Chương 9704. Ngươi đi thôi. Chương 9704. Ngươi đi thôi. Thanh kiếm kia cũng không phải là cái gì cắt điêu khắc thành, mà là chân chính kiếm, thấm ra lạnh lùng kim loại sáng bóng, ở dưới ánh mặt trời hàn mang chớp động. Diệp Thần chỉ nhìn một cái, liền có thể xác định, thanh kiếm kia chính là ngày xưa Mạc Kim lão tổ cho mượn đại chủ tể binh khí, nguyên sơ cổ kiếm sát. Như thế thuận lợi, liền tìm được Mạc Kim lão tổ kiếm, để cho Diệp Thần tâm tình cũng có điểm kích động. Chỉ cần đem thanh kiếm này từ võ tổ pho tượng trên rút ra, hắn liền có thể hoàn thành Mạc Kim lão tổ ý thác. Nhưng, nhìn võ tổ pho tượng, nhìn vậy cầm xuyên qua tìm một kiếm, Diệp Thần khó hiểu cảm thấy sợ hãi. Hắn mơ hồ tới giữa suy tính đến, nếu như mình tùy tiện đem một kiếm kia rút ra, có thể sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ gì. Võ tổ sư tôn. Diệp Thần nhẹ giọng lưu giữ, chậm rãi đi tới võ tổ pho tượng trước, như vậy phúc tới tâm linh vậy, nhẹ nhàng nâng tay vuốt ve võ tổ pho tượng. Vù vù. Ở Diệp Thần giơ tay lên vuốt ve thời điểm, cổ xưa thiên cơ giống như bị xúc động, Diệp Thần thấy được đặc biệt rất xa hình ảnh, đó là võ tổ cùng đại chủ thể so tài chiến đấu hình ảnh. Võ tổ cả người áo vải, quần áo giản dị, to lớn dáng vẻ, so pho tượng còn hoàn mỹ hơn đường cong, giống như hội tụ thiên địa cao nhất tinh hoa, biểu dương ra thiên chiêu đại khí phách. Hắn mặt râu quai nón, tướng mạo tục tằng, sắc bén như điên sư mãnh hổ vậy, ánh mắt đang nhìn chằm chằm đại chủ thể thân mặc một bộ áo bào đen, dùng cái chụp đầu che ở đầu mặt, không thấy rõ hắn mặt mũi, chỉ thấy hắn cằm, đường cong lạnh lùng, như dại gió rầm sương. Hai người so tài chiến đấu không biết bao nhiêu hồi hợp, thoáng cách ra đại chủ tể cười nói, chân trời, ngươi không hổ là thiên chiêu võ thần, võ đạo quả nhiên cường hãn, đã được thiên thụ, một luận võ đạo mà nói, lại có thể liền ta cũng không áp chế được ngươi. Võ tổ cười nói, đại chủ tể, nếu ngươi võ đạo không địch lại ta, vậy hôm nay so tài, coi là ta thắng, ngươi có thể đi. Đại chủ tể cười nói, thắng bại chưa phân, ta không đi. Võ tổ nói, nếu ngươi không đi, vậy xem ra ta chỉ có dùng quả đấm, ép ngươi rời đi. Tiếng nói rơi xuống, võ tổ ngang nhiên một quyền đánh ra, long trời lở đất. Titan tinh đấu quyền, cho trấn áp. Một quyền này hàm chứa vô cùng bằng bạc, vô cùng bá đạo uy thế, một quyền oanh đánh ra sau đó, nguyên phiến thiên địa ngay tức thì bể tan cảnh, tất cả quy luật toàn bộ mất đi, vũ trụ tinh thần tựa như đều phải rớt xuống, võ tổ trong quyền phong ánh sao bạo tránh, thông suốt bầu trời càn khôn, uy áp vạn trần đối mặt mãnh liệt như vậy bá đạo một quyền, đại chủ tể nụ cười ngay tức thì đọc lại, sắc mặt đổi được vô cùng nghiêm trọng, theo bản năng muốn vận dụng thần thông thuật pháp ngăn cản. Nhưng, hắn cùng võ tổ so tài, là chỉ so với hợp lại võ đạo binh khí, nếu như hắn dùng thần thông thuật pháp mà nói, vậy thì không tuân theo quy tắc, coi như là hắn thua. Hắn thân thể cứng đờ, trễ như vậy nghi một tí, võ tổ quả đấm đã sắp đập phải hắn trên mình. Phá. Nguy cấp bên trong, đại chủ tể nhanh mạnh xuất kiếm, ám sát hướng võ tổ tim. Hắn đây là công địch tất cứu, công kích võ tổ chỗ hiểm, muốn buộc hắn hồi thủ, từ đó giải quyết tự thân nguy cơ. Nhưng, võ tổ thấy đại chủ tể một kiếm đâm tới, lại thật giống như không thấy vậy, quả đấm như cũ mãnh liệt bá đạo, ánh sao ngất trời, bàng bạc kình lực bạo giết hết thảy. Phịch. Võ tổ hung hăng một quyền, đập vào đại chủ tể trên mình. Rắc rắc sát. Đại chủ tể thân thể, không biết có nhiều ít cái xương, bị võ tổ một quyền đập được nổ tung. Phốc xích. Tại chỗ, đại chủ tể liền máu tươi nói như điên, thân thể từ không trung rơi xuống, hung hăng đập xuống ở trên vùng đất, đem mặt đất đập mặc, bầu trời chấn vỡ, ở võ tổ lực lượng nghiền ép hạ, mảnh thiên địa này nhanh chóng sụp đổ bể tan cảnh, đi về phía hư không. Chân trời, ngươi lại có thể không muốn sống nữa. Đại chủ tể ngơ ngác nhìn võ tổ chưa có trở về thủ, kiếm hắn chưa từng có từ trước đến nay, trực tiếp xuyên qua võ tổ tim, từ sau lưng thấm ra, trên mũi kiếm nhuộm máu đỏ tươi. Ho. Đại chủ tể, ta ra dày thì thô, ngươi một kiếm này, vẫn không thể hoàn toàn tiêu diệt ta. Hu hu. Kiếm ngươi, giết chết liền ta 99% thời gian tuyến, nhưng chỉ ít ta có một điều cuối cùng thời gian tuyến giữ lại, cho nên ta còn chưa có chết. Võ tổ ho khan, lại không dám ho được quá lớn tiếng, bởi vì tim hắn trên còn cắm thanh kiếm kia, nhìn thấy mà đau lòng, hắn thân thể cũng đang phát run, co quắp, nói chuyện mang tiếng thở, tình trạng rất không ổn. Trang này so tài là ta thắng. Võ tổ tuét miệng cười một tiếng, lộ ra một cái biểu lộ như chút được gánh nặng, đại chủ tể hoàn toàn trầm mặc, không nghĩ tới võ tổ như thế hiếu thắng, tình nguyện là chết cũng phải thắng được cuộc chiến đấu này. Đúng vậy, võ tổ đã chết, hắn ít nhất có 99% thời gian tuyến mất đi ở đại chủ tể mới vừa một kiếm hạ. Chỉ bất quá, võ tổ là thiên chiêu võ thần, chỉ cần hắn khí số còn không hết sức, vô luận là ai đều không cách nào giết chết hắn. Bất kể như thế nào, hắn tổng hội cất giữ một điều cuối cùng thời gian tuyến, vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Có thể giết chết hắn chỉ có thiên, chỉ có cuối cùng đại lộ lử. Chỉ muốn lên trời, còn đồng ý hắn cái này thiên chiêu võ thần, hắn cũng sẽ không chết. Hắn sau cùng một cái thời gian tuyến, coi như là đại chủ tể cũng không thể tiêu diệt. Nói cách khác, hiện tại coi như đại chủ tể sẽ ra tay đem võ tổ bầm thây vạn đoạn, cũng không cách nào chân chính đem võ tổ xóa bỏ. Đây là trí cao nhân quả luận, là thiên địa cuối cùng che chở. Nếu như ai có thể chân tránh giết chết võ tổ, vậy thì tương đương với người tiên, chân chính người tiên. Chân trời, ngươi thật không chịu theo ta. Ngươi cùng ta trả lời tông, ta có thể cho ngươi cung cấp che chở. Ngươi nếu là không chịu, một thân một mình, chỉ sẽ gặp bị vô cùng săn giết. Ta tra được tin tức, cổ tinh môn muốn săn giết ngươi, cốt thiên đế và xà thiên đế đã bắt đầu bố trí, chuẩn bị động thủ, ngươi trốn không thoát. Trừ ta ra, không người có thể cứu ngươi. Đại chủ tể lão đảo lắc lư đứng lên, trầm giọng nói, vẫn là muốn mời chào võ tổ. Võ tổ lại ho khan một tí, toét miệng cười nói, đại chủ tể, ngươi đối với ta tốt như vậy, luôn là có chút cầu chứ, không thể nào vô duyên vô cớ. Ngươi mục đích là cái gì, nói cho ta. Đại chủ tể yên lặng chốc lát, nói, ngươi trước cùng ta trả lời tông, những chuyện này ngươi sau này tự nhiên sẽ biết. Ngươi thời gian tuyến mất đi quá nhiều, phải lập tức cùng ta trở về, ta mới có thể giúp ngươi khôi phục. Nếu không ngươi đạo tâm bị lòng đong, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Võ Tổ khoát khoát tay, cười nói, không cần, nếu ngươi không chịu nói, vậy ta không thể nào cùng ngươi đi, ta sợ ân tình của ngươi, tương lai ta cho dù chết, đều không thể báo đáp. Cổ Tinh Môn muốn săn giết ta, vậy thì để cho bọn họ tới đi, bọn họ giết không chết ta. Đại chủ tể lạnh lùng nói, nhưng bọn họ có thể nhốt ngươi cả đời. Chẳng lẽ ngươi muốn làm cả đời tù nhân? Võ Tổ thư ra một hơi, nói, không sao, tương lai cùng chân chính luân hồi chi chủ xuất thế, hắn sẽ hạ xuống cứu ta, mặc dù ngày khá dài chút, nhưng ta có thể chờ. Ngươi đi thôi, đại chủ tể. Đại chủ tể gặp Võ Tổ thà là tù nhân, cũng không chịu đi theo hắn, lập tức phát ra một tiếng lại là bi thương, lại là tịch mịch than thở, không nói gì nữa, chậm rãi xoay người rời đi. Chương 9705. Lý do để phản đối. Chương 9705, lý do để phản đối. Ở đại chủ tể sau khi đi, Võ Tổ vậy cắn chặt hàm răng, một chút xíu rút ra xuyên qua tim mình kiếm, thanh kiếm kia rơi xuống ở đã sớm bể tan cảnh hư không hắc ám bên trong, mà Võ Tổ cũng tốt xem lập tức già mấy chục ngàn tuổi, sắc mặt mười phần tiểu tụy. Thiên cơ hình ảnh đến nơi này, hoàn toàn tiêu tán. Diệp Thần tinh thần khôi phục như cũ, nhìn trước mắt Võ Tổ ngốc, sâu xuyên tâm một kiếm, còn cắm ở phía trên, giống như tái diễn ngày xưa hình ảnh, nhìn thấy mà đau lòng. Năm đó Võ Tổ sư tôn, thật là mạnh mẽ, một luận võ đạo, lại có thể áp chế đại chủ tể. Diệp Thần nội tâm tràn đầy rung động, thật sâu cảm thấy Võ Tổ mạnh mẽ. Mới vừa cảm nhận hình ảnh Võ Tổ và đại chủ tể quyết đấu, vậy để cho hắn được ích lợi không nhỏ, trong lòng như có hiểu ra. Ngoại vật đều là giả, chỉ có tự thân tu vi, võ đạo mới là nhất làm gốc bản, nhất đáng dựa vào tồn tại. Coi như hết thể cũng không có, chỉ còn lại tay không, cũng có thể bộc phát ra hoành đầy vũ trụ, nghiền ép tinh không uy lực, đây chính là võ đạo. Diệp Thần nhìn ngốc lên kiếm, khẽ cắn răng, tung người một cái, liền đem thanh kiếm kia rút ra. Mặc Kim lão tổ nguyên sơ cổ kiếm sắt, rốt cục thì rơi xuống Diệp Thần trong tay. Thanh kiếm này, mười phần nặng nề, phong cách cổ xưa huyền hắc, hàm chứa lao một cái đặc thù quy luật. Cái này cổ quy luật lực lượng không thuộc về chủ thế giới, mang theo thái sơ, nguyên thủy, khởi điểm, ngọn nguồn bí ẩn, hiển nhiên là đến từ thần bí kia nguyên sơ thế giới, truyền thuyết vô thượng không còn không ra đời, cũng đã tồn tại thế giới, là lúc ban đầu thế giới ung ung. Theo Diệp Thần rút trường kiếm ra, nguyên bản đọc lại trầm ổn, cũng không có theo năm tháng phong hoáng ốc, lại đột nhiên ầm ầm sụp đổ, hóa thành đầy đất cát. Rồi sau đó, những cái kia cát lại lần nữa hội tụ thành hình, cũng là võ tổ hình dáng, nhưng ngũ quan lại là hoạt động, tay chân vậy đang hoạt động. Cái này ngốc là sống. Từng tia quỷ dị ma khí lượn lờ ở võ tổ ngốc bề ngoài, lộ vẻ được có chút khiếp người. Diệp Thần thất kinh, theo bản năng lui về phía sau ba bước. Võ Tổ ánh mắt như đuốc, nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói: "Đừng hoảng hốt, là ta." Diệp Thần kinh ngạc nói: "Võ Tổ sư tôn, là người sao?" Thời khắc này Võ Tổ là pho tượng hình thái, những cái kia cắt đang không ngừng ngoạ ngoại, thật nhỏ hạt cát, thật giống như từng cái nho nhỏ, đang ngoạ ngoại côn trùng, ở đó đen sẫm ma khí bao phủ hạ, mười phần quỷ dị, để cho được Võ Tổ vậy uy mãnh trang nghiêm gương mặt, vậy lộ vẻ được giống như là loại nào đó không thể nói cổ thần. "Là ta, đây là ta lưu lại một chút ý chí, hôm nay thức tỉnh, ta bản thể vậy cảm ứng được, cho nên coi như là ta tự mình hạ xuống gặp ngươi. Bất quá, ta cái này đạo lưu lại ý chí, bị dị ma sát khí ăn mòn, đã chống đỡ không được bao lâu. Trước kia có nguyên sơ cổ kiếm sắt bảo vệ, còn có thể chống cự, hiện tại ngươi rút kiếm đi ra, ta cái này đạo tàn niệm, không ra chốc lát, liền muốn tiêu tán." Võ Tổ giải thích nói, lúc đầu cái này nốc, hàm chứa hắn năm đó lưu lại ý chí, dùng nguyên sơ cổ kiếm sắt duy trì, chống cự 5 tháng cùng ma khí ăn mòn. Nhưng hiện tại, Diệp Thần rút kiếm đi ra, hắn ý chí cũng nhanh tiêu tán. "Thật xin lỗi." "Diệp Thần xin lỗi." Võ Tổ khoát tay một cái, nốc hình thái xuống hắn, động tác này vậy lộ vẻ được có điểm quái dị, nói: "Không sao, đạo ý chí này tiêu tán, đối với ta bản thể ảnh hưởng sẽ không quá lớn, ngươi không nên tự trách. Huống chi, ta lưu lại một chút ý chí ở chỗ này, vốn chính là phải đợi ngươi." Diệp Thần nói: "Võ Tổ sư tôn, ngươi ở chờ ta." "Có thể, ta còn không có đầy đủ thực lực, đi đem ngươi cứu ra." Võ Tổ cười nói: "Ha ha, không có sao, ngươi có thể cứu không ra ta. Hơn nữa, chúng ta đợi ngươi, vậy không có ý nghĩa. Hết thảy cũng không có ý nghĩa. Người ta thầy cho một chàng, lần này coi như là chúng ta sau cùng gặp mặt." Thanh âm tràn đầy vô hạn bi thương cùng tiểu tụy. Diệp Thần có vẻ chấn động, nói: "Võ Tổ sư tôn, ngươi rốt cuộc thế nào, vì sao như vậy thương cảm?" Võ Tổ thở dài một tiếng, ánh mắt hết sức phức tạp, đột nhiên hỏi nói: "Ngươi biết Hồng Quân lão tổ tại sao phản đối ngươi sao? Tại sao trước mặt tiêm đẹp, đột nhiên liền thay đổi thái độ, cầm ngươi coi thành kẻ địch?" Diệp Thần chần chờ một tí, nói: "Là bởi vì là ta và Tím Hoàng Tiên Cung, Đạo Đức Thiên Tôn ân oán." Võ Tổ nói: "Cái này là rất nhỏ một phần chia nguyên nhân, Hồng Quân là đại nhân vật, hắn muốn giết ngươi, sẽ không chỉ là bởi vì người thù riêng." Diệp Thần cau mày nói: "Vậy thì vì cái gì?" Võ Tổ nói: "Ta vốn là cũng không biết, nhưng gần đây Hồng Quân lên đỉnh trở thành ngoại thần thiên tôn, hắn khí thế hùng hực, kích động thiên cơ, ta mơ hồ bắt được một ít bí mật, một ít liên quan tới nội tâm hắn bí mật." Diệp Thần trong lòng rét một cái, liền vội vàng hỏi: "Bí mật gì?" Võ Tổ nói: "Luân hồi." Diệp Thần nói: "Luân hồi?" Võ Tổ nói: "Đúng vậy, Hồng Quân trong lòng cảm thấy, luân hồi là chư thiên ung thư, chính là bởi vì luân hồi phép tắc tồn tại, chư thiên sinh linh mới biết chịu khổ, mới biết chịu đựng năm tháng mài mòn, sanh lão bệnh tử giá phải trả. Chỉ có cầm luân hồi quy luật tiêu diệt hết, cầm ngươi cái này luân hồi chi chủ giết chết, mới có thể để cho chư thiên đạt được chân chính giải thoát." Hồng Quân là nghĩ như vậy, rất sớm liền nghĩ như vậy, thật ra thì ta cũng nghĩ tới, không quá ta người này mà, cao lớn thô kệch, không có Hồng Quân nhạy cảm như vậy tâm tư, suy nghĩ một chút liền đi qua, nhưng Hồng Quân chìm đắm vào. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói: "Võ Tổ sư tôn, ngươi cũng nghĩ tới giết ta sao?" Võ Tổ vội vàng nói: "Không phải, ngươi là ta người thân cận nhất, là cái này thế gian duy nhất có thể tin cậy phó thác người, ta dĩ nhiên sẽ không làm thương tổn ngươi." Chương 9706. Tặng quà cho ngươi. Chương 9706, tặng quà cho ngươi. Luân hồi phép tắc đúng là có vấn đề, là rất nhiều thống khổ căn nguyên, đây không phải là một cái hoàn mỹ trật tự. Nhưng chí ít, đây cũng là một cái trật tự phải không? Vô thừa không hắc ám hỗn loạn, nếu như không có trật tự chống đỡ, vậy hết thảy tất cả, chỉ có không thể tránh khỏi rơi vào vực sâu kết quả. Ta xem cái này thế gian, căn bản lại không tồn tại hoàn mỹ trật tự. Tại tất cả trật tự bên trong, luân hồi trật tự coi như là tương đương hoàn thiện nhất, ổn định nhất, có thể dựa nhất. Bởi vì có luân hồi tồn tại, cho nên cường giả không phải hàng mạnh, cũng có suy sụp hư hại có thể, tiên yếu có nghịch thiên quật khởi cơ hội. Chỉ ít, ta ở vô thừa không lâu như vậy, không có gặp qua so luân hồi tốt hơn trật tự. Hồng Quân trước kia chống đỡ ngươi, có thể hắn ý tưởng cùng ta như nhau, biết luân hồi trật tự có vấn đề, nhưng không tìm ra tốt hơn trật tự để thay thế, cho nên chúng ta cũng chống đỡ ngươi. Mà bây giờ nói, hắn lại muốn giết ngươi, có thể là tác phẩm nghĩ ra chân chính hoàn mỹ trật tự, phải cầm ngươi trước hết giết hết, xúc diệt luân hồi căn cơ, mới có thể phổ biến hắn trong lòng hoàn mỹ trật tự, thành lập một cái chân chính hoàn mỹ thế giới. Diệp Thần kinh hãi, lại tràn đầy tò mò, nói, kia hoàn mỹ trật tự, vậy là cái gì? Nếu như cái này thế gian, thật tồn tại một loại hoàn mỹ trật tự, có thể thành lập được một cái không có bất kỳ mâu thuẫn xích mích, tuyệt đối hoàn mỹ thế giới, vậy Diệp Thần thậm chí nguyện ý, mình cầm tự giết hết, dùng luân hồi hài cốt, là tương lai hoàn mỹ thế giới địa cơ. Nhưng, chân chính hoàn mỹ không sức mẹ trật tự, thật tồn tại sao? Võ Tổ lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta theo dõi không tới Hồng Quân nội tâm, ta từng phát ra ý chí, cũng muốn hỏi hỏi hắn, hắn muốn thiết lập hoàn mỹ thế giới là cái gì, nhưng hắn không có trả lời ta. Diệp Thần tinh thần có chút hoảng hốt, nói, Võ Tổ sư tôn, nếu là thật có hoàn mỹ gì trật tự, điều kiện tiên quyết là muốn ta chết, ngươi biết giết ta sao? Võ Tổ vui vẻ cười to, hào sảng nói, dĩ nhiên sẽ không, ngươi nhưng mà ta học trò, quản hắn hoàn mỹ gì thế giới, ai dám giết ngươi, ta liền giết cả nhà hắn. Ta biết, ta như vậy không tốt, nhưng hoàn mỹ gì thế giới, phò hộ bà cánh, để ý chuyện ta làm gì? Ta chỉ cần luân hồi thiên quốc thành lập, luân hồi trật tự đã đủ rồi. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, không muốn theo đuổi hoàn mỹ gì, chính là trước mắt luân hồi thiên quốc trật tự đã rất hoàn mỹ. Cùng luân hồi thiên quốc thành lập, ngươi chính là cao nhất bá chủ, ta cũng đi theo thâm lây, có thể từ cổ tinh môn vậy địa phương quỷ quái bên trong đi ra ngoài. Đến lúc đó, chúng ta hai thầy trò, hiệu lệnh chư thiên, thuận ta thì phát, người nghịch ta mất, nào dám không theo, còn có so với cái này tốt hơn trật tự sao? Ha ha ha. Võ Tổ tánh tình tục tằng hào phóng, cũng sẽ không giống Hồng Quân lão tổ nhạy cảm như vậy, còn suy tính hoàn mỹ gì thế giới. Phò hộ ba tánh ở hắn trong mắt, luân hồi thiên quốc đã đủ hoàn mỹ. Hiệu lệnh chư thiên, thuận ta thì phát, người nghịch ta mất, nào dám không theo. Diệp Thần nghe Võ Tổ mà nói, tâm tình đều là một hồi kích động, nói, ừm. Võ Tổ sư tôn, là ta muốn được quá nhiều. Ta luân hồi thiên quốc, cũng đã là trước mắt tốt nhất trật tự. Võ Tổ gật đầu một cái, nhưng thần sắc đông nhiên lại đổi được thương cảm, thở dài nói, đáng tiếc, ngươi cái này luân hồi thiên quốc trật tự, nhưng là không có biện pháp thành lập, hết thệ cũng không có ý nghĩa, ngươi nhất định phải biến mất. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, tại sao? Võ Tổ chán nản nói, vô thừa không hắc ám, vẫn là quá mức mạnh mẽ, muốn ở nơi này phiến hắc ám địa phương hỗn loạn, thành lập được vĩ đại trật tự, tất nhiên gặp phải bóng tối ăn mòn. Người cầm thiên bia lấy ra, cẩn thận xem. Diệp Thần im lặng, liền đem thiên bia sử dụng, cẩn thận xem kỹ xem, nhưng cũng không có phát hiện cái gì khác thường, liền nói, thiên bia thế nào? Võ Tổ chỉ thiên bia phía dưới cùng vị trí, nói, ngươi lại cẩn thận xem. Diệp Thần theo Võ Tổ chỉ, sẽ đi xem chút, liền thấy thiên bia phần đáy nhất địa phương, thật giống như có một cái nhỏ xíu điểm đen, bởi vì đặc biệt thật nhỏ, cho nên Diệp Thần căn bản không lưu ý đến. Có một cái điểm đen. Ừ. Võ Tổ gật đầu, thần sắc thê lương, thở dài nói, vậy cái chấm đen, thật ra thì chính là bóng tối ăn mòn, sẽ không ngừng mở rộng, cuối cùng ăn mòn nguyên khối thiên địa, hơn nữa nuốt phệ thiên đế mệnh tinh. Một khi thiên đế ra lệnh tinh vẫn rơi, ngươi vậy muốn đi theo cùng chết. Ta đã thấy tương lai, ngươi coi như không bị Vũ Hoàng cổ đế, Hồng Quân lão tổ các người giết chết, ngươi cuối cùng cũng sẽ bị vô thừa không hắc ám cắn nuốt hết, lâm vào là xương khô. Diệp Thần ngạc nhiên, yên lặng chốc lát, nói, sư tôn, tương lai sự việc cũng còn không phát sinh, ngươi cần gì phải như vậy thương cảm? Ngươi cứ như vậy không tin được ta sao? Ta cũng không tin, vậy cái gọi là hắc ám có thể đem ta chiếm đoạt. Võ Tổ nói, ta là Thiên Chiêu Võ Thần, có thể lắng nghe đến trí cao thiên đạo thần dụ. Hắn chỉ phía trên bầu trời, ta nghe được cao nhất thiên dụ, ông trời không bảo vệ được ngươi, ngươi vốn là có thiên địa đại khí vận, có trời cao che chở, nhưng vô thừa không hắc ám, quá mức hỗn loạn đáng sợ, ngày nay không gánh nổi ngươi, ngươi nhất định phải chết. Diệp Thần ngẩn ngơ, không lời chống đỡ. Võ Tổ như thế kiên định cho rằng, Diệp Thần hẳn phải chết, nguyên lai là linh nghe được thiên đạo thần dụ. Sư tôn, ta sẽ không biến mất. Diệp Thần khẽ cắn răng, ánh mắt như cũ nóng rực, trời xanh không bảo vệ được hắn, vậy hắn liền dựa vào chính mình lực lượng, giết phá hết thảy. Chỉ cần còn chưa tới cuối cùng, hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Võ Tổ nhìn Diệp Thần vậy bất khuất ánh mắt, cũng là hơi lộ vẻ xúc động, yên lặng sau một lúc lâu, cuối cùng thở dài nói: "Thôi, ngươi trời xanh hiếu thắng, ta là biết. Chúng ta thầy cho một chàng, ngươi nếu đã tới vô thượng hải không, ta có hai kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi." Diệp Thần nói: "À." Võ Tổ nói: "Là hai môn võ kỹ, uy lực cực kỳ bá đạo, trước kia ngươi không có tới vô thượng hải không, ta là không dám dạy ngươi, sợ ngươi không chịu nổi. Hiện tại ngươi tới, ta có thể truyền thụ cho ngươi." Diệp Thần nghe được Võ Tổ muốn truyền thụ võ kỹ, nội tâm một hồi kích động, nói: "Ừm." Võ Tổ gật đầu một cái, nói: "Cái này cửa thứ nhất võ kỹ, Tiêu Titan tinh đấu quyền, ta đã từng dùng một quyền này đánh rơi đại chủ thể." Rắc rắc. Trong lúc nói chuyện, Võ Tổ quả đấm nắm chặt, hắn rõ ràng chỉ là một cánh ốc, nhưng làm hắn nắm quyền sau đó, một cổ phái nhiên mạc ngự khí thế bằng bạc, liền từ trên người hắn bộc phát ra. Vô tận ánh sao từ hắn trong quyền phong cổn đắng ra, rồi sau đó kinh động cắt tim đảo bầu trời, nguyên bản úy bầu trời màu lam, giờ phút này lại đổi được tối xuống, tinh thần tô điểm, mỗi một ngôi sao giống như đều run rẩy, tùy thời muốn rơi xuống vậy. Diệp Thần cảm nhận được võ tổ khí thế, lấy làm kinh hãi, nói: "Titan tinh đấu quyền, vũ khí này, Hoa Thái Thản cự thần có quan hệ thế nào?" Theo Diệp Thần biết, Titan cự thần là đặc biệt cổ xưa thần linh, trước mắt thế gian lưu truyền xuống truyền thuyết, đặc biệt thưa thớt, thiên cơ mong manh không thể ngửi nổi. Chương 9707, có thay đổi. Chương 9707, có thay đổi. Võ tổ cười nói: "Titan cự thần là ta tín đồ, bất quá hắn thờ phượng ta thời điểm, ta còn không ra đời. Là hắn cảm nhận tương lai, biết tương lai sẽ có thiên triều võ thần xuất thế, cho nên hắn trước thời hạn tín ngưỡng ta, đạt được thiên đạo ban phúc, luyện thành đủ loại vũ khí cường đại, hoành đẩy chư thiên vô địch, tưởng xưng bá vô tận kỷ nguyên. Cửa này Titan tinh đấu quyền là hắn tự nghĩ ra võ kỹ, hắn ở chết trước đem môn võ kỹ này cung phụng cho tương lai ta, làm ta bước vào vô thượng không một khắc kia, liền được môn võ kỹ này giúp ta không thiếu. Hiện tại ta chuyển thụ cho ngươi, ngươi nhìn cho thật kỹ." Diệp Thần rung động, không nghĩ tới Titan cự thần lúc đầu lại là võ tổ tín đồ. Anh, võ tổ một quyền đánh ra, Titan tinh đấu quyền bùng nổ, một cái chớp mắt tới giữa, quyền phong ánh sao nổ, như xuyên qua thiên đấu, chư thiên sao dày đặc rơi xuống, thời không tan vỡ, vô tận thô bạo bộc phát ra, để cho được toàn bộ các tim đảo cũng lắc lư. Các tim đảo bên ngoài, một cái to lớn lò luyện đan đang cấp tốc bay tới. Thanh phủ Trần và tụ bảo thương hội chấp sự, còn có thủ hạ mình đệ tử, vậy cảm nhận được Titan tinh đấu quyền khí thế cuồng bạo, toàn bộ lò luyện đan đều đang rung động, thật giống như nổ tung. Xuyên thấu qua lò luyện đan vách đá lỗ, Thanh phủ Trần các người thấy được vô cùng một màn nguy nga. Các tim trên đảo không, một phiến đen nhánh, chư thiên tinh thần lững lờ, một nổi lên, liền hóa thành sao băng rơi xuống, thật giống như gặp phải một cỗ ngất trời sức mạnh to lớn đánh vào, trời trăng sao đều là vẫn, khí tượng thật lớn. Đây là cái gì võ kỹ? Phương nào cao thủ, lại cắt tim trên đảo? Chẳng lẽ là thiên chiêu võ thần? Ta cảm nhận được liền thiên chiêu võ thần hơi thở. Thiên chiêu võ thần, đó là luân hồi chi chủ sư Tôn à? Chẳng lẽ hai bọn họ thầy trò đều ở đây cắt tim trên đảo? Đám người một hồi kêu lên, ánh mắt lại nhìn hướng Thanh phủ Trần. Thanh phủ Trần sắc mặt đặc biệt khó khăn xem, cắn răng nghiến lợi, nói: "Không thể nào, thiên chiêu võ thần bị cổ tinh muốn nuốt, tuyệt không khả năng thoát khốn đi ra, coi như nơi này có hắn hơi thở, có thể cũng chỉ là một món tàn niệm, chưa đủ là mắc. Mau lên đảo xem, ta sợ luân hồi chi chủ vậy tiểu tử sẽ đối với Tinh Nhã tiểu thư bất lợi." Thanh phủ Trần trong lòng nhớ không quên, chính là Tân Tinh Nhã, e sợ cho Tân Tinh Nhã sẽ rơi vào Diệp Thần trong tay. Hắn nghe nói luân hồi huyết mạch có đặc thù hiệu quả, đối với người khác phái sức hấp dẫn lớn vô cùng. Bất kỳ cô gái nào chỉ cần và Diệp Thần sống chung thời gian lâu dài, cũng sẽ sinh ra kính mến ý, hắn cũng không muốn Tân Tinh Nhã như thế nữ nhân hoàn mỹ rơi vào Diệp Thần trong tay, lập tức thúc giục lò luyện đan, nhanh chóng hướng cắt tim đảo rơi đi. Cắt tim đảo bên trên, võ tổ một quyền đánh giết hướng Diệp Thần. Một chiêu này Titan tinh đấu quyền, uy năng ngất trời, Diệp Thần tuyệt đối không thể chống đỡ. Hắn thấy võ tổ một quyền đánh tới, cả người cũng cứng lên, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vô cùng bá đạo quyền phong, thiếu chút nữa muốn đánh gãy Diệp Thần quanh thân xương cốt. Võ tổ quả đấm, ở sắp đánh trúng Diệp Thần thời điểm, khó khăn lắm ngừng lại, cũng đem quả đấm thu hồi, cười nói: "Như thế nào? Diệp Thần, lĩnh ngộ nhiều ít." Diệp Thần kinh hồn hơi định, nhớ lại mới vừa võ tổ một quyền uy thế. Một chiêu này Titan tinh đấu quyền, nhìn như trực lai trực vãng, nhưng trong thực tế hàm chứa ngàn cách biến hóa, như chư thiên tinh đấu vậy mênh mông vô tận, tựa hồ lại mang theo nhân quả luật bí ẩn, chỉ cần một quyền đánh ra, liền có thể phải giết kẻ địch, uy mãnh hết sức. "A sư tôn, ta đại khái lĩnh ngộ hai ba thành." Diệp Thần cao mày nói. Cái này Titan tinh đấu quyền, đích xác là vô cùng ảo diệu, lấy Diệp Thần năng lực, tức thì giây phút, cũng chỉ là lĩnh ngộ hai ba thành thôi. "Ha ha, không tệ, nhanh như vậy là có thể lĩnh ngộ hai ba thành tinh túy, đã là giỏi vô cùng. Ngươi từ từ tính toán, đối ngươi tu vi rất có ích lợi." Võ tổ cười nói, đối Diệp Thần năng lực cũng là khá là hài lòng. "Ừ." Diệp Thần gật đầu. Võ tổ lại sử dụng một phiến ngọc giản, nói: "Đây là ta cho ngươi phần thứ hai lễ vật, cũng là một môn võ kỹ." "À." Diệp Thần nhận lấy ngọc giản, chỉ gặp trên ngọc giản mặt khắc Vận Đế Diệt Thần Chỉ năm chữ, chỉ xem tên chữ liền đặc biệt năng ngược. Hắn thả ra tinh thần lực muốn thấm vào đến ngọc giản bên trong, nhưng phát hiện ngọc giản có một tầng cấm chế, mình tinh thần lực nhưng thì không cách nào thấm vào. Võ tổ nói: "Cửa này Vận Đế Diệt Thần Chỉ là ta tự nghĩ ra võ kỹ, uy lực lớn, đủ để nghiền giết thiên đế chủ thần. Ha ha, lấy ngươi hôm nay tu vi còn chưa đủ để dòm ngó môn võ kỹ này. Chờ ngươi bước lên thần đi, ngươi tấn thăng thần đạo cảnh sau đó, phỏng đoán là có thể lĩnh ngộ môn võ kỹ này." Diệp Thần kích động nói: "Ừm, ta ơn sư tôn truyền thụ." Võ tổ gật đầu một cái, nói: "Ừ, ta đạo ý chí này vậy sắp tiêu tán. À, thật ra thì ta truyền thụ ngươi võ đạo chỉ là để cho ngươi kéo dài hơi tàn thôi. Cuối cùng có một ngày ngươi sẽ bị hắc ám chiếm đoạt, lâm vào là xương khô." Diệp Thần nói: "Không, sư tôn, ta sẽ không." Võ tổ không nói gì thêm, chỉ là yên lặng nhìn Diệp Thần, ánh mắt tràn đầy bi thương, không biết làm sao ý hắn lắng nghe đến thiên đạo thần dụ, nhận định Diệp Thần hẳn phải chết, cho nên mười phần thương cảm. "Giao." Rồi sau đó, võ tổ ý chí hoàn toàn tiêu tán. Cái này cái ngốc hình thể, liền tan vỡ hóa thành đầy đất cát chảy. Diệp Thần trầm mặc, yên lặng thu hồi Vấn Đế Diệt Thần Chỉ ngọc giản, trong lòng còn bay lượn trước Titan tinh đấu quyền bí ẩn. Rất nhanh, Diệp Thần liền tiến vào trạng thái vong ngã, cả người tâm thần, thật giống như tiến vào một cái ảo tưởng không gian, đang không ngừng diễn luyện trước Titan tinh đấu quyền. Rắc rắc rắc. Ở Diệp Thần diễn luyện Titan tinh đấu quyền thời điểm, hắn cả người bắp thịt xương cốt cũng là vang động lực, thật giống như lấy được vô thượng rèn luyện, đang điền dần dần nóng lên, linh khí tựa hồ muốn đột phá bình phong che chở, tu vi muốn tấn thăng. Chương 9708, Hắc ám tới. Chương 9708, Hắc ám tới. Luân hồi chi chủ, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Nhưng vừa lúc đó, một đạo thanh âm lạnh lùng từ bầu trời vang lên, đem Diệp Thần suy nghĩ kéo trở lại, vậy cắt đứt hắn đột phá khí tượng. Vốn là hắn là muốn đột phá, nhưng đột nhiên bị người cắt đứt, ngực gian khí huyết sôi trào, một hồi khó chịu, nội tâm cũng lớn là căm tức, xem hướng bầu trời, người nào? Chỉ gặp bầu trời bên trong có mười mấy đạo thân ảnh. Một người cầm đầu, là cái quần áo đắt tiền công tử, da trắng trẻo, trên mình ẩn nhiên có đặc thù đan khí tràn ngập ra, tu vi đã đến thần đạo cảnh đỉnh cấp, nhưng túi mắt có chút biến thành màu đen, hơi thở lại hơi có vẻ phù phiếm, tựa hồ là chơi bời quá độ. Kim đan thế gia, Thanh Phủ Trần. Diệp Thần một mắt tới giữa, thiên cơ thấy rõ, đã biết hiểu nam tử kia thân phận, chính là Kim đan thế gia, Thiên Đan Tháp thiếu chủ, Thanh Phủ Trần. Hơn nữa, hắn còn cảm nhận liền Thanh Phủ Trần ý đồ, chính là muốn đem Tân Tinh Nhã mang đi. Ha ha, ánh mắt không tệ, lại có thể nhận được bốn thiếu chủ. Thanh Phủ Trần cười một tí, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, thấy đầy đất cát chảy, con ngón tay tính toán, đại khái coi là đến võ tổ ý chí đã tiêu tán, nhất thời trong lòng đại định. Tinh Nhã tiểu thư đâu? Ta cảnh cáo ngươi, Tinh Nhã là người ta, ngươi nếu dám đụng đến nàng, bổn thiếu chủ muốn bằng thây ngươi vạn đoạn. Thanh Phủ Trần ánh mắt đổi được các liệt, người trên không trung, quanh thân đan khí sôi trào, cách không chỉ một cái, đan bốc hơi làm thất luyện nước lũ, mãnh liệt đánh vào hướng Diệp Thần ở nơi này cổ đan khí dưới sự xung kích, Diệp Thần có dũng khí cả người có mềm, cả người muốn tan rã cảm giác. Hắn biết, đây là Kim Đan thế gia thủ đoạn. Thanh Phủ Trần xuất thân Kim Đan thế gia, có Kim Đan nguyên thể, hắn đạo pháp thần thông, phần lớn cùng đan dược có liên quan, sớm đem đủ loại đan đạo bí thuật dung nhập vào thần thông bên trong. Diệp Thần phong thả, tiện tay sử dụng một kiếm, là Mạc Kim lão tổ nguyên sơ cổ kiếm sát, hoành kiếm nhất vùng, thần kiếm ngự lôi quyết bùng nổ, sấm sét kiếm mang chém ra, liền đem Thanh Phủ Trần đánh tới đan khí thất luyện, trực tiếp chặt đứt hết. Cái này nguyên sơ cổ kiếm sát bên trong, hàm chứa nguyên sơ thế giới đặc thù quy luật, đối Diệp Thần mà nói, đặc biệt xa lạ, cũng không cách nào thúc dục. Nhưng thanh kiếm này, bản thân chính là một kiện thần binh lợi khí, mũi nhọn ác liệt, hắn lấy kiếm phong chém ra, liền phá hư Thanh Phủ Trần đan khí tập sát. Nhưng ở phá hỏng Thanh Phủ Trần đan khí đồng thời, Diệp Thần vậy cảm nhận được một cổ to lớn chấn động, bước chân lui về sau hai bước. Thanh Phủ Trần dẫu sao là thần đạo cảnh đỉnh cấp cường giả trẻ tuổi, lấy Diệp Thần trước mắt vô lượng cảnh tầng thứ 6 tu vi, muốn đối kháng, vẫn là hết sức cố hết sức. Dĩ nhiên, nếu như hắn không tiếc hết thảy, vẫn có thể đem Thanh Phủ Trần chém chết, nhưng giá phải trả cực kỳ to lớn, hậu quả nghiêm trọng. Ồ, Thanh Phủ Trần gặp Diệp Thần phá hỏng hắn đan khí thần thông, cũng không có bị thương, chỉ là bị đẩy lui hai bước, không khỏi được thất kinh. Có chút ý tứ, tầm thường vô lượng cảnh tu sĩ, không ngăn được bổn thiếu chủ nửa chiêu, ngươi có thể chịu đựng ta một chiêu, cũng có thể gọi vô địch, luân hồi danh tiếng, quả nhiên không đơn giản. Ngươi cút đi, sau này không muốn đón thêm gần Tinh Nhã, bổn thiếu chủ cũng sẽ không lại gây khó khăn ngươi. Thanh Phủ Trần kiêu căng phất phất tay, chẳng muốn lại cùng Diệp Thần đánh xuống, cũng có chút kiêng kỵ Diệp Thần thực lực. Diệp Thần cười, nói, "Têu ta lăn, sợ rằng ngươi còn không cái này tư cách." Thanh Phủ Trần ánh mắt run lên, sắc mặt lần nữa đổi được lạnh lùng, nói, "Cho mặt không biết xấu hổ, thật lấy vì mình vô địch. Ta Kim Đan thế gia ngang dọc chư thiên thời điểm, ngươi cái này luân hồi chi chủ, còn không ra đời." Hắn từ nhỏ đến lớn, hài lòng như ý, người người cũng bưng hắn, trừ ở tụ bảo thương hội, ăn một chút buồn rầu ra, nơi nào có người dám không vâng lời hắn. Lúc này Diệp Thần thái độ, nhưng trực tiếp đem hắn chọc giận. "Dung Thiên Thần Lô, luyện hóa cho ta." Thanh Phủ Trần quát lên một tiếng lớn, sử dụng một tòa thật to lò luyện đan, tay áo bào phất một cái, không biết nhiều ít hoàng kim nguyên ngọc, vùi đầu vào lò luyện đan bên trong. Nguyên lò luyện đan, đùng một tiếng, giấy lên ngút trời lửa lớn, quần quần đan khí bạo phát, trung quanh thiên địa, nhiệt độ đột nhiên tăng vọt, cả ngày không cũng bởi vì kịch liệt nhiệt độ cao, hóa thành đỏ thâm màu sắc. Cái lò luyện đan này, là Kim Đan thế gia chí bảo một trong, tiêu Dung Thiên Thần Lô, có thể luyện hóa hết thảy. Hô. Thanh Phủ Trần bàn tay vung lên, vậy Dung Thiên Thần Lô bay ra ngoài, lò luyện đan trên rất nhiều cổ xưa đồ đằng, chân long, phượng hoàng, quý nhu, đào nột, tiên hồ vân. Vân, đủ đủ xuống lại, hóa thành điểm lạnh, trên không bay lượn gáy vang, thần quang và nói, khí tượng mười phần nguy nga. Diệp Thần liền cảm thấy mình thân thể không bị khống chế, phải bị vậy Dung Thiên Thần Lô hút vào, trực tiếp luyện hóa thành cấp sám. Thiên Đế cánh tay mở Titan tinh đấu quyền. Diệp Thần lâm nguy không loạn, lập tức mở Thiên Đế cánh tay xích mang bùng nổ, viêm mang ngất trời, một quyền nổ lên ngập trời tinh mang, như Titan cự thần đích thân tới, muốn một quyền nghiền bạo thiên địa thời không. Cái này Titan tinh đấu quyền là cao cấp quyền pháp, Diệp Thần tuy chỉ là lĩnh ngộ 2-3 thành, nhưng phối hợp Thiên Đế cánh tay, uy lực của một quyền này cũng là mười phần hung mãnh. Rắc rắc sát. Ở một quyền này vung ra sau đó, Diệp Thần cảm thấy mình cánh tay, xương cốt cũng đang kịch liệt vận động, thật giống như nổ tung. Titan tinh đấu quyền, uy lực quá hung mãnh, coi như Diệp Thần mở ra Thiên Đế cánh tay, lại có thể cũng có chút không chịu nổi, xương cốt muốn vỡ vụn hết vậy, bắp thịt nóng chảy vậy lửa đốt đau, đau khổ tột cùng. Phịch. Nhưng, uy lực của một quyền này không có để cho Diệp Thần thất vọng. Hắn Titan tinh đấu quyền, hung hăng đánh vào Thanh Phủ Trần Dung Thiên Thần Lô trên, tòa kia Dung Thiên Thần Lô đã bị đánh được khí lưu ô minh, bay rất ra ngoài, từ bên trong chút xuống ra vô số lưu hỏa cùng cho tàn, rất xuống đất, để cho được phía dưới cắt tim đạo địa giới, hóa thành nham thạch nóng chảy luyện ngục vậy. Vô số lửa lớn phóng lên cao, rừng rậm cũng bị thiêu hủy. Chương 9709, ngươi ở tự tìm cái chết. Chương 9709, ngươi ở tự tìm cái chết. Phốc xích. Thanh Phủ Trần cùng Dung Thiên Thần Lô hơi thở tương liên, tại chỗ bị phản chấn, há mồm phun ra máu tươi, gương mặt một hồi trắng bệnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần quả đấm sẽ hung manh ba đạo đến tình cảnh này, cho nên căn bản không có phòng bị, ngang hàng cứng rắn chịu Diệp Thần nhất kích. Đáng chết tiểu tử, ngược lại là xem thường ngươi. Thanh Phủ Trần tức giận, cắn răng nghiến lợi, liền chuẩn bị sẽ ra tay. Diệp Thần hít sâu một hơi, Thiên Ma cổ bảo ở đỉnh đầu bay lên, cũng là toàn lực đề phòng. Mới vừa vận dụng Titan tinh đấu quyền, thiếu chút nữa để cho hắn nguyên cái cánh tay trái cũng bị hỏng, hiện nơi cánh tay còn lửa đốt đau đỏ lên được lợi hại, da cũng rạn nứt, mơ hồ chảy ra nóng bỏng máu tươi. Cái này Titan tinh đấu quyền, uy lực to lớn, đủ để thương tổn tới thần đạo cảnh hậu kỳ thậm chí còn đỉnh cấp cường giả, nhưng đối với Diệp Thần cánh tay gánh vác, cũng là mười phần to lớn. Hắn gặp Thanh Phụ Trần chuẩn bị động thủ nữa, liền trước thời hạn thúc dục Thiên Ma của bảo, toàn lực phòng ngự. Lấy hắn thực lực trước mắt, đối chiến thần đạo cảnh đỉnh cấp tồn tại, đích xác là có chút cố hết sức. À, nhưng ngay tại Thanh Phụ Trần chuẩn bị lại thời điểm xuất thủ, các tim đạo bên kia truyền đến một tiếng thét chói tai, đó là Tân Tinh Nhã tiếng thét chói tai. Cái này đạo tiếng thét chói tai, hàm chứa to lớn sợ hãi, chấn động phố, sợ hãi, vẻ tuyệt vọng. Có thể tưởng tượng, Tân Tinh Nhã nhất định là đụng phải vật gì đáng sợ ở Tân Tinh Nhã tiếng thét chói tai sau khi rơi xuống, chính là một hồi ầm ầm vang lớn, hòn đảo bên kia, vô tận ma khí bùng nổ, bóng tối ma khí ùn ùn kéo đến, rất nhanh cuốn sạch toàn bộ các tim đạo. Liên liên phía trên bầu trời, cũng bị hắc ám che phủ, mây đen cuồn cuộn, giống như có cái gì kinh thiên cự ma nổi lên trong đó, làm người ta rợn cả tóc gáy. Tiểu thư xảy ra chuyện. Vậy hai cái đến từ Tân gia chấp sự, nghe được Tân Tinh Nhã tiếng thét chói tai sau đó, nhất thời hoảng hốt thất sắc. Tinh Nhã tiểu thư. Thanh Phủ Trần cũng là lấy làm kinh hãi, ánh mắt đi hòn đảo bên kia phương hướng nhìn lại. Thằng nhóc, coi là ngươi may mắn. Hắn tưởng nhớ Tân Tinh Nhã an nguy, cũng sẽ không cùng Diệp Thần dây dưa, nhanh chóng dẫn người đi hòn đảo bên kia bay đi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, trong đầu nghĩ Tân Tinh Nhã một mình đi tìm dị ma, rất có thể thật xảy ra chuyện. Hắn vậy lo lắng Tân Tinh Nhã, lập tức phi thân lên, bay về phía tiếng thét chói tai phát ra địa phương. Thanh Phủ Trần gặp Diệp Thần theo sau, gương mặt hơi vặn mẹo, nói: "Thằng nhóc, ngươi cùng tới làm gì?" Diệp Thần chỉ làm không nghe được, Lăng Phong thần mạch mở một cái, quanh người gió bao cuồn cuộn, tốc độ tăng vọt, lập tức lướt qua Thanh Phủ Trần các người, đem bọn họ vung ở phía sau. Thanh Phủ Trần khí được mắng to, cấp tốc đuổi theo đi. Diệp Thần trước một bước, đi tới hòn đảo bên kia. Xuất hiện trước mắt hắn, là vô cùng kinh khủng cảnh tượng. Ma khí phân bố mặt đất cùng rừng rậm, hết thảy đều là mở tối cùng đen nhánh hình dáng, mặt đất đã nứt ra, lộ ra phía dưới một cái ẩn nút lòng đất cung điện. Vậy mảnh đất để cung điện, như vậy u minh địa ngục, vô số âm hồn đồng bền, quỷ khóc gầm thét, trung tâm là một tòa bạch cốt đống xây thành tế đàn. Một đầu dị ma, cầm trong tay cốt trượng, đứng ở phía trên tế đàn, hai tay hơi vũ động, trong miệng phát ra khàn khàn khó nghe, cổ xưa thâm trầm thần chú, như viễn cổ ma thần ngâm sướng đầu kia dị ma, hình dáng vật mèo, tóc đen 3000 trượng. Tóc hắn, dày đặc đáng sợ, dính đầy dơ bẩn, mỗi một sợi tóc phía trên, cuốn vòng quanh đến không hết con ròi và bẩn thỉu mù dịch, giống như từng cái rắn độc vậy, từ trên tế đàn phô tản xuống, bày khắp toàn bộ địa cung, gây mũi như thi thối mùi vị, làm người ta nôn mửa. Tại địa cung trên vách tường bốn phía, khắc vẽ rất nhiều đồ đằng, còn có từng tờ một vặn vẹo xấu xí mặt người. Vậy từng tờ một mặt người, đều là xỉu thần hình dáng, Diệp Thần là đã gặp. Bất quá, địa cung bốn bức tường trên vách xỉu thần minh họa, lộ vẻ được có chút tự khí, người là khắc vẽ dấu vết rất nặng, không có Tân Tinh Nhã cho Diệp Thần khối đá kia bản, như vậy trông rất sống động, hồn nhiên sắc có. Chỉ ít, trên tấm đá xỉu thần, Diệp Thần không dám xem lần thứ hai. Nhưng cái này địa cung bên trong minh họa, hắn có thể ung dung nhìn thẳng, cũng không có bị bao lớn đánh vào. Xỉu thần minh họa. Đầu này dị ma, quả nhiên là xỉu thần tín đồ sao? Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nhìn chằm chằm phía dưới địa cung trên tế đàn dị ma đầu này dị ma, che giấu trong lòng đất, không biết lúc nào, kiến tạo một tòa cung điện, trong bóng tối thờ phụng xỉu thần, một mực không bị người ngoài phát hiện, cho đến hiện tại, mới bị Tân Tinh Nhã phát hiện. Tân Tinh Nhã đang nằm ở cung điện trên đất, đầy mặt kinh hoàng tụng sợ hãi, không ngừng nhọn kêu thành tiếng đầu kia dị ma, từng cái vặn vẹo hôi thối tóc đen, như xúc tu, như rắn độc vậy quấn quanh đến trên người nàng. Bất quá, Tân Tinh Nhã tựa hồ có vật gì đặc biệt hộ thể, trên mình bị một tầng thần mang trạm nhiên bảo vệ che chở bao phủ ở, đầu kia dị ma tóc đen, còn không có tổn hại đến nàng. Nàng da vẫn là sáng bóng trắng non hình dáng, nhưng bị như thế nhiều hôi thối, chạy xuôi mủ dịch tóc đen quấn quanh ở, Tân Tinh Nhã trong lòng đánh vào cùng không rút, có thể tưởng tượng được đây là Thanh Phụ Trần và người, vậy đi tới nơi này. Khi thấy đầu kia dị ma, tóc đen 3000 trượng hình dáng, còn có địa cung trên vách tường xỉu thần minh họa, bọn họ tất cả đều nôn mửa, đạo tâm bị cực lớn đánh vào. Bọn họ đạo tâm cũng không có Diệp Thần như thế cường hãn, coi như xỉu thần minh họa, tràn đầy tượng khí và phát họa dấu vết, không đủ hồn nhiên sẵn có, nhưng đối với bọn họ mà nói, vậy có thể nói ác ngộng vậy tồn tại. Chỉ là nhìn xỉu thần một mắt, bọn họ liền không cách nào lại nhìn thẳng, kịch liệt nôn mửa. Diệp Thần, mau cứu ta! Thần Tinh Nhã ngẩng đầu, kêu khóc trước hướng Diệp Thần nhờ giúp đỡ. Nàng gặp Thanh Phủ Trần vậy tới chỗ này, mười phần bất ngờ, nhưng nàng cũng không muốn cùng Thanh Phủ Trần tiếp xúc quá nhiều, cho nên chỉ hướng Diệp Thần cầu cứu. Thanh Phủ Trần nghe Tân Tinh Nhã cầu cứu giọng, lại có chút không muốn xa rời ý, trong lòng hết sức ghen tị, lớn tiếng nói: Tinh Nhã tiểu thư, ta tới cứu ngươi. Hắn cũng không cùng Diệp Thần ra tay, tự mình phi thân hạ xuống đi xuống, sau lưng dung thiên thần lô sôi trào, từng đạo kinh thiên lửa cháy mạnh phun ra, rơi xuống đất, phô tán trên đất từng cái tóc đen. Tiếp xúc tới dung thiên thần lô lửa cháy mạnh, nhất thời liền vặn vẹo bốc hơi, mỗi một cái tóc đều giống như vật còn sống vậy, phát ra dữ tợn thảm thiết gầm thét, làm người ta nghe liền giận cả tóc gáy. Cơn bạo dung thiên lửa cháy mạnh, không hề thiếu phóng đến địa cung bốn bức tường trên vách, đem những cái kia bích họa cũng phá hư rất nhiều, xỉu thần hình dáng vậy gặp phải phá hoại. Loài người, dám ô nhục chủ thần tự thần, ngươi ở tự tìm cái chết. Trên tế đàn dị ma, thấy một màn này, nhất thời phát ra tức giận, âm u, như địa ngục khàn khàn vậy lời nói. Hắn huy động cốt trượng, trong miệng tiếng ngâm sướng không ngừng, một tòa bóng tối luân hồi thiên quốc xuất hiện ở giữa không trung bên trong, rồi sau đó quay đầu hướng Thanh Phủ Trần đập tới. Chỗ tòa này luân hồi thiên quốc không có nửa điểm trật tự cùng quang minh khí tượng, chỉ có hỗn loạn, hắc ám, tội nghiệt, dơ bẩn, âm u. Phía trên lập có Diệp Thần pho tượng, nhưng đã sớm bị con giòi đóng đầy. Diệp Thần bỗng nhiên thấy luân hồi thiên quốc khí tượng, lấy làm kinh hãi. Chương 9710, cái gọi là tế phẩm. Chương 9710, cái gọi là tế phẩm. Nhưng hắn rất nhanh biết, cái này luân hồi thiên quốc cùng hắn không liên quan, là tình không bờ bên kia bên trong đã hắc ám hư hỏng thiên quốc, không phải hắn nơi cấu tạo đầu này dị ma, quả nhiên là đến từ tình không bờ bên kia, thậm chí có thể cho gọi ra đã hắc hóa rất xuống luân hồi thiên quốc khí tượng. Hắc hóa sau luân hồi thiên quốc, hắc ám sát khí cực kỳ khủng bố, trấn áp xuống tới, nhất thời liền để cho thanh phủ Trần nghẹt thở. Thằng nhóc, cái này dị ma là thư của ngươi đồ. Thanh phủ Trần sợ hãi tức giận, nhìn lại Diệp Thần một mắt. Lúc này, hắc hóa luân hồi thiên quốc đã bạo nện xuống tới. Thanh phủ Trần không dám thờ ơ, vội vàng thúc dục Dung Thiên Thần Lâu ngăn cản. Oeng! Hắc hóa luân hồi thiên quốc nổ lên, Dung Thiên Thần Lâu gặp phải ô nhiễm, ngọn lửa tại chỗ dập tắt. Phốc xích. Thanh phủ Trần gặp cản trả, tại chỗ hồng máu. Thiếu chủ, bầu trời bên trong, vậy mười mấy tiên đan tháp đệ tử, lật đật phi hàng xuống, bảo vệ Thanh phủ Trần. Tiểu thư, đến từ Tân gia hai người chấp sự, vậy lật đật hạ xuống, phải bảo vệ Tân Tinh Nhã. Một đám dị giáo đồ, nếu xông vào ta lãnh địa, liền lấy các ngươi máu, hiến tế cho chủ thần đại nhân. Trên tế đàn, dị ma nhãn thần tàn bạo, gào thét một tiếng, trong hư không, vô số âm hồn đạp chết xuống, phải đem Thanh phủ Trần, Tân Tinh Nhã đoàn người, toàn bộ vặn cổ hết. Rào 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 rào. Trên tế đàn dị ma, cả người ma khí nhô lên, từng cái đen sấm dơ bẩn tóc, lần nữa phô triển ra, cũng hóa thành một đoạn bẩn thỉu trù đệm lông vậy, từ tế đàn phương hướng, một mực phô triển đến Tân Tinh Nhã trước người. Dị ma cầm cốt trượng, bước lên trù đệm lông, bước chân nhìn như thật chậm, kỳ thực cực nhanh, hướng Tân Tinh Nhã đi tới, giữ tận nói: "Mỹ thần, ngươi lúc nào lại luân lạc đến đây, chỉ có hạ vị thần tu vi sao?" Tân Tinh Nhã cùng Mỹ thần tướng mạo giống nhau như lúc, dị ma lấy là nàng liền là chân chính Mỹ thần, lần này tự mình ra tay, muốn đích thân đem nàng vào cổ. "Ta ma ngoại đạo, không cho phép tổn thương Tinh Nhã tiểu thư." Thanh phủ Trần khẽ cắn răng, ngay bể một viên mang theo cuồng bạo hiệu quả đang dược, cả người lập tức như điên hóa vậy, ánh mắt thứ máu, cả người bắp thịt nổ tung, lực lượng đổi được dâng trào, từ dưới đất này lên lên, một trường đánh giết hướng dị ma. Thần đạo cảnh đỉnh cấp lực lượng, vào thời khắc này nhanh mạnh bùng nổ. Nguyên sơ quy luật, trở về nguyên điểm, phá. Vậy dị ma thông thả, huy động cốt trượng, quy luật lực lượng vận chuyển, một vòng rung động vậy ma hy tràn ngập ra, vặn vẹo không gian. Cái này cổ quy luật lực lượng, không thuộc về chủ thế giới, thậm chí không thuộc về chư thiên bất kỳ một người nào thế giới, là tới từ đã sớm hủy diệt, đã sớm bị năm tháng bụi bặm chìm ngập nguyên sơ thế giới, đó là nguyên sơ thế giới quy luật lực lượng. Cái này cổ quy luật lực lượng, tựa hồ mang theo nghịch chuyển thời gian thần uy, có thể để cho hết thảy trở về đến nguyên điểm. Mới vừa ăn cuồng bạo đan dược thanh phụ Trần, gặp phải cái này cổ nguyên sơ phép tắc đánh vào, dược liệu lại có thể ngay tức tí mất, hắn cả người trở lại không uống thuốc trước trạng thái. Nguyên bản nhanh mạnh bùng nổ một trường, cũng thay đổi được mềm nhũn không có khí lực, đánh vào dị ma thân trên, cũng không có để cho dị ma bị tổn thương chút nào. À, thanh phụ Trần một tiếng hét thảm, nơi tay trưởng chạm đến dị ma khu thể đồng thời, hắn được từng cái rắn độc vậy ma khí quấn quanh, bàn tay cùng cánh tay, nhất thời đổi được đen nhánh tím xanh, thật giống như dính vào kịch độc, đau nhức bứt rứt, hắn che tay hoảng hốt lui về phía sau, trực tiếp ngã nhào trên đất. Dị ma nhãn thần lạnh lùng, cũng không có lại để ý thanh phụ Trần, mà là từng bước một hướng Tân Tinh Nhã đi tới. Tân Tinh Nhã thấy dị ma ép tới gần, ánh mắt đã tràn đầy tuyệt vọng, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Diệp Thần. Nhưng nàng cũng không thể nhìn thấy Diệp Thần bóng người, bởi vì lúc này giờ phút này, một vòng to lớn mặt trời ở Diệp Thần sau lưng nổi lên, nóng rực, chói mắt, mênh mông mặt trời gay gắt chói lọi, đem Diệp Thần bóng người vậy hoàn toàn chìm ngập. Liệt Nhật Mệnh Tinh mở. Giờ khắc này, Diệp Thần mở ra Liệt Nhật Mệnh Tinh, hừng hực mặt trời gay gắt chói lọi, ngay tức thì từ trên trời hạ xuống, bay khắp toàn bộ địa cung ở huy hoàng, nhức mắt, nóng bỏng ánh mặt trời chiếu xuống, vậy dị ma tại chỗ hét thảm lên, ra tí tách văng rội, thật giống như bị nước sôi nấu, trên mình ma khí không ngừng bốc hơi, phô tán trên đất vô số điều tóc, trong hư không quanh quẩn vô số âm hồn, ở Diệp Thần Liệt Nhật Mệnh Tinh chiếu dọi xuống, cũng là nhanh chóng tán loạn đi, hoàn toàn không ngăn được mặt trời gay gắt huy hoàng chiếu sáng. Thân Tinh Nhã, thanh phụ Trần các người hoàn toàn ngây dại. Bọn họ dần dần ở mặt trời gay gắt chói lọi bên trong, thấy được Diệp Thần bóng người là như vậy to lớn, phảng phất là trong truyền thuyết xưa nhất thần mặt trời vậy. À, luân hồi chi chủ, ngươi là luân hồi chi chủ. Tinh không bờ bên kia lớn nhất ung thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vậy dị ma phát ra kinh hoàng, chấn nộ tiếng kêu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần ở mặt trời gay gắt huy hoàng chiếu dọi xuống, hắn thân thể không ngừng mà mẹo, ma khí không ngừng bốc hơi, rơi vào cực đoan thống khổ bên trong. Diệp Thần Liệt Nhật Mệnh Tinh, đối phó cái loại này hắc ám tà ác tồn tại, khắc chế hiệu quả đặc biệt rõ ràng. Dựa vào Liệt Nhật Mệnh Tinh, liền thanh phủ Trần đều khó chống lại dị ma, ở Diệp Thần dưới quyền, chỉ có vùng vây gào thảm kết quả. Đại Hoang Trần Diệt Chỉ. Diệp Thần thừa dịp vậy dị ma khí tức suy kiệt để gặp, ra lại chỉ một cái, mạnh mẽ chỉ lực xuyên qua đi ra ngoài, phốc đích một tiếng, liền đem vậy dị ma khu thể xuyên thủng. Dị ma há mồm trong máu, thân thể đổ bay rơi xuống đến trên tế đàn, đem tế đàn cũng đập mặc, hiện hiện ra phía dưới chôn rất nhiều thi hài cùng xương, nhìn thấy mà đau lòng, khủng bố dị thường. Lúc đầu hơn năm qua, bước vào biển cát tu sĩ, có rất nhiều đều bị đầu này dị ma giết chết, trở thành cung phụng sửu thần tế phẩm. Chương 9711, còn dư lại túi gấm. Chương 9711, còn dư lại túi gấm. Diệp Thần đánh tan dị ma, hạ xuống, đi tới Tân Tinh Nhã bên người, đem nàng đỡ ngồi dậy, nhẹ nhàng sờ sờ mặt nàng gò má, nói, không có sao chứ. Tân Tinh Nhã lại là kích động, vừa cảm động, xích sao ôm Diệp Thần cổ, ôm thật chặt hắn, nói, Diệp Thần, đa tạ ngươi. Nếu như không phải là Diệp Thần xuất thủ, nàng rất có thể liền chết. Diệp Thần cảm nhận được Tân Tinh Nhã ngọn lửa kia vậy vóc người, mang tới mãnh liệt đánh vào, tâm thần không khỏi được hơi rung động. Thật ra thì lấy hắn đạo tâm, cái này thế gian đã không có gì cô gái có thể quá hấp dẫn đến hắn. Nhưng Tân Tinh Nhã lại tựa hồ như là một cái ngoại lệ, bởi vì nàng chính là Mỹ Thần. Giờ phút này cùng Tân Tinh Nhã ôm chung một chỗ, hắn đúng là cảm thấy có điểm tâm động, hơn nữa còn là đặc biệt tinh khiết động tâm, không mang theo chút nào dục vọng. Thanh phủ Trần thấy hai người ôm nhau, lại là tức giận, lại là đố kỵ, cặp mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Luân hồi chi chủ. Lúc này, Trên tế đàn, mới vừa bị thương nặng dị ma, chậm rãi bò dậy, ánh mắt mang theo không cam lòng cùng cứu hận, nhìn chằm chằm Diệp Thần, lại nhìn xem Tân Tinh Nhã. Còn có ngươi, Mỹ Thần. Thôi, ngày hôm nay hiến tế ta cái mạng, ta cũng muốn các ngươi chết. Chủ thần à, xin hàng hạ ngươi lực lượng, để cho hỗn loạn cùng vật mèo, ta ác cùng hắc ám, cọ rửa mảnh thiên địa này đi. Ca ngợi kinh tởm. Dị ma phát ra lanh lảnh ngâm sướng, rung động chư thiên càn khôn. Hắn thân thể, một tiếng nổ, mãnh liệt bốc cháy, vô số hắc ám dơ bẩn mù cùng máu, không ngừng dòng nước chảy ra, bơm vào đến nước ra trong tế đàn. Vù vù. Tế đàn chấn động đứng lên, một cổ ma khí phóng lên cao ùng ùng. Trên chín tầng trời, mây đen trào đãng, phản phất có cái gì kinh khủng tồn tại, được triệu hoan xuống. Một đạo to lớn, lơ lửng, mơ hồ, như âm hồn ma thần vậy bóng người, xuất hiện ở bầu trời bên trong đạo thân ảnh này, lộ ra uy áp thiên đế bàng bạc hơi thở, không biết là cái gì thần linh, vô cùng kinh tởm dữ tợn, trên người đóng đầy con ròi, rắn độc, tất cả loại dơ bẩn đồ xấu xí, từng giọt mủ cùng thi nước, còn có ác đồ thúi nhỏ giọt xuống, hóa thành cổ quái bốc mùi hắc mưa. Những thứ này hắc mưa bay xuống, cắt tim trên đảo tất cả thực vật, rất nhiều dược liệu, ở trong nháy mắt toàn bộ khô héo hết, mặt đất thổ nhưỡng vậy trở thành hôi thối như hầm phân vậy tồn tại. Cắt tim đảo bên ngoài biển cát, gặp phải những thứ này hắc mưa tới, rất nhanh biến thành chân chính biển, mỗi một giọt nước biển cũng thấm ra thế gian nhất là đục ngầu, nhất là hôi thối hơi thở, có rất nhiều hơn vặn vẹo quái đản ma vật nổi lên sản sinh ra tới. Diệp Thần ngơ ngác nhìn trên trời xuất hiện bóng người, đó chính là truyền thuyết Sửu Thần. Hắn chân chính gặp được Sửu Thần hình dáng, không phải trên vách tường minh họa, không phải trên tấm đá đồ đằng, là chân chính Sửu Thần, thân thể là như vậy vặn vẹo, hơi thở là như vậy hôi thối, gương mặt dữ tợn, ngũ quan nghiêng ngã, không được cân đối, thật dài đầu lưỡi rủ xuống trước, ánh mắt không ở trên mặt, nhưng lớn lên ở trong cổ họng. Ói. Diệp Thần tại chỗ liền nói phun ra ngoài, đạo tâm bị cực kỳ mãnh liệt đánh vào. Hắn chân thực không cách nào tưởng tượng, thế gian lại có thể sẽ có xấu như vậy lậu tồn tại, đây chính là Sửu Thần. Hội tụ cái này thế gian, tất cả kinh tởm, dữ tợn, dơ bẩn, hôi thối. Tân Tinh Nhã gương mặt trắng bệch, nàng thấy Sửu Thần hạ xuống, đầu ông tắc hưởng, thật giống như có cái gì nhớ lại bị kêu gọi. Nàng cảm giác được, mình trước kia tựa hồ thật gặp qua Sửu Thần, hơn nữa quen biết hồi lâu. Cho nên, coi như Sửu Thần dữ tợn, nàng vậy thấy có lạ hay không, có thể chịu được Sửu Thần khí tượng đánh vào. Còn như Thanh Phụ Trần, ở thấy Sửu Thần phụ xuống ngay tức thì, hắn tinh thần đã tan vỡ, kêu to, hai tay bắt dắt mình gương mặt, tìm kiếm ra từng đạo vết máu. Còn như dưới tay hắn đệ tử, còn có vậy hai vị tân gia chấp sự, khi nhìn đến Sửu Thần ngay tức thì, bọn họ tinh thần liền nổ, đầu không cách nào chịu đựng Sửu Thần uy áp đánh vào, óc nổ lên, óc phun ra, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Á rượi vào ư, ạ thần la ư. Bầu trời bên trong, Sửu Thần ánh mắt nhìn xuống xuống, thấy được Diệp Thần và Mỹ Thần, trong miệng phát ra cổ sơ trầm hậu, tối tăm vô hình âm tiết đó không phải là thuộc về cái thế giới này lời nói, lộ vẻ được đặc biệt thâm trầm thê lương. Rồi sau đó, Sửu Thần bàn tay đưa ra, đó là vô cùng dữ tợn, vô cùng vặn mèo, dính liền vô số ma khí cùng xấu xí ác chọc hơi thở bàn tay. Hắn nhẹ nhàng bóp một cái pháp quyết, một đoàn bóng tối ma khí liền đi đôi với đầy trời hắc mưa lăn xuống đi, xuống nhét toàn bộ địa cung. Diệp Thần, Tân Tinh Nhã, Thanh Phủ Trần ba người đều bị nồng đậm ma khí khỏa cuốn lấy. A a a. Thanh Phủ Trần kêu thê lương thảm thiết đứng lên, ở ma khí ăn mòn, từng cái thời gian tuyến bạo diệt. Diệp Thần ôm trước Tân Tinh Nhã, ở ma khí đánh tới ngay tức thì, cũng cảm nhận được nghẹt thở. Hắn liệt nhật mệnh tinh, ở Sửu Thần hạ xuống sau đó, đã sớm mở đi. Hơn nữa coi như là liệt nhật mệnh tinh, cũng không cách nào ngăn cản Sửu Thần ma khí tập sát. Sửu Thần uy năng quá kinh khủng, vậy động trời ma khí đủ để nghiền diệt thiên đế chủ thần. Diệp Thần chỉ có vô lượng cảnh tu vi, mà Tân Tinh Nhã cũng chỉ là hạ vị thần, hai người đối mặt Sửu Thần ma khí tập sát, căn bản không cách nào ngăn cản. Tân Tinh Nhã luôn cuống, sử dụng một đạo đùa hộ mạng, còn có 7-8 kiện hộ thân pháp bảo, tạo thành một cái lồng bảo hộ, chống cự ma khí đánh vào. Nàng tất cả lá bài tẩy đều lấy ra. Thiên địa, bảo vệ. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cũng vội vàng cho gọi ra thiên địa, chống lên một cái vòng bảo vệ, ngăn cản Sửu Thần ma khí đánh vào. Sửu Thần cao cư ở trên trời, ánh mắt lãnh đạm, yên lặng nhìn chăm chú Diệp Thần và Tân Tinh Nhã, tựa như đang nhìn hai đầu sắp chết dãy rủa dê con. Diệp Thần biết Sửu Thần lợi hại, muốn triệu hoán Nhâm Phi Phạm và Phật Tổ hạ xuống tương trợ, nhưng phát hiện mình ý chí lại thì không cách nào truyền ra ở Sửu Thần dưới áp chế, hắn toái tâm linh, thanh âm vậy không truyền ra đi. Suy suy suy, mênh mông vô lượng Sửu Thần ma khí không ngừng đánh thẳng vào Diệp Thần và Tân Tinh Nhã bảo vệ che chở. Vậy bảo vòng bảo vệ lực lượng đang không ngừng đổi được yếu kém. Diệp Thần ánh mắt bộ dạng sợ hãi, biết một khi bảo vệ che chở biến mất, hắn và Tân Tinh Nhã sẽ bị kinh khủng kia Sửu Thần ma khí ăn mòn thành một đống xương khô. Diệp Thần khẽ cắn răng, đem thiên bia lực lượng thúc giục đến mức tận cùng, liều chết ngăn cản. Nhưng lấy hắn thực lực trước mắt, muốn chống lại Sửu Thần, rõ ràng có chút nói vớ vẩn. Coi như là dựa vào thiên địa, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Diệp Thần, chúng ta muốn chết phải không? Tân Tinh Nhã ánh mắt từ khủng hoảng đổi được tuyệt vọng, lại từ tuyệt vọng đổi được có chút bình tĩnh lại, khoe miệng mang cười khổ, nhìn về Diệp Thần, nhẹ nhàng nắm hắn tay. Diệp Thần sắc mặt tâm trầm, không nói gì, tự nhiên không muốn chết ở chỗ này, nói, không, chúng ta sẽ không chết. Ở tuyệt cảnh bên trong, Diệp Thần nhớ lại Mạc Kim Lão Tổ nói, lại xuất phát trước, Mạc Kim Lão Tổ nói qua, nếu như đụng phải cái gì khó giải quyết nguy hiểm, có thể mở ra mộ cùng túi gấm. Chương 9712, ngày xưa quy luật. Chương 9712, ngày xưa quy luật. Cái này mộ cung túi gấm, Diệp Thần còn dư lại hai cái. Hiện tại chính là nguy hiểm nhất giây phút, ở một bên cách đó không xa Thanh Phụ Trần, ở Sửu Thần ma khí dưới sự xung kích, đã ngã xuống. Sợ rằng không bao lâu, Diệp Thần và Tân Tinh Nhã cũng phải rốt hạ, thậm chí bị ma khí ăn mòn thành xương khô. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần liền cầm ra một cái túi gấm, đem mở ra. Trong cầm năng mặt, lại có một tờ giấy, trên đó viết bốn chữ, Triệu Hoán Mỹ Thần. Triệu Hoán Mỹ Thần. Diệp Thần sửng sốt một tí, cả người giật mình một cái, hình như là linh nghe được cái gì trời cao chỉ thị, trong nháy mắt phúc tới tâm linh, liền giang hai cánh tay, lớn tiếng ngâm sướng nói: "Mỹ thần à, xin hàng hạ ngươi thương hại." Ùng ùng. Theo Diệp Thần tiếng ngâm sướng rơi xuống, chín tầng trời trên hư không, thủy quang nổ lên, linh khí khoáng đạt, quần quần thần hy tách thả ra, ba hoa trích trẻ, địa dung kim liên, rất nhiều kinh tởm ma khí, rối rít tiêu tán, bị thơm mát ôn nhu, yên tĩnh nhã dịu dàng mùi thơm tràn đầy. Một cái xinh đẹp thần linh, từ trong hư không hạ xuống xuống, mặt nàng cho là như vậy tuyệt đẹp, vóc người tỷ lệ là như vậy vừa đúng lúc, giống như pho tượng vậy, da thịt trắng loáng tràn đầy thần thánh chói lọi, cả người trên dưới thấm ra thánh mâu vậy từ bi hơi thở, trong tròng mắt thần sắc cũng là như vậy hiền hòa, ôn hòa, có một cổ thần yêu người đời thương hại ý, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy tâm thần yên lặng, muốn phải quỳ xuống quy theo. Cái này xinh đẹp thần linh, chính là Mỹ Thần. Mỹ Thần dung mạo mặt ngoài, cùng Tân Tinh Nhã là giống nhau như lúc, chỉ là hơi thở cường đại hơn rất nhiều. Tân Tinh Nhã ngơ ngác nhìn Mỹ Thần, giống như thấy được một cái khác mình. "Mỹ Thần, ngươi là?" "Một cái khác ta." Tân Tinh Nhã suy nghĩ xuất thần, nàng cảm nhận được Mỹ Thần huyết mạch hơi thở, và nàng lại là tương thông. Nàng và Mỹ Thần, không chỉ là tương tự như thế đơn giản, thật là giống như là một khối, chỉ là bị chia nhỏ thành hai bộ phận. Nàng chính là Mỹ Thần chính là nàng. Mỹ Thần ánh mắt hiền hòa, cũng không nói lời nào, chỉ là ngưng xem nhìn về Sửu Thần. Sửu Thần thấy Mỹ Thần hạ xuống, hoàn toàn động dung, thanh âm vô cùng thê lương, lại là rung động nói: "Mỹ Thần, ngươi từ thiên đường thế giới trở về." Mỹ Thần yên lặng, không nói một lời, bàn tay toát ra ánh sáng nhu hòa, một trường hướng Sửu Thần vỗ tới, trường phong kích động, thần hy vận nặng. Sửu Thần sắc mặt trầm xuống, cũng là một trường giết ra hai tay giao kích, như vậy thế gian nhất cực đoan hai cổ lực lượng va chạm nhau tới một chỗ. Tầng tầng thần hy hà thải, quần quần ma khí đợt sóng, kinh thiên va chạm bùng nổ, ở trong hư không nổ lên kịch liệt vòng xoáy. Oeng! Bầu trời sụp đổ, mặt đất cũng ở đây sụp đổ. Diệp Thần và Tân Tinh Nhã triển khai vòng bảo vệ, ở trong nháy mắt liền bị đánh vỡ, to lớn lực lượng đánh vào đến bọn họ trên mình, hai người tại chỗ liền đổ máu. Thật may, Mỹ Thần và Sửu Thần kịch liệt va chạm, truyền tới bọn họ trên mình lúc đó, lực lượng đã suy giảm liền rất nhiều. Diệp Thần mượn Thiên Ma cổ bảo và Thiên Bia phòng ngự, miễn cưỡng vậy cả lại, tuy nói bị thương không nhẹ, nhưng chí ít còn có thể chịu được ung ung. Trên bầu trời ma khí dần dần tàn đi. Mới vừa vẫn là vô cùng dữ tợn, bá đạo vô cùng Sửu Thần, thân thể rất nhanh vặn vẹo tán loạn. Hiển nhiên, Sửu Thần lực lượng vẫn là không cách nào cùng Mỹ Thần so sánh, giao thủ một trường đã bị đánh được tan rã bể. Rất nhanh, tất cả ma khí cũng tiêu tán được sạch sẽ. Bầu trời bên trong chỉ có Mỹ Thần bóng người, là như vậy vĩ đại, huy hoàng, đoan trang, đẹp, yêu nhã, từ bi. Mỹ Thần. Diệp Thần và Tân Tinh Nhã nhìn Mỹ Thần bóng người, đồng thời mở miệng nhẹ nhàng gọi. Mỹ Thần không nói, vẫn là không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn hai người một mắt, rồi sau đó, thân thể của nàng liền dần dần không nhìn thấy ở đám mây, phảng phất từ tới không có xuất hiện qua ánh mặt trời ấm áp, từ trên trời rơi xuống, và gió hiu hiu, mười phần nhẹ nhàng khoan khoái. Toàn bộ các tim đảo đã trở thành phế tích, mới vừa Mỹ Thần và Sửu Thần giao thủ, trực tiếp đem mảnh thiên địa này cũng đánh được sụp đổ. Diệp Thần liền thấy, ở phế tích trên vùng đất, có từng cục tinh thạch lật lộ chảy xuống. Những tinh thạch này, phơi bày màu đen, bên trong ẩn nhiên hiện lên thanh mang, thấm ra một cổ thái sơ nguyên thủy hơi thở, tựa như không phải cái thế giới này tạo vật, mà là tới từ nguyên sơ thế giới. Diệp Thần và Tân Tinh Nhã nhìn nhau một mắt, hai người cũng mơ hồ đoán được cái gì. Tân Tinh Nhã nói, thật ra thì ta tìm được vậy dị ma thời điểm, ta liền suy tính đến, Sửu Thần không phải cái thế giới này thần linh, hắn đến từ nguyên sơ thế giới. Hiện tại gặp lại Mỹ Thần, ta cũng có thể xác định, bọn họ đều không phải là chủ thế giới thần, bọn họ đến từ đã hủy diệt nguyên sơ thế giới. Nguyên sơ thế giới sao? Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, nguyên sơ thế giới, đây chính là một cái đặc biệt thế giới thần bí, là đệ nhất cổ thần cố hương. Nghe nói nguyên sơ thế giới lúc mới bắt đầu nhất, là một phiến màu xám cho hỗn độn, chỉ có một bụi thanh liên tồn tại. Sau đó, vậy một bụi thanh liên tạo ra hỗn độn, tạo ra trời, tạo hóa ra một cái thế giới, chính là nguyên sơ thế giới. Vậy thanh liên chính là trong truyền thuyết sáng thế thanh liên, là Diệp Thần thanh liên đúc thánh pháp linh cảm ngọn nguồn. Ta đoán, muốn sống lại ta lời của mẹ, có thể cần vận dụng nguyên sơ thế giới quy luật. Thân Tinh Nhã nói. Diệp Thần cao mày nói, nguyên sơ thế giới quy luật sao? Cái này sợ rằng cũng không đơn giản. Tân Tinh Nhã thở dài nói, đúng vậy, cái phương hướng này không thể thực hiện được, trong thời gian ngắn, ta muốn sống lại mẫu thân ta, có thể vẫn là phải dựa vào trời đan tháp đặc thù đan dược, tiêu cựu chuyển hoàn mệnh đan, là một loại vô cùng lợi hại cấm đan, có thể không điều kiện sống lại thiên đế chủ thần trở xuống người. Kim Đan Thế Gia nói, chỉ cần ta chịu gả cho Thanh Phụ Trần, bọn họ liền nguyện ý đem cựu chuyển hoàn mệnh đan cho ta. Chương 9713. Gặp lại Đoàn Mi. Chương 9713. Gặp lại Đoàn Mi. Diệp Thần cười nói, vậy ngươi phải gả sao? Tân Tinh Nhã liếc hắn một mắt, nói cái gì vậy, làm sao có thể? Nàng chỉ cách đó không xa, nơi đó có trước một chồng xương trắng, là đã chết Thanh Phụ Trần. Mới vừa Sửu Thần ma khí mãnh liệt, trực tiếp đem Thanh Phụ Trần ăn mòn thành một chồng xương trắng. Sửu Thần uy năng, đích xác là khủng bố, Thanh Phụ Trần nhưng mà thần đạo cảnh đỉnh cấp từng giả, hơn nữa lại có đủ loại lá bài tẩy hộ thân, nhưng vẫn là hóa thành xương khô. Thanh Phụ Trần đã chết, ta nghĩ, viên tiêu cựu chuyển hoàn mệnh đan, nhà bọn họ là không thể nào cho của ta, khẳng định sẽ cầm tới sống lại hắn. Diệp Thần nói, vậy ngươi có cái gì dự định? Nguyên sơ thế giới quy luật, khó mà nắm giữ, Thanh Phụ Trần nhà đặc thù đang dược, Tân Tinh Nhã lại không lấy được tay. Diệp Thần thật là tò mò, nàng bước kế tiếp định làm như thế nào? Tân Tinh Nhã nói, ta muốn đi Thiên Đan Tháp, thi đậu đan sư chứng nhận. Chỉ cần ta thông qua Thiên Đan Tháp chứng nhận, ta liền có thể tiến vào Thiên Đan Tháp tàng thư các, nơi đó có cựu chuyển hoàn mệnh đan đan phương. Chỉ cần ta biết cựu chuyển hoàn mệnh đan phương pháp luyện chế, ta liền có thể mình cầm đan dược luyện ra, không cần dựa vào Thanh Phụ Trần gia tộc bọn họ. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, ngày này đan tháp, không phải là thành phủ gia tộc địa bàn sao? Tân Tinh Nhã lắc đầu một cái, nói, không phải vậy, thiên đan tháp tương tự với một cái liên minh, do rất nhiều đan sư thế lực tạo thành, thành phủ Trần Trô ở Kim Đan thế gia, trước mắt thế lực lớn nhất, cha hắn chính là tháp chủ, quyền cao chức trọng. Nhưng, bọn họ Kim Đan thế gia, còn không làm được một tay che trời. Ở trên trời đan tháp bên trong, còn có rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu thế lực, không phải thành phủ gia hoàn đều nói hết coi là. Chỉ cần là thiên phú thực lực đầy đủ đan sư, thông qua khảo hạch sau đó, đều có thể gia nhập thiên đan tháp, đạt được đủ loại chỗ tốt. Thà dựa vào thanh phụ gia, vậy ta ngược lại không như mình gia nhập thiên đan tháp, bắt được cựu chuyển hoàn mệnh đan đan vương, mình luyện đan sống lại mẫu thân ta coi là. Diệp Thần cười nói, lúc đầu ngươi còn biết luyện đan. Tân Tinh Nhã nhẹ nhàng cau mày, thanh âm mang điểm cổ quái, nói, thật ra thì ta trước kia sẽ không, nhưng rất kỳ quái, mới vừa mị thần hạ xuống sau đó, ta trong sâu thẳm, thật giống như nhiều hơn rất nhiều trí nhớ. Những ký ức này, thật giống như thuộc về ta, thật giống như lại không thuộc về ta, tóm lại rất kỳ quái. Ta hoài nghi đây là mị thần trí nhớ, nhưng lại đầu ánh đến trên người ta. Những ký ức này bên trong, có rất nhiều cao siêu thuật luyện đan pháp. Cho nên, hiện tại ta cũng biết luyện đan, mặc dù không bằng người, nhưng muốn thông qua thiên đan tháp khảo hạch, hẳn không biết quá khó khăn. Diệp Thần là người, Tân Tinh Nhã và Mỹ Thần tới giữa, rốt cuộc tồn tại như thế nào nhân quả? Mỹ Thần chỉ nhớ, có thể đầu ánh đến Tân Tinh Nhã trên mình, để cho nàng vô căn cứ thu được rất nhiều thần thông tạo hóa. Tân Tinh Nhã nắm Diệp Thần tay, ngắm nhìn hắn ánh mắt, ôn nhu nói, Diệp Thần, ngươi có thể cùng ta đi thiên đan tháp sao? Vậy cuối cùng là thanh phủ gia lãnh địa, ta một người đi, vẫn có chút sợ. Nàng cũng không có che giấu mình nội tâm lo âu, muốn nàng một người đi thiên đan tháp, nàng vẫn có chút không dám. Diệp Thần nói, muốn ta cùng ngươi sao? Tân Tinh Nhã nhẹ nhàng, ừ, một tiếng, càng nắm thật chặt Diệp Thần tay. Chúng ta về trước cắt thành rồi hay nói? Diệp Thần cười một tí, cũng không có lập tức nói đáp ứng, hắn còn muốn suy tính một tí cắt hung hòa phúc. Ngày hôm nay thanh phủ Trần chết ở chỗ này, hắn nếu là đi thiên đan tháp, sợ rằng thiên đan tháp bên kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Coi như hắn thật phải bồi Tân Tinh Nhã đi qua, cũng cần trước thời hạn làm xong phòng bị, lấy sách và toàn. Được rồi. Tân Tinh Nhã không biết làm sao, cũng chỉ có thể cùng Diệp Thần quyết định. Diệp Thần thu hồi Mạc Kim lão tổ nguyên sơ cổ kiếm sắt, lại đem toàn bộ cắt tim đảo, tất cả nguyên sơ tinh thạch, toàn bộ lấy đi, còn có chút không có chết khô dược thảo, vậy cùng nhau cầm đi. Những cái kia nguyên sơ tinh thạch là khá là đặc thù quái vật, nếu như nóng chảy hết, đem bên trong linh khí thả ra ngoài, có thể tới hắc văn thạch đàn, tiến một bước gấp chứng cầm yêu. Cắt tim trên đảo quái vật tài nguyên, dược thảo tài nguyên, năng lượng ngọn nguồn đều là nguyên sơ cổ kiếm sắt. Thanh kiếm này, linh khí đặc biệt dư thừa, hơn nữa mang theo cường đại nguyên sơ quy luật. Những thứ này nguyên sơ quy luật tràn ngập ra, bao trùm cắt tim đảo, cùng thiên địa linh khí hòa vào nhau, liền hình thành đặc thù quái vật cùng dược thảo, đều là chủ thế giới không thể có nhiều tài nguyên. Có thể nói, Mặc Kim lão tổ kiếm có tạo hóa thiên địa vĩ đại thần lực. Diệp Thần liền rất kiếm, còn có rất nhiều tài nguyên, cùng Tân Tinh Nhã cùng nhau rời đi biển cát, trở lại cắt thành bên trong. Cắt trong thành có tụ bảo thương hội chi nhánh, Tân Tinh Nhã về trước chi nhánh, ước định và Diệp Thần ngày mai gặp lại. Diệp Thần mang nguyên sơ cổ kiếm sắt, thẳng đi mộ cung cứ điểm. Lúc đó ngày càng ngã về tây, ánh nắng chiều chiếu vào mộ cung bên trên, làm cho cả mộ cung càng lộ vẻ được âm u đáng sợ. Diệp Thần mang kiếm, đi tới mộ cung chỗ sâu, chủ trong ngôi mộ. Trong ngôi mộ, ngồi hai người, một cái là Mạc Kim lão tổ, một cái khác nhưng là Phật tổ sư đệ, Đoạn Mi lão tổ. Hai người đang uống rượu, đều có hơi say men say. Tiền bối, ta trở về. Diệp Thần trước hướng Mạc Kim lão tổ chắp tay, lại cau mày nhìn Đoạn Mi lão tổ, nói, Đoạn Mi lão tổ, ngươi cũng ở nơi đây. Đoạn Mi lão tổ cười một tí, cầm rượu lên hồ lô, cho Diệp Thần rót một chén rượu, nói, uống một chén. Dùng đại lộ làm ngâm đi ra ngoài rượu, thanh rất thoải mái đâu, ha ha ha. Lần trước Diệp Thần từ trong tay hắn lấy được rồi lòng tổ nước mắt, giá phải trả là dùng đại lộ làm trao đổi. Chương 9714, huyết đao. Chương 9714, huyết đao. Cái này Đoạn Mi lão tổ thật vẫn cầm đại lộ làm tới pha rượu. Mạc Kim lão tổ tặc hề hề cười một tiếng, giơ chén uống một hớp, nhìn về phía Diệp Thần, gặp Diệp Thần cầm trong tay một thanh kiếm, chính là hắn năm đó binh khí, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ, mở cờ trong bụng, kích động nói: "Diệp Thần, ngươi thật cầm ta kiếm lấy về lại." Diệp Thần nói: "May mắn không làm được mệnh." Chắp tay đem kiếm trả lại cho Mạc Kim lão tổ. Mạc Kim lão tổ mừng rỡ nhận lấy, vô cùng vui vẻ, nói: "Rất tốt, rất tốt, có thanh kiếm này, ta sẽ không sợ tên nội gián kia ám sát ta." Hắn thanh kiếm này là năm đó Nguyên Tiên Đế giao cho hắn, uy lực to lớn, có tạo hóa thiên địa, chém ngang tinh không ai, còn có đặc thù nguyên sơ quy luật, hết sức thần bí. Có kiếm này hộ thân, coi như đạo tông tên nội gián kia muốn ám sát hắn mà nói, hắn cũng có lòng tin phòng ở dừng một chút. Mạc Kim lão tổ lại nói: "Ngươi yên tâm, Diệp Thần, ngươi đại lộ làm, bị Đoạn Mi hòa thượng cầm đi pha rượu, ta có thể cho ngươi cung cấp một cái đầu mối và vô chủ đại lộ làm có liên quan. Chỉ cần ngươi phá giải cái đầu mối này, có thể có được một khối vô chủ đại lộ làm, như nhau có thể tham gia tranh phong thi đấu. Kỳ hỉ, ta đã thấy tương lai, cái này tranh phong thi đấu, ngươi nhất định có thể đoạt cúp. Đảm nhiệm tiên nữ, Chu Võ Hoàng, Thanh Phụ Trần, những người đó muốn cùng ngươi cướp đoạt hạng nhất, bọn họ không một ngoại lệ, cũng sẽ bị ngươi giết chết." Diệp Thần trong lòng rét một cái, tương lai tranh phong thi đấu, tiên nữ vậy sẽ tham gia. Nếu như có thể ở tranh phong trên thi đấu, giải quyết hết tiên nữ, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. "Tiền bối, cái này đầu mối là cái gì?" Diệp Thần hỏi, hắn hiện tại đang cần đại lộ làm. "Khối ngọc bội này, ngươi cầm trước, làm ngươi thấy khối ngọc bội này từ màu xanh lá cây thay đổi thành màu đen, liền đem nó bóp vỡ, ngươi liền có thể biết vậy vô chủ đại lộ làm đầu mối." Mạc Kim lão tổ móc ra một khối màu xanh ngọc bội, ném cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận, cao mày nói, "Thần bí như vậy sao?" Mạc Kim lão tổ cười hắc hắc, nói, "Ta dẫu sao là đạo tông trưởng lão, dựa theo quy củ, có chút đầu mối, ta là không thể cung cấp cho ngươi, coi như muốn ngoại lệ, vậy phải khiêm tốn một chút. Hu hu, tóm lại, ngươi hiểu. Diệp Thần cười khổ một tí, cũng đại khái rõ ràng, nói, ừm, ta biết. Mạc Kim lão tổ gật đầu một cái, ánh mắt nhưng đổi được lạnh lùng xuống, nói, thật ra thì đạo tông bên trong tên nội gián kia, ta và Đoạn Mi hòa thượng mới vừa cùng nhau suy tính, đại khái tra được một chút mặt mũi. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, nội gián là ai? Mạc Kim lão tổ và Đoạn Mi lão tổ nhìn nhau một mắt, hai người gật đầu. Vậy nội gián, rất có thể là trưởng lão đoàn bên trong huyết đao tà tổ, là bát tổ một trong. Nhưng chân tướng như thế nào, ta không xác thực định. Mạc Kim lão tổ chủ trừ nói. Đoạn Mi lão tổ hung hăng uống một hớp rượu, thần sắc có chút âm ngoan, nói, còn có cái gì tốt hoài nghi, tên nội gián kia chính là huyết đao tà tổ, ta suy tính không có sai. Kỳ hì, cái này huyết đao tà tổ, nhưng mà Thiên Đao gia tộc gia chủ, Đao Thiên Đế Hàn Thần Cơ đệ đệ ruột. Năm đó hai bọn họ huynh đệ, một cái tu luyện nguyên đao nghĩa sâu xa, một cái tu luyện tà đao nghĩa sâu xa, tranh đoạt Đao Thiên Đế danh tiếng, cuối cùng là Hàn Thần Cơ thắng, bước lên vô cùng trở thành Đao Thiên Đế. Ta không biết đại chủ tể là nghĩ như thế nào, cái này huyết đao tà tổ, vừa thấy liền tâm thuật bất tránh, đại chủ tể lại có thể mời hắn giữa đường tông trưởng lão, thậm chí trở thành chí cao bát tổ một trong. Chẳng lẽ đại chủ tể đã sớm biết hắn là Hồn Thiên Đế tín đồ, muốn dựa vào hắn cầm Hồn Thiên Đế đưa ra? Mạc Kim lão tổ nói, đại chủ tể tâm tư, ta không dám tính toán, nhưng huyết đao tà tổ người này, đao pháp âm ngoan cay độc, bá đạo dị thường, nếu là hắn thật là nội gián, muốn giết ta, ta có thể rất phiền toái. Vừa nói, Mạc Kim lão tổ một bên nhẹ nhàng vuốt ve nguyên sơ cổ kiếm sắt, lần nữa hướng Diệp Thần nói cảm ơn. Diệp Thần, lần này thật đúng là cảm ơn ngươi, có thanh kiếm này, ta ít nhất có tự vệ thực lực. Bất quá, tên nội gián kia, rốt cuộc có phải hay không huyết đao tà tổ, ta vẫn không thể hoàn toàn xác định. Diệp Thần, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể đi một chuyến Trạm Linh thời không, đó là huyết đao tà tổ lãnh địa. Ngươi chỉ cần có thể bước vào vậy phiến lãnh địa, tiếp xúc tới chỗ đó thiên địa linh khí, ta liền có thể lấy được càng nhiều hơn đầu mối, suy tính ra cuối cùng chân tướng. Diệp Thần cao mày nói, muốn ta đi huyết đao tà tổ lãnh địa. Mạc Kim lão tổ nói, đúng vậy, cùng sau khi chuyện thành công, ta có thể mang ngươi đi gặp Quang Thần Thiên Tôn hậu duệ. Quang Thần Thiên Tôn năm đó kết tác, Quang Minh Chi Tâm, ngay tại trên mình ngươi chứ? Ta có thể cảm nhận được Quang Minh Chi Tâm hơi thở. Bất quá, vậy Quang Minh Chi Tâm chỉ là bán thành phẩm, hiệu quả có hạn. Ta thấy ngươi tương lai ngươi sẽ bị vô thừa không hắc ám chiếm đoạt, chỉ có Quang Minh Chi Tâm có thể cứu vãn ngươi. Ta biết có một chi Quang Thần hậu duệ, bọn họ nắm giữ Quang Minh Chi Tâm chế tạo bản vẽ, ngươi bắt được bản vẽ sau đó, liền có cơ hội cầm Quang Minh Chi Tâm chế tạo nguyên vẹn, từ đó đối kháng hắc ám. Mạc Kim lão tổ năm đó là Nguyên Thiên Đế người bên dưới, Quang Thần Thiên Tôn cũng là Nguyên Thiên Đế người làm, cho nên hai người là biết, hơn nữa cảm tình không tệ. Quang Thần Thiên Tôn hậu duệ, Mạc Kim lão tổ cũng sẽ cho dư chiếu cố, gìn giữ Quang Thần đạo thống khí vận. Diệp Thần trong lòng động một cái, ở biển cắt thời điểm, võ tổ liền cùng hắn nói qua, hắn tương lai sẽ biến mất, sẽ bị vô thừa không hắc ám chiếm đoạt. Vũ Hoàng cổ đế giết không chết hắn, thiên nữ cũng giết không chết hắn, bởi vì hắn chiến lược mạnh mẽ, khí vận hùng hực, lại có rất nhiều cường giả bảo vệ. Nhưng vô thừa không sâu nhất tầng, nguyên thủy nhất hắc ám, nhưng là vô cùng kinh khủng lực lượng, vượt qua sức người, vượt qua thần minh, là thời không buồn nguyên năng lượng, đủ để đem hết thể chìm ngập chiếm đoạt. Diệp Thần tương lai không phải là bị người giết chết, mà là bị hắc ám cắn nuốt. Đây là võ tổ nói, hiện tại Mạc Kim lão tổ nhờ như vậy nói, Diệp Thần tương lai nhất định phải biến mất. Nhưng cái này tương lai còn chưa từng đến, còn có nghịch chuyển có thể. Quang Minh Chi Tâm chính là phá giết hắc ám, nghịch chuyển vận mạng mấu chốt. Diệp Thần tâm tư hoạt lạc, nếu có thể đem Quang Minh Chi Tâm chế tạo nguyên vẹn, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Huyết Đao Tà Tổ lãnh địa, người khác không thể đi vào sao? Diệp Thần thận trọng hỏi. Mạc Kim lão tổ lắc đầu nói, Huyết Đao Tà Tổ tính tình cổ quái rất, trừ mình tín đồ bên ngoài, không cho phép người khác tiến vào hắn địa bàn. Người bất kỳ dám can đảm bước vào hắn lãnh địa, đều phải bị hắn xử tử. Ngươi nếu là muốn đi vào, vậy phải hao phí một chút thủ đoạn. Bất quá, ngươi yên tâm, ta đều an bài xong, ngươi đi trước Thiên Đan Tháp một chuyến, có người sẽ mang ngươi đi Trạm Linh phải không? Diệp Thần kỳ dị nói, Thiên Đan Tháp? Là ai muốn mang ta đi? Mạc Kim lão tổ trầm ngâm nói, ta không thể nói quá nhiều, tuy nói bởi vì có cắt thành che chở, chúng ta ở chỗ này mật mưu, thiên cơ sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, nhưng nếu là ta nói quá nhiều, vẫn là có bại lộ có thể. Chương 9715, cấm yêu biến hóa. Chương 9715, cấm yêu biến hóa. Tóm lại, ngươi đi đến Thiên Đan Tháp sau đó, sẽ có người liên lạc ngươi. Chờ ngươi tiến vào Trạm Linh thời không sau đó, cầm ta Lạc Bảo Kim tiền lấy ra, hấp thu bên kia thiên địa linh khí, ta liền biết cảm ứng được. Chỉ phải có đầy đủ dấu vết, ta có thể suy tính đến sau lưng chân tướng. Ta Lạc Bảo Kim tiền, ở trên tay ngươi chứ? Diệp Thần nói, có mặt. Lập tức cầm ra Lạc Bảo Kim tiền. Mạc Kim lão tổ nhìn vậy Lạc Bảo Kim tiền, cười hắc hắc một tí, nói, cái này Lạc Bảo Kim tiền, nhưng thật ra là ta cho các đạo bảo đoàn, kêu bọn họ giúp ta thu liễm một chút tiền tài, kỳ hì, chỉ bất quá, bọn họ quá phận, lại có thể đi trộm phiếu miểu thương hội đồ. Ngươi cầm bọn họ làm thịt, đây là chuyện tốt, sau này cái này Lạc Bảo Kim tiền, ngươi liền thật tốt cầm, đây có thể là đồ tốt, có thể rơi người pháp bảo bình khí. Ta là không cần, cho ngươi dùng thích hợp nhất. Mạc Kim lão tổ đã là thiên đế chủ thần, cái này Lạc Bảo Kim tiền đối hắn mà nói, không tác dụng gì. Bởi vì hắn phải đối mặt người, cũng là thiên đế cấp cường giả. Loại cấp bậc này cường giả, binh khí pháp bảo chỉ là ngoại vật, chân chính lợi hại là tự thân bổn nguyên thiên đế khí. Cho nên, Lạc Bảo Kim tiền pháp bảo này, ở thiên đế cấp chiến đấu bên trong, tác dụng có thể không đáng kể. Nhưng Diệp Thần chỉ là vô lượng cảnh, pháp bảo này đối hắn chỗ dùng vẫn rất lớn. Ùm, đa tạ tiền bối tặng bảo. Diệp Thần đem Lạc Bảo Kim tiền thu hồi, lại chủ trừ nói, bất quá, đi huyết đao tà tổ lãnh địa, chuyện này không phải chuyện đùa, ta được cân nhắc một tí, ngày mai sẽ trả lời cho ngươi. Diệp Thần không phải người lỗ mãng, hắn tuy không gặp qua huyết đao tà tổ, nhưng nghe đến đối phương danh hiệu sau đó, liền cảm nhận được cực kỳ hào hùng khí tức uy nghiêm, thiên cơ minh ông. Huyết đao tà tổ người này chính là đạo tông bát tổ một trong, đao thiên đế đệ đệ ruột, thực lực không phải chuyện đùa. Hắn và Mạc Kim lão tổ ở chỗ này mật mưu tính toán, nếu như bị huyết đao tà tổ phát hiện, vậy hắn thì có nguy hiểm tính mạng. Mạc Kim lão tổ có chút nóng nảy, nói, cái này còn có cái gì phải suy tính, ngươi chẳng lẽ không muốn quang minh chi tâm bản vẽ? Diệp Thần lắc đầu một cái, nói, không phải, tóm lại, tiền bối, ngươi để cho ta cân nhắc một đêm nói sau, ta cáo từ trước. Dứt lời, Diệp Thần liền đứng lên nói đừng. Mạc Kim lão tổ hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thần như thế thận trọng, nhưng loại chuyện này hắn cũng không cách nào cưỡng bách, chỉ có thể chờ Diệp Thần quyết đoán. À, vậy ta chờ ngươi. Nơi này có 500.000 nguyên ngọc, là cho ngươi thủ lao. Mạc Kim lão tổ thở dài một cái, ném ra một cái trang bị đầy đủ nguyên ngọc túi đựng đồ. Diệp Thần giúp hắn lấy lại bội kiếm, hắn dĩ nhiên là vô cùng cảm kích, chỗ hứa hẹn thù lao, phân tiền không thiếu. Đa tạ. Diệp Thần cười một tiếng, nhận lấy nguyên ngọc, rồi sau đó xoay người rời đi đêm đến, trở lại Mây Xanh Thương Hội chi nhánh, ở trong phòng nghỉ ngơi. Bận rộn một ngày, Diệp Thần cuối cùng là thanh tĩnh lại, thân thể có chút mệt mỏi. Trước đây ở Cắt Tim Đảo, Mỹ Thần cùng Sửu Thần giao chiến, hắn bị đánh vào, xảy ra chút nội thương. Lập tức, Diệp Thần cầm ra chút chữa thương đan dược, uống vào, thoáng điều tức. Lần này Cắt Tim Đảo chuyến đi, không chỉ hắn bị thương, Huyết Long vậy được không ít đánh vào. Huyết Long, ngươi khá tốt. Diệp Thần hỏi. Khá tốt, chủ nhân, ta không có gì đáng ngại, chỉ là Sửu Thần ma khí đánh vào, quả thực không phải chuyện đùa, ta cần nghỉ ngơi mấy ngày. Phá giải Nguyệt Thần Thiên Đế bản đồ bảo tàng, thời gian có thể phải theo sau một ít. Huyết Long ấy này nói, hiện tại lấy trạng thái của nó, sợ rằng mấy ngày nay là không có biện pháp phá giải bản đồ bảo tàng. Không sao, ngươi không có sao liền tốt. Diệp Thần nói, chủ nhân, ngươi nếu như có thể, hay là đi Thiên Đan Tháp một chuyến. Ta có thể cảm giác được, Thiên Đan Tháp bên kia có Nguyệt Thần Thiên Đế lưu lại đan dược, đó là Thiên Đế cấp đan dược, vô cùng lợi hại. Viên kia Thiên Đế cấp đan dược, ngươi không cần đạt được, chỉ cần đến gần nó, dính liền đan khí, là có thể để cho ta trạng thái nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa nhân quả thông suốt, thiên cơ dung hợp, ta có thể nhanh hơn phá giải vậy bản đồ bảo tàng. Huyết Long nói, Thiên Đế cấp đan dược. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, loại cấp bậc này đan dược, hắn còn chưa từng gặp, không biết sẽ có cường đại dường nào. Cái đó Nguyệt Thần Thiên Đế, quả nhiên là lợi hại, liền Thiên Đế cấp đan dược cũng có thể luyện chế. A, ngày trước đan tháp, ta ngày mai đi liền đi một chuyến. Diệp Thần ngưng thần tĩnh tư, Tân Tinh Nhã muốn hắn đi theo đi Thiên Đan Tháp, Mạc Kim lão tổ cũng gọi hắn đi trước Thiên Đan Tháp, hiện tại Huyết Long cũng nói, Thiên Đan Tháp có Nguyệt Thần Thiên Đế lưu lại nhân quả. Chỗ này, xem ra hắn là không đi không thể. Chủ nhân, vậy, Huyết Đao Tả tổ lãnh địa, Trảm Linh thời không, ngươi cũng phải đi sao? Huyết Long lại hỏi. Diệp Thần cong ngón tay tính toán, thôi diễn tương lai cát hùng, liền cảm giác được Trảm Linh thời không bên kia, tồn tại đủ loại cơ duyên, cũng có đủ loại nguy hiểm. Hắn toét miệng cười một tiếng, nói, thôi, đáp ứng Mạc Kim lão tổ, đi một chuyến đi. Dù sao, Mạc Kim lão tổ và Võ Tổ sư tôn đều nói, ta cuối cùng sẽ bị Hắc Ám chiếm đoạt, nói cách khác, đang bị Hắc Ám chiếm đoạt trước, ta hơn phân nửa là sẽ không chết, vậy còn sợ gì? Ta còn muốn quang minh chi tâm chế tạo bản vẽ đây. Huyết Long nói, ừm. Chủ nhân, ta cùng ngươi cùng nhau. Diệp Thần gật đầu một cái, nếu làm xong quyết định, vậy thì không nghĩ nhiều nữa. Hắn thận trọng, cầm ra viên kia Hắc Văn Thạch Đản, treo trên bầu trời để, ngón tay nhẹ nhàng nắm quyết, thi triển Têu Sinh Quỷ Thuật, trước tiên ở hư không bày ra một tầng trận pháp. Trong trận pháp Hắc Văn Thạch Đản, vỏ trứng gần như là trong suốt, phía trên hoa văn như chẳng rỗng, rất là tinh xảo. Trứng đá bên trong là một cái màu vàng kim đứa bé, đó chính là trong truyền thuyết Cấm Yêu. Chương 9716, Diệp Thần lựa chọn. Chương 9716, Diệp Thần lựa chọn. Diệp Thần ánh mắt híp lại, đem rất nhiều nguyên sơ tinh thạch, còn có hàng loạt hoàng kim nguyên ngọc, cũng đống đặt ở trên trận pháp, cũng lợi dụng Têu Sinh Quỷ Thuật, đem tất cả tài nguyên toàn bộ nóng chảy hết, hóa thành tinh thuần màu vàng linh dịch, tưới đến trên vỏ trứng. Đứa nhỏ, đi ra đi. Diệp Thần nhẹ giọng kêu, thanh âm như mang theo ma tính. Cũng là Têu Sinh Quỷ Thuật hiệu quả ở hắn kêu gọi hạ, vỏ trứng bên trong tiểu Cấm Yêu nghẹn ngào một tiếng, mở mắt ra, tỉnh lại. Tiểu Cấm Yêu vừa tỉnh lại, liền cảm thấy có vô số năng lượng linh khí hội tụ vào cơ thể, không khỏi được hưng phấn sống tay máy tay chân, bất quá ở vỏ trứng bên trong, hắn hoạt động biên độ rất có hạn. Rắc rắc. Ở vô số linh khí bơm vào hạ, cái đó vỏ trứng cũng là nứt ra một cái hở, có màu vàng kim thần mang từ bên trong dòng nước chảy ra. Thấy vỏ trứng rạn nứt, Diệp Thần trong lòng nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ, lại lấy ra rất nhiều hoàng kim nguyên ngọc, coi là tế phẩm cung phụng. Rắc rắc. Ở Diệp Thần trước sau tiêu hao mấy trăm ngàn nguyên ngọc sau đó, vỏ trứng lại có một cái khe hở đứt ra, bên trong tiểu Cấm Yêu thật giống như tùy thời có thể lột vỏ đi ra. Tiểu Cấm Yêu biết mình mau ra đời, bàn tay vỗ nhẹ vỏ trứng, trong miệng y nha nghẹn ngào lên tiếng, giống như một đứa bé vậy ngây thơ khả ái. Nhưng mà trứng kia sắc ở nứt ra hai cái lỗ sau đó liền lại nữa ra nứt, không có lại ấp trứng dấu hiệu. Diệp Thần đã hao hết mấy trăm ngàn nguyên ngọc, nhưng tựa hồ còn xa xa không đủ. Như thế nhiều nguyên ngọc, còn có nguyên sơ thế giới tinh thạch, nhiều tài nguyên như vậy còn chưa đủ. Viên này Cấm Yêu trứng đá thật là một cái động không đáy à? Diệp Thần âm thầm chắc lưỡi hả. Xem ra ấp trứng Cấm Yêu trứng đá so hắn tưởng tượng còn muốn khó khăn rất nhiều. Tiểu Cấm Yêu vô mấy cái vỏ trứng, gặp vỏ trứng không có lại phá vỡ, tựa hồ cũng có chút nóng nảy, y nha kêu to, ánh mắt lại mang đáng thương cùng mong đợi, trơ mắt nhìn Diệp Thần, hình như là muốn cứ gọi Diệp Thần tiếp tục hiến tế nguyên ngọc, tốt để cho hắn nhanh lên một chút lột vỏ ra. Diệp Thần ngưng xem chút, liền thấy tiểu Cấm Yêu trên da nhiều hơn từng cái màu vàng kim hoa văn, những thứ này hoa văn hình như là vô lượng cảnh phép tắc dấu vết. Những thứ này hoa văn trước kia là không có, là Diệp Thần mới vừa hao hết mấy trăm ngàn nguyên ngọc tiểu cấm yêu mới sản sinh ra những thứ này quy luật hoa văn dấu vết. Hiển nhiên, Diệp Thần nơi dâng ra nguyên ngọc, phần lớn năng lượng đều bị cái này tiểu cấm yêu hấp thu. Chỉ muốn cái này tiểu cấm yêu, lực lượng trưởng thành đến đủ quá cường hắn bước, liền có thể lột vỏ ra. Nhưng bây giờ nhìn lại, coi như ép khô Diệp Thần trên mình thiên tài địa bảo, chỉ sợ cũng không có thể đem hắn ấp trứng xuất thế. Đứa nhỏ, ngươi vẫn là ngủ đi đi, đừng nghĩ ép khô ta. Diệp Thần miết mép, ở tiểu cấm yêu ánh mắt u oán bên trong, đem trứng đá thu hồi. Muốn ấp trứng trứng đá mà nói, Diệp Thần phỏng đoán, ít nhất phải tìm được Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng, mới có khả năng có được đầy đủ tài nguyên. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần tỉnh lại, Long Tuyết Thiên tới đây bẩm báo, Luân Hồi chi chủ, bên ngoài có mấy người tìm ngươi. Diệp Thần, nga, một tiếng, đi tới thương hội ngoài cửa vừa thấy, liền thấy ba người. Trong đó hai người là Tân Tinh Nhã và Đoạn Mi lão tổ. Còn có một người, ra Diệp Thần dự liệu, lại là Thông Thiên Viên tộc Viên Vương. Ba người tựa hồ sáng sớm đã tới rồi, chờ Diệp Thần đã lâu, thấy hắn đi ra, vội vàng đi lên. Tân Tinh Nhã nói, Diệp Thần, có thể cùng ta đi Thiên Đan Tháp sao? Đoạn Mi lão tổ nói, thằng nhóc, Mặc Kim lão tổ sự việc, ngươi cân nhắc được như thế nào? Thông Thiên Viên Vương nói, Luân Hồi chi chủ, mời mượn một bước nói chuyện. Ba người là cùng lúc mở miệng, lời nói đan vào một chỗ, sau khi nói xong, nhìn nhau nhìn đối phương. Diệp Thần cười khổ một tí, hướng Tân Tinh Nhã và Đoạn Mi lão tổ nói, các ngươi trước đợi một chút. Hướng Thông Thiên Viên Vương nói, tiền bối, mời. Liền dẫn Thông Thiên Viên Vương tiến vào thương hội phủ đệ, ở một nơi tĩnh lặng địa phương nói chuyện. Diệp Thần biết, Thông Thiên Viên Vương đến, nhất định là có chuyện trọng yếu. Thông Thiên Viên Vương trước hướng Diệp Thần không người thi lễ một cái, nói, Luân Hồi chi chủ, vậy cấm yêu tả trứng, ngươi ấp trứng thành công không? Diệp Thần lắc đầu nói, còn không có, cái này cấm yêu trứng đá muốn ấp trứng, cần đại lượng tài nguyên, ta tài nguyên còn chưa đủ. Thông Thiên Viên Vương ngưng trọng nói, vậy ngươi phải nhanh lên một chút, ta đã thử liên lạc Huyền Yêu đại nhân, cho biết hắn cấm yêu tả trứng sự việc. Huyền Yêu đại nhân nói, hắn còn ở hoang thế giới, không tiện trở về, cũng cứ gọi ngươi không nên chủ động liên lạc hắn, nếu không thiên cơ tiết lộ, rất có thể sẽ gặp phải cổ tinh môn dòng nó. Hơn nữa, cổ tinh môn chắc mau tra được cấm yêu tả trứng sự việc, ngươi phải cướp ở bọn họ ra tay trước, đem cấm yêu ấp ra. Huyền Yêu đại nhân nói, cái này cấm yêu là tương lai đối kháng cổ tinh môn chỗ mấu chốt, không cho sơ thất. Cái này cấm yêu tên thật, Têu Vong Xuyên, ngươi thật tốt nhớ. Cái này Vong Xuyên hai chữ, vừa là hắn tên thật, cũng là hắn nguyên rủa. Năm đó Huyền Yêu, Thiên Yêu cùng đại nhân ở cấm yêu tả trứng bên trên bày ra nặng trọng nhân quả luật, trong đó một cái nhân quả luật chính là tụng niệm cấm yêu tên thật, hắn liền sẽ phải chịu vô cùng mãnh liệt thống khổ. Có điều này nguyên rủa, sẽ không sợ vậy cấm yêu làm phản. Năm đó Huyền Yêu, Thiên Yêu các người muốn khu hổ nuốt chó sói, lợi dụng cấm yêu công kích cổ tinh môn, nhưng bọn họ cũng biết trạng thái đỉnh phong xuống cấm yêu thực lực có kinh khủng dường nào, cho nên bọn họ đã sớm trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng bày nhân quả luật nguyên rủa. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, Vong Xuyên, ta nhớ. Thông Thiên Viên Vương nói, được, vậy ta đi trước, Luân Hồi chi chủ, chúc ngươi có thể sớm ngày đem cấm yêu ấp ra. Lập tức, Thông Thiên Viên Vương cáo từ rời đi. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, lần nữa đi tới thương hội cửa, Tân Tinh Nhã và Đoạn Mi lão tổ cũng đang đợi. Tinh Nhã, ta có thể cùng ngươi đi Thiên Đan Tháp. Diệp Thần hướng Tân Tinh Nhã cười nói, lại nhìn Đoạn Mi lão tổ một mắt ý nói, chính là hắn đáp ứng Mạc Kim lão tổ thỉnh cầu, nguyện ý đi Trảm Linh thời không, thu thập đầu mối. Cái này Trảm Linh thời không, hàng năm phép kín, huyết đao tả tổ không cho phép người ngoài tiến vào. Diệp Thần cũng không biết làm sao đi vào, hết thảy cũng cùng Mạc Kim lão tổ an bài. Tân Tinh Nhã nghe được Diệp Thần đáp ứng, nhất thời đại hỉ, nói, vậy thì tốt quá. Đoạn Mi lão tổ uống một hớp rượu, cười hắc hắc nói, các ngươi hai cái muốn đi Thiên Đan Tháp, cùng để ta đi, ta mang các ngươi đi ngồi truyền tống trận, có thể miễn đi rất nhiều nhiều phiền toái. Tân Tinh Nhã chăn thủ nhẹ một chút, chỉ làm Đoạn Mi lão tổ là Diệp Thần bằng hữu, cũng không nghĩ nhiều. Diệp Thần liền dẫn Tân Tinh Nhã đi theo Đoạn Mi lão tổ đi, Đoạn Mi lão tổ mang hai người, một đường đi thành khu náo nhiệt nhất phồn hoa địa phương đi tới. Trên đường đi, Diệp Thần cười nói, Đoạn Mi lão tổ, ta còn lấy vì ngươi thật là một phế nhân, cả ngày chỉ biết là uống rượu, không làm chính sự. Đoạn Mi lão tổ cười nói, ngươi đoán một chút ta cả ngày uống rượu, tiền rượu từ đâu tới? Kỳ hì, ta vậy không muốn làm việc, nhưng không làm việc, nơi nào có tiền à? Vừa nói, hắn lại cầm rượu lên hồ lô, uống một hớp rượu. Lúc đầu hắn là Mạc Kim lão tổ dốc sức, là vì được lợi tiền rượu. Chương 9717, lễ ra mắt. Chương 9717, lễ ra mắt. Diệp Thần cười một tiếng, lại không giấu vết hỏi, này, Đoạn Mi lão tổ, ngươi nghe nói qua mỹ thần sao? Đoạn Mi lão tổ sửng sốt một chút, nói, cái gì mỹ thần, chưa nghe nói qua, có danh này thần linh sao? Danh tự này nghe không quá thô bạo. Diệp Thần nhún vai một cái, nói, chưa từng nghe qua cũng được đi. Đoạn Mi lão tổ và Phật tổ sư xuất đồng môn, Nhân Phi phàm từng nói qua, mỹ thần có thể là Phật tổ sư phụ. Nói cách khác, mỹ thần cũng là Đoạn Mi lão tổ sư phụ. Nhưng hiện tại, Diệp Thần nói tới mỹ thần, Đoạn Mi lão tổ nhưng thờ ơ, nói cho tới bây giờ vậy chưa từng nghe qua. Diệp Thần còn muốn từ Đoạn Mi lão tổ trên mình khai thác ra càng nhiều mỹ thần đầu mối, nhưng xem ra là không được. Người thằng nhóc này, làm sao có chút cổ cổ quái quái dáng vẻ. Đoạn Mi lão tổ lẩm bẩm, rất là nghi ngờ nhìn Diệp Thần một mắt, rồi sau đó lại ngưỡng hầu uống một hớp rượu, thoải mái thở dài một cái. Thôi, bỏ mặc ngươi, dù sao lão tử đây đời này tuyệt không rời đi các thành, vậy không người có thể gây tổn thương cho hại ta, bỏ mặc các ngươi có âm mưu gì tính toán, đều cùng lao tử không liên quan. Tân Tinh Nhã gặp Đoạn Mi lão tổ một mặt trắng trợn, cả người mùi rượu hình dáng, mày liêu khẽ nhíu, nói, tiến không xanh, ngươi có thể uống ít chút đi. Đoạn Mi lão tổ nghe nói như vậy, cả người đều ngây dại, mặt đầy kinh ngạc nhìn Tân Tinh Nhã, hồ lô rượu bập bích một tiếng, liền rớt xuống đất, vô cùng kinh hãi nắm cánh tay nàng, mặt đầy dữ tợn nói, ngươi mới vừa rồi kêu ta cái gì? Tiến không xanh, ngươi làm sao biết ta tên thật? Ta tên thật, cái này thế gian, trừ ta Phật tổ sư huynh và sư phụ bên ngoài, liền không người biết, ngươi làm sao biết? Tân Tinh Nhã cánh tay bị Đoạn Mi lão tổ bắt, như rơi vào khẩn cô bên trong, đau nhức bứt rứt, nàng, ai yêu, một tiếng kêu, muốn đem tay hắn hất ra, nhưng vô luận như thế nào cũng vung không ra. Diệp Thần thấy vậy, vội vàng đem Đoạn Mi lão tổ kéo ra, nói, nàng là tụ bảo thương hội đại tiểu thư, biết tên ngươi, lại có cái gì hiếm lạ? Đoạn Mi lão tổ ngẩn ngơ, hơi có điểm thất hồn lạc phách, nói, cũng vậy, các ngươi tụ bảo thương hội, thần thông quảng đại, biết ta tên chữ, cũng không hiếm lạ. Bất quá, ngươi mới vừa giọng nói chuyện, thật là giống sư phụ ta à? Sư phụ ta là ai? Ta đã không nhớ, nhưng ta đại khái còn nhớ, ta mỗi lần trộm uống rượu, nàng cũng sẽ như vậy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mang ta. Thân Tinh Nhã suy nghĩ xuất thần, lại có điểm giận cả tóc gáy. Nàng rất rõ ràng xác định, mình trước kia là không nhận biết Đoạn Mi lão tổ, cũng không biết hắn tên thật, nhưng mới vừa nàng kêu lên hắn tên chữ, giống như xuất từ tự nhiên, thật sự là cực kỳ cổ quái. Ta là Mỹ Thần, chẳng lẽ chính là hắn và Phật tổ sư phụ? Tân Tinh Nhã chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi, Phật tổ bực nào nhân vật, nàng lại có tài đức gì, làm sao phối làm Phật tổ sư phụ? Ba người cũng trầm mặt lại, theo đuổi tâm tư của mình. Chỉ chốc lát sau, ba người đi tới thành khu trung tâm, một tòa phủ đệ thật to trước. Tòa phủ đệ này, khí phái sang trọng, trước phủ đối ra trên đất trống, có từng cái phi kiên cầm sắc bén vệ binh, đang tập trận trận pháp, khí thế ngất trời, khá là nguy nga. Đến. Đoạn Mi lão tổ phục hồi tinh thần lại, dừng lại hạ bước chân. Nơi này là? Diệp Thần có chút hiếu kỳ nhìn tòa phủ đệ này, chỉ cảm thấy từng cơn binh ra sát phạt khí, giống như có chiến trường khói lửa đang cháy, tinh thần mơ hồ bị kích động, thật giống như nghe được trống trận kèn hiệu thanh âm, chấn động tâm hồn người. Binh tổ Thiên Tôn ở các thành phủ đệ, chúng ta vào đi thôi. Đoạn Mi lão tổ trả lời, nên ngang mang Diệp Thần và Tân Tinh Nhã đi vào. Giữ cửa vệ binh, cung kính hướng Đoạn Mi lão tổ thi lễ. Hiển nhiên, Đoạn Mi lão tổ là cái này binh tổ phủ đệ chỗ thượng khách, hắn dâu sao là Phật tổ sư đệ, thân phận bày ở chỗ này, coi như mình cả ngày là rượu bày nát vụn, người khác xem ở Phật tổ mặt mũi, vậy sẽ lễ để cho bà phần. Diệp Thần theo Đoạn Mi lão tổ, bước vào binh tổ Thiên Tôn phủ đệ, liền thấy phòng khách đối ra trên quảng trường, xây dựng trước một cái truyền thống trận. Một cái tiên phong đạo cốt, mái tóc dài thủy ngực, tay bưng một quyển trúc giản ông già, đang cười híp mắt đứng ở truyền thống trận bên cạnh, tựa hồ ở chỗ này chờ đã lâu. Binh tổ Thiên Tôn, đợi lâu. Đoạn Mi lão tổ cười lên tiếng chào. Cái này tiên phong đạo cốt ông già, chính là trong truyền thuyết binh tổ, đạo tông bát tổ một trong. Binh tổ Thiên Tôn cười nhạt, ánh mắt nhìn về Diệp Thần, chắp tay, khách khí nói, luân hồi chi chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, lão phu sớm nghe ngươi tới các thành, chỉ là tạp vụ chiến thân, bất tiện viếng thăm, ngày hôm nay cuối cùng là thấy ngươi, quả nhiên là nhân trung lắm vượng. Diệp Thần vậy vội vàng chắp tay đáp lễ, nói, tiền bối khen ngợi. Hắn đã sớm biết, binh tổ Thiên Tôn và Mạc Kim lão tổ là bạn tốt chí giao. Lần này Mạc Kim lão tổ muốn phái Diệp Thần đi Trạm Linh thời không, điều tra huyết đao tà tổ lai lịch, binh tổ Thiên Tôn khẳng định là biết, hơn nữa vậy sẽ cung cấp trợ giúp. Đoạn Mi lão tổ không nhịn được nói, tốt lắm, hãy bất nói nhảm đi, binh tổ, mau mở truyền tống trận đi. Binh tổ Thiên Tôn cười một tiếng, sử dụng một bộ trục quấn, đưa cho Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, lần đầu gặp mặt, không thứ tốt gì đưa cho ngươi, đây là lễ ra mắt, bất thành kính ý. Đây là. Diệp Thần nhận lấy trục quấn, chỉ gặp cái này trục quấn toàn thân trắng như tuyết, phía trên có dấu hình rồng điêu khắc, nhàn nhạt binh ra hung sắc khí, từ trục quấn bên trong thấm ra. Binh tổ Thiên Tôn nói, đây thật ra là một phần triệu hoán trục quấn, chỉ cần ngươi mở ra cái này trục quấn, liền có thể từ ta lãnh địa triệu hoán 3000 đại tuyết long kỵ đi ra. Ha ha, nếu như ngươi đụng phải có nguy hiểm gì, đem 3000 đại tuyết long kỵ cho gọi ra tới, không người có thể gây tổn thương cho hại ngươi. Chương 9718, Thanh Phủ Tuyết. Chương 9718, Thanh Phủ Tuyết. Bất quá, cái này trục quấn chỉ có thể sử dụng một lần, xin ngươi hãy không nên chê. Ở đạo tông bắt tổ bên trong, binh tổ am hiểu nhất binh ra giết hại cùng trận pháp chi đạo. Hắn huấn luyện rất nhiều binh chủng, kỵ binh, trọng giáp bộ binh, cung binh, long binh, cùng chiến sĩ vân vân, binh trận tụ họp, dựa vào trận pháp đánh ra, sát khí ngất trời, vô cùng lợi hại. Trong đó, đại tuyết long kỵ chính là binh tổ dưới quyền rất nhiều binh chủng một trong, là tinh nhuệ chỗ. Hắn vừa thấy mặt, liền đem đại tuyết long kỵ triệu hoán trục quấn, đưa cho Diệp Thần, có thể gặp đối Diệp Thần coi trọng. Đa tạ tiền bối lễ vật. Diệp Thần mừng thầm trong lòng, cũng biết vậy đại tuyết long kỵ lợi hại, lập tức hướng binh tổ nói cảm ơn. Binh tổ vuốt râu cười một tiếng, nói, tốt lắm, các ngươi lên đường đi. Hắn tiếng nói rơi xuống, vậy truyền tống trận ông một tiếng, sáng lên một cổ ánh sáng xanh lam. Đoạn Mi lão tổ nói, thằng nhóc, chính ngươi lên đường, ta cũng không cùng ngươi đi, chờ ngươi đi đến Thiên Đan Tháp sau đó, tự nhiên sẽ có người liên lạc ngươi. Diệp Thần nói, ừ. Lập tức, hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp mang Tân Tinh Nhã bước vào truyền tống trận. Tân Tinh Nhã khá có chút hiếu kỳ nhìn Diệp Thần một mắt, xem Diệp Thần hình dáng, lần này đi Thiên Đan Tháp, hiển nhiên không phải bầu bạn nàng như thế đơn giản, mà là có kế hoạch khác. Bất quá, nàng cũng không hỏi nhiều, nàng chính là muốn Diệp Thần phục bồi, nhiều người tốt thêm can đảm. Không gian khí lưu xoay tròn. Ngay trước mắt, Diệp Thần và Tân Tinh Nhã liền bị truyền tống đến một cái địa phương xa lạ. Đây là một phiến đặc biệt bát ngát mênh mông địa giới, sơn xuyên liên miên, thành trì san sát, kỳ hoa thủy thảo khắp nơi, phượng các long lầu liền tiêu hán, trong không khí tràn ngập đan dược hơi thở, trên vùng đất khắp nơi đều có từng luồng khói trắng thăng thiên lên, đó là rất nhiều luyện đan sư luyện đan lúc toát ra hơi khói. Một tòa cao ngất ngọn tháp sừng sững ở khắp nơi đường, không biết có nhiều ít ngàn trượng cao, trực tiếp xuyên qua bầu trời, đặc biệt nguy nga. Đây chính là Thiên Đan Tháp sao? Diệp Thần ánh mắt híp lại, vẫn nhìn mảnh thiên địa này cảnh tượng kỳ dị. Hắn và Tân Tinh Nhã bị truyền đến mặt đất bên bờ vùng, trước mắt của hai người là một tầng tinh bích hệ, chỉ có đột phá tầng này tinh bích hệ mới có thể đi vào cái này phiến Thiên Đan Tháp thế giới. Luân hồi chi chủ, hoan nghênh đi tới Thanh Phủ Thiên. Lúc này, lại nghe một hồi nhu hòa thanh âm vang lên. chỉ gặp một cô gái đạp nhan gió chậm rãi từ bầu trời phương xa bay tới. Cô gái kia người mặc xanh nhạt sắc đan bảo, thân dưới mặc trước một cái màu xanh nhạt váy xếp nếp, cả người mặc lên thanh nhã dịu dàng, tóc xanh như suối rủ đến giữa eo, trên đầu mái tóc dùng một cây ngọc cây châm khoác ở, tướng mạo rõ ràng là thanh thông thiếu nữ hình dáng, nhưng lộ ra khí chất nhưng mang điểm trong trẻo lạnh lùng, không ăn nhân gian lửa khói. Ngươi là? Diệp Thần nhìn cô gái này, lại từ trên người nàng bắt được một chút thiên đế khí chợt trợn, lại có hàng loạt đan dược thơm mát. Ta kêu Thanh Phủ Tuyết, là Mạc Kim lão tổ kêu ta tới tiếp ứng ngươi. Thiếu nữ dừng dưng nói, ngươi là Thanh Phủ gia người? Diệp Thần cảnh giác. Cái này kêu Thanh Phủ Tuyết thiếu nữ, nhưng khẽ gật đầu một cái, nói, không phải, ta tên chữ chỉ là một biệt hiệu, ta cùng Thanh Phủ gia không liên quan, ta là Thiên Đan Tháp thánh nữ. Thiên Đan Tháp chỗ ở địa giới, kêu Thanh Phủ Thiên, lấy Thanh Phủ gia thế lực lớn nhất, nhưng trừ Thanh Phủ gia bên ngoài, còn có rất nhiều đan sư thế lực chung nhau hợp thành Thiên Đan Tháp. Diệp Thần nói, thì ra là như vậy. Hắn tâm lý cảm thấy có chút kỳ quái, không biết cái này Thanh Phủ Tuyết rốt cuộc là lai lịch gì. Chủ nhân, người phụ nữ này tựa hồ là một viên đan dược. Đồng nhiên, Huyết Long truyền âm đi ra, hơi có chút khiếp sợ hướng Diệp Thần nói, một viên đan dược. Diệp Thần sửng sốt một tí. Huyết Long nói, đúng vậy, ta ở người phụ nữ này trên mình bắt được ngày xưa Nguyệt Thần Thiên Đế một chút nhân quả. Người tử trên người nàng có phải hay không đánh hơi được đặc biệt đậm đà đan nhang? Năm đó Nguyệt Thần Thiên Đế ở trên trời đan tháp bên trong để lại một viên Thiên Đế cấp đan dược, nếu như ta đoán không lầm, viên kia Thiên Đế cấp đan dược chính là nàng. Diệp Thần ngạc nhiên nói, cái này Thanh Phủ Tuyết bản thể là một viên đan dược. Huyết Long nói, có lẽ vậy, Thiên Đế cấp đan dược vô cùng lợi hại, có thể tu luyện thành hình người cũng không hiếm lạ. Diệp Thần âm thầm ngạc nhiên, ánh mắt không ngừng quan sát Thanh Phủ Tuyết, không nghĩ tới nàng lại chính là Nguyệt Thần Thiên Đế năm đó luyện chế đan dược. Huyết Long nói, chủ nhân, ngươi đến gần nàng một chút, trên người nàng đan khí có thể giúp ta khôi phục, hơn nữa có thể tăng tốc độ phá giải bản đồ bảo tàng. Diệp Thần âm thầm gật đầu, bước chân không giấu vết đi về trước di động một ít, cùng Thanh Phủ Tuyết kéo khoảng cách gần. Gần dưới khoảng cách, Diệp Thần càng có thể rõ ràng ngửi được trên người nàng từng cơn đan nhang thấm vào lòng người, để cho người hít thở một cái chỉ muốn cắn nàng một hơi, thật tốt thưởng thức vậy. Chỉ là Thanh Phủ Tuyết trên người tán phát ra đan nhang thì có hoạt tử nhân, nhục bạch cốt hiệu quả, Thiên Đế cấp đan dược, tất nhiên không phải chuyện đùa. Đi thôi, Luân Hồi chi chủ, ta mang ngươi đi Thiên Đan Tháp. Thanh Phủ Tuyết dừng dưng nói, từ đầu đến cuối ánh mắt chỉ rơi vào Diệp Thần trên mình, vậy không có để ý Tân Tinh Nhã. Phải như thế nào tiến vào Trạm Linh Thời Không? Diệp Thần hỏi, hắn chuyến này trọng yếu nhất mục đích chính là tiến vào Trạm Linh Thời Không, thu thập đầu mối, xác định Huyết Đao Tà Tổ có phải hay không nội gián. Trạm Linh Thời Không hàng năm khép kín, không Huyết Đao Tà Tổ tín đồ không thể bước vào, nếu không giết không tha. Bất quá gần đây Huyết Đao Tà Tổ bị trọng thương, hắn cần ta Thiên Đan Tháp ra tay, phái ra đan sư thay hắn luyện đan chữa trị. Ta Thiên Đan Tháp chuẩn bị thành lập một chi đan sư đội ngũ tiến vào Trạm Linh Thời Không. Chương 9719, ta coi trọng hắn. Chương 9719, ta coi trọng hắn. Ta trước mang ngươi đi Thiên Đan Tháp, thông qua đan sư khảo hạch sau đó, ngươi là có thể đi theo đội ngũ cùng đi Trạm Linh Thời Không. Hơn nữa, ta Thiên Đan Tháp khảo hạch chứng nhận vô thừa không tuyệt đại đa số thế lực cũng biết nhận có thể, ngươi thông qua chứng nhận sau đó, sau này ở vô thừa không làm việc, vậy sẽ thuận lợi rất nhiều. Thanh Phủ Tuyết nói đến Thiên Đan Tháp thời điểm, nàng giọng vậy hơi có mấy phần kiêu ngạo ý ở vô thừa hay không. Thiên Đan Tháp là hết sức đặc thù thế lực, là một cái đan sư liên minh. Vậy mà nói, vô thừa không các cường giả, hàng năm chiến đấu, luôn có cầu đan hỏi thuốc thời điểm, còn có cảnh giới tu vi đột phá, cũng cần mượn đan dược. Cho nên, luyện đan tầm quan trọng, liền thể hiện ra. Luyện đan sư ở vô thừa không bên trong, cũng là khá cái địa vị. Thiên Đan Tháp là luyện đan sư liên minh, người sau lưng mạch mười phần rộng lớn, không biết kết giao liền nhiều ít cường giả. Vậy vô thừa hải không người, cũng không muốn đắc tội Thiên Đan Tháp. Diệp Thần cùng Thanh Phủ gia kết thủ, nhưng cái này là ân oán cá nhân, cũng không phải là đắc tội toàn bộ Thiên Đan Tháp. Thanh Phủ gia nếu như muốn dùng việc công để báo thù riêng mà nói, cao tầng các trưởng lão cũng sẽ không cho phép, bởi vì người người đều biết, luân hồi trận doanh mạnh mẽ cùng đáng sợ. Diệp Thần rõ ràng tới đây, nguyên lai là muốn hắn trước thông qua Thiên Đan Tháp khảo hạch, trở thành nhận chứng đan sư sau đó, lại gia nhập đan sư đội ngũ, đi Trạm Linh Thời Không, thay Huyết Đao Tà Tổ chữa thương. Cái này đơn giản, lấy ta thuật luyện đan, muốn thông qua khảo hạch, dễ như trở bàn tay. Diệp Thần nói, cái này, Thánh nữ cô nương, ta cũng muốn tham gia Thiên Đan Tháp khảo hạch chứng nhận. Thân Tinh Nhã nhẹ giọng nói. Thanh Phủ Tuyết mắt đẹp ngắm nhìn nàng, ánh mắt như nước, tựa như đã cảm nhận liền tất cả nhân quả, nhẹ khẽ gật đầu, nói, có thể, ngươi cùng nhau tham gia khảo hạch là được. Bất quá, coi như bị ngươi thấy cựu chuyển hoàn mệnh đan đan vương, vậy cũng vô dụng, viên kia cấm đan, ngươi không thể nào luyện chế được, nơi yêu cầu vật liệu liêu quá hà khắc. Thân Tinh Nhã nói, không sao, ta trước thấy đan vương nói sau. Thanh Phủ Tuyết nói, được rồi, vậy chúc các ngươi khảo hạch thuận lợi. Lập tức, Thanh Phủ Tuyết trước cháy một đạo phù chiếu, hướng trời đan tháp bên kia thông báo, lại mang Diệp Thần và Tân Tinh Nhã lên đường đi. Ba người ngự gió phi hành, rất nhanh sẽ đến Thanh Phủ Thiên trung ương địa giới. To lớn, dốc, cao vút như mây Thiên Đan Tháp xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Diệp Thần liền thấy, ở trên trời đan tháp cửa trước, vây quanh một đống người, cũng đang xì xào bàn tán, thấy hắn và Thanh Phủ Tuyết, Tân Tinh Nhã tới, tất cả người nghiêm nghị yên lặng, ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Luân hồi chi chủ, thật lâu không gặp. Chỉ gặp một người mặc đan bào nam tử, cười ha hả đi tới trước, cùng Diệp Thần chào hỏi. Diệp Thần nhìn chăm chăm vừa thấy, nam tử này lại là Thiên Đan Tông tông chủ, Đan Đế. Hán đạo tông chú đan thuật chính là Đan Đế truyền thụ cho. Đan Đế tiền bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần thấy Đan Đế, một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Đan Đế cười nói, ta Thiên Đan Tông, thật ra thì cũng là Thiên Đan Tháp một phần chia, đã từng ta Thiên Đan Tông là Thiên Đan Tháp nắm giữ. Bất quá sau đó, tổ tiên Đan Thiên Đế chết, ta Thiên Đan Tông không dám lại đem cầm quyền bính, cho nên liền đem Thiên Đan Tháp nắm giữ vị, nhường ngôi cho liền thành phủ gia. Đoạn này nhường ngôi cũng là thiên cổ giai thoại. Nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày một cái. Hắn không nghĩ tới, lúc đầu Thiên Đan Tháp đã từng là nắm giữ, chính là đan đế cho ở Thiên Đan Tông, sau đó nhường ngôi cho liền thành phủ gia. Cái này cái gọi là nhường ngôi, Diệp Thần nhưng ngửi được một chút mùi máu tanh. Muốn đến năm đó, Thiên Đan Tông cầm ngôi nhường ngôi đi ra ngoài, khẳng định không phải bề ngoài nhìn như thế đơn giản. Sau lưng khác có một phen mưa gió quỷ quyệt đan đế không có lại sách chuyện năm đó, cười nói, ta mới vừa nhận được thánh nữ đại nhân đưa tin, nàng nói ngươi và Tần Tinh Nhã tiểu thư cũng nghĩ ra được Thiên Đan Tháp chứng nhận. Diệp Thần nói, đúng vậy. Đan đế mỉm cười gật đầu, nói, rất tốt, ta Thiên Đan Tháp đem đan sư chia cấp 9, cấp 1 thấp nhất, cấp 9 cao nhất, ta là cấp 7, các ngươi muốn lấy được chứng nhận, vậy sẽ phải trước thông qua khảo hạch. Đan này sư khảo hạch, do ta tới trọng tài. Tinh Nhã tiểu thư, ngươi muốn làm mấy phẩm đan sư? Tần Tinh Nhã trong đầu nghĩ, mình cho tới bây giờ không có luyện qua đan, nắm giữ đan thuật đều là xuất xứ từ mỹ thần trí nhớ, rốt cuộc hiệu quả như thế nào, nàng cũng không xác định, lập tức liền nói, nhất phẩm là đủ rồi. Coi như chỉ là nhất phẩm luyện đan sư, cũng có tư cách xem Thiên Đan Tháp rất nhiều đan vương, trong đó bao gồm sống lại mẹ nàng cựu chuyển hoàn mệnh đan đan đế nói, ngươi muốn trở thành là đan sư cấp 1 mà nói, cần tỷ đấu đan khí, ở đan sư cấp 2 giới quyền, chống nổi một nén nhang thời gian. Chỉ cần ngươi có thể chống nổi, liền coi là ngươi thông qua khảo hạch. Lúc đầu đan này sư chứng nhận khảo hạch, chính là tỷ đấu đan khí. Phàm là đan sư, cũng nắm giữ luyện đan thần thông, những thứ này thần thông có thể hiện hóa ra đan khí. Từ đan khí dày mỏng, mạnh yếu, màu sắc, khí tượng, liền có thể đoán được một cái đan sư, hắn luyện đan thành tựu như thế nào. Luân hồi chi chủ, ngươi đâu? Ngươi muốn trở thành là mấy phẩm luyện đan sư? Ta xem ngươi luyện đan tu vi, có thể so ta còn lợi hại hơn, ta là cấp 7, vậy ngươi ít nhất là cấp 8. Đan đế ánh mắt mang khen ngợi thần sắc, hắn biết Diệp Thần Thiên Phú luyện đan lợi hại, vậy đạo tông chú đan thuật tu vi, sợ rằng đã vượt qua hắn. Nghe được đan đế mà nói, tại chỗ rất nhiều đan sư đều là rối loạn rối loạn. Bọn họ tự nhiên biết đan đế lợi hại, đan đế như vậy sùng bái Diệp Thần, chẳng lẽ nói Diệp Thần đan thuật tu vi thật có thể đạt tới cấp 8? Đan đế, ngươi vậy quá khoa trương đi. Đan sư cấp 8, ngươi biết cái gì khái niệm sao? Coi như là roi mắt toàn bộ Thiên Đan Tháp, đan sư cấp 8 cũng không đủ 30 người. Luân hồi chi chủ coi như lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không như thế ngoại hạng chứ. Rất nhiều đan sư không dám tin tưởng, đan sư cấp 8 khái niệm, bọn họ so người bất kỳ đều biết. Đan đế khoát khoát tay, nói, các ngươi là không biết luân hồi chi chủ lợi hại, ha ha, ta nhưng mà rất coi trọng hắn. Luân hồi chi chủ, phẩm cấp càng cao đan sư, đãi ngộ thì càng phong phú, ngươi nếu có thể trở thành đan sư cấp 8, sau này tài nguyên tu luyện liền không cần lo. Ta Thiên Đan Tháp có thể cho ngươi cung cấp tốt nhất tài nguyên. Diệp Thần trong lòng động một cái, nhưng gặp toàn trường tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ ở trên người mình, hắn nhưng không nghĩ phô trương quá mức. Đan đế tiền bối, cấp 8 quá phóng đại, ta cảm thấy, ta tối đa thử một chút cấp 5. Diệp Thần nói, lời nói này thật ra thì đã 10 phần kiêm tốn, nhưng ở rất nhiều đan sư trong thai nghe tới, vẫn là quá phận. Bởi vì, ở trên trời đan tháp bên trong, đan sư cấp 5 cũng là quyền cao chức trọng tồn tại, bao trùm ở rất nhiều phổ thông đan sư bên trên. Rất tốt, các vị, không biết có ai nguyện ý đi ra khảo hạch luân hồi chi chủ? Đan đế nhìn về tại chỗ rất nhiều đan sư, cười hỏi: "Diệp Thần muốn trở thành là đan sư cấp 5, vậy phải khảo hạch hắn, ít nhất là đan sư cấp 6." Chương 9720. Vì sao là đan khí? Chương 9720. Vì sao là đan khí? Chỉ cần Diệp Thần ở đan sư cấp 6 dưới quyền, chống nổi một nén hương thời gian, coi như khảo hạch thông qua. Tại chỗ đan sư bên trong, cấp 6 chỉ có mấy cái, đều là mặt đầy nếp nhăn, dài do rầm xương ông già. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, trong mày lại không có ai muốn đứng ra. Tuy nói bọn họ không hề cho rằng Diệp Thần có tư cách trở thành đan sư cấp 5, phàm là chuyện tổng có bất chắc, bọn họ cũng không muốn mất thể diện. Không người sao? Đan đế ánh mắt đảo mắt nhìn toàn trường. Ta tới. Vừa lúc đó, một đạo tiếng quát, nhưng là từ Thiên Đan trong tháp vang lên. Chỉ gặp Thiên Đan bên trong tháp, có một cái trẻ tuổi nam tử, sai bước bước ra, cặp mắt ngầm chứa lửa giận, nhìn chằm chằm Diệp Thần, thật giống như hận không được đem Diệp Thần ăn sống nuốt tươi như nhau. Cái này trẻ tuổi nam tử, quanh thân đan khí vần quanh, linh khí khoáng đạt, tu vi đã đạt đến thần đạo cảnh đỉnh cấp, lại là Thanh phủ gia thiếu chủ, Thanh phủ Trần. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, trước đây ở các tim đảo, Thanh phủ Trần gặp phải Sửu thần ma khí tập kích, đã trở thành một đống xương khô. Nhưng hiện tại, hắn nhưng sống lại, hảo đoan đoan đứng ở chỗ này, hơi thở và trước kia như nhau hùng hậu, thật giống như không có bất kỳ tổn thất vậy. Diệp Thần biết, đây là bởi vì Thanh phủ gia sử dụng cấm đan cựu chuyển hoàn mệnh đan, trực tiếp đem Thanh phủ Trần sống lại. Cái này cựu chuyển hoàn mệnh đan, quả nhiên là vô cùng lợi hại, chỉ ít, Diệp Thần từ Thanh phủ Trần trên mình, không thấy được có cái gì đạo tâm bị long đong dấu vết. Thiếu chủ, thiếu chủ đi ra. Chẳng lẽ thiếu chủ muốn đích thân khảo hạch luân hồi chi chủ? Rất nhiều đan sư rồi rít hướng Thanh phủ Trần thi lễ, trong lòng lại là một hồi kinh ngạc. Ở trên trời đan tháp bên trong, Thanh phủ Trần là nhất lưu thiên tài, trước mắt đã là cấp 6 đan sư, luyện đan thành tựu hết sức lợi hại, có thể nói trẻ tuổi đồng lứa tài năng xuất chúng. Đan đế thấy Thanh phủ Trần đi ra, cũng là lấy làm kinh hãi, nói: "Thiếu chủ, ngươi mới vừa xuống lại, cần nghỉ ngơi, ngươi vẫn là mau đi về nghỉ ngơi đi." Thanh phủ Trần thần sắc cấm lãnh, nhưng khoát tay một cái, nói: "Không cần." Hắn ánh mắt hơi có chút oán độc, ở Diệp Thần và Tân Tinh Nhã trên mình vòng vo chuyện. Hai người đến, để cho hắn 10 phần bất ngờ. Luân hồi chi chủ muốn trở thành là đan sư cấp 5, ta là cấp 6, liền do ta tới khảo hạch hắn. Chỉ cần hắn có thể ở ta dưới quyền, chống nổi một nén hương thời gian, liền coi là hắn thông qua. Thanh phủ Trần nhếch mép, cười nói đan đế cho mày, xem Thanh phủ Trần hình dáng, hiển nhiên và Diệp Thần có trọng đại ăn tết. Thanh phủ Trần thân phận đặc thù, chính là Thiên Đan Tháp thiếu chủ, đối phương cố ý phải kiên trì, hắn cũng không tiện ngăn trở, liền hướng Diệp Thần nói. Luân hồi chi chủ, ngươi có bằng lòng tiếp nhận thiếu chủ khảo hạch? Tân Tinh Nhã âm thầm kéo kéo Diệp Thần ống tay áo, tỏ ý hắn không nên đáp ứng. Lấy Thanh Phủ Trần tính cách, một khi khảo hạch bắt đầu, hắn khẳng định sẽ chỉnh vào chỗ chết Diệp Thần. Nếu như là võ đạo chiến đấu, Diệp Thần không sợ, nhưng cái này đàn sư khảo hạch là tỷ đấu đan khí, trời mới biết Thanh Phủ Trần sẽ làm tay chân gì. Diệp Thần khoát khoát tay, tỏ ý Tân Tinh Nhã không cần kinh hoàng, hướng đan đế nói, không thành vấn đề, ai tới khảo hạch đều giống nhau. Đan đế gặp Diệp Thần đáp ứng, trong lòng âm thầm là hắn lo âu, bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không cách nào lại ngăn cản, liền đơn giản nói khảo hạch quy củ, nói, đan sư khảo hạch chỉ so với đấu đan khí, không có thể sử dụng cái khác thần thông, càng không thể dụng binh khí pháp bảo. Luân hồi chi chủ, thiếu chủ, các ngươi nếu là chuẩn bị xong, hãy bắt đầu đi. Vừa nói lui về phía sau mở. Trên quảng trường rất nhiều các đan sư cũng là lui về phía sau, nhường ra một khoảng trống lớn đan đế, Tân Tinh Nhã, Thanh Phủ Tuyết, mọi người ánh mắt cũng hội tụ ở Diệp Thần và Thanh Phủ Trần trên mình. Diệp Thần và Thanh Phủ Trần, xa xa rằng có ở Thanh Phủ Trần trong mắt, có thâm độc sát khí lững lờ, thật giống như sắp muốn cử hành, không phải cái gì đan sư khảo hạch, mà là sanh tử quyết chiến vậy. Luân hồi chi chủ, liền để cho ta xem, ngươi đan khí rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Thông Thiên Huyền Long khí, cho ta trấn áp. Thanh Phủ Trần quát to một tiếng, trước tiên động thủ trước, rất nhiều luyện đan thần thông hội tụ thành bổn nguyên nhất năng lượng, hóa thành một cổ mênh mông linh khí đợt sóng, gầm thét gào thét ra. Vậy linh khí đợt sóng lại như một cái kim long, cả người màu vàng kim như vậy, rõ ràng có thể gặp, dương nhanh múa vút hướng Diệp Thần tập sát tới, đặc biệt hung mãnh, khí tượng nguy nga. Đây là Thông Thiên Huyền Long khí, là Thanh Phủ Trần đan khí. Thông Thiên Huyền Long khí tột cùng nhất tiêu chuẩn, đủ để luyện chế thông thiên cấp đan dược, vô cùng lợi hại. Lấy Thanh Phủ Trần thành tựu, hắn còn chưa đủ để làm được một điểm này, nhưng buộc phát ra Thông Thiên Huyền Long khí vẫn là vô cùng hung mãnh, mơ hồ phải đem Diệp Thần trấn áp. Diệp Thần đánh hơi được một hồi đậm đà đan nhang, lại bén nhạy bắt được lau một cái nhọn sát khí. Thanh Phủ Trần lần này ra tay, không chỉ là muốn khảo hạch Diệp Thần như thế đơn giản, còn muốn đem hắn chấn áp giết chết. Luân hồi tinh đấu khí, lên. Diệp Thần thông thả, lập tức vận chuyển đạo tông chú đan thuật, bắt quái thiên đan thuật vân. Vân, rất nhiều và luyện đan tương quan thần thông, lại dung hợp tự thân luân hồi huyết mạch, luân hồi thất tinh, hóa thành một cổ sáng chói long lánh, như sâu ngày trời trụ vậy đan khí. Cái này cổ đan khí, Diệp Thần đặt tên là Luân hồi tinh đấu khí. Ùng ùng. Luân hồi tinh đấu khí bộc phát ra, như chùm tia sáng vậy đan khí. Còn quấn ngàn vạn tinh thần chói lọi, luân hồi thất tinh đồ đằng mơ hồ hiện lên, khí tượng so với Thanh Phủ Trần Thông Thiên Huyền Long khí, chút nào không kém. Phịch. Hai cổ đan khí trên không trung kịch liệt va chạm tới một chỗ, nhất thời nổ lên kinh thiên đợt sóng, để cho được vây xem rất nhiều các đan sư, bước chân đều là liên tiếp lui về phía sau. Tốt mạnh mẽ đan khí, xem ra cái này đứa nhỏ, đúng là thành công là đan sư cấp 5 tư cách. Chương 9721. Ra tay. Chương 9721, ra tay. Thanh Phủ Tuyết mắt đẹp đông lại một cái, có nhiều thú vị đánh giá Diệp Thần. Diệp Thần cho thấy đan thuật thành tựu, so nàng theo dự đoán còn lợi hại hơn rất nhiều, xem ra là có thể ung dung lẫn vào đan sư đội ngũ, lên đường đi chạm linh thời không, giúp huyết đao tả tổ đúc đan chữa thương. Thông Thiên Huyền Long khí, Luân hồi tinh đấu khí, hai đạo đan khí trên không trung giằng co, ánh sáng màu vàng, ngôi sao ánh sáng giằng co lẫn nhau, lại đấu cái lực lượng tương đương. Tân Tinh Nhã khẩn trương xem chừng, trong lòng âm thầm là Diệp Thần cầu nguyện, chỉ cần Diệp Thần có thể chống nổi một nén hương thời gian, coi như khảo hạch thông qua đan đế ánh mắt híp lại, yên lặng tính thời gian. Vây xem rất nhiều các đan sư chính là một mặt kinh hãi dị, không nghĩ tới Diệp Thần thật có cùng Thanh Phủ Trần đối kháng tư cách. Thanh Phủ Trần sắc mặt trầm xuống, thúc giục Thông Thiên Huyền Long khí, muốn áp chế Diệp Thần, nhưng lại không thể tiến về trước chút nào. Thanh Phủ Thiên Mạch, linh khí thêm thân, đi. Thanh Phủ Trần âm thầm quát lên một tiếng, toàn bộ Thanh Phủ Thiên Địa phát tắc, chính là ầm ầm tự mình, trong hư không bộc phát ra hàng loạt cổ xưa âm tiết, như cổ thần ngâm sướng, nguyên phiến thiên địa mạch lực lượng, cũng đi Thanh Phủ Trần trên mình hội tụ đi. Hắn lại là điều động Thanh Phủ Thiên Địa mạch lực lượng, khoảnh khắc tới giữa, thiên địa sức mạnh to lớn thêm thân, hắn đan khí, ngay tức thì bạo tăng, long ngâm gầm thét, đan khí trên hiển hóa ra kim long, từ một cái biến thành ba cái kim long, dương nhanh múa vút lẫn nhau quấn quanh, khí thế khoáng đạt, hào hùng kim quang nổ tung, nhất thời liền đem Diệp Thần luân hồi tinh đấu khí kịch liệt áp chế xuống. Trong thoáng chốc, Diệp Thần cảm thấy từng cơn áp lực tấn công tới, giống như nguyên phiến Thanh Phủ Thiên Địa thần uy cũng đè lên trên người hắn. Rắc rắc. Ở nơi này cổ dưới áp lực thật lớn, Diệp Thần dưới chân đạp gạch, ngay tức thì dạn nước nghiền, hắn đầu gối vậy hơi khuất khúc liền một ít. Thấy vậy, toàn trường đan sư rối loạn, rối rít nghị luận. Xem ra vẫn là thiếu chủ lợi hại hơn. Thiếu chủ chết mà sống lại, tựa hồ phá rồi sau đó lập, đan khí lại có tiến tiến, lại có thể điều động thiên địa lại thế. Thanh Phủ Trần khỏe miệng gợi lên một chút độ cong, Thông Thiên Huyền Long khí không ngừng chèn ép Diệp Thần, nói: "Luân hồi chi chủ, ta xem ngươi hay là nhận thua đi, có thể đừng chết ở chỗ này." Ở đó thiên địa đại thế giới áp chế, Diệp Thần tạm phủ chấn động, khỏe miệng lại dịn ra một chút máu tươi, có thể gặp Thanh Phủ Trần đan khí ép bách, có mãnh liệt bực nào. "Nhận thua? Thời gian còn sớm." Diệp Thần cười một tiếng, lau sạch máu tươi trên khỏe miệng, vẫn là chút nào không hoảng hốt. "Luân hồi thất tinh, bà sao hội tụ?" Hạ một sát, Diệp Thần đầu gối trực khởi, bàn chân đi về trước đạp một cái, rắc rắc một tiếng, đem mặt đất đạp bể đồng thời. Trong cơ thể ba viên luân hồi mệnh tinh lực lượng cũng là chuốt xuống ra. Long đằng mệnh tinh, mặt trời gay gắt mệnh tinh, hắc dạ mệnh tinh, ba viên mệnh tinh đều mở, năng lượng hội tụ. Thiên long khí tượng, mặt trời gay gắt khí tượng, đêm tối khí tượng, nhất thời từ Diệp Thần luân hồi tinh đấu khí trên nổi lên. Ba cổ khí tượng xen lẫn, thiên long đang gầm thét, mặt trời gay gắt ở chiếu sáng, nửa đêm lộ ra sâu nhất thúy, thần bí nhất nội tình, hiển hóa ra muôn vàn tinh thần. Tỷ đấu đan khí, không cho phép dùng những thần thông khác, nhưng Diệp Thần luân hồi mệnh tinh, nhưng là hắn huyết mạch bổn nguyên lực lượng, tự nhiên có thể sử dụng ở ba viên luân hồi mệnh tinh lực lượng bơm vào hạ. Diệp Thần đan khí ngay tức thì hung mãnh bành trướng, từ một đạo cột sáng nổ tung thành một phiến thật lớn vũ trụ. Cái này phiến vũ trụ ảo ảo, tất cả đều là khoáng đạt như nước lũ đan khí. Mênh mông đan khí vũ trụ bên trong, nửa đêm là màu lót, trong vũ trụ thiên long múa lên, mặt trời gay gắt cao treo, trong đêm tối mặt trời gay gắt, lộ vẻ được phá lệ nhìn chăm chú, khí tượng nguy nga tới cực điểm. Khi thấy cái này đan khí vũ trụ xuất hiện, toàn trường tất cả mọi người đều kinh hãi. Như vậy mênh mông đan khí, sợ là thông thiên cấp đan dược đều có thể luyện chế ra. Cái gì? Thanh phủ Trần con ngươi co rút lại, thất kinh, không nghĩ tới Diệp Thần vận dụng luân hồi thất tinh lực lượng sau đó, đan khí lại bành trướng đến tình cảnh này. Luân hồi lực lượng có thể nói là bao trùm chư thiên. Coi như hắn vận dụng thanh phủ thiên tiên địa lại thế, cũng không cách nào để thêm chế Diệp Thần đúng ngủng. Diệp Thần đan khí vũ trụ ngược lại chèn ép thanh phủ Trần. Vũ trụ mênh mông, thậm chí phải đem thanh phủ Trần cả người cắn nuốt hết. Mộ đạo ngất trời, ta là thật thần, giết phá hết thảy. Nguy cấp bên trong, thanh phủ Trần quát to một tiếng, cả người máu tươi cùng đan điền linh khí kịch liệt bốc cháy, phát ra hồng trung đại lư vậy thanh âm, lại là vận dụng tự thân thần đạo cảnh lực lượng, còn có nhân quả luật lực lượng. Hắn dâu sao là thần đạo cảnh đỉnh cấp tồn tại, bàn về cảnh giới tu vi mà nói, muốn so với Diệp Thần cao hơn rất nhiều. Phía dưới này đối Diệp Thần đan khí vũ trụ, thanh phủ Trần lập tức không để ý giá phải trả, cháy khí huyết, đem tự thân thần đạo cảnh đỉnh cấp lực lượng toàn bộ bộc phát ra. Hắn phát ra nhân quả luật, vậy nhân quả luật chính là muốn giết phá hết thảy. Oeng. Ở nhân quả luật ra chỉ xuống, thanh phủ Trần thông thiên huyền long khí, hóa thành một đạo kim sắc thần mang, nghịch sông lên, hung hăng bắn vào Diệp Thần đan khí vũ trụ bên trong, phải đem cái này phiến vũ trụ xông phá. Diệp Thần nhất thời cảm thấy một cổ biến dạng vậy đau đớn, thật giống như mình gần cốt ra thịt, đều phải bị thanh phủ Trần nghiền bạo vậy. Không thể không nói, thanh phủ Trần thành tiểu thần đạo cảnh đỉnh cấp tồn tại, đích xác là có chút con đường, hơn nữa lại là ở trên trời đan tháp địa giới trên, hắn chiếm hết địa mạch ưu thế. Bất quá, Diệp Thần như cũng không sợ đối mặt thanh phủ Trần hung hãn phá giết, hắn vậy vận dụng sau cùng lá bài tẩy. Thiên lịch thần mạch, cho ta nghịch chuyển. Diệp Thần quát to một tiếng, bỗng nhiên mở thiên lịch thần mạch. Oeng. Thiên lịch thần mạch mở một cái, Diệp Thần trên thân thể liền bộc phát ra một cổ nghịch tiên nhọn ý niệm, linh khí dũng mãnh, như bướng bình bất tuần mãnh thú, nghịch thiên đạp đất, không thể nhất thế. Diệp Thần hai trong mắt có vô biên kim quang tách thả ra ra, còn mở khải thiên lịch thần mạch ngay tức thì, hắn giống như hóa thân thành lịch thiên vô địch quân vương, trên mình luân hồi khí dâng trào, như sóng như nước thủy triều. Vậy phiến đan khí vũ trụ ở Diệp Thần thiên lịch thần mạch ra chỉ xuống, cũng là nhiều hơn lau một cái lịch chuyển thiên địa vĩ đại thần uy. Suy, thanh phủ Trần bắn vào màu vàng thần mang, ở trên trời lịch thần mạch bắn ngược hạ, lại đổi lại tình thế, như một mũi tên vậy, hướng chính hắn phản kích tới. Diệp Thần thiên lịch thần mạch vô cùng huyền diệu, có thể dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân, bắn ngược địch nhân hết thảy công kích, có nghịch chuyển thiên địa uy năng. Làm sao có thể? Thanh phủ Trần thấy mình thông thiên huyền long khí, lại muốn giết ngược mình, nhất thời hoảng hốt thất sắc. Trước mắt một màn này, rõ ràng ra hắn dự liệu. Toàn trường các đan sư cũng là hoảng sợ vô cùng. Vậy đạo thông thiên huyền long khí, bén nhọn như vậy hung hãn, coi như là thanh phủ Trần mình, không có bất kỳ phòng bị nào dưới trạng thái, vậy rất có thể bị xuyên qua giết chết. Thiên đan tháp cũng không có viên thứ hai cựu chuyển hoàn mệnh đan, có thể đem hắn sống lại. Suy rồi. Vừa lúc đó, một cái trắng như tuyết bàn tay thon dài phá không tới, dùng mười phần ưu nhã tư thế, con ngón tay bắn ra, liền đem vậy đạo kim sắc thần mang trực tiếp đánh bể, cứu thanh phủ Trần một mạng. Chương 9722, Đàm Hòa. Chương 9722, Đàm Hòa. Màu vàng thần mang, thông thiên huyền long khí bể tan cảnh, để cho thanh phủ Trần gặp cắn trả, phốc xích một tiếng, tại chỗ hộc máu. Nhưng thật may, hắn cũng là bị thương mà thôi, thật không có bị mình đan khí giết chết. Tuyết tỷ tỷ. Thanh phủ Trần ngơ ngác nhìn trước mắt, một người mặc xanh nhạt đan bảo thiếu nữ, không biết lúc nào xuất hiện ở trước người hắn, xuất thủ cứu hắn một mạng. Cô gái này chính là Thiên Đan Tháp Thánh Nữ Thanh Phủ Tuyết. Thanh Phủ Trần nhìn về Thanh Phủ Tuyết trong ánh mắt mang theo mấy phần sợ ý, hắn gần đây mê mệt nữ sắc, đối Thanh Phủ Tuyết cũng có điểm nghị không an phận, nhưng cho tới bây giờ không dám biểu hiện ra. Ở hắn lúc còn rất nhỏ, Thanh Phủ Tuyết cũng đã là Thiên Đan Tháp Thánh Nữ, liền cha mẹ hắn cũng đối nàng lễ để cho bà phận. Thanh Phủ Tuyết thân phận rất thần bí, chỉ Thanh Phủ Trần không biết lai lịch của nó, chỉ biết là nàng đan thuật vô cùng lợi hại, tu vi vậy vô cùng lợi hại. Hắn đan thuật có rất nhiều chính là Thanh Phủ Tuyết truyền thụ cho. Đối với Thanh Phủ Tuyết, Thanh Phủ Trần là cùng kính sợ hãi có thừa, làm là thân tỷ tỷ vậy cũng phụng, trong lòng nghị không an phận, là nửa điểm không dám biểu lộ. Thanh Phủ Tuyết vậy cầm hắn làm em trai. Toàn trường rất nhiều đan sư thấy Thanh Phủ Tuyết ra tay, ung dung liền hóa giải nguy hiểm, ngần than thầm, bội phục thánh nữ thủ đoạn. Thanh Phủ Trần, chàng này khảo hạch là ngươi thua. Thanh Phủ Tuyết nhìn xem Thanh Phủ Trần, lại nhìn xem Diệp Thần, cười nói: Luân hồi chi chủ, ngươi thật đúng là lợi hại, lại có thể thiếu chút nữa thì ta đây đệ giết đi. Diệp Thần cười một tí, nói: Thanh Phủ thiếu chủ thần thông cường hãn, nơi nào có như thế dễ chết. Thanh Phủ Tuyết nói: Ngươi không cần cười nhạo hắn, ta cái này không ra hồn đệ, hắn có nhiều ít phân lượng, ta rõ ràng nhất. Hắn coi như lợi hại hơn nữa, vậy không ngươi cái này luân hồi chi chủ lợi hại. Ngươi đan thuật tu vi đã vượt qua đệ ta. Dừng một chút, Thanh Phủ Tuyết hướng đan đế nói: Đan đế trưởng lão, không bằng đem luân hồi chi chủ đánh giá là đan sư cấp 6 như thế nào? Diệp Thần lúc ban đầu chỉ muốn trở thành đan sư cấp 5, nhưng hắn hiện tại có đánh bại Thanh Phủ Trần thực lực. Thanh Phủ Trần là đan sư cấp 6, vậy hắn chí ít cũng là đan sư cấp 6. Hết thảy đều nghe thánh nữ phân phó của đại nhân. Đan đế khách khí nói, đối Thanh Phủ Tuyết cũng là mười phần cung kính. Rất tốt. Thanh Phủ Tuyết gật đầu một cái, lại sử dụng một tấm lệnh bài, ném cho Diệp Thần, nói: Luân hồi chi chủ, đây là ta Thiên Đan Tháp lệnh bài, bằng lệnh bài này, có thể tự do ra vào Thiên Đan Tháp rất nhiều địa phương. Ngươi giọt máu tế luyện, từ nay về sau, chính là ta Thiên Đan Tháp nhận chứng đan sư. Đan sư cấp 6, mỗi tháng cũng có thể nhận phong phú trợ cấp khen thưởng, ngươi có nhu cầu, có thể đến Phúc Lộc cấp nhận. Ngoài ra, muốn trở thành là ta Thiên Đan Tháp đan sư, đạo tâm phải tinh khiết, không thể đối với ta Thiên Đan Tháp có ác ý chút nào cửu hận, ngươi nếu có thể làm được, liền giọt máu tế luyện tấm lệnh bài này đi. Thiên Đan Tháp quý củ, ở vô vô thượng hải không, phàm là muốn gia nhập vào đan sư, thông qua khảo hạch sau đó, đều có thể gia nhập. Thiên Đan Tháp lệnh bài, bố trí có đặc thù nhân quả luật, chỉ cần nhìn trời đan tháp tâm hoài bất quý người, cũng không cách nào có được lệnh bài đồng ý, cho nên Thiên Đan Tháp không hề lo lắng có người đục nước béo cỏ, muốn nhìn trời đan tháp bất lợi. Bất quá nếu như một người tu vi đạt tới thiên đế cảnh, vẫn có thể tránh thoát lệnh bài hạn chế. Nhưng thiên đế cảnh cao thủ, thiên đế chủ thần, bản thân là có thể thay đổi hoàn toàn, là vô vô thượng không đứng đầu nhất lực lượng, coi như là đạo tông, cũng không dám nói có thể tuyệt đối hạn chế quản khống. Diệp Thân nhận lấy lệnh bài, liền gặp trên lệnh bài mặt in một cái đan chữ, trung quanh có 6 đạo đan văn, đại biểu cấp 6 luyện đan sư thân phận. Lập tức Diệp Thân liền giọt máu tế luyện, rất thuận lợi liền chấp trưởng lệnh bài. Hắn cùng Thanh Phụ Trần tuy có ân oán, nhưng hắn bản thân nhìn trời đan tháp cũng không cửu hận ác ý, Thiên Đan Tháp là liên minh thế lực, cũng không phải là Thanh Phụ gia có thể một tay che trời. Tại chỗ các đan sư gặp Diệp Thần lấy được lệnh bài đồng ý, lại là một hồi xôn xao. Từ hôm nay trở đi, Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ chính là trời đan tháp nhận chứng đan sư, nhìn trời đan tháp mà nói là phúc hay họa, đám người khó mà dự liệu. Thanh Phủ Tuyết khẽ mỉm cười nói, tốt lắm, luân hồi chi chủ, sau này mọi người liền là người mình. Ta biết ngươi và ta đệ có chút ân oán mâu thuẫn, ngày hôm nay nể tình ta, các ngươi dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, nơi có ân oán xóa bỏ như thế nào? Diệp Thần nghe Thanh Phủ Tuyết lại có thể tự mình ra mặt, muốn từ trong điều đình, không khỏi ngẩn ra liền một tí. Thật ra thì hắn và Thanh Phủ Trần mâu thuẫn, là Thanh Phủ Trần chủ động gây mạo, hắn sẽ không chủ động gây chuyện. Hiện tại Thanh Phủ Tuyết muốn điều đình, Diệp Thần ngược lại là không có vấn đề tư thái, nói, có thể, ta không có vấn đề, chỉ cần đệ ngươi không muốn lại chọc tới ta trên đầu. Diệp Thần tỏ rõ liền thái độ, có thể cho Thanh Phủ Tuyết một cái mặt mũi, nhưng hắn cũng có hắn danh giới cuối cùng. Nếu là Thanh Phủ Trần còn như thế không mở mắt, nếu không phải là chủ động cùng hắn mâu thuẫn, hắn là tuyệt sẽ không khách khí. Thanh Phủ Tuyết đại hỉ, nói, luân hồi chi chủ, quả nhiên là đại nhân có đại lượng. Quay đầu hướng Thanh Phủ Trần nói, ngươi còn không mau một chút tới đây, cùng luân hồi chi chủ nói xin lỗi. Còn như ngươi và Tinh Nhã tiểu thư hôn sự, sau này hãy nói. Thanh Phủ Trần khí được đỏ mặt lên, ánh mắt tràn đầy oán hận, nhưng cũng không dám không vâng lời Thanh Phủ Tuyết, lúc này đi tới Diệp Thần trước mặt, túi đầu nói, luân hồi chi chủ, trước đây có nhiều xúc phạm, là ta không đúng. Diệp Thần gặp hắn giọng nói chuyện tràn đầy không cam lòng, muốn đến cũng không phải thành tâm nói xin lỗi, lập tức chỉ gật đầu một cái, không có nhiều lời. Chương 9723, chân chính lý do. Chương 9723, chân chính lý do. Tân Tinh Nhã tiến lên một bước, hướng Thanh Phủ Tuyết nói, thánh nữ cô nương, ta sẽ không gả cho đệ ngươi. Thanh Phủ Tuyết ánh mắt ngắm nhìn Tân Tinh Nhã, khỏe miệng mang mỉm cười độ cong, nói, cái này dĩ nhiên, đệ ta có tài đức gì, hắn làm sao có tư cách cưới ngươi. Dẫu sao Tinh Nhã tiểu thư, ngươi nhưng mà trong truyền thuyết đẹp. A, ha ha. Dừng một chút, Thanh Phủ Tuyết đổi câu chuyện, nói, không nói cái này, Tinh Nhã tiểu thư, ngươi vậy muốn khảo hạch đan sư chứ? Chúng ta cho ngươi an bài. Tân Tinh Nhã nói, ừ. Lập tức, Thanh Phủ Tuyết và đan đế liền an bài một cái đan sư cấp 2 cho Tân Tinh Nhã khảo hạch. Khảo hạch kết quả và Diệp Thần giống nhau như lúc. Diệp Thần đánh bại Thanh Phủ Trần, mà Tân Tinh Nhã vậy đánh bại khảo hạch nàng đan sư cấp 2. Nàng đan khí như 7 màu cầu vồng, thấm ra một cổ hoàn mỹ đại lộ hơi thở. Xem vậy đan khí phẩm chất, nhập phẩm khẳng định là đủ rồi, ít nhất là tam phẩm. Như vậy kết quả, để cho được toàn trường đan sư đều là kịch liệt xôn xao. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới Tân Tinh Nhã cũng có cường hãn như thế đan khí thần thông. Cuối cùng, Đan Đế và Thanh Phủ Tuyết cho Tân Tinh Nhã đánh giá là đan sư cấp 3, nàng cũng trở thành Thiên Đan Tháp công nhận đan sư, có thể tự do ở Thanh Phủ Thiên các nơi ra và ở bắt được Thiên Đan Tháp chứng nhận lệnh bài sau đó, Tân Tinh Nhã chính là không kịp chờ đợi, trực tiếp nói tạm biệt đám người, bước vào Thiên Đan Tháp bên trong, đi tàng thư các, tra cứu cựu chuyển hoàn mệnh đan đan vương. Thanh Phủ Tuyết nhìn nàng rời đi hình bóng, nhưng là khẽ gật đầu một cái, nói, nàng sẽ không thành công. Diệp Thần liền đứng ở Thanh Phủ Tuyết bên người, nghe được nàng nói chuyện như vậy, hỏi, vì sao? Thanh Phủ Tuyết nói, cựu chuyển hoàn mệnh đan đan vương thật ra thì cũng không phức tạp, nhưng cần luyện đan vật liệu vô cùng là hà khắc, nàng không thể nào thu thập hoàn toàn. Diệp Thần nói, chưa chắc, tụ bảo thương hội là lớn thứ nhất thương hội, muốn cái gì vật liệu chưa? Thanh Phủ Tuyết chân mày to khẽ nhíu, vẫn lắc đầu, không nói tiếp nữa, nói, tốt lắm, luân hồi chi chủ, ngươi cùng để ta đi, chúng ta ngày mai liền lên đường đi Trạm Linh thời không, thay huyết đao tả tổ luyện đan chữa thương. Cần luyện chế đan dược là nửa bước thiên đế cấp mệnh giới cửu nguyên đan, viên thuốc này luyện chế vô cùng là phức tạp, do ta làm chủ đan sư, ngươi từ cạnh trợ giúp là được. Diệp Thần nói, ừ. Lần đi Trạm Linh thời không, thay huyết đao tả tổ chữa thương, chỉ là cơ hiệu, Diệp Thần chân thật mục đích là muốn thu tập đầu mối, xác định huyết đao tả tổ có phải hay không nội gián. Luyện đan chữa thương, Thanh Phủ Tuyết làm chủ đan sư, Diệp Thần chỉ cần phụ trợ, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Diệp Thần đi theo Thanh Phủ Tuyết về trước đến chỗ ở của nàng. Nàng chỗ ở, Tiêu Thánh Nữ cung, 10 phần khí phái sang trọng. Diệp Thần vừa mới đến Thánh Nữ cung, liền thấy thánh nữ cửa cung, một bên dưới cây lớn, đứng một người đàn ông, hai tay ôm kiếm, một bộ bất cần đời hình dáng. Nam tử kia thấy Diệp Thần tới, nhưng lộ ra vô cùng kinh ngạc vui mừng thần sắc, bước nhanh vào tới, hét lớn, đại ca, ngươi có thể tới. Diệp Thần ngây ngẩn, nam tử này lại là Hàn Diễm. Hàn đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần mười phần bất ngờ, không nghĩ đến sẽ ở nơi này thấy Hàn Diễm. Hàn Diễm cười một tiếng, nhìn một cái Thanh Phủ Tuyết, nói, Tuyết Thánh Nữ muốn mang đội đi Trạm Linh phải không? Giúp nhị thúc ta chữa thương, ta là theo đội hộ vệ. Ta là từ nói với anh Dũng tới, thua thiệt được Tuyết Thánh Nữ không ngại, Tha Phương mới cùng ta nói, ngươi cũng phải cùng đi, ta ở nơi này chờ trước ngươi. Đại ca, chúng ta thật đúng là có duyên phận à, nhanh như vậy liền gặp mặt, ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Diễm là hết sức kích động mừng rỡ. Diệp Thần tạm thời không phản ứng kịp, hỏi, nhị thúc ngươi là? Hàn Diễm nói, chính là Huyết Đao Tả Tổ ạ. Diệp Thần, nga, một tiếng, bừng tỉnh hiểu ra. Huyết Đao Tả Tổ là Đao Thiên Đế đệ đệ ruột, vậy bàn về bối phận, đích xác là Hàn Diễm nhị thúc. Hàn Diễm nói, hì hì, ta cái này nhị thúc, năm đó cũng muốn ép ta học đao, hắn tu luyện là Tà Đao nghĩa sâu xa. Nhưng, bất kể là Tà Đao nghĩa sâu xa, vẫn là Nguyên Đao nghĩa sâu xa, ta đều không thích, ta chỉ thích học kiếm. Cha ta mắng ta, nhị thúc ta vậy mắng ta, mắng so với ta cha còn tàn nhẫn, nói ta lãng phí thật tốt nguyên thể thiên phú. Nhưng, ta cũng không muốn, ta vậy chẳng biết tại sao, ta liền là thích học kiếm, không thích luyện đao. Diệp Thần mỉm cười cười một tiếng, nói, vậy lần này đi Trạm Linh Thời Không, ngươi không sợ bị nhị thúc ngươi mắng sao? Hàn Diễm cười ha ha một tiếng, nói, không có sao, ta không gặp hắn là được, đại ca, ta cùng ngươi nói một chuyện, ngươi cùng ta tới. Liền muốn gọi Diệp Thần rời đi. Diệp Thần nhìn xem Thanh Phủ Tuyết, sợ sẽ có chỗ thất lễ. Thanh Phủ Tuyết cười nói, đi đi, sự kiện kia ta đã biết được, nhưng trước đó nói xong, ta sẽ không nhúng tay, các ngươi nếu là mạo phạm Huyết Đao Tà Tổ, ta cũng mặc kệ. Diệp Thần trong bụng hồ nghi, không biết sau lưng có bí mật gì. Đại ca, ngươi cùng để ta đi, ta nói cho ngươi nghe. Hàn Diễm có chút khẩn cấp hình dáng, kéo Diệp Thần thẳng tiến vào Thánh Nữ Cung, tránh người ngoài thay mắt, đi tới một cái tĩnh lặng đỉnh nhỏ bên trong, cùng Diệp Thần tương đối ngồi xuống. Rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Thần hết sức tò mò, hỏi. Hàn Diễm thần bí hề hề nói, đại ca, ngươi có từng nghe nói qua kiếm tổ danh hiệu? Diệp Thần nói, kiếm tổ, đó là cái gì cao nhân? Là đạo tông bát tổ một trong sao? Hàn Diễm vội vàng nói, đó cũng không phải, cái này kiếm tổ, thật ra thì đến từ nguyên sơ thế giới, truyền thuyết là thế gian cái đầu tiên học kiếm người. Đã từng vô thừa hay không, có một vị cao cấp kiếm đạo cao thủ, Tiêu Kiếm Thiên Đế, nghe nói chính là kiếm tổ truyền nhân. Chương 9724, Hắc Ám Tử Địa. Chương 9724, Hắc Ám Tử Địa. Diệp Thần trong mắt hơi co lại, kiếm tổ hắn chưa từng nghe qua, nhưng kiếm thiên đế danh hiệu, nhưng là như sấm bên tai, hắn cũng cùng kiếm thiên đế tiếp xúc qua. Hắn vạn kiếm thần tinh, liền là tới từ kiếm thiên đế. Nếu như vị kia kiếm tổ thật sự là kiếm thiên đế sư trưởng, vậy khẳng định là vô cùng cường đại. Hàn Diễm nói, nguyên sơ thế giới là chư thiên cái thế giới thứ nhất, sau đó không biết bởi vì nguyên nhân gì, cái thế giới kia hủy diệt, kiếm tổ vậy vì vậy chết, hài cốt chôn tại thế giới phế tích bên trong. Nhưng kiếm tổ tu vi người tiên, hắn sẽ không như thế dễ dàng biến mất. Ta suy tính đến, kiếm tổ sắp sống lại, có nửa cầm cự kiếm từ trên trời hạ xuống, đó là kiếm tổ hồi phục báo trước. Vậy nửa cầm cự kiếm hàm chứa kiếm tổ lúc còn sống kiếm đạo cảm ngộ, còn có vô cùng thần bí nguyên sơ quy luật sát phạt ngũ trời. Cự kiếm kia hạ xuống, rơi vào Trạm Linh Thời Không, nhị thúc ta không ngăn được, hoàn toàn trọng thương. Người suy nghĩ một chút, nhị thúc ta nhưng mà đạo tông bát tổ một trong, cao cấp thiên đế chủ thần, năm đó có thể cùng cha ta tranh phong tồn tại, hắn cũng không ngăn nổi kiếm tổ nửa thanh kiếm, có thể tưởng tượng được, kiếm tổ thực lực có cường hãn dường nào và ngoại hạng. Lần này ta đi Trạm Linh Thời Không, thật ra thì chính là muốn đến gần thanh cự kiếm kia, cảm ngộ kiếm đạo quy luật. Đại ca, ngươi biết ta là kiếm thành si, kiếm tổ rơi xuống kiếm, ta làm sao có thể bỏ qua? Diệp Thần nghe xong Hàn Diễm mà nói, rõ ràng tới đây, lúc đầu Huyết Đao Tà Tổ lại là bị kiếm tổ nửa cầm cự kiếm gây thương tích. Hàn Diễm muốn đi Trạm Linh Thời Không, cũng là vì đến gần thanh kiếm kia, cảm ngộ ngày xưa cổ xưa nguyên sơ kiếm đạo quy luật. Ngươi làm sao biết như thế nhiều sự việc? Diệp Thần vừa tò mò hỏi. Hàn Diễm cười hắc hắc, nói, đại ca, là chính ta suy tính đến, ta trời xanh liền song kiếm nói, có dũng khí đặc thù cảm ngộ. Cái này chư thiên vạn giới, chỉ cần có cái gì cùng kiếm đạo tương quan cơ duyên, ta cũng có thể bắt được tiên cơ, đây là ông trời đối với ta chiếu cố, phải ban cho ta vô tận kiếm đạo cơ duyên. Đáng tiếc, ta thân thể này học kiếm rất khó khăn, bởi vì ta là thiên đao nguyên thể, trời xanh là đao mà sống, ta nhưng cứng rắn phải học kiếm à. Bất quá đường là ta tự chọn, ta sẽ không hối hận. Lần này ta cảm ứng được nhị thúc ta lãnh địa có kiếm đạo cơ duyên xuất thế, ta cũng không biết bỏ qua kiếm kia tổ kiếm, có lẽ có thể để cho ta đánh vỡ thiên đao nguyên thể những ràng buộc, ở kiếm đạo một đường trên cao hơn một tầng lầu. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Diễm giọng vậy kích động hưng phấn, thật giống như hận không được lập tức đi Trạm Linh Thời Không học hỏi kiếm tổ chi kiếm. Diệp Thần khẽ cau mày, nói, kiếm tổ chi kiếm không phải chuyện đùa, Huyết Đao Tà Tổ khẳng định sẽ không cho người ngoài học hỏi, ngươi muốn đến gần, sợ rằng không quá dễ dàng, coi như ngươi là hắn chất tử. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần đánh hơi được một chút mùi nguy hiểm. Trực giác nói cho hắn, nếu như đến gần vậy kiếm tổ chi kiếm, rất có thể sẽ đưa tới ngút trời họa. Hàn Diễm nói, bỏ mặc, đi đến nói sau, nhị thúc ta tổng sẽ không đem ta làm thịt chứ. Ách, hù hù. Cái này, thật giống như nói không chừng, hắn dường như còn thật muốn làm thịt ta. Bởi vì, năm đó hắn và cha ta tranh đoạt Đao Thiên Đế danh hiệu, hắn thua nửa chiều, bi phẫn sa sút, hắn tính cách vốn là tương đối quá khích, lần đó sa sút, hắn nóng nảy lại là đổi được ngoan lệ âm ngoan. Cách nhà sau đó, hắn tổ chức qua mấy lần tập sát, muốn tắm máu gia tộc ta cả nhà, nhưng đều thất bại. Sau đó, hắn bị trộm tông người chào, đại chủ tể tự mình ra mặt điều đình, hắn và cha ta phân tranh, mới chấm dứt. Năm đó hắn, nhưng thật ra là thật muốn giết ta tiết hận, bởi vì ta là Đao Thiên Đế con trai mà. Bất quá bây giờ nói, qua lại ân oán, đi qua lâu như vậy, hắn tổng sẽ không còn ghi hận cha ta chứ. Hơn nữa, ta đều bị đuổi ra khỏi nhà, cha ta nói ta còn cố chấp luyện kiếm nói, hắn cũng không nhận ta đứa con trai này. Hàn Diễm giọng cầm nặng không chừng, vậy nói không chừng Huyết Đao Tà Tổ sẽ không thật giết hắn. Diệp Thần nhìn Hàn Diễm mặt, thật giống như thấy trên mặt hắn viết một cái chữ chết, ấn đường biến thành màu đen, mây đen che đỉnh, đây là điểm đại hung. Hàn đệ, cái này Trạm Linh Thời Không, ngươi vẫn là chớ đi, ta làm sao cảm giác ngươi thật muốn chết. Diệp Thần trong mày mơ hồ cảm nhận tương lai, thấy được Hàn Diễm chết thảm hình ảnh, bị huyết đao tà tổ một đao chém chết. Hàn Diễm nói, như vậy sao được, Trảm Linh thời không, ta nhất định là phải đi. Kiếm tổ chi kiếm, cho dù chết, ta cũng phải đi xem. Cái gọi là hướng văn đạo, tịch chết có thể vậy, nếu như có thể cảm nhận vô thượng kiếm đạo quy luật, ta chính là chết, cũng có thể chết cũng không tiếc. Trên mặt hắn phơi bày ra một cổ tới thành thành kính, như nhất kiên định tín đồ. Bất quá, hắn nơi sùng bái cũng không phải thần linh, mà là kiếm đạo bản thân. Diệp Thần nhìn Hàn Diễm cái này cổ thành kính diễn cảm, trong lòng cũng khẽ chấn động, không có lại khuyên đi ở Thánh Nữ cung ở sau một đêm, đến lúc sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Phủ Tuyết tổ chức người lên đường. Trừ nàng ra, còn có mười mấy đan sư, hơn 20 hộ vệ. Lần này đi Trảm Linh thời không, trên đường đi an toàn, là Thiên Đan Tháp tự đi phụ trách, Huyết Đao Tả Tổ không hề phái người canh phòng. Huyết Đao Tả Tổ nóng nảy ngoan lệ cao ngạo, coi như người bị thương nặng, hắn nóng nảy vậy một chút không thiếu, không cho Thiên Đan Tháp nửa điểm sắc mặt tốt, chỉ đáp ứng ở chữa thương sau khi kết thúc, sẽ thanh toán một khoản phong phú thù lao. Còn như Thiên Đan Tháp, có thể hay không an toàn đến hắn địa giới, hắn liền bỏ mặc. Nếu như Thiên Đan Tháp không thể ở ước định đã đến giờ mà nói, hắn thậm chí sẽ xuất thủ trả thù, nóng nảy cổ quái, tính tình xảo quyệt, chân thực có thể đem người phát cáo hộc máu. Bất quá hắn hứa hẹn thù lao 10 phần phong phú, coi như là Thiên Đan Tháp cũng không khỏi không động tâm, cũng chỉ có thể nhường nhịn đi theo đan sư bên trong, trừ Diệp Thần bên ngoài, Thanh Phủ Trần và Đan Đế đều ở đây. Hàn Diễm là đi theo một trong hộ vệ đoàn người hào hào, ngồi Thiên Đan Tháp đặc biệt chuẩn bị thiên thuyền, đi Trảm Linh thời không. Trảm Linh thời không ở địa phương đó, là vô thượng không hắc ám tử địa một trong. Cái gọi là hắc ám tử địa, chính là hắc ám sát khí tích lũy nhất đậm đà địa phương, tràn đầy hỗn loạn cùng quỷ dị, không thích hợp đời người tích trữ ở vô thượng không bên trong. Hắc ám tử địa rất nhiều, nhưng cái kia hắc ám tử địa, không có nửa điểm thiên địa linh khí, cũng không có bất kỳ có giá trị tư nguyên tồn tại, liền là tuyệt đối vũng bùn ao đầm. Giống vậy thần minh, tuyệt đối sẽ không ở hắc ám chết trong ruộng, mở ra thời không, thành lập lãnh địa. Giống như người bình thường, sẽ không đem nhà mình nhà xây ở ao đầm trong vực sâu mặt. Nhưng cái này cái Huyết Đao Tà Tổ, làm việc lại hết sức cổ quái, rất miễn cưỡng ở hắc ám tử địa bên trong, chém ra một phiến thời không, làm mình lãnh địa. Coi như hắn không tận lực khép kín, hắn lãnh địa ở hắc ám tử địa bên trong, người bình thường vậy căn bản không cách nào đến gần. Diệp Thần và người, ngồi thiên thuyền, trước mặt coi như thuận lợi, nhưng làm đến gần Trảm Linh thời không sau đó, lái vào hắc ám tử địa bên trong, chạy thì trở nên được khó khăn. Chương 9725, ta cùng ngươi đi. Chương 9725, ta cùng ngươi đi. Diệp Thần trong mắt nơi gặp, là kéo ra mảng lớn hắc ám cùng hư không, tràn đầy đè nén hơi thở. Hắc ám bên trong, có rất nhiều ma vật bóng mờ, đang không ngừng thiểm lược mà qua, mười phần lạnh người đoán được, những cái kia ma vật, liền hướng trời thuyền phát khởi điên cuồng tập kích. Thật may, Thanh Phủ Tuyết sớm có chuẩn bị, mở thiên trên thuyền cấm pháp, chống đỡ ma vật. Nếu như có ma vật vượt qua cấm chế, giết tới trên thuyền tới, đi theo hộ vệ liền sẽ xuất thủ, đem ma vật chém rất đường xá tuy hung hiểm, nhưng bởi vì Thanh Phủ Tuyết làm đủ chuẩn bị, ngược lại là không người tử vong, cho dù có người bị thương, cũng có thể rất nhanh đạt được cứu chữa. May là như vậy, đoàn người ở hắc ám trong hư không, ước chừng khó khăn chạy 4 ngày thời gian, mới đến Trảm Linh thời không địa giới. Diệp Thần ánh mắt híp lại, liền thấy phía trước hắc ám trong hư không, xuất hiện vũ trụ ánh sao cảnh tượng. Vậy phiến vũ trụ, lộ vẻ lại chính là Trảm Linh thời không. Trong vũ trụ trời trăng sao, cũng dựa theo hoàn mỹ trật tự quỹ tích vận hành, không có một chút hỗn loạn dấu hiệu. Cái này Huyết Đao Tà Tổ, ngược lại là có ý đồ, lại có thể ở đây sao hắc ám địa phương hỗn loạn, mở ra như vậy vũ trụ thời không. Diệp Thần âm thầm gật đầu, trong lòng cũng bội phục Huyết Đao Tà Tổ thủ đoạn. Nơi này là hắc ám tử địa, tràn đầy hắc ám cuồng bạo cùng hỗn loạn, còn có đủ loại ma vật. Có thể ở loại địa phương này, thành lập được ổn định trật tự, mở ra vũ trụ thời không, tạo hóa trời trăng sao, giống vậy thiên đế chủ thần, cũng không thể nào làm được, chỉ có cao cấp nhất thiên đế mới có bản lĩnh này. Trảm Linh thời không sắp tới, các vị, thức tỉnh tinh thần. Thanh Phủ Tuyết gặp Trảm Linh thời không đang ở trước mắt, liền lên tiếng nói. Rất nhiều đan sư cùng hộ vệ, ở trải qua mấy ngày khó khăn tiến về phía trước sau đó, đã là mặt lộ mệt mỏi, nghe được Thanh Phủ Tuyết mà nói, gặp lại ổn định vũ trụ thời không, xuất hiện ở trước mắt, đám người đều là tinh thần đại chấn. Hàn Diễm chính là một mặt bộ dáng hưng phấn, hắn tinh lực đặc biệt dư thừa, mấy ngày khó khăn đường xá, không có làm hao mòn hắn nửa điểm ý khí. Đại ca, nhị thúc ta lãnh địa phải đến, kiếm tổ kiếm, chúng ta rốt cuộc có thể gặp được. Hàn Diễm vô cùng hưng phấn, thấp giọng hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần gật đầu một cái, nếu như Hàn Diễm cố ý phải mạo hiểm, đi học hỏi kiếm tổ chi kiếm, hắn khẳng định sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc, vậy sẽ đi theo. Hàn Diễm là kiếm ma chuyển thế, nếu như lớn lên, sẽ trở thành là luân hồi trận doanh cường đại trợ lực, Diệp Thần dĩ nhiên không muốn nhìn thấy hắn xảy ra chuyện. Hơn nữa, coi như bỏ mặc một điểm này, Hàn Diễm là bạn tốt của hắn, hắn vậy không thể nhìn hắn thật đã chết rồi. Cùng ở Hàn Diễm bên cạnh, hắn chí ít có thể phối hợp hạ. Huống chi, vậy kiếm tổ chi kiếm, như vậy thần bí vĩ đại, Diệp Thần trong lòng cũng muốn kiến thức một chút. Thiên thuyền đi về phía trước chạy nhanh, rất nhanh đi tới Trảm Linh thời không vào ngoài. Người nào? Có mười mấy cường đại trấn thủ người, bay tới, cảnh giác hỏi. Thanh Phủ Tuyết lấy ra mình lệnh bài, nói: "Thiên Đan Tháp Thánh Nữ Thanh Phủ Tuyết, bị Huyết Đao Tà Tổ ủy thác, đặc biệt tới thăm quý địa, giúp Huyết Đao Tà Tổ chữa thương." Nghe vậy, mười mấy trấn thủ người lập tức thay đổi thái độ. Một cái trấn thủ người cung kính nói: "Nguyên lai là Thiên Đan Tháp bằng hữu, mời vào, mời vào." Liền mời Thanh Phủ Tuyết các người vào bên trong. Thanh Phủ Tuyết khởi động thiên thuyền, lái vào Trảm Linh thời không bên trong, lại đang trấn thủ người dưới sự an bài, hạ xuống một tòa tinh không trong cung điện mặt. Chỗ tòa này tinh không cung điện, liền trôi lơ lửng ở vũ trụ trong hư không, quanh mình trời trăng sao vần quanh, mười phần nguy nga khí phái. Trấn thủ người nói: "Các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ta đi trước bẩm báo lao tổ, nếu như không ngoài ý muốn gì, các ngươi ngày mai sẽ có thể đi trung ương thánh địa, là lao tổ luyện đan chữa thương." Thanh Phủ Tuyết gật đầu nói phải, đoàn người ở Liền Tinh Không cung điện bên trong, nghỉ ngơi tinh thần. Hàn Diễm là ngồi không yên, lặng lẽ đến tìm Diệp Thần, nói: "Đại ca, chúng ta đi ra ngoài đi, ta có thể cảm giác được, vậy kiếm tổ chi kiếm, cách nơi này không tính là quá xa, chúng ta lặng lẽ đi liếc mắt nhìn. Nếu không chờ ngày mai luyện đan kết thúc, có thể lập tức muốn đi, hôm nay là duy nhất cơ hội." Diệp Thần nghe Hàn Diễm giọng, tràn đầy nóng bỏng ý, hiển nhiên đối vậy kiếm tổ chi kiếm cơ duyên, 10 phần khát vọng. Coi như hắn không cùng đi nói, Hàn Diễm khẳng định cũng phải cần đi. "Được rồi, ta cùng ngươi đi." Diệp Thần cười khổ một tí, đáp ứng. Hàn Diễm đại hỉ, nói: "Đại ca, ngươi thật là quá tốt, ngươi phụng bồi ta, coi như ta bị nhị thúc giết chết, cũng có thể có người hỗ trợ nhặt xác, ngươi là luân hồi chi chủ, nhị thúc ta nhất định là không dám làm có ngươi." Diệp Thần cười nói: "Biết nói sao đây, đi thôi." Hàn Diễm gật đầu một cái, lập tức liền cùng Diệp Thần cùng nhau rời đi Tinh Không cung điện. Cửa cung điện có canh phòng đang canh giữ, thấy hai người muốn đi ra ngoài thì có canh phòng hỏi: "Hai vị quý khách, các ngươi phải đi nơi nào?" Hàn Diễm tim căng thẳng, sợ bị phát hiện, nhất thời khẩn trương, không dám nói lời nào. Diệp Thần ngược lại là 10 phần ổn định, nói: "Trảm Linh Thời không mênh mông nguy nga, chúng ta muốn đi ra ngoài du lãm một tí." Thủ vệ kia gật gật đầu nói: "Du lãm có thể, nhưng các ngươi muốn chú ý, phàm là có tinh bích hệ cấm chế bao phủ địa phương, nhất luật cấm chỉ tiến vào, bất kỳ vọng tưởng bước vào người, tất giết không tha, các ngươi có thể phải chú ý." Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói: "Ừm, đà tạm nhắc nhở." Nói xong liền ném ra hai viên hoàng kim nguyên ngọc, coi là ban thưởng, rồi sau đó và Hàn Diễm ra cung điện, đi ra bên ngoài hư không. "Đại ca, đại khái là cái phương hướng này." Hàn Diễm lấy lại bình tĩnh, chỉ một phương hướng, đó là kiếm tổ chi kiếm chỗ ở phương hướng. "Đi." Chương 9726. Cái gọi là kiếm. Chương 9726, cái gọi là kiếm. Diệp Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp cùng Hàn Diễm ngự không đi tới trước. Hai người lướt qua một phiến phiến trời trăng sao, dần dần, không cần Hàn Diễm nói chuyện, Diệp Thần vậy có thể cảm nhận được, một cổ bàng bạc bá đạo mũi nhọn nguyệt khí, tràn ngập ở vũ trụ trong hư không. Vậy cổ mũi nhọn nguyệt khí, là bá đạo như vậy ác liệt, đủ để chém thần, liền Diệp Thần đều cảm thấy một hồi lòng rung động. Rất nhanh, Diệp Thần thấy được một phiến mênh mông địa giới. Cái này mảnh đất giới, không phải lấy tinh cầu hình thức tồn tại, mà là một bức họa cuốn vậy, ở vũ trụ trong hư không hành trải mở ra, ngang dọc vượt qua trăm ngàn dặm, lãnh thổ mênh mông, sơn xuyên liên miên, rừng rậm thành phiến, chim thú vật truy đuổi, kỳ hoa thụy thảo khắp nơi, thụy khí bốc hơi lên ở đó mảnh đất giới trung ương, có một cái cự kiếm, phong cách cổ xưa bể râu, đổ cắm vào mặt đất, cơ hồ đem mặt đất cũng xuyên qua, sắp phạt hơi thở sâm nghiêm, thậm chí chọc thủng tiêu. Vũ, đem vùng lân cận vũ trụ trong hư không trời trăng sao, toàn bộ chém chết. Diệp Thần liền thấy, ở đó phiến địa giới bầu trời, lơ lửng rất nhiều vẫn thạch mảnh vỡ, còn có đã bạo diệt hàng tình còn sót lại, đều là bị thanh cự kiếm kia, kiếm khí nghiền bể mất trời trăng sao, toàn bộ hóa thành vẫn thạch. Thanh kiếm kia. Diệp Thần nhìn thanh cự kiếm kia, bắt được từng cơn khủng bố hung ác ngang ngược sát khí, chỉ so với thiên tội cổ kiếm kém chút. Hơn nữa, cự kiếm kia lên quy luật, tựa hồ không lành lặn không hoàn toàn, đây không phải là một cái hoàn chỉnh kiếm, chỉ có thể coi như là nửa cầm. Nếu như là hoàn chỉnh kiếm, sát phạt hơi thở thậm chí có thể cùng thiên tội cổ kiếm tương đương. Đại ca, đó chính là kiếm tổ hồi phục, thiên địa hỗn loạn, rơi xuống thần kiếm à? Chúng ta mau lại xem, học hỏi thanh kiếm kia, tất có thể tăng tiến kiếm đạo, có thiên đại chỗ tốt. Hàn Diễm ngạc nhiên mừng rỡ và phần, chỉ muốn vọt tới vậy mảnh đất dưới trên, khoảng cách gần học hỏi kiếm tổ chi kiếm. Chờ một chút. Diệp Thần vội vàng đem Hàn Diễm kéo, ánh mắt cảnh giác, nói: "Cái này mảnh đất giới, có tinh bích hệ cấm chế bao phủ, bên trong khẳng định cũng có cường giả trông chừng, không thể hành động thiếu suy nghĩ." Hàn Diễm sửng sốt một chút, cẩn thận vừa thấy, quả nhiên liền thấy vậy mảnh đất giới, có một tầng vàng nhạt tinh bích hệ bao phủ ở, tinh bích cột lên mặt, lại mơ hồ có cổ xưa phủ văn lưu truyền. Mới vừa tinh không trong cung điện canh phòng, đã cảnh cáo, nếu như xông vào có tinh bích hệ bao phủ địa giới, tất giết không tha. Nếu là Diệp Thần và Hàn Diễm đi vào, vậy khẳng định là muốn xúc phạm cấm kỵ, bị Trảm Linh Thời không cường giả chu diệt. Hàn Diễm cẩn thận cảm ứng, từ vậy mảnh đất giới trên bắt được từng cơn kinh khủng hơi thở. Vậy mảnh đất giới lên thủ hộ giả, tu vi kém cỏi nhất cũng có thần đạo cảnh, mạnh nhất thậm chí có thượng vị thần tồn tại. Lấy hắn và Diệp Thần thực lực trước mắt, khẳng định không cách nào đối kháng thượng vị thần, một khi xúc phạm cấm kỵ, chỉ có bị giết chết kết quả. Đại ca, vậy làm sao bây giờ? Hàn Diễm nhất thời có chút nóng nảy, hiện tại cách xa như vậy, lại có tinh bích hệ cách trở, hắn không cách nào chân chính học hỏi đến thanh kiếm kia chỗ tinh diệu, nhất định phải khoảng cách gần xem, mới có thể cảm ngộ đến kiếm đạo phép tắc tồn tại. Diệp Thần khẽ to mày, suy nghĩ tiến vào phương pháp. Hiện tại hắn xa xa thấy kiếm tổ chi kiếm tồn tại, vậy có thể cảm nhận được thanh kiếm kia mênh mông vĩ đại. Nếu có thể khoảng cách gần học hỏi, tuyệt đối có thể thu hoạch thiên đại chỗ tốt. Coi như không có Hàn Diễm mà nói, Diệp Thần cũng muốn mình tiến vào, bởi vì đây là không cho phép bỏ qua cơ duyên. Ta có một cái biện pháp, nhưng mạo hiểm điểm. Diệp Thần ở suy nghĩ một lát sau, liền nói: "Đại ca, ngươi có cái gì?" Hàn Diễm vội vàng hỏi. Diệp Thần nói: "Ta có thể dùng ta thanh liên phân thân, gây ra hỗn loạn, đem canh phòng dẫn ra, chúng ta lại lặng lẽ đi vào. Nhưng ta thanh liên phân thân chế tạo không dễ, nếu như bị hủy diệt, ta tổn thất to lớn." Hàn Diễm vui vẻ nói: "Cái biện pháp này tốt, cũng không coi là mạo hiểm, cho dù có điểm tổn thất, nhưng chỉ cần có thể học hỏi đến kiếm tổ chi kiếm, cái gì tổn thất cũng đền bù lại." Diệp Thần cười khổ một tí, Hàn Diễm cũng không biết hắn khó xử ấp trứng cấm yêu trứng đá, thay Huyền Trần Thiên Đế đúc lại thân xác, đều cần hao phí đại lượng tài nguyên, Diệp Thần là trong túi ngượng ngùng, nếu như thanh liên phân thân lại hủy diệt nói, hắn cũng không có nhiều tài nguyên như vậy đúc lại. Bất quá, đương thời giây phút, Diệp Thần cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Vậy kiếm tổ chi kiếm đã khiến cho hắn nồng đậm hứng thú, coi như hy sinh thanh liên phân thân, hắn vậy nhất định phải đi vào xem. Lập tức, Diệp Thần liền sử dụng thanh liên phân thân, phải đi một hướng khác. Vâng. Diệp Thần điều khiển thanh liên phân thân, sử dụng một quyền, đem cái này phiến địa giới tinh bích hệ đánh ra một cái to lớn lỗ hổng, thanh thế kinh thiên.
Người nào?
Rất nhiều canh phòng lập tức bị kinh động, rối rít bay ra. Diệp Thần khống chế thanh liên phân thân, xoay người chạy. Những thủ vệ kia nhất thời tức giận, rối rít đuổi giết.
Đại ca, canh phòng bị dẫn ra.
Hàn Diễm thấy canh phòng đều bị dẫn ra, nhất thời đại hỉ.
Ừ, chúng ta tốc độ nhanh một chút, xem kiếm ngộ đạo sau đó, lập tức rời đi.
Diệp Thần biết thời gian cấp bách, lập tức mang Hàn Diễm từ vậy tinh bích hệ lỗ hổng bay vào cái này mảnh đất giới, cũng hạ xuống cự kiếm kia vùng lân cận. Ở cự kiếm kia vùng lân cận còn có chút canh phòng đóng giữ trước, nhưng thực lực không mạnh, thậm chí không có phát hiện Diệp Thần và Hàn Diễm đến gần. Hàn Diễm như quỷ mị bay qua, đem những cái kia lưu lại canh phòng toàn bộ đánh ngất xỉu, bảo đảm không có nỗi lo về sau, rốt cuộc có thể tĩnh hạ tâm lai, tỉ mỉ học hỏi thành cự kiếm kia. Cự kiếm đổ cắm ở không biết có nhiều ít ngàn trượng cao, kiếm đỉnh tấu trong mây tiêu, nguy nga như núi cao vết đá, mười phần nguy nga.
Thật là nguy nga à, thanh kiếm này không biết là kiếm tổ binh khí vẫn là kiếm đạo của hắn kết tinh.
Hàn Diễm khen ngợi, trong ánh mắt tràn đầy si mê, ngắm nhìn cự kiếm phía trên rất nhiều đồ đằng phù văn, quy luật quy tích. Cái thanh cự kiếm này khí tượng quá nguy nga, phía trên không biết hàm chứa vĩ đại biết bao mãnh liệt kiếm đạo quy luật. Những cái kia kiếm đạo quy luật, sát khí đặc biệt nồng nặc, người bình thường nếu như dám can đảm nhìn thẳng, chỉ có một con đường chết. Diệp Thần và Hàn Diễm, kiếm đạo nội tình thâm hậu, bọn họ dĩ nhiên có thể nhìn thẳng, nhưng nội tâm vậy được to lớn mãnh liệt rung động ở thanh kiếm này trước mặt, hai người đều cảm thấy mình nhỏ bé. Có thể tưởng tượng, thanh kiếm này nếu như chém chết tới đây, hai người là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liên liên huyết đao tà tổ đều không cách nào ngăn trở thanh kiếm này, muốn bị thương nặng, có thể thấy vậy kiếm bá đạo lợi hại. Diệp Thần từ cự kiếm trên thân kiếm mặt bắt được một chút không thuộc về cái thế giới này quy luật chập chẩn, đó là nguyên sơ quy luật, đặc biệt thần bí. Hơn nữa, những thứ này nguyên sơ quy luật đã nồng nặc đến hình thành năng lượng linh khí, có thể hấp thu luyện hóa, từ đó chấp trưởng. Diệp Thần biết đây là có thể gặp không thể cầu cơ duyên, lập tức ngồi xếp bằng xuống, ngưng thần học hỏi cảm ngộ. Hàn Diễm vậy ngồi khoanh chân tĩnh tọa, đôi mắt ngắm nhìn cự kiếm, hiểu được mặt kiếm đạo quy luật. So với nguyên sơ quy luật, hắn song kiếm đạo phép tắc hứng thú càng đậm đà. Diệp Thần vận dụng chủ quang huyết mạch lực lượng, tận lực trì hoãn chung quanh thời gian pháp tắc lưu động, là hắn và Hàn Diễm tranh thủ càng nhiều hơn lĩnh ngộ thời gian.
Chương 9727 vẫn phải tới.
Chương 9727 vẫn phải tới. Ngoại giới đi qua 15 phút, nhưng Diệp Thần và Hàn Diễm thực tế đã cảm ngộ một ngày thời gian. Hai người đều là dị bẩm thiên phú hạng người, một ngày cảm ngộ đã đủ lấy được phong phú lợi nhuận.
Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy.
Nguyên sơ quy luật chính là thái sơ, nguyên thủy, sinh mạng khởi điểm, thái sơ sinh diệt nói.
Nguyên sơ quy luật bao phủ vạn sự vạn vật đều có thể mạnh mẽ ra nhất mạnh mẽ sinh mệnh lực.
Diệp Thần tự lẩm bẩm, có chút hiểu ra. Hắn không ngừng hấp thu nguyên sơ quy luật hình thành năng lượng linh khí, tự thân vậy dần dần lĩnh ngộ một chút nguyên sơ phép tắc bí ẩn. Cái này cự kiếm trên ẩn chứa nguyên sơ quy luật, xuất xứ từ kiếm tổ. Kiếm tổ căn cứ mình đối nguyên sơ phép tắc cảm ngộ, sáng lập một môn đạo pháp, tên là Thái Sơ Sinh Diệt Nói. Cái này Thái Sơ Sinh Diệt Nói có thể trưởng duyên sinh diệt, vô cùng lợi hại.
Diệp Thần cảm ngộ dưới, cũng là bước đầu lĩnh ngộ Thái Sơ Sinh Diệt đạo bí ẩn.
Cái này Thái Sơ Sinh Diệt Nói, một lĩnh ngộ, Diệp Thần liền cảm thấy mình thân thể, tất cả năm tháng mài mòn, hắc ám ăn mòn dấu vết, toàn bộ bị xóa đi, cả người có dũng khí tinh thần bộc phát, sinh mệnh lực mạnh mẽ lớn mạnh, giống như trở lại mới sinh thời điểm vậy.
Thời gian không ngừng trôi qua, không bao giờ ngừng nghỉ, năm tháng sẽ mang đến to lớn mài mòn cùng bể râu, cho dù vô thừa không tất cả người, cũng có vô tận tuổi thọ, nhưng không ngừng mất đi thời gian, cuối cùng sẽ đem tất cả người mang hướng không thể tránh khỏi già yếu cùng bể râu.
Nhưng cái này Thái Sơ Sinh Diệt Nói lại hết sức kỳ diệu, ẩn chứa nguyên sơ quy luật, có thể nghịch chuyển năm tháng, chạm phá mài mòn, để cho người trở lại sơ sinh thời điểm, từ đó vĩnh viễn giữ thanh xuân cùng sinh mệnh lực. Đặc biệt kỳ diệu ở lĩnh ngộ Thái Sơ Sinh Diệt đạo sau đó, Diệp Thần vậy mơ hồ cảm nhận thiên cơ, thấy được kiếm tổ bóng người.
Diệp Thần còn lấy là kiếm tổ sẽ là một ông cụ, nhưng ra ý hắn liều, kiếm tổ hình dáng vô cùng trẻ tuổi, ước chừng chỉ có 15-16 tuổi, là cái hai tròng mắt ác liệt như lao kiếm, cả người nhuệ khí động trời thiếu niên người hình dáng. Đây là bởi vì kiếm tổ tu luyện Thái Sơ Sinh Diệt Nói là vĩnh viễn cũng không sẽ già yếu, năm tháng mài mòn sẽ không ở trên người hắn tích lũy.
Với anh, Diệp Thần cảm ngộ Thái Sơ Sinh Diệt Nói, sinh mệnh lực bộc phát, cả người lực lượng tăng gấp đôi, khí huyết hùng hực, tu vi lập tức đã đột phá.
Luân hồi kim quang nóng rực, xuyên qua chân trời, kinh động toàn bộ Trảm Linh thời không.
Diệp Thần tu vi từ vô lượng cảnh tầng thứ 6, trực tiếp đột phá đến tầng thứ 7 bước.
Hơn nữa, lĩnh ngộ Thái Sơ Sinh Diệt Đạo sau đó, cánh mạng hắn lực lớn thịnh vượng, bộc phát ra mạnh mẽ sức sống hơi thở, như điên dã sinh trưởng cây lớn, rung động thiên địa.
Liên liên Trảm Linh thời không bên ngoài, rất nhiều hắc ám hỗn loạn sương mù, ở Diệp Thần hào hùng sinh mệnh lực chấn động hạ, những cái kia hắc ám vậy tan đi liền rất nhiều.
Diệp Thần tâm tình một hồi kích động, võ tổ nói hắn sẽ bị hắc ám chiếm đoạt, nhưng hiện tại chấp trưởng Thái Sơ Sinh Diệt Nói, Diệp Thần có lòng tin, coi như không có quang minh chi tâm, hắn có lẽ cũng có thể đối kháng bóng tối.
Luân hồi đột phá khí thế, còn có Diệp Thần mạnh mẽ sinh mệnh lực, đem Hàn Diễm vậy thức tỉnh.
Hàn Diễm mở mắt ra, vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Thần.
Diệp Thần thấy Hàn Diễm trong mắt có sắc bén kiếm ý tích chứa, hiển nhiên lần này xem kiếm, hắn vậy thu hoạch to lớn, kiếm đạo thật to tăng lên.
Nhưng Hàn Diễm thu hoạch còn có trên người hắn khí tượng, hiển nhiên không cách nào cùng Diệp Thần so sánh. Ở Diệp Thần mạnh mẽ sinh mệnh lực, mênh mông luân hồi kim quang ánh chiếu hạ, cho dù là thần đạo cảnh đỉnh cấp Hàn Diễm, lúc này vậy lộ vẻ được nhỏ bé như ở trước mắt.
Đại ca, ngươi chấp trưởng nguyên sơ quy luật,
tu vi vậy đột phá,
thật là lợi hại, thật là lợi hại.
Hàn Diễm thán phục không thôi, vậy là Diệp Thần cảm thấy cao hứng.
Cự kiếm kia lên nguyên sơ quy luật, hết sức phức tạp, không phải chủ thế giới quy luật, Hàn Diễm mới vừa coi như muốn lĩnh ngộ, cũng không cách nào lĩnh ngộ thấu triệt.
Chỉ có Diệp Thần, bằng vào tối đa luân hồi thiên phú, thành công lĩnh ngộ nguyên sơ quy luật, chấp trưởng Thái Sơ Sinh Diệt nói, từ nay về sau, trưởng duyên sinh diệt, hắn là sẽ không lại già yếu. Hàn đệ, ngươi cũng lĩnh ngộ sao? Diệp Thần hỏi. Hàn Diễm nói, không có, đại ca, nhưng ta lĩnh ngộ kiếm tổ năm đó mấy chiêu kiếm pháp, vậy lợi hại bá đạo rất, ha ha ha, lần này thu hoạch to lớn. Diệp Thần gật gật đầu nói, vậy thì tốt, chúng ta đi nhanh đi. Diệp Thần biết, mình mới vừa đột phá khí tượng, đã kinh động toàn bộ Trạm Linh thời không, phải mau rời khỏi. Hàn Diễm cũng sợ xảy ra chuyện, tuy nói cái này cự kiếm lên cơ duyên, là vô chủ tồn tại, nhưng thanh kiếm này, dẫu sao là đánh mất ở Trạm Linh thời không, hắn và Diệp Thần bỗng dưng được đại cơ duyên, lấy huyết đao tà tổ ngoan lệ tính cách, hơn phân nửa là không chứa nổi, rất có thể phải trả thù. Cái này nhị thúc nóng này, Hàn Diễm là rõ ràng nhất, lập tức liền lật đật muốn cùng Diệp Thần rời đi. Nhưng hai người còn không bay ra cái này phiến địa giới tinh bích hệ, bên ngoài vũ trụ trong hư không liền truyền tới một hồi ùng ùng vang lớn, như có sấm sét chấn động, rồi sau đó có vô số liệu lượng trang nghiêm tiếng ngâm sướng vang lên, tựa như ở ca tụng thần linh vĩ đại, một phiến phiến thủy quang nô lên, thần mang ngất trời. Quần quần thần hy, quần quần thủy hạ, chư thiên tiếng ngâm sướng chấn động hạ, một tấm màu máu ngai vàng xuất hiện. Huyết sắc kia ngai vàng là do trăm ngàn thanh đao cấu trúc mà thành, dữ tợn quỷ dị, dính nhuộm đầy mùi máu tanh, rồi sau đó, một đạo uy nghiêm, lạnh lùng, âm oan, tràn đầy lệ khí bóng người, chậm rãi từ ngai vàng hiện lên, đó là một người mặc tà văn đế bào ông già, cặp mắt so trời trăng sao còn muốn sáng chói long lánh, tràn đầy cấp trên bá đạo, còn có thần linh cao nhất uy áp. Chỉ là, ông già sắc mặt có chút vàng khè, thỉnh thoảng nhẹ nhàng ho khan, tựa hồ bị thương. Nhưng cho dù là bị thương, hắn trên người tán phát ra cuồng lệ hung khí, vậy đủ để làm người ta sợ hãi. Chương 9728. Ta cho một mình ngươi mặt mũi. Chương 9728, ta cho một mình ngươi mặt mũi. Bị thương mãnh hổ, vẫn là mãnh hổ, có thể ăn thịt người ông già một tay chống đỡ gò má, ngồi ở màu máu ngai vàng, ánh mắt nhìn về Diệp Thần và Hàn Diễm, ánh mắt âm lãnh được tựa hồ có thể giết chết người ở ông già bóng người sau khi xuất hiện, hắn bên người lại lục tục hiện ra mấy trăm đạo thân ảnh, từng cái hơi thở dũng mãnh, sát phạt dọn ra, như chúng tinh phù nguyện, bảo vệ ông già, tựa như chỉ cần vậy ông già ra lệnh một tiếng, bọn họ thì phải dốc toàn bộ ra, thần ngăn cản sát. Thần, Phật ngăn cản giết Phật. Hai. Nhị thúc. Hàn Diễm thấy vậy ông già xuất hiện, mồ hôi lạnh cũng nô ra, cả người cứng ngắc, cười khan kêu gọi một tiếng. Gần đây tùy tiện, tựa như không sợ trời không sợ đất hắn, đối mặt cái này ông già, nhưng thật giống như là đối mặt mãnh hổ dê con, cả người cũng đang phát run. Vậy ông già chính là hắn nhị thúc, Đao Thiên Đế đệ đệ ruột, đạo tông bát tổ một trong, Huyết Đao Tà Tổ. Diệp Thần thấy Huyết Đao Tà Tổ xuất hiện, ở đối phương uy áp bao phủ hạ, vậy cảm thấy thân thể cứng ngắc, khó thở. Cái này Huyết Đao Tà Tổ là cao cấp thiên đế, coi như bị thương, vậy tản ra uy nghiêm, vậy đủ để áp chế Diệp Thần. Diệp Thần và Hàn Diễm muốn ở Huyết Đao Tà Tổ mí mắt phía dưới rời đi, đó là tuyệt đối không thể nào. Huyết Đao Tà Tổ khẽ gật đầu một cái, hướng Hàn Diễm nói, Hàn Diễm, ngươi còn nhận được ta cái này nhị thúc. Ta rời nhà sau đó, năm tháng bể dâu, hôm nay mải mòn già yếu đến đây, ta lấy vì ngươi đều không nhận được ta. Hàn Diễm hoảng hốt vội nói, nhị thúc, nói chi vậy, ngươi một chút cũng không giả, ngươi phong thái càng hơn năm xưa, thiên đế khí khoáng đạt vô lượng, cha ta cũng kém hơn ngươi. Huyết Đao Tà Tổ ha ha cười một tiếng, hơi có chút tịch mịch nói, cha ngươi luyện thành vô tưởng một đao, lên đỉnh thiên đế bảng trước ba, ta và hắn chênh lệch càng ngày càng lớn. Hàn Diễm nói, nơi nào, nơi nào? Huyết Đao Tà Tổ nụ cười đổi được có chút lạnh cốc xuống, ánh mắt lại nhìn mong Diệp Thần, nói, Hàn Diễm, ngươi và luân hồi chi chủ, nếu đi tới Trạm Linh thời không, vì sao không tới thăm ta? Chắc hẳn ngươi đã quên ta cái này nhị thúc. Hàn Diễm hoảng hốt vội nói, không phải vậy, nhị thúc, ta và Diệp đại ca mới tới quý địa, đi đường mệt nhọc, nghi dung đơn sơ, dự định nghỉ ngơi sau một đêm, ngày mai lại đi viếng thăm ngươi. Lại xuất phát trước, Thanh Phủ Tuyết cũng đã thông báo Trạm Linh thời không, nói đi theo trong đám người, có Diệp Thần và Hàn Diễm tồn tại, Huyết Đao Tà Tổ là biết. Huyết Đao Tà Tổ trơ cháo không cười, giọng nói buộc phát lạnh lẽo, nói, vậy các ngươi hiện tại vì sao lại sẽ xuất hiện ở nơi này? Chỗ này có tinh bích hệ bao phủ, chỉ cần ánh mắt không mù người đều biết là vùng cấm kỵ. Các ngươi một tiếng không ngừ đánh liền phá tinh bích cấm chế, xông vào cấm địa, thật làm ta là không khí. Hàn Diễm hoảng hốt vội nói, nhị thúc, không phải vậy, ta và Diệp đại ca thấy vậy đất có đại cơ duyên, tạm thời sinh lòng hướng tới, lộ mang quấy rầy, tuyệt không phải cố ý muốn xúc phạm ngươi, xin ngươi hãy thứ lỗi. Huyết Đao Tà Tổ cười lạnh nói, ta Trảm Linh thời không quy củ, ai dám xông loạn cấm địa tất giết không tha, ngươi chỉ cần nói cho ta ngươi muốn chết như thế nào. Hắn lời nói này nói được sát khí dày đặc, làm người ta tâm đảm câu liệt. Hàn Diễm giận cả tóc gáy, biết Huyết Đao Tà Tổ không phải là đùa, nói giết người thật sẽ giết người. Huyết Đao Tà Tổ cần gì phải như vậy độc khí. Vừa lúc đó, một đạo giọng nữ trong trẻo lạnh lùng ở trong hư không vang lên, chỉ gặp hư không dạn nước, một phiến đan nhang truyền ra như thủy hải rực rỡ, mưa hoa tung bay. Một người mặc xanh nhạt đan bảo thiếu nữ từ trong hư không bước ra, lại là Thanh Phủ Tuyết ở Thanh Phủ Tuyết sau lưng, còn đi theo Thanh Phủ Trần và Đan Đế hai người. Thanh Phủ Tuyết. Huyết Đao Tà Tổ thấy Thanh Phủ Tuyết xuất hiện, trong mắt lướt qua vẻ kiêng kỵ, ý Thanh Phủ Tuyết nhìn vòng quanh toàn trường, nhìn xem vậy cầm tối đa cự kiếm, hướng Huyết Đao Tà Tổ cười nói. Huyết Đao Tà Tổ, cái gọi là thiên địa tạo hóa, người có duyên có, cái này kiếm tổ chi kiếm cơ duyên, ngươi không bản lãnh bắt được, hiện giờ ngươi chất nhi, còn có luân hồi chi chủ lấy được, đó là bọn họ vật khí, ngươi tức giận thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ ngươi đường đường đạo tông tôn tổ, cao nhất thiên đế, còn muốn cùng bọn tiểu bối này so đo? Nghe được Thanh Phủ Tuyết lời này, Huyết Đao Tà Tổ sắc mặt nhất thời đặc biệt khó khăn xem, hừ một tiếng, nói. Thanh Phủ Tuyết, ta kêu ngươi tới là giúp ta luyện đàn, không phải kêu ngươi tới chống đối ta. Tóm lại, dám mạo hiểm phạm ta Trảm Linh thời không quý củ, bất kể là ai, giết không tha. Thanh Phủ Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, nói, ngươi liền luân hồi chi chủ cũng dám giết. sẽ không sợ luân hồi trận doanh trả thù. Huyết Đao Tà Tổ vui vẻ cười to, nói, luân hồi trận doanh tiêu căng hừng hực, Nhân Phi Phàm và Phật Tổ lại là đời này vô địch tồn tại, ta nhất định là sợ. Nhưng ta Huyết Đao Tà Tổ, nóng này chính là cổ quái, coi như sợ, chỉ cần người khác dám xấu xa ta quý củ, ta liền muốn giết người, bỏ mặc hắn là ai. Luân hồi chi chủ, ta cho một mình ngươi mặt mũi. Huyết Đao Tà Tổ nhìn chằm chằm Diệp Thần, ta không tự mình động thủ, chỉ cần ngươi và Hàn Diễm có thể chiến thắng ta thủ hạ Thiên Cương Thần Đạo vệ, các ngươi liền có thể rời đi. Nếu là các ngươi không đánh lại, đó là các ngươi kỹ không bằng người, có thể không trách ta. Tiếng nói rơi xuống, Huyết Đao Tà Tổ phất tay một cái, sau lưng thần quang ngất trời, có 72 cái vệ sĩ, phi kiên cầm sắc bén, đằng đằng sát khí, sải bước bước ra. Cái này 72 vệ sĩ đều đang là thần đạo cảnh mạnh mẽ tồn tại, được gọi là Thiên Cương Thần Đạo vệ, là Huyết Đao Tà Tổ dưới quyền chiến lực cường hãn. Vậy mà nói, một cái thần đạo cảnh cường giả thì có tư cách khai tông lập phái, mở ra thời không, thu nhận tín đồ, thành lập thần minh quy luật, ngang dọc một khối. Chương 9729, dòng nước ngầm phun trào. Chương 9729, dòng nước ngầm phun trào. Cái này 72 cái Thiên Cương Thần Đạo vệ, toàn bộ là chân thần, có khai tông lập phái tư cách, nhưng cam nguyện ở Huyết Đao Tà Tổ dưới quyền, đảm nhiệm vệ sĩ, có thể gặp Huyết Đao Tà Tổ lợi hại. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, chỉ cảm thấy ngập trời áp lực. Vậy 72 cái Thiên Cương Thần Đạo vệ, phần lớn là thần đạo cảnh sơ kỳ tồn tại, nếu như là đơn đả độc đấu mà nói, Diệp Thần có lòng tin chém chết. Nhưng ước chừng 72 cái thần đạo cảnh, cái này quá kinh khủng, chân thần quy luật nối thành một phiến, mênh mông vô tận, khoáng đạt nguy nga, thần hy kinh thiên, hắn lấy sức một mình, là tuyệt đối không thể nào chiến thắng cái này 72 cái Thiên Cương Thần Đạo vệ. Động thủ. Huyết Đao Tà Tổ quát to một tiếng, 72 Thiên Cương Thần Đạo vệ lập tức từ trên trời hạ xuống, thật là chân thần hạ xuống, uy áp phàm trần, bàng bạc thần hy ngất trời, diệu mang cuộn cuộn, Hà Thải vẫn nói. Diệp Thần và Hàn Diễm nhất thời rơi vào 72 cái Thiên Cương Thần Đạo vệ vây giết bên trong. Rào, rào, rào. Từng cái Thiên Cương Thần Đạo vệ sau lưng hiển hóa ra thiên địa pháp tướng khí tượng, một tôn tôn trăm ngàn trượng cao nguy nga hư ảnh, có ba đầu sáu tay, có cầm long bay hoàng, có kim cương trừng mắt, ở trong hư không hiện lên vô số thần minh quy luật, như sao sông vậy đan vào một chỗ, hội tụ thành mênh mông quy luật vũ trụ lớn, trên không hướng Diệp Thần và Hàn Diễm chấn áp xuống tới. Hơn nữa, vậy 72 Thiên Cương Thần Đạo vệ cũng là dậm chân tiến về trước, cường đại thân xác, tất cả chấp đao thương kiếm kích, u đùn kéo đến đánh chết hướng Diệp Thần hai người. Diệp Thần và Hàn Diễm đối mặt là 72 cái thần đạo cảnh cường giả, võ đạo, thần thông, pháp bảo, binh khí, quy luật, ý chí vân vân, toàn phương vị vây giết. Bọn họ ngay tức thì nghẹt thở, ở dưới áp lực cực lớn, cơ hồ muốn tan vỡ. Thanh Phủ Tuyết thần sắc thay đổi, không nghĩ tới Huyết Đao Tà Tổ như thế tàn bạo, thật bỏ mặc Diệp Thần thân phận, muốn hạ sát thủ đan đế cũng là vô cùng lo lắng nhìn Diệp Thần, chỉ có Thanh Phủ Trần là một bộ hài hước mừng rỡ tư thái, thật giống như hận không được Diệp Thần lập tức bị băng thành thịt nát. Thiên Ma của Bảo, ngự. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần gọi ra liền Thiên Ma của Bảo. Một tòa thật to cổ xưa lâu đài, ngay tức thì nổi lên, đem hắn và Hàn Diễm bảo vệ ở bên trong. Bình bịch bịch. Ùng ùng. 72 cái Thiên Cương Thần Đạo vệ bùng nổ vô số thần thông võ đạo, vô số binh khí pháp bảo, hung hăng đánh vào Thiên Ma cổ bảo trên. Thiên Ma cổ bảo chấn động, gạch đá sụp đổ tung tóe, ma khí tán loạn, bụi bặm quần quần ở trong lâu đài Diệp Thần và Hàn Diễm đều bị to lớn đánh vào, thiếu chút nữa muốn hộc máu. Thiên Ma cổ bảo này cuối cùng không phải hoàn chỉnh tồn tại, hơn nữa lấy Diệp Thần vô lượng cảnh tu vi, vậy rất khó phát huy ra Thiên Ma cổ bảo toàn bộ lực phòng ngự ở 72 thần đạo cảnh cường giả đánh xuống, Thiên Ma cổ bảo cũng không cản được. Nhị thúc, ngươi thật muốn giết ta à? Hàn Diễm trong mắt lướt qua một chút âm ngoan cùng mũi nhọn, nhìn xem trên trời cao Huyết Đao Tà Tổ. Huyết Đao Tà Tổ ngồi ở màu máu ngai vàng, thần sắc đặc biệt lạnh lùng. Hàn Diễm tâm chết, cười gằn một tí, cũng sẽ không nói nhảm, rút kiếm ra khỏi vỏ. Vù vù, kiếm ra, ánh sáng chói ngất trời. Vô sinh kiếm đạo, truy nguyệt kiếm. Hàn Diễm tràn đầy vết chai bàn tay, nghiêng cầm trường kiếm, một kiếm hoành rất ra, hướng phía trước mấy cái mộ đạo vệ chém tới. Một cổ ác liệt tàn bạo, hữu tử vô sinh mãnh liệt kiếm ý, từ hắn trên thân kiếm bộ phát ra, làm được vậy mấy cái mộ đạo vệ, ở ngay tức thì liền ngây ngẩn, thân thể cứng quọng. Làm cảm nhận được Hàn Diễm kiếm ý ngay tức thì, bọn họ có một loại ảo giác, chính là đi qua mình đã bị Hàn Diễm giết chết, đi qua mình chết, vậy mình bây giờ dĩ nhiên là không còn tồn tại, thân thể bọn họ hoàn toàn cứng ngắc, nhưng lại không có cách nào né tránh kháng cự. Diệp Thần cảm nhận được Hàn Diễm kiếm ý, cũng là lấy làm kinh hãi, đó không phải là chủ thế giới có thể có kiếm pháp, đặc biệt quỷ dị đó là kiếm tổ kiếm đạo, đến từ nguyên sơ thế giới, tên là vô sinh kiếm đạo. Hiển nhiên, tại mới vừa xem kiếm cảm ngộ bên trong, Hàn Diễm thành công cảm ngộ kiếm tổ kiếm đạo, giờ phút này thi triển ra, sát khí tương đương ác liệt hung mãnh, tựa hồ có thể chặt đứt người đi qua thời gian tuyến. Vô sinh kiếm đạo muốn chém giết, không phải bây giờ kẻ địch, mà là đem kẻ địch đi qua thời gian tuyến, hoàn toàn chặt đứt, từ căn nguyên trên giải quyết kẻ địch. Một điểm này, ngược lại là và Luân Hồi Vãng Thế Thư có chút tương tự. Luân Hồi Vãng Thế Thư cũng là sửa đổi đi qua, có thể từ căn nguyên trên xóa bỏ kẻ địch. Bỏ mặc người lợi hại hơn nữa, mới vừa sinh ra thời điểm, nhất định là đặc biệt nhỏ yếu, chính là một đứa bé sơ sinh, tùy tùy tiện tiện đều có thể chém chết. Diệp Thân phỏng đoán, Luân Hồi Vãng Thế Thư ảo tưởng, không phải huyệt chống tới gió. Năm đó mộ cũng vậy một đời luân hồi chi chủ, chắc học hỏi qua nguyên sơ thế giới quy luật, cho nên được linh cảm dẫn dắt, biết đi qua cùng khởi nguyên trọng yếu. Vậy mấy cái thần đạo cảnh vệ sĩ đi qua thời gian tuyến bị chém đứt, không cách nào ngăn cản Hàn Diễm kiếm, mắt xem bây giờ thân thể cũng phải bị chém chết. Nhưng lúc này những thứ khác Thiên Cương Thần Đạo vệ lập tức gào thét tới, đao kiếm cùng đánh, trực công Hàn Diễm. Hàn Diễm đành phải lui về phía sau, hồi kiếm từ thủ. Vậy mấy cái thần đạo cảnh vệ sĩ khôi phục như cũ, thở một hơi, ánh mắt cũng là hiện ra một chút sợ hãi, chỉ cảm thấy Hàn Diễm kiếm pháp quỷ dị, đời này không có. Bất quá thật may, bọn họ 72 thiên cương thần đạo vệ, khí cơ nối thành một phiến, một người bị công kích, những người khác liền sẽ lập tức tiến lên che chở. Muốn đánh bại bọn họ, trừ phi là cầm bọn họ 72 người, đồng thời chém chết, nếu không bọn họ hơi thở kéo dài vô cùng, giết tuyệt vô tận. Cho dù có người thật đã chết rồi, cái khác đồng bạn cũng có thể liên thủ sống lại. Diệp Thần và Hàn Diễm nhìn nhau một mắt, đều cảm ngưng trọng, muốn đột phá cái này 72 cái thiên cương thần đạo vệ vây giết, cơ hội là chuyện không thể nào. Diệp Thần nếu như không để ý giá phải trả, vận dụng tất cả lá bài tẩy mà nói, thật ra thì vẫn là có thể đem cái này 72 cái mộ đạo vệ toàn bộ giết chết. Nhưng hiện giờ, Huyết Đao Tà Tổ còn ở trên trời cao ngồi ngay thẳng, nếu là Diệp Thần cầm người hắn, toàn bộ làm thịt, hắn khẳng định sẽ giận dữ ra tay, vậy chờ đợi Diệp Thần, chỉ sẽ là càng trả thù đáng sợ cùng nghiền ép. Ha ha, Luân Hồi Chi Chủ, Hàn Diễm, các ngươi ngoan ngoãn đền tội, còn có thể miễn đi vùng vây khổ. Huyết Đao Tà Tổ cười lên, hắn biết, Diệp Thần là người có thân phận, nếu là giết Diệp Thần, hắn đem đối mặt ngập trời trả thù cùng cứu hận. Nhưng, hắn cũng không để bụng. Diệp Thần sau lưng có người, hắn lưng sau đó, làm sao thử chưa? Nếu có thể để cho hai bên sau lưng nhân vật lớn cũng loạn giết, hắn có lẽ còn có thể đục nước béo cỏ, chụp lấy lợi nhuận nhiều hơn. Còn như Hàn Diễm, đó là Đao Thiên Đế con trai, Huyết Đao Tà Tổ càng hận hơn không được hắn chết. Hắn ngược lại muốn xem, Đao Thiên Đế biết mình còn một chết, tinh thần còn có thể hay không giữ vững bình tĩnh, đạo tâm biết hay không tan vỡ, còn có thể hay không duy trì Thiên Đế bảng trước ba hạng. Diệp Thần thần sắc gâm trầm xuống, vậy 72 cái thiên cương thần đạo vệ, lần nữa phát động tập sát, ùn ùn kéo đến gào thét tới. Cục diện như vậy, tựa hồ không cách nào phá rõ ràng, chỉ có phải chết kết quả. Chương 9730. Cái gọi là thái độ. Chương 9730, cái gọi là thái độ. Nhưng trong sâu thẳm, Diệp Thần ánh mắt như bước, nhưng là cảm nhận liền phương pháp phá cuộc. Đại Tuyết Long Kỵ, hạ xuống đi. Sống chết trước mắt, Diệp Thần sử dụng một bức trụ cuốn, đó là binh tổ thiên tôn, giao cho hắn trụ cuốn, chỉ cần sử dụng là được triệu hoán 3000 Đại Tuyết Long Kỵ. Giờ khắc này, Diệp Thần đem trụ cuốn mở ra, phát ra lanh lảnh ngâm sướng, hướng rất xa thời không, phát ra triệu hoán ùng ùng. Ở trụ cuốn triển khai ngay tức thì, hư không chấn động đứng lên, một cổ hung mãnh, sắc bén, thế lương sát khí, cuồn cuộn nổ lên, đó là binh gia chiến trận, thiên quân vạn mã chém giết. Hội tụ khí sát phạt, cuồng bạo dị thường. Rồi sau đó, chỉ gặp hư không nứt ra, thủy quang vạn đạo nhô lên, từng cái trọng giáp kỵ binh nổi lên. Những trọng giáp kỵ binh kia, bạch mã, giáp bạc, ngân thường, sau lưng một bộ trắng như tuyết áo choàng, theo gió tung bay, vụ vụ văng rội, thanh thế hùng trắng. Chừng 3000 cái bạch mã kỵ binh từ trong hư không hiện lên, dưới ánh mặt trời chiếu, ánh sáng bạc lập lòe, đằng đằng sát khí, như một phiến tuyết trắng trắng ngần, đó là binh tổ thiên tôn, dưới quyền tinh nhuệ binh chủng, Đại Tuyết Long Kỵ. Truyền thuyết, binh tổ dưới quyền Đại Tuyết Long Kỵ, tổng cộng có 100000. 100000 Đại Tuyết Long Kỵ, liên miên một phiến, có thể chạm thiên đế, có thể thí chủ thần. Diệp Thần nơi cho đòi tiêu xuống Đại Tuyết Long Kỵ, có 3000 người 3000 Đại Tuyết Long Kỵ, trắng xóa như tuyết động, binh khí hùng tráng, sát khí ngất trời, lại hội tụ thành một cái bạch long, gầm thét gào thét, ở trong trận quanh quần bay lượn, cực kỳ nguy nga. Dẫn đầu một người, nhưng là một người cô gái. Nàng thân mặc quần áo đỏ, giáp đỏ, đỏ áo choàng, bước cưỡi xích huyết ngựa, dẫn 3000 Đại Tuyết Long Kỵ ở một phiến trắng như tuyết Đại Tuyết Long Kỵ nổi bật hạ, nàng giống như là một đoàn liên hỏa, một đóa nở rộ ở tuyết trắng bên trong hoa, đỏ tươi lóa mắt, sinh mệnh lực mạnh mẽ, phá lệ chói mắt. Mặt tướng tại Phượng Vũ, nghe cho đòi tới. Cô gái mở miệng, tiếng chấn động tiêu vũ, trong tay hồng anh thường, đưa ngang ngực nắm chặt, ham hở. Đại Tuyết Long Kỵ, bái kiến Luân Hồi Chi Chủ. 3000 Đại Tuyết Long Kỵ đồng loạt nói ra, thần sắc cung kính, thanh âm chấn triệt mặt đất vũ trụ, kinh được trên trời cao Huyết Đao Tà Tổ, thiếu chút nữa từ ngai vàng rơi xuống. Đây là Đại Tuyết Long Kỵ, binh tổ lão nhân kia lại có thể cầm tinh như vậy duệ binh chủng, ủy thác cho ngươi. Huyết Đao Tà Tổ rung động, vô cùng sợ hãi nhìn Diệp Thần, mới cảm ứng được thiên cơ, biết ở Diệp Thần sau lưng có binh tổ thiên tôn bóng dáng ở 3000 Đại Tuyết Long Kỵ uy nghiêm nghiền ép hạ. Huyết Đao Tà Tổ dưới quyền 72 thiên cương thần đạo vệ, nhất thời nơm nớp lo sợ, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không dám cử động nữa. Bọn họ đều là thần đạo cảnh cường giả, đạo tâm cực kỳ cường hãn, nhưng đối mặt Đại Tuyết Long Kỵ hùng mãnh uy áp, bọn họ tựa như đang đối mặt thiên quân vạn mã liều chết xung phong, tinh thần cơ hồ muốn sụp đổ. Thật ra thì Đại Tuyết Long Kỵ bên trong, đơn độc cầm một cái kỵ binh xốc lên đi ra, đều là vô cùng thông thường tồn tại, không địch lại bất kỳ một người nào hạ vị thần. Nhưng 3000 Đại Tuyết Long Kỵ, nối thành một phiến, binh gia sát phạt khí hội tụ vào một chỗ, cho dù là 72 thiên cương thần đạo vệ, cũng không cách nào chống lại, chỉ có thể run lẩy bẩy. Đây chính là binh tổ thiên tôn lợi hại, bài binh bố trận, đem người nhỏ yếu tụ họp thành binh trận, sau đó có thể bộc phát ra nghịch thiên khói lửa sát phạt, thiên quân vạn mã liều chết xung phong, thần minh cũng không ngăn nổi. Diệp Thần cảm thụ Đại Tuyết Long Kỵ sát khí ngất trời, nội tâm cũng là nhiệt huyết hỗn loạn, lại lạnh nhạt nhìn xem những cái kia thiên cương thần đạo vệ, quả quyết vây tay quát lên, giết. 3000 Đại Tuyết Long Kỵ cùng kêu lên hô ứng, giết, giết, giết. Rồi sau đó tiếng võ ngựa tiếng vang như sấm, rung động thiên địa. 3000 Đại Tuyết Long Kỵ dùng ngựa cùng sông lên ra, xách súng cùng sát. Vậy 72 thiên cương thần đạo vệ ở 3000 Đại Tuyết Long Kỵ nghiền ép hạ, không còn sức đánh trả chút nào, tại chỗ liền bị vó ngựa giết chết, bị loạn súng đâm chết, hài cốt không còn, hóa thành đầy đất thịt nát bùn nát, mưa máu tung tóe. Huyết Đao Tà Tổ thấy dưới quyền mình thiên cương thần đạo vệ lại toàn bộ bị giết chết, nhất thời bộ dạng sợ hãi lộ vẻ xúc động, phẫn nộ quát: Luân Hồi Chi Chủ, ngươi người dám giết ta? Diệp Thần cười nói: Tiền bối, là ngươi muốn giết ta ở phía trước, ta chẳng qua là tự vệ thôi. Hơn nữa, ta cũng không có chém tận giết tuyệt. Ngươi thủ hạ vệ sĩ chỉ là bộ phận thời gian tuyến bị nghiền diệt, vẫn là có sống lại có thể. Huyết Đao Tà Tổ sắc mặt đặc biệt khó khăn xem, mặc dù hắn có thể đem những thần kia đạo vệ toàn bộ sống lại, nhưng phải bỏ ra tài nguyên cùng giá phải trả cực kỳ to lớn. Hơn nữa, sống lại sau mộ đạo vệ, đạo tâm bị long đong, sức chiến đấu khẳng định vậy không nhiều bằng lúc trước. Diệp Thần cái này một tí, có thể nói là cho hắn tổn thương nặng. Diệp Thần khẽ miệng lộ ra một vẻ độ cong, là Huyết Đao Tà tổ chức muốn giết hắn, hắn không thể nào mềm yếu khuất phục, nhất định phải lấy ngang hàng thủ đoạn hồi kính. Nếu là hắn cúi đầu, chuyến ra ngoài, hắn cũng không xứng lại thống lĩnh luân hồi trận doanh. Luân hồi chi chủ, kẻ địch đã trừ, xin phép hạ. Tại Phượng Vũ cung kính hướng Diệp Thần xin phép, ánh mắt lại nhìn trời một chút lên Huyết Đao Tà tổ, tựa như coi như Diệp Thần hạ lệnh, muốn nàng dẫn đội đi đánh vào Huyết Đao Tà tổ, nàng vậy sẽ không chút do dự thi hành vậy. Tuy nói chính là 3000 đại tuyết long kỵ, dám đánh vào Huyết Đao Tà tổ mà nói, chỉ có một con đường chết. Nhưng, nếu đại tuyết long kỵ nghe cho đòi tới, vậy vô luận Diệp Thần có yêu cầu gì, bọn họ cũng sẽ thể thi hành, cho dù đánh vào Thiên Đế chủ thần. Ừ, có thể, các ngươi trở về đi thôi. Diệp Thần gật đầu một cái, gặp tốt hay thu, biết binh tổ thiên tôn, đào tạo đại tuyết long kỵ cũng không dễ dàng, cũng không muốn bọn họ hy sinh ở chỗ này. Hơn nữa, hắn cũng không muốn vào Huyết Đao Tà tổ, hoàn toàn sẽ rách ra mặt, dẫu sao nơi này là của người khác địa bàn. Chương 9731. Ta đáp ứng ngươi chính là. Chương 9731, ta đáp ứng ngươi chính là. Hắn mới vừa nghiền giết Thiên Cương Thần Đạo vệ, cũng là giữ lại một đường, không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ là hướng Huyết Đao Tà tổ, tỏ rõ mình thái độ. Ùm. Tại Phượng Vũ nghe lệnh, lập tức mang đại tuyết long kỵ, dần dần không nhìn thấy ở trong hư không, rất nhanh liền rời đi ô. Diệp Thần triệu hoán trục quấn, cũng là hóa thành bụi bặm ở giữa thiên địa, đặc biệt là như vậy lưu lại đại tuyết long kỵ binh uy sát khí, toàn trường nghiêm túc. Tiên bối, ngươi mới vừa nói, chỉ cần đánh bại thủ hạ ngươi Thiên Cương Thần Đạo vệ, ta và Hàng Diễm liền có thể rời đi. Hiện giờ, chúng ta có thể đi được chưa? Diệp Thần cười một tiếng, hướng Huyết Đao Tà tổ nói. Huyết Đao Tà tổ gương mặt vặn mèo, những lời này, hắn mới vừa xác thực nói qua. Lấy hắn Thiên Đế chủ thần, đạo tông tôn tổ thân phận, tự nhiên bất tiện làm trái lời hứa. Nhưng hắn dưới con mắt mọi người, bị Diệp Thần như vậy đánh mặt, dưới quyền Thiên Cương Thần Đạo vệ chết hết sức, khẩu khí này thì như thế nào có thể nuốt được? Có thể, luân hồi chi chủ, ngươi có thể đi. Nhưng là, ta cái này cháu ngoan, hắn lại không thể rời đi. Huyết Đao Tà tổ suy nghĩ một tí, lộ ra một cái giữ tận nụ cười, ánh mắt mang theo một chút tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Hàn Diễm. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một cổ kinh khí đem Diệp Thần bước lui. Rồi sau đó, trong hư không hưu hưu vang dội, Huyết Đao Tà tổ tay áo bào bên trong, bay giết ra trăm ngàn đạo dao nhọn. Một cái cầm dao nhọn, mang hàn mang, từ bầu trời bạo rơi xuống, phốc xích vang dội, trong nháy mắt, liền đem Hàn Diễm thân thể đóng vào trên vùng đất. Hàn Diễm rên lên một tiếng, trên người cắm đầy dao nhọn, bị gắt gao đóng xuống đất, trên mình thời gian tuyến, ít nhất có một nửa bị chém chết, bị thương rất nặng, khóe miệng chảy ra máu tươi. Hàn đệ, Diệp Thần thất kinh, tiến lên trước một bước, lại gặp đến một cổ vô hình không khí tường ngăn trở, không cách nào đến gần Hàn Diễm. Huyết Đao Tà tổ cười híp mắt nói, "Luân hồi chi chủ, người thần uy vô địch, có thể triệu hoán đại tuyết long kỵ hạ xuống, ta không lời có thể nói. Nhưng, ta đứa cháu này, hắn nhưng không có bản lĩnh gì, dựa vào chính hắn mà nói, nhất định là không địch lại ta thủ hạ Thiên Cương Thần Đạo vệ. Cho nên, ngươi có thể đi, nhưng hắn không được." Hàn Diễm bị đóng đinh trên đất, cực kỳ khó chịu, nhìn Diệp Thần, khó khăn kêu một tiếng, "Đại ca." Hắn cả người cắm đầy dao nhọn, liền cổ họng cũng bị mấy cầm dao nhọn xuyên qua. Tiếng đại ca này thanh âm khàn khàn, làm người ta lộ vẻ xúc động. Diệp Thần tức giận, nhìn Huyết Đao Tà tổ nói, "Huyết Đao Tà tổ, đủ rồi." Hắn nhưng mà người cháu ruột. Huyết Đao Tà tổ cười tủm tỉm nói, "Đúng vậy, hắn là cháu ruột của ta, cho nên ta cũng không có giết chết hắn. Luân hồi chi chủ, ta cho một mình ngươi mặt mũi, ngươi như muốn cứu người nói, ngày mai luyện chế mệnh giới Cửu Nguyên Đan, ngươi tới làm chủ đan sư." Huyết Đao Tà tổ người bị trọng thương, cần mệnh giới Cửu Nguyên Đan chữa trị. Viên này mệnh giới Cửu Nguyên Đan, vốn là định ra ngày mai luyện chế, do Thanh Phủ Tuyết tới làm chủ đan sư, Diệp Thần phụ trợ. Nhưng hiện tại Huyết Đao Tà tổ lại nói, muốn Diệp Thần tự mình làm chủ đan sư. Rồi sau đó, Huyết Đao Tà tổ nói tiếp, "Ta muốn ngươi chạy khô trên mình luân hồi máu, là ta nhúng đan." "Ha ha, ngươi luân hồi huyết mạch mạnh mẽ, coi như máu tươi chảy làm, tối đa qua được một năm nửa năm là được khôi phục. Ta cần ngươi luân hồi máu, là ta nhúng đan chữa thương, như vậy đan dược hiệu quả tốt nhất, ha ha, như thế nào? Chỉ cần ngươi chịu, ta liền thả Hàn Diễm." Mới vừa Diệp Thần diệt hết Thiên Cương Thần Đạo vệ, để cho Huyết Đao Tà tổ có vẻ căm hận, hiện tại hắn muốn Diệp Thần trả giá lớn bằng máu, chân chính máu giá phải trả, muốn để Diệp Thần chạy hết máu tươi, là hắn nhúng đan. Nghe được Huyết Đao Tà tổ mà nói, toàn trường người đều là chấn động. Diệp Thần mặt liền biến sắc, nếu như chạy khô máu tươi, hắn coi như sau này có thể khôi phục, ắt phải tổn thương nguyên khí nặng nề, ảnh hưởng căn nguyên căn cơ, giá phải trả cực kỳ to lớn. Luân hồi chi chủ, không thể. Thanh Phủ Tuyết quả quyết khuyên can, cũng biết hậu quả của làm như vậy vô cùng nghiêm trọng. Nàng hướng Huyết Đao Tà tổ nói, "Huyết Đao Tà tổ, ngươi lập tức cho ta thả người, nếu không ta Thiên Đan Tháp sẽ không lại vì ngươi luyện đan." Huyết Đao Tà tổ thần sắc cấm lãnh, cười nói, "Quyết định khế ước sự việc, các ngươi Thiên Đan Tháp cũng dám vi phạm, không sợ gặp thiên phạt sao? Hơn nữa, ngươi chỉ là Thiên Đan Tháp thánh nữ, không phải phía sau màn nắm giữ, ngươi không tư cách cùng ta đàm phán. Coi như Thanh Phủ đổ tới, hắn cũng không dám đắc tội ta, ngươi là thứ gì, ta cho ngươi mặt mũi, là bởi vì ngươi là Nguyệt Thần hậu duệ, ngươi nếu là dám bậu tạ, lão tử như nhau muốn ngươi chết." Nói xong lời cuối cùng, Huyết Đao Tà tổ giọng bộc phát tâm oan, rất nhiều xé rách ra mặt, không chết không thôi thế ở Thanh Phủ Tuyết sau lưng, Thanh Phủ Trần và Đan Đế, kia gặp qua chàng diện này, đều là câm như hến, không dám lên tiếng. Mà Huyết Đao Tà tổ ngai vàng phía sau, rất nhiều Trảm Linh Thời không cường giả, đã là dục dịch. Chỉ cần Huyết Đao Tà tổ hạ lệnh, bọn họ lập tức phải ra tay, nghiền giết hết thể kẻ địch, không để ý giá phải trả. Diệp Thần gặp thế cục kế cận mất khống chế, sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Hiện giờ bày ở trước mặt hắn, có 3 điều đường, cũng phải triệu hoán luân hồi trận doanh cao cấp cường giả xuống, cùng Huyết Đao Tà tổ tử chiến. Nhưng làm như vậy, giá phải trả to lớn, nơi này dẫu sao là huyết đao tà tổ địa bàn, coi như hắn có thể thắng, cũng là cái mất nhiều hơn cái được. Con đường thứ hai, chính là hắn ngay lập tức rời đi, không để ý Hàn Diễm sống chết, mình có thể trở lui toàn thân, nhưng Hàn Diễm nhất định là phải chết, hắn lại tại tim vì sao nhẫn. Một điều cuối cùng đường, chính là đáp ứng huyết đao tà tổ, ngày mai chạy khô luân hồi máu, là hắn đúng đan. Làm như vậy, có thể cứu Hàn Diễm, nhưng tự thân tổn thương nguyên khí nặng nề, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Cái này ba con đường, cũng không tốt đi. Diệp Thần ánh mắt thay đổi thật nhanh, không ngừng suy nghĩ cân nhắc, cuối cùng hướng huyết đao tà tổ nói: "Huyết đao tà tổ, ta đáp ứng ngươi là được. Ngày mai luyện đan, ta làm chủ đan sư, chạy hết ta luân hồi máu, vì ngươi nhúng đan, chỉ cần ngươi chịu thả qua ta Hàn đệ." Con đường này rất khó khăn, nhưng Diệp Thần vẫn là lựa chọn. Chỉ ít, con đường này có Chu Toàn chỗ trống, chưa chắc thật nói sẽ chạy hết máu tươi. Nghe được Diệp Thần lại có thể thật đáp ứng, Thanh Phụ Tuyết, Thanh Phụ Trần, Đan Đế các người đều là đại chấn. "Đại ca." Hàn Diễm vùng vây muốn đứng dậy, nhưng làm sao thân thể bị một cái cầm dao nhọn đóng đinh, nhúc nhích không được, hắn ngũ quan vặn mèo, rõ ràng chẳng muốn Diệp Thần là hắn bỏ ra hy sinh lớn như thế. Chạy hết luân hồi máu, coi như không chết, Diệp Thần vậy muốn trả một cái giá thật là lớn. "Ha ha ha, rất tốt, luân hồi chi chủ, ngươi quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa. Ta cái này không ra hồn chất tử, có thể kết giao ngươi như thế một vị huynh đệ, thật là hắn tám đời đã tu luyện có phúc." Huyết Đao Tà Tổ nghe được Diệp Thần đáp ứng, cũng là vỗ tay cười lớn. Hắn bị kiếm tổ chi kiếm gây thương tích, thương thế vô cùng nghiêm trọng, thật ra thì cho dù có vậy mệnh giới cựu nguyên đan, nguyên khí khôi phục cũng cần rất dài thời gian. Nhưng nếu như có Diệp Thần luân hồi máu phụ trợ nhúng đan, vậy mệnh giới cựu nguyên đan hiệu quả trị liệu sợ rằng sẽ tăng lên không chỉ gấp đôi, đến lúc đó hắn thương thế tất có thể nhanh chóng khôi phục. Chương 9732, duy nhất đường. Chương 9732, duy nhất đường. Hơn nữa chuyện này truyền ra ngoài mà nói cũng có thể lớn mạnh hắn thanh danh, có thể đem luân hồi chi chủ ép đến máu tươi chảy hết sức bước, đây là thiên đại quang vinh, đủ để cho mọi người rung động. "Ngươi yên tâm, ta sẽ giữ lời hứa, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dùng mình máu tươi là ta nhúng đan, đan dược đúc thành sau đó ta sẽ thả Hàn Diễm." Huyết Đao Tà Tổ rất nhiều xuống cam kết, hắn dĩ nhiên không thể nào hiện tại liền thả Hàn Diễm, ít nhất phải chờ ngày mai Diệp Thần thành công cầm đan dược luyện chế được nói sau. Diệp Thần gật đầu một cái, nhìn về phía cả người cắm đầy dao nhọn Hàn Diễm, nói: "Hàn đệ, ngươi lại nhẫn lại một ngày." Hàn Diễm trong mắt bên trong tràn đầy thống khổ không cam lòng, lại là không biết làm sao, còn có một chút cảm kích. Thương nghị đã định, Diệp Thần và Thanh Phủ Tuyết các người trở lại Tinh Không Cung Điện chỗ ở Huyết Đao Tà Tổ phái người đem Hàn Diễm nút lại, nghiêm ngặt trông coi. Vừa về tới vậy Tinh Không Cung Điện, Thanh Phủ Tuyết liền mặt đầy lo âu, hướng Diệp Thần nói: "Ngươi nếu là chạy hết trên mình máu, bỏ ra thảm như vậy mãnh liệt giá phải trả, vậy sau này nên làm thế nào cho phải?" Diệp Thần nhưng là ung dung cười một tiếng, quyết định rồi sự việc, lại lo âu cũng là vô dụng, nói: "Chuyện ngày mai nói sau, chỉ ít coi như máu chảy khô, ta cũng không sẽ chết." Thanh Phủ Tuyết thở dài nói: "À, tùy ngươi, dù sao các ngươi luân hồi trận doanh, hoặc là Mạc Kim lão tổ trách tội xuống, ngươi cũng không thể nói là ta hại ngươi." Diệp Thần cười nói: "Biết, ngày hôm nay đa tạ ngươi ra mặt." Thật ra thì Thanh Phủ Tuyết đã sớm nói, nếu như Diệp Thần mạo phạm Huyết Đao Tà Tổ, nàng là sẽ không ra mặt, nhưng mới vừa nàng vẫn là hạ xuống. Mặc dù đến cuối cùng, Diệp Thần vẫn là rơi vào khốn cảnh, nhưng chỉ ít, Thanh Phủ Tuyết có phần này tương trợ tâm tư, hắn tự nhiên cảm kích. Một mình trở lại trong gian phòng, Diệp Thần trước triệu hồi Thanh Liên phân thân. Trước đây dùng Thanh Liên phân thân, đem kiếm tổ chi kiếm địa giới canh phòng dẫn ra, coi như thuận lợi, Diệp Thần phân thân cũng không có bị hư hại, đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tốt. Lập tức, Diệp Thần phá vỡ lòng bàn tay, đem trong cơ thể một phần chia máu tươi, còn có bổn nguyên nhất máu tươi, trước dẫn dắt tiến vào Thanh Liên trong thân thể phân thân. Như vậy thứ nhất, coi như ngày mai hắn bản thể đã tiêu hao hết máu tươi, mượn dùng Thanh Liên phân thân máu, cũng có thể bổ sung trở về một ít, chưa đến nỗi thật rơi vào khô kiệt. Rồi sau đó, Diệp Thần lại đem Tạo Thần Tiên Chỉ niêm phong đến trong đan điền. Tạo Thần Tiên Chỉ là thập đại hồ tiên một trong, ao nước nguyên khí dư thừa. Nếu như Diệp Thần đã tiêu hao hết máu tươi, mượn dùng Tạo Thần Tiên Chỉ năng lượng, cũng có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Thần lại lấy ra Lạc Bảo Kim Tiền, muốn hấp thu chúng quanh thiên địa linh khí, thu thập thiên địa pháp tắc dấu vết. Chỉ cần có đầy đủ dấu vết cùng đầu mối, Mạc Kim lão tổ bên kia liền có thể suy tính thiên cơ, xác định Huyết Đao Tà Tổ có phải là thật hay không nội gián. Nhưng trực tiếp quang minh chính đại dùng Lạc Bảo Kim Tiền hấp thu linh khí, mục đích quá rõ ràng, tất nhiên sẽ kích động thiên cơ, bị Huyết Đao Tà Tổ phát hiện. Hiện giờ Diệp Thần cùng Huyết Đao Tà Tổ mâu thuẫn đã là chạm một cái liền bùng nổ, nếu là lại bị hắn phát hiện, Diệp Thần có tính toán hắn ý niệm, tình cảnh kia nhất định là không cách nào thu thập. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần liền trước đem Lạc Bảo Kim Tiền thu, dự định cùng thời cơ thích hợp lại thu thập linh khí quy luật. Một đêm yên lặng đến lúc sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần, Thanh Phụ Trần, Thanh Phụ Tuyết, Đan Đế bốn người còn có đi theo đan sư hộ vệ toàn bộ lên đường đi Trảm Linh Thời Không Trung Ương Thánh Địa. Vậy phiến Trung Ương Thánh Địa mênh mông vô tận, chu vi không biết có nhiều ít ngàn vạn dặm, lãnh thổ mênh mông, thủy khí thiên điều, hà thải hòa hợp, linh khí đặc biệt dư thừa, không biết cuộc sống bao nhiêu nhân khẩu, khắp nơi đều lập có Huyết Đao Tà Tổ pho tượng, hàng tỷ tín đồ quỳ bái, hương khói cường thịnh hết sức. Làm Diệp Thần và người đi tới Trung Ương Thánh Địa sau đó, đang nhận được vậy không thiếu mắt lạnh, bởi vì bọn họ là người ngoại lai, Trảm Linh Thời Không cũng không hoan nghênh người ngoài. Hơn nữa, Diệp Thần ngày hôm qua và Huyết Đao Tà Tổ mâu thuẫn đã ở chính giữa thánh địa truyền ra, rất nhiều tín đồ cũng đối Diệp Thần chuyển tới căm thù ánh mắt. Diệp Thần thậm chí hoài nghi, cùng luyện đan sau khi kết thúc, mình có thể hay không còn sống rời đi nơi này. Một đường đi tới Trung Ương Thánh Địa nhất trung tâm, đó là Huyết Đao Tà Tổ ở cư trú thần điện, cung điện liên miên không sức mẻ, tường vân lưng lờ, khí tượng muôn vàn. Huyết Đao Tà Tổ danh hiệu tuy có một cái tà chữ, nhưng đó là bởi vì hắn tu luyện đạo pháp, phá lệ âm ngoan ác liệt thôi. Hắn địa giới, hắn chỗ ở, hắn đền, không một không cho thấy huy hoàng, thần thánh, trật tự, phép tắc khí tượng. Chỉ có hoàn mỹ trật tự mới khá chống lại vô thừa không hắc ám nội tình. Diệp Thần và người đi tới thần điện trên quảng trường, nhưng đã thấy huyết đao tà tổ phía nam mà ngồi ở đó màu máu ngai vàng, thân chu thị vệ vờn quanh, phô trương thật lớn. Huyết đao tà tổ cười híp mắt nhìn Diệp Thần và người, nói: "Luân hồi chi chủ, buổi sáng khỏe." Diệp Thần cũng cười, nói: "Tiền bối, buổi sáng khỏe." Hai người lẫn nhau đạo gọi, bề ngoài nhìn như khách khí, nhưng người ở chỗ này đều biết, hai người ngày hôm qua là sống chết gặp nhau, hôm nay bình tĩnh sau lưng, cũng là dòng nước ngầm phun trào. Huyết đao tà tổ chỉ quảng trường một bên, nói: "Lò luyện đan và luyện đan vật liệu, ta đều chuẩn bị xong." Ở quảng trường một bên, để một tòa thật to lò luyện đan. Bên cạnh lò luyện đan là một tấm ngọc bàn, phía trên để tất cả loại chân quý dược liệu, còn có thượng cổ long cốt, thái cổ thần linh thi hải, một ít yêu thú tinh hạch, dị thú nội đan vân. Vân, đều là đồ giá trị không rẻ. Nhìn xong nhớ bỏ phiếu tháng nha chương 9733. Máu đan. Chương 9733, máu đan. Huyết đao tà tổ nói, ta cần luyện chế đan dược, là nửa bước tiên đế cấp mệnh giới cửu nguyên đan, viên thuốc này hiệu quả chữa thương cực tốt, đan phương ngươi liền không cần nhìn. Ta đã bày ra nhân quả luật, ngươi chỉ cần đem những dược liệu này dung hợp luyện chế thành đan dược, luyện ra đan dược liền nhất định sẽ là mệnh giới cựu nguyên đan. Diệp Thần gật đầu một cái, biểu thị rõ ràng, cùng hắn trước kia luyện chế nguyệt hoàng ma đan kém không nhiều. Chỉ muốn thành công đem dược liệu dung hợp thành đan, đan dược liền có thể ra lò, không cần đan phương. Nửa bước thiên đế cấp đan dược đan phương, huyết đao tà tổ cũng không khả năng tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Huyết đao tà tổ lại cười nói, nhưng là cái này mệnh giới cựu nguyên đan dược liệu, mọi thứ đều là vật chất quý, ta cũng chỉ thu thập được một phần. Cho nên lần này luyện đan, ngươi chỉ có một lần cơ hội, ngàn vạn lần không thể thất bại. Diệp Thần nói, được, ta biết. Huyết đao tà tổ chưa nói thất bại hậu quả là cái gì, nhưng Diệp Thần cũng biết, nếu như hắn luyện đan thất bại, Hàn Diễm nhất định là cứu không ra ngoài, mình vậy rất khó trở lui toàn thân. Huyết đao tà tổ cười nói, rất tốt, ngươi bắt đầu đi, nhớ nhúng đan lúc đó, phải dùng ngươi luân hồi máu. Diệp Thần gật đầu một cái, liền quay đầu nhìn một chút Thanh Phủ Tuyết, đan đế các người, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Thanh Phủ Tuyết tiến lên trước một bước, nói, chậm, dùng ta lò luyện đan đi. Nàng sử dụng một tòa đồng xanh chế tạo lò luyện đan, trầm hậu phong cách cổ xưa, phía trên in bát quái đồ án, còn có trang sáng bay mây khắc hoa văn, phong cách cổ xưa bên trong thấm ra một chút tinh xảo. Ta chỗ tòa này bắt quái xanh thắng lò, có lẽ thích hợp hơn luyện đan. Huyết đao tà tổ nói, không có vấn đề, chỉ cần có thể đem mệnh giới cựu nguyên đan luyện chế được là được. Lập tức, huyết đao tà tổ liền kêu người đem mình chuẩn bị lò luyện đan rời đi, đổi lại thanh phủ tuyết bắt quái xanh thắng lò. Thanh phủ tuyết nhìn Diệp Thần một mắt, nói, luân hồi chi chủ, có thể bắt đầu. Diệp Thần gặp thanh phủ tuyết trong ánh mắt, tựa hồ có thâm ý khác, không khỏi được trong lòng động một cái. Luyện đan bắt đầu. Diệp Thần là chủ đan sư, đứng ở trước nhất bên, đem ngọc trên bàn một mặt vị thuốc đưa vào lò luyện đan bên trong, lại vận chuyển đạo tông chú đan thuật, hóa thành luân hồi tinh đấu khí, bắt đầu đốt chế thuốc tải. Huyết đao tà tổ chuẩn bị dược liệu, thuộc tính khác nhau, muốn dung hợp lại, đặc biệt khó khăn. Dược liệu luyện hóa trước sau trình tự, cũng cần chú ý thứ tự, một cái sơ sẩy thì sẽ thất bại, nguyên lò dược liệu đều có thể hóa thành bụi bặm. Diệp Thần dè đặt, căn cứ trước dược liệu dự tính, chậm chạp dung luyện dung hợp. Như vậy dung hợp, đối Diệp Thần luyện đan tu vi yêu cầu, còn có tinh thần lực yêu cầu, linh khí nội tình yêu cầu, đều vô cùng nghiêm khắc. Nếu như là hắn một người mà nói, nửa bước thiên đế cấp đan dược, đó là vô luận như thế nào, cũng không thể luyện chế được. Bất quá thật may, lần này luyện đan, hắn cũng không phải là một người. Hắn là chủ đan sư, sau lưng còn có Thanh Phủ Tuyết, Thanh Phủ Trần, đan đế đám người phụ trợ. Thanh Phủ Tuyết cùng tất cả đan sư đứng ở Diệp Thần sau lưng, đều đưa tự thân đan khí lực tính mượn dùng cho Diệp Thần. Diệp Thần có Thanh Phủ Tuyết đám người phụ trợ, vậy dĩ nhiên là ung dung nhiều. Bất quá, luyện chế nửa bước thiên đế cấp đan dược vẫn là đặc biệt rườm rà, dưới tình huống bình thường, không có mấy ngàn năm thời gian là không thể nào. Huyết đao tà tổ đánh ra từng đạo thủ quyết, bố trí cái kế tiếp thời gian pháp tắc kết giới, bao phủ ở quảng trường ở nơi này thời gian kết giới bao phủ hạ, trên quảng trường thời gian trôi qua được đặc biệt chậm chạp, so ngoại giới muốn chậm chạp rất nhiều. Diệp Thần các người, luyện đan luyện 100 năm, ngoại giới cũng chỉ là đi qua nửa giờ thôi. Như vậy thời gian pháp tắc vận dụng, ở vô thừa không 10 phần thường gặp, chẳng có gì lạ. Rốt cuộc, đang luyện đan luyện 1000 năm sau, ngoại giới chỉ là qua 5 giờ, tất cả dữ liệu đều đã ở lò luyện đan bên trong, dung hợp lại, hóa thành một đoàn màu vàng kim nước thuốc. Diệp Thần lại xài 100 năm thời gian, vậy đoàn màu vàng nước thuốc liền dần dần cô đọng lại thành đan dược. Viên đan dược này, Diệp Thần cũng không có tận lực tạo nên, ở huyết đao tà tổ nhân quả luật dưới ảnh hưởng, trên đan dược hiện ra tầng tầng đồ đằng phù văn, nho nhỏ một viên đan dược, trên thực tế tựa như tinh thần vậy nặng nề, phía trên phù văn lộ ra thiên đế phép tắc lực lượng, đậm đà đan nhang tràn ngập ra, mạnh mẽ sinh mệnh lực làm người ta lộ vẻ xúc động. Rất tốt, luân hồi chi chủ, ngươi đan thuật quả nhiên là lợi hại, chính là ngàn năm thời gian, liền đem ta mệnh giới cựu nguyên đan cho luyện chế ra. Huyết đao tà tổ thấy đan dược thành hình, nhất thời mừng như điên. Xem vậy mệnh giới cựu nguyên đan tản ra linh khí, hắn thương thế coi như nặng hơn, vậy đủ để trị liệu. Diệp Thần thấy đan dược luyện chế ra, cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lần này luyện đan, thật ra thì xuất lực lớn nhất là Thanh Phủ Tuyết. Diệp Thần cái này chủ đan sư, chỉ là khống chế luyện đan trình tự thứ tự thôi. Ngoại giới sắc trời đã tối xuống. Diệp Thần từ buổi sáng luyện đan, luyện đến hiện tại, màn đêm đã mau hạ xuống. Dĩ nhiên, ngoại giới đi qua nửa ngày thời gian, trên thực tế Diệp Thần đã trải qua ngàn năm. Cũng may Diệp Thần đạo tâm cứng hãn, ngàn năm năm tháng mài mòn, đối hắn mà nói, không đáng giá để ra. Chỉ bất quá, luyện chế nửa bước thiên đế cấp đan dược, áp lực đúng là lớn, hắn cũng lau mồ hôi một cái, may mắn là thành công. Luân hồi chi chủ, tiếp theo nên dùng máu ngươi nhúng đan. Huyết Đao Tà Tổ cũng không có để cho Diệp Thần nghỉ ngơi ý, khoe miệng miệng nết một cái độ cong, cười thúc giục, thanh âm nhưng là có chút hài hước tàn nhẫn ý. Diệp Thần lần này chạy khô máu tươi, sau này thì coi là có thể khôi phục, chỉ sợ cũng muốn tổn thương nguyên khí nặng nề. Thấy người khác chịu khổ bị khó khăn, Huyết Đao Tà Tổ trong lòng liền cảm thấy cao hứng. Chương 9734, cái gọi là âm mưu. Chương 9734, cái gọi là âm mưu. Diệp Thần khẽ cắn răng, cũng không nói nhảm, trực tiếp cầm ra một thanh kiếm, đem lòng bàn tay phá vỡ, máu tươi liền phun ra ngoài. Hắn thúc giục linh khí, mở rộng lòng bàn tay vết thương, không để cho hắn khép lại, để cho trong cơ thể máu tươi liên tục không ngừng chảy ra đi đại lượng máu tươi, tràn vào lò luyện đan bên trong. Diệp Thần luân hồi máu, màu máu bên trong hiện lên lau một cái màu vàng kim sáng bóng, linh khí đặc biệt dư thừa, tới đến viên kia mệnh giới cựu nguyên đan trên, viên đan dược kia vậy dần dần biến thành kim đỏ màu sắc. Diệp Thần lại hấp thu trung quanh thiên địa linh khí, đạo ẩn quy luật, không ngừng tới đan dược, lớn mạnh vậy mệnh giới cựu nguyên đan dược lực. Như vậy là đan dược hấp thu thiên địa linh khí, Diệp Thần nhưng trong lòng thì động một cái. Nếu như lúc này hắn để cho Lạc Bảo Kim Tiền, vậy đi theo cùng nhau hấp thu thiên địa linh khí, có mệnh giới cựu nguyên đan che giấu, khẳng định sẽ không bị Huyết Đao Tà Tổ phát hiện. Nghĩ như vậy, Diệp Thần tình mơ, đem trong cơ thể Lạc Bảo Kim Tiền hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, xen lẫn trong mình máu tươi bên trong, cùng bơm vào đến lò luyện đan bên trong. Cái lò luyện đan này là thanh phủ tuyết bát quái xanh thắng lò, không phải Huyết Đao Tà Tổ đồ. Diệp Thần Lạc Bảo Kim Tiền đánh mất đi vào, cũng sẽ không đưa tới Huyết Đao Tà Tổ chú ý đến nơi này một khắc. Diệp Thần mới rõ ràng, thanh phủ tuyết tại sao phải thay đổi lò luyện đan. Hắn quay đầu nhìn thanh phủ tuyết một mắt, thanh phủ tuyết hướng hắn cười một cái, hết thảy đều không nói bên trong. Diệp Thần không dấu vết, đem hấp thu mà đến thiên địa linh khí, quy luật lực lượng, phân ra một phần chia, bơm vào đến Lạc Bảo Kim Tiền bên trong. Chỉ cần Lạc Bảo Kim Tiền hấp thu được Trảm Linh Thời không đầy đủ linh khí, Mặc Kim lão tổ là có thể cảm ứng được, ở căn cứ linh khí dấu vết, suy tính sau lưng đủ loại bí mật. Thiên đế cảnh cương giả, suy diễn thủ đoạn là vô cùng lợi hại, chỉ cần có một chút xíu đầu mối dấu vết, thì có thể bắt ra sau lưng đủ loại đầu mối. Ngai vàng Huyết Đao Tà Tổ cũng không có phát hiện Diệp Thần động tác nhỏ. Dẫu sao Diệp Thần tất cả động tác cũng giống như là ở lấy máu nhúng đan, người ngoài căn bản không phát hiện được dị thường của hắn tự động. Chỉ có ở Diệp Thần sau lưng, phụ trợ cùng nhau luyện đan thanh phủ tuyết, thanh phủ trần, đan đế vân. Vẫn rất nhiều đan sư có thể mơ hồ cảm giác được, Diệp Thần luyện đan cử động, tựa hồ đột nhiên xuất hiện điểm dị thường, đan khí như có lững lờ. Nhưng luyện chế nửa bước thiên đế cấp đan dược, hơi thở xuất hiện điểm lững lờ, cũng là bình thường, không người suy nghĩ nhiều. Chỉ có thanh phủ trần, trong mắt lướt qua một chút âm trầm mũi nhọn. Rốt cuộc, nhúng đan vậy hoàn thành. Diệp Thần đem tự thân luân hồi máu, toàn bộ tưới đến mệnh giới cựu nguyên đan phía trên. Nguyên viên mệnh giới cựu nguyên đan, tản mát ra kim màu đỏ đan khí, phóng lên cao, năng lượng bàng bạc dâng trào, cực kỳ nguy nga. Cùng chân chính thiên đế cấp đan dược so sánh, cũng không hoàng hơn để cho. Bởi vì viên đan dược này hấp thu Diệp Thần đại lượng luân hồi máu. Diệp Thần cả người máu tươi đã chảy khô, hiện tại thân thể yếu ớt được lợi hại, da nhăn nhún khoác lên xương trên, cả người đã mau thành người khô. Hắn vội vàng vận chuyển tạo thần tiên trí năng lượng, từng luồn hồ tiên nước làm dịu hắn khô héo kinh mạch, mới để cho hắn không có khô kiệt mà chết. Tiền bối, đan thành, ngươi có thể thả ta hàn đệ. Diệp Thần thở dốc một tiếng, nhìn về Huyết Đao Tà Tổ nói, vì luyện chế viên đan dược này hắn giá phải trả cực kỳ thảm thiết, nhưng hắn không thể nhìn Hàn Diễm chết, coi như bỏ ra giá thảm trọng, vậy trước hết cứu người nói sau. Rất tốt, rất tốt, luân hồi chi chủ, ngươi trọng tình trọng nghĩa, ta rất là bội phục. Huyết Đao Tà Tổ vỗ tay khen ngợi, bên người hắn tùy tùng thị vệ cũng là vô cùng lộ vẻ xúc động, vỗ tay, không nghĩ tới Diệp Thần lại sẽ hy sinh đến tình cảnh này. Huyết Đao Tà Tổ nóng nảy gần đây ngang bướng âm lệ, nhưng vào giờ phút này cũng bị Diệp Thần rung động. Viên kia mệnh giới cửu nguyên đan trôi lơ lửng ở lò luyện đan bầu trời, tản mát ra hào hùng đan khí, bên trong tràn đầy đều là Diệp Thần luân hồi máu năng lượng. Huyết Đao Tà Tổ liền muốn đem đan dược lấy tới, nhưng lúc này thanh phủ trần đi ra, kêu lên, tiền bối chấm đã, đan dược này luân hồi chi chủ có thể làm tay chân. Nghe được thanh phủ trần mà nói, Huyết Đao Tà Tổ ngây ngẩn, thị vệ bên người các cường giả cũng là ngạc nhiên. Diệp Thần bên này rất nhiều đan sư lại là một mặt kinh ngạc. Thanh phủ tuyết ngang thanh phủ trần một mắt, nói, ngươi nói bậy nói bạ chút gì? Thanh phủ trần lớn tiếng nói, ta mới vừa rõ ràng cảm nhận được cái này luân hồi chi chủ, hắn đan khí xuất hiện dị thường lưỡng lờ, không biết khiến cho tay chân gì, xin máu đao tiền bối xem rõ, nếu là thằng nhóc này cố ý hãm hại ngươi, vậy cũng cùng ta thiên đan tháp không liên quan. Nghe được thanh phủ trần lời này, Huyết Đao Tà Tổ sắc mặt hoàn toàn âm lạnh xuống, sải bước đi đến bắt quái xanh thắng trước lò, bàn tay sờ một cái lò luyện đan, lại con ngón tay tính toán, trong thoáng chốc thiên cơ thấy rõ, tựa hồ cảm nhận liền cái gì, trong mắt tuôn ra ác liệt sát khí. Phịch. Huyết Đao Tà Tổ trùng trùng một trường, vô vào lò luyện đan trên, nhất thời ông một tiếng, một đạo kim quang từ trong lò luyện đan bay ra, nhưng là một quả cánh dài đồng tiền, chính là Diệp Thần Lạc Bảo Kim Tiền. Lạc Bảo Kim Tiền, Mặc Kim lão tổ đồ. Huyết Đao Tà Tổ vừa thấy, ngũ quan liền bặm mẹo, thiên cơ thấy rõ càng rõ ràng, nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, là Mặc Kim lão tổ phái ngươi tới, các ngươi muốn tính toán ta. Thấy cái này Lạc Bảo Kim Tiền, thanh phủ trần sửng sốt một tí. Xem hình dáng, Diệp Thần tựa hồ không phải ở đan dược bên trong làm tay chân gì, mà là khác có mưu đồ. Diệp Thần gặp sự việc bại lộ, sắc mặt cũng là hoàn toàn âm trầm xuống. Nói, các ngươi có âm mưu gì? Huyết Đao Tà Tổ tức giận, bàn tay như quỷ móng vậy giết ra, liền bóp hướng Diệp Thần cổ họng. Hắn còn không biết, Diệp Thần và Mặc Kim lão tổ mưu đồ rốt cuộc là cái gì. Bởi vì, ban đầu Diệp Thần và Mặc Kim lão tổ mật mưu là ở cắt thành bên trong, lại là ở mộ trong cung mặt, cộng thêm Mặc Kim lão tổ lại tận lực che giấu thiên cơ, cho nên người ngoài muốn suy tính theo dõi đặc biệt khó khăn. Coi như là thời khắc này Huyết Đao Tà Tổ cũng chỉ là mơ hồ cảm thấy Diệp Thần và Mặc Kim lão tổ có thể phải đối hắn bất lợi, nhưng cụ thể là cái gì mưu đồ, hắn vậy không biết. Diệp Thần gặp Mạc Kim lão tổ bàn tay đánh tới, chỉ cảm thấy một cổ hào hùng thiên đế uy áp bao phủ ở toàn thân mình, hắn thân thể nhất thời cứng ngắc, khó mà kháng ngự. Nhưng lúc này, một cái tay trắng thon thon từ cạnh lộ ra, bập đích một tiếng, liền đánh lui huyết đao tả tổ bàn tay. Người xuất thủ chính là Thanh Phủ Tuyết. Thanh Phủ Tuyết phản ứng cực nhanh, đầu ngón tay cách không một chảo, trước đem viên kia mệnh giới cựu nguyên đan chụp vào trong tay, cười híp mắt hướng huyết đao tả tổ nói: "Huyết đao tả tổ, ngươi làm qua cái gì sự việc, chính ngươi rõ ràng nhất." Huyết đao tả tổ trầm giọng nói: "Ta làm chuyện gì?" "Hừ, giả thần giả quỷ, mau đưa đan dược trả cho ta." Hắn gặp Thanh Phủ Tuyết cướp đi mệnh giới cựu nguyên đan, e sợ cho sinh biến, vì đúc viên đan dược này, hắn nhưng mà hao phí vô số thiên tài địa bảo. Hơn nữa viên này mệnh giới cựu nguyên đan, lại đi qua Diệp Thần luân hồi máu rèn luyện, có thể nói vô cùng chân quý, năng lượng dư thừa, cùng chân chính thiên đế cấp đan dược, cũng là không hoàng hơn để cho, hắn tuyệt không thể mất đi. Chương 9735, Nguyệt Thần Ý. Chương 9735, Nguyệt Thần Ý. Thanh Phủ Tuyết cười nói: "Ngươi muốn đan dược, vậy cũng có thể, ngươi chỉ cần trả lời ta, vì sao phải phản bội hồn thiên đế đại nhân?" Nàng nói chuyện lúc đó, có một màn nhàn nhạt đan nhang tràn ngập ra, thấm vào lòng người. Huyết Đao Tả Tổ người được đan này nhang, tinh thần hoảng hốt, sửng sốt một tí, theo bản năng nói: "Cái gì phản bội? Ta đối hồn thiên đế đại nhân trung thành cảnh cảnh, làm sao sẽ phản bội?" Những lời này nói ra, Huyết Đao Tả Tổ nhất thời cảm thấy không đúng. Sau lưng hắn, rất nhiều đạo tông thị vệ xem hắn ánh mắt cũng thay đổi được kinh ngạc ngạc nhiên. Diệp Thần nơi này rất nhiều đan sư và hộ vệ cũng là bộ dạng sợ hãi lộ vẻ xúc động. Thanh Phủ Tuyết cười nói: "À, lúc đầu ngươi quả thật quy theo liền hồn thiên đế, ngươi thân là đạo tông tôn tổ, hẳn biết hồn thiên đế là đại chủ thể chỉ đích danh muốn giết người, là đạo tông tử địch, ngươi lại có thể đầu phục hắn, là muốn phản bội đại chủ thể sao?" Huyết Đao Tả Tổ tức giận nói: "Thanh Phủ Tuyết, ngươi dám gạt ta?" Cho đến lúc này, hắn rốt cuộc biết, lúc đầu Diệp Thần tới nơi này là muốn điều tra hắn bí mật, xác định hắn phải chăng quy theo liền hồn thiên đế. Mới vừa hắn bị Thanh Phủ Tuyết dẫn dụ, nhưng là đem chân tướng chủ động nói ra. Hắn đúng là quy theo liền hồn thiên đế. Sự việc bại lộ, ở Huyết Đao Tả Tổ sau lưng, có một nửa thị vệ cường giả, hơi thở mãnh liệt, ma khí nô lên, hiển hóa ra hắc ám giữ tận khuôn mặt. Một nửa kia cường giả, chính là trung thành với đạo tông người, thấy như vậy dị biến, nhất thời kinh ngạc. "Người đâu, đem bọn họ toàn bộ giết." Huyết Đao Tả Tổ một tiếng hò hét, sau lưng rất nhiều hắc ám cường giả, toàn bộ giết ra. Bọn họ ánh mắt, rối rít xuất hiện quỷ dị biến hóa, hiện ra tầng tầng tử vong hoa văn, lại là mở ra quyết tử ma nhãn. Quyết tử ma nhãn là hắc ám hồn tộc cao nhất thần thông, phàm là hồn thiên đế tín đồ, phần lớn tu luyện môn thần thông này. Những thứ này hắc ám cường giả, quyết tử ma nhãn phẩm cấp đều không cao, nhưng mấy trăm cái cường giả mở mắt, sát khí nối thành một phiến, tử vong uy áp mười phần mãnh liệt, nhất thời để cho Diệp Thần bên này, tất cả mọi người đều không thở nổi. Diệp Thần vốn là có chân chính quyết tử ma nhãn, sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng hiện giờ, hắn cả người máu tươi chảy hết sức, kinh mạch cơ hồ khô cằn, hết sức yếu ớt, nhưng là liền thông thường quyết tử ma nhãn sát khí, cũng khó mà chống cự. "Đi mau." Thanh Phủ Tuyết thấy không ổn, lập tức mang Diệp Thần rời đi. "Thanh Phủ Trần, đan đế các người, cũng là lật đật thoát đi." "Thanh Phủ Tuyết, đan dược cho ta lưu lại." Huyết Đao Tả Tổ sấm sét chợt quát, gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Phủ Tuyết trong tay đang dược, viên kia mệnh giới cựu nguyên đan, là hắn chữa thương khôi phục hy vọng, hắn tuyệt không thể mất đi. "Oan." Huyết Đao Tả Tổ sau lưng, máu lệ ma khí nhô lên, lại có thể nổ ra một đôi máu đỏ hai cánh, hắn hai cánh rung lên, như ác ma vậy phóng lên cao, liền hướng Thanh Phủ Tuyết, Diệp Thần các người đuổi theo. "Đan dược cho ta ăn." Diệp Thần chính là yếu ớt, liền hướng Thanh Phủ Tuyết nói, "Viên này mệnh giới cựu nguyên đan, bên trong rót đầy máu hắn nếu là uống, có lẽ có thể đem máu tươi bổ sung trở về, hơn nữa còn có thể thật to tăng tiến tu vi." Dẫu sao luyện chế viên này mệnh giới cựu nguyên đan, hao phí vô số chân quý thiên tài địa bảo, viên thuốc viên này linh khí, mười phần dư thừa. "Không được, nửa bước thiên đế cấp đan dược, chống đỡ cũng phải đem người căng bể." Thanh Phủ Tuyết thần sắc nghiêm trọng, lắc đầu một cái. Nàng dĩ nhiên muốn Diệp Thần khôi phục, nhưng viên đan dược này, năng lượng nội tình quá bằng bạc, lấy Diệp Thần vô lượng cảnh tầng thứ 7 tu vi, tuyệt đối không thể nào chịu đựng ở chỉ cần Diệp Thần dám uống, liền sẽ tại chỗ bạo thể bỏ mạng. Hai người nói chuyện lúc đó, Huyết Đao Tả Tổ đã đuổi giết tới, hắn thân phận nếu đã bại lộ, đó cũng không có lại che giấu, cả người cũng nổ lên hung mãnh dữ tợn ma khí, khi quang cuồn cuộn, đằng đằng sát khí. Hắn ánh mắt, tử vong đồ đằng hiện lên, quyết tử ma nhãn cũng là mở. Diệp Thần nhìn Huyết Đao Tả Tổ ánh mắt, liền cảm thấy mạnh mẽ tử vong uy áp bao phủ tới, tại chỗ nghẹt thở. Huyết Đao Tả Tổ quyết tử ma nhãn, không ngờ kinh đạt tới bắt phẩm bước, vô cùng lợi hại. Tử vong một đao lưu, phá. Huyết Đao Tả Tổ trong tay toát ra một thanh chiến đao, thân đao nhuốm máu, tà khí nghiêm nghị, hắn ngang trời một đao biểu chém ra, hòa lẫn quyết tử ma nhãn sát khí, cái này một đao ngút trời bá đạo, thế như trẻ tre, dễ như bỡn, không thể ngăn trở. "Xong rồi, Tuyết tỷ tỷ, chúng ta phải chết." Thanh Phủ Trần thấy cái này chém tới một đao, cả người sợ hãi run rẩy run đứng lên, lại hướng Diệp Thần mắng to: "Đều do thằng nhóc này, là hắn hại chết chúng ta." Thanh Phủ Tuyết cắn răng, mắt đẹp ngắm nhìn chém ngang mà đến đao mang, tự biết khó mà kháng ngự, liền giang hai cánh tay, lấy thành kính nhất tư thái, ngâm sướng nói: "Nguyệt Thần à, mời che chở ngươi trung thành nhất tín đồ." Nàng cái này đạo tiếng ngâm sướng rơi xuống, cả người khí huyết kịch liệt bốc cháy, giống như thành cái gì tế phẩm, muốn cung phụng cho vĩ đại nhất thần minh ung ung. Hư không chấn động, một vòng ngọc bản tựa như trăng tròn, từ màn đêm thiên tâm bên trong hiện lên. Rồi sau đó, một đạo trong trẻo lạnh lùng, trong sáng, cao ngạo, đồ trắng tung bay, như cung trăng tiên tử vậy bóng người, từ viên kia trên mặt trăng hạ xuống. Chính là trong truyền thuyết Nguyệt Thần Thiên Đế. Nguyệt Thần Thiên Đế, tướng mạo tuyệt đẹp, khí chất trong trẻo lạnh lùng, da thịt như tuyết, nàng vừa xuất hiện, thì có một phiến phiến ánh trăng, như nước trong thác nước vậy rơi xuống. Huyết Đao Tả Tổ biểu chém ra một đao, còn có ngập trời tử vong sát khí, ở đó trong trẻo lạnh lùng ánh trăng cọ rửa hạ, toàn bộ hóa thành hư không. Mà cho gọi ra Nguyệt Thần Thiên Đế Thanh Phù Tuyết, nhưng thật giống như đã tiêu hao hết cả người huyết khí, gương mặt trắng bệch được lợi hại, thân thể lảo đảo lắc lư, cơ hồ muốn từ không trung rơi xuống. Nguyệt Thần Thiên Đế. Chương 9736. Cao nhất quang vinh. Chương 9736. Cao nhất quang vinh. Đáng chết. Ở trên địa bàn ta, ngươi cũng có thể triệu hoán Nguyệt Thần. Huyết Đao Tà Tổ tức giận, đem Quyết Tử Ma Nhãn vận chuyển tới trình độ cao nhất, trong tay đao tia máu ngất trời, lần nữa một đao cùng chém ra. Tà đao nghĩa sâu xa, thiên tà đâm máu chém. Tia máu nổ tung, hắn thân đao bên trên, bộc phát ra tất cả huyết ma ảo ảnh, đao khí gào thét, cực kỳ mãnh liệt tà lệ, sát khí ngút trời, cùng bạo một đao, chém chết hướng Nguyệt Thần Thiên Đế. Nguyệt Thần Thiên Đế tiêm vung tay lên, ánh trăng như thất luyện, cuộn sạch ra, ngăn trở Huyết Đao Tà Tổ một đao. Suy, tà đao cùng ánh trăng, ở trong hư không va chạm, tuôn ra động trời thiên đế khí, đợt khí biến dạng thời không, rung động hoàn vũ. Phốc xích. Huyết Đao Tà Tổ bị kịch liệt chấn động, tại chỗ hô máu, thân thể chật vật lui về phía sau. Vốn là bị thương hắn, đang cùng Nguyệt Thần Thiên Đế va chạm sau này, thương thế càng thảm thiết. Mà Nguyệt Thần Thiên Đế bóng người, tựa như vậy đã tiêu hao hết năng lượng, chậm rãi ở trong hư không tiêu tán, trên trời trăng tròn tán loạn, hóa thành chấm lưu hình bay xuống xuống, thiên địa lần nữa lâm vào màn đêm hắc ám. Đi mau. Thanh Phủ Tuyết khẽ cắn răng, đã là cực kỳ yếu ớt nàng, liều mạng cuối cùng một chút khí lực, cho gọi ra một chiếc thiên thuyền, và Diệp Thần, Thanh Phủ Trần, Đan Đế các người, leo lên thiên thuyền, đi chạm linh thời không bên ngoài bay đi. Leo lên thiên sau thuyền, yếu ớt vô cùng Thanh Phủ Tuyết, liền dựa vào lan can nghỉ ngơi. Diệp Thần cũng là vô cùng yếu ớt, cả người máu tươi đã chảy khô, hắn vậy cần nghỉ ngơi. Mà lúc này, Thanh Phủ Trần nhưng tới đây bắt Diệp Thần đầu vai, giận nói, Tuyết tỷ tỷ thảm như vậy, đều là thằng nhóc ngươi làm hại. Chúng ta cũng thiếu chút nữa bị ngươi hại chết, ngươi cho ta lăn xuống đi. Dứt lời, Thanh Phủ Trần liền hung hăng đẩy một cái, đem Diệp Thần đẩy xuống thuyền. Diệp Thần yếu ớt dưới, không cách nào ngăn cản, thân thể liền hướng mặt đất rơi xuống. Luân hồi chi chủ. Thanh Phủ Tuyết kinh hãi, nhưng đã không cách nào vãn hồi. Diệp Thần rơi xuống đất, cả người xương cơ hồ ra rời, đau nhức bứt rứt, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Mấy cái hắc ám cường giả nhanh chóng bay đến Diệp Thần bên người, đem hắn mang đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Thần mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh lại, liền thấy trước mặt là một tấm âm lệ mặt giữ tận bảng, chính là Huyết Đao Tà Tổ. Thằng nhóc, ngươi có thể coi là tỉnh, trời tội nghiệp, ngươi cuối cùng vẫn là rơi vào ta trên tay. Huyết Đao Tà Tổ cười âm hiểm một tí, trong mắt tràn đầy sát ý. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, ngắm nhìn bốn phía, thì phát hiện mình bị tống giam ở bên trong phòng giam, và hắn cùng tồn tại một gian phòng giam, còn có Hàn Diễm. Diệp Thần và Hàn Diễm, cả người đều bị xích sắt trói, không cách nào nhúc nhích. Những cái kia xích sắt mang theo đặc thù cấm chế, khép kín ở bọn họ linh khí. Huyết Đao Tà Tổ đặc biệt cẩn thận, coi như Diệp Thần máu tươi đã chảy khô, hắn cũng phải hoàn toàn phong tỏa Diệp Thần linh khí, miễn được phát sinh cái gì bất ngờ ở tầng tầng xích sắt phong tỏa hạ. Diệp Thần cùng luân hồi mộ địa liên lạc hoàn toàn đoạn tuyệt, cũng không cách nào điều động pháp bảo, càng không cách nào đem ý niệm của mình tinh thần truyền đi, muốn cầu giúp đỡ là tuyệt đối không thể nào. Đại ca, Hàn Diễm cười khổ một tí, ánh mắt nhìn về Diệp Thần, không nghĩ tới Diệp Thần cũng cùng hắn như nhau, trở thành tù nhân. Hàn Thiên Cơ thấy rõ dưới, biết đại khái chuyện đi qua, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Huyết Đao Tà Tổ lúc đầu lại quy theo Liền Hồn Thiên Đế. Nhị thúc, ngươi có thể lợi hại, lại có thể đầu phục Hồn Thiên Đế. Khó trách ngươi năm đó rời nhà sau đó, còn có thể tổ chức mấy lần tập sát, muốn đến là mượn Hắc Ám Hồn tộc lực lượng. Hàn Diễm cười khổ nói, im miệng đi, các ngươi ngày mai đều phải chết. Huyết Đao Tà Tổ cười lạnh nói. Diệp Thần nói, ngươi muốn làm gì? Huyết Đao Tà Tổ âm trầm nói, không việc gì, chỉ là muốn cầm các ngươi làm tế phẩm, cung phụng cho Hồn Thiên Đế đại nhân thôi. Cảm ơn trời đất, luân hồi chi chủ, ngươi còn chưa có chết, còn có làm tế phẩm giá trị, ha ha. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, lại không nghĩ rằng Huyết Đao Tà Tổ muốn đem mình làm tế phẩm, cung phụng cho Hồn Thiên Đế. Hàn Diễm nghe được mình muốn cùng Diệp Thần cùng nhau, bị hiến tế hết, nhưng cười nói, nhị thúc, ta như thế lợi hại sao? Lại có thể cùng Diệp đại ca chung một chỗ, ta chỉ sợ ta quá hèn mọn, Hồn Thiên Đế không chịu thu ta. Huyết Đao Tà Tổ cười nói, Hàn Diễm, ngươi có thể còn không biết mình thân thế. Thật ra thì, Hồn Thiên Đế đại nhân nói cho ta biết, ngươi kiếp trước là trong truyền thuyết kiếm ma. Ngươi là kiếm ma chuyển thế, năm đó ngươi và Viêm Thiên Đế từng là bạn thân, cũng là địch thủ cũ, ngươi kiếp này là kiếm thành si, là bởi vì ngươi kiếp trước chính là kiếm ma. Thân phận ngươi là thủ, coi như kém hơn luân hồi chi chủ, nhưng cũng có làm Hồn Thiên Đế đại nhân tế phẩm tư cách. Ha ha, cầm các ngươi hiến tế hết, Hồn Thiên Đế đại nhân rơi xuống che chở lực lượng, chắc hẳn có thể đảm bảo tích trữ tính mạng của ta, né tránh đại chủ tể đuổi giết, ta có thể phải cảm ơn các ngươi. Hàn Diễm đầu ông tác hưởng, nói, cái gì kiếm ma, cái gì Viêm Thiên Đế? Viêm Thiên Đế ở chết trước, đã đem thế gian rất nhiều dấu vết toàn bộ xóa đi. Cho nên, ở đương kim thế gian, nghe qua Viêm Thiên Đế truyền thuyết người, đặc biệt thiếu. Còn như kiếm ma, đó cũng là đặc biệt bí ẩn tồn tại, thiên cơ dấu vết mong manh không thể ngửi nổi. Cái này thế gian luyện kiếm vô số người, được gọi là kiếm ma, vậy có khối người. Nhưng chẳng biết tại sao, Hàn Diễm nghe được Huyết Đao Tà Tổ nói sau đó, nhức đầu đau dữ dội, như muốn biến dạng, thật giống như có trí nhớ gì hồi phục. Trong sâu thẳm, hắn thật giống như thấy được một đạo cô độc tịch mịch, chỉ có một kiếm làm bạn thê lương bóng người. Hắn trong lòng khó hiểu dâng lên một cổ to lớn lòng chua xót cùng bi thương, còn có bi vẫn không biết làm sao ý cái này cổ lòng chua xót bi thương, cũng không biết từ vì sao tới, kích thích hắn đạo tâm, hắn khỏe mắt tại chỗ liền rơi xuống một nhóm nước mắt. Ha ha, như thế nào, ngươi nhớ ra rồi sao? Ngươi kiếp trước là kiếm ma, sát phạt nhưng mà khủng bố rất, kiếp này ngươi cũng thức tỉnh thiên đao nguyên thể, vẫn là không cách nào áp chế kiếp trước kiếm ý, vậy là kiếm như mê. Ngươi là người rất đặc biệt, cầm ngươi hiến tế cho Hồn Thiên Đế đại nhân, hắn nhất định sẽ thật cao hứng, ha ha. Huyết Đao Tà Tổ cười lên, đối Hàn Diễm cái này tế phẩm, vậy là vô cùng hài lòng. Hàn Diễm nghe xong huyết đao tà tổ mà nói, đầu lại là đau đớn, vô cùng thống khổ tự lẩm bẩm, chẳng lẽ ta kiếp trước, thật là cái gì kiếm ma? Huyết đao tà tổ cười nói, đây là các ngươi một đêm cuối cùng, từ từ hưởng thụ đi. Cùng sáng sớm ngày mai, ta sẽ đem các ngươi đưa lên tế đàn. Đến lúc đó, các ngươi cũng có thể đi gặp Hồn Thiên Đế đại nhân. Đây chính là vô thượng quang vinh. Nói xong, huyết đao tà tổ liền xoay người rời đi phòng giam. Phòng giam bên trong, chỉ còn lại Diệp Thần và Hàn Diễm hai người. Diệp Thần nhìn Hàn Diễm thống khổ hình dáng, tạm thời tới giữa, cũng không biết nói cái gì cho phải. Hàn Diễm che đầu, ngũ quan bởi vì thống khổ mà vặn mèo, cắn răng vùng vây chốc lát, hắn liền mơ màng chầm chầm đi ngủ. Diệp Thần cũng không tin ngủ, suy nghĩ phương pháp phá cuộc. Hắn mơ hồ cảm giác được, bên ngoài khí lưu thay đổi, huyết đao tà tổ đã đem toàn bộ trạm linh thời không hoàn toàn khép kín. Chương 9737, khủng bố dược lực. Chương 9737, khủng bố dược lực. Tầng tầng tinh bích hệ cấm chế bao phủ ở trạm linh thời không, cho dù là thiên đế chủ cường giả thần cấp muốn kích phá nói, ít nhất cũng phải hao phí mấy ngày thời gian. Nhưng sáng mai, Diệp Thần và Hàn Diễm sẽ bị làm tế phẩm hiến tế cho Hồn Thiên Đế. Nói cách khác, coi như Nhâm Phi Phạm và Phật Tổ tới cứu hắn, vậy không kịp. Chẳng lẽ ta thật phải chết? Diệp Thần một viên lòng trầm xuống, suy nghĩ đến nửa đêm, bỗng nhiên ngửi được một hồi nhàn nhạt đan nhang. Cái này cổ đan nhang, tựa như đàn tựa như sạn, không biết từ nơi nào bay tới, để cho người ngửi một tí, liền giác cả người lâng lâng, giống như thăng thiên. Trong chừng tù mười mấy cường giả, ở ngửi được cái này cổ đan nhang sau đó, toàn bộ té xỉu rồi, thân thể ùm ùm ngã xuống đất. Đan nhang nhẹ nhàng tới đây, từ loãng như khói sương một món, dần dần đậm đà hội tụ, cuối cùng hóa thành hình người, lại là Thanh Phủ Tuyết. Thanh Phủ Tuyết, là ngươi? Diệp Thần thấy Thanh Phủ Tuyết xuất hiện, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Luân hồi chi chủ, thật xin lỗi, là ta cái đó không ra hồn đệ đệ hại ngươi. Thanh Phủ Tuyết thấy Diệp Thần, liền mười phần áy náy nói xin lỗi. Nếu như không phải là Thanh Phủ Trần đem Diệp Thần đẩy xuống thuyền, vậy Diệp Thần cũng sẽ không luân lạc đến đây, sớm liền rời đi Trạm Linh Thời Không. Diệp Thần nghe được Thanh Phủ Tuyết nói xin lỗi, lắc đầu một cái, cũng không nói chuyện đến lúc này, nói nhiều cũng là vô ích. Thanh Phủ Tuyết nói, tóm lại, hiện tại ta trước nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra ngoài. Vừa nói, Thanh Phủ Tuyết tiến lên một bước, nắm Diệp Thần hai vai, thân thể đến gần liền một ít, ngắm nhìn hắn ánh mắt. Người chưa há miệng. Diệp Thần ngửi Thanh Phủ Tuyết trên mình từng cơn mùi thơm, gần dưới khoảng cách, lại cảm nhận được nàng ôn nhuyễn nhiệt độ cơ thể, nhướng mày một cái, nói, ngươi muốn làm gì? Thanh Phủ Tuyết không nói gì, thân thể chợt xuống tới, vết son môi ở Diệp Thần môi. A. Diệp Thần trợn to hai mắt, chỉ cảm thấy một món tinh thuần dược khí, linh khí, huyết khí từ Thanh Phủ Tuyết trong miệng chuyển tống đến miệng của hắn bên trong. Cái này cổ hơi thở là quen thuộc như vậy, lại là mệnh giới cửu nguyên đan hơi thở. Viên kia mệnh giới cửu nguyên đan rót đầy Diệp Thần luân hồi máu. Hiện tại, viên thuốc viên này rất nhiều linh khí, bao gồm Diệp Thần máu ở bên trong, lại lần nữa lưu hồi hắn thân thể. Trong thoáng chốc, Diệp Thần cảm thấy khô kiệt kinh mạch, lần nữa sinh động, cả người tinh thần phấn chấn, huyết khí dồi dào, linh khí bằng bạc, cho dù trên mình buộc chặt cấm linh xiềng xích, cũng không cách nào lại những ràng buộc hắn hơi thở. Tốt. Thanh Phủ Tuyết buông miệng, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhìn nàng đỏ tươi rớt tát môi, thật muốn cắn nàng một hơi, nói, ngươi đã ăn mệnh giới cửu nguyên đan. Thanh Phủ Tuyết chăn thủ nhẹ một chút nói, đúng vậy, viên đan dược kia, ngươi không ăn nổi, ta liền ăn trước. Nhưng ngươi yên tâm, đan dược kia dược khí, còn có ngươi luân hồi máu, ta không có luyện hóa, cũng cất ở trong người, hiện giờ chuyển cho ngươi. Đan dược kia linh khí, mười phần dư thừa, một lần chuyển là chuyển không xong. Vừa nói, Thanh Phủ Tuyết lại xích lại gần đi lên, ôm Diệp Thần cổ, lần nữa hôn đi lên, đem mệnh giới cửu nguyên đan dược khí chuyển tống đến Diệp Thần trong miệng. Diệp Thần lại đạt được dược khí bơm vào, luân hồi máu hồi thể, khí huyết bành trướng, vậy sức thuốc cũng là mười phần hung mãnh, không ngừng tăng lên hắn tu vi. Hắn tu vi rất nhanh từ vô lượng cảnh tầng thứ 7 sơ cấp tăng lên tới trung cấp bước. Nếu là vậy mệnh giới cửu nguyên đan dược lực, hắn toàn bộ hấp thu tiêu hóa, phỏng đoán có thể bước lên thần, dẫu sau đó là nửa bước thiên đế cấp đan dược, dược lực quá mạnh mẽ. Thanh Phủ Tuyết vừa buông ra liền môi, nói, tốt lắm, ngươi tu vi chỉ là vô lượng cảnh, cái này sức thuốc không thể một lần hấp thu quá nhiều, nếu không đối thân thể ngươi có hại. Cùng sau khi đi ra ngoài, ngươi lúc nào muốn hấp thu, liền kêu gọi ta tên chữ, ta sẽ hạ xuống đến bên người ngươi, cầm dược lực chuyển cho ngươi. Diệp Thần gật đầu một cái, hỏi, vậy chúng ta đi ngay bây giờ? Hiện nay Diệp Thần luân hồi máu hồi thể, linh khí khôi phục, thậm chí so với trước kia còn cường đại hơn, xích sắt trên người đã trói buộc không ở hắn, hắn tùy thời có thể tránh thoát rời đi. Nhưng vấn đề là, Trảm Linh Thời không đã bị đóng chặt đóng, hắn muốn đi cũng không phải chuyện dễ, khẳng định sẽ bị huyết đao tà tổ phát hiện. Lấy hắn và Thanh Phủ Tuyết thực lực, khó mà cùng huyết đao tà tổ đối kháng, dẫu sao nơi này là người sau địa bàn. Thanh Phủ Tuyết nói, đi bây giờ không được, bằng chúng ta thực lực, còn chưa đủ để từ huyết đao tà tổ dưới quyền chạy khỏi. Ta đã liên lạc một người bạn, nàng là Nguyệt Thần Tiên Đế hậu duệ, thực lực bản thân không tính là quá mạnh mẽ, nhưng nàng có một cái rất lợi hại tùy tùng. Đến khi ngày mai, nàng sẽ mang nàng tùy tùng hạ xuống cứu ngươi. Diệp Thần trong lòng có vẻ tò mò, nói, Trảm Linh Thời không đã bị đóng chặt đóng, Thiên Đế chủ thần đều khó công đi vào, ngươi vị bằng hữu kia có như thế lợi hại, có thể đột phá Niêm Phong đi vào. Thanh Phủ Tuyết cười nói, ngày mai ngươi thì biết, hiện tại ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Ta đi trước. Nói xong, Thanh Phủ Tuyết liền hóa thành một món đan nhang, theo gió rồi biến mất. Diệp Thần chau mày, hiện tại hắn thực lực đã khôi phục, cứng rắn muốn xông lên giết đi ra ngoài, chưa chắc không có chạy trốn cơ hội. Nhưng, khinh cử vọng động, đúng là quá nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định đến khi ngày mai nói sau. Hắn ngược lại muốn xem Thanh Phủ Tuyết mời tới bằng hữu, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, lại có thể đột phá huyết đao tà tổ niệm phong. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, đến được sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mới vừa lúc đi ra, Diệp Thần và Hàn Diễm liền bị mấy cái thị vệ áp tải đi tới một cái trên tế đàn. Chương 9738, gặp lại người quen. Chương 9738, gặp lại người quen. Hàn Diễm tối hôm qua ngất đi, không hề biết Thanh Phủ Tuyết đã từng tới, cũng không biết Diệp Thần đã khôi phục thực lực. Đại ca, ngày hôm nay chúng ta phải chết. Hàn Diễm mặt đầy cười khổ, đã từ trong thống khổ đi ra ngoài. Cái gì kiếm ma, cái gì chuyển thế, lúc này đã không trọng yếu. Bởi vì hắn và Diệp Thần lập tức phải bị hiến tế xử tử. Tế đàn bốn phía, chi chít, đều là Trảm Linh Thời Không cường giả, đằng đằng sát khí. Huyết Đao Tả Tổ ngồi ở màu máu ngai vàng, cười híp mắt nhìn Diệp Thần và Hàn Diễm đến. Người đâu? Trước cầm tiểu tử này ánh mắt moi ra. Hắn nuốt riêng Hồn Thiên Đế đại nhân quyết tử ma nhãn, tội đáng chết vạn lần. Huyết Đao Tả Tổ chỉ Diệp Thần, thanh âm lên khốc, lập tức thì có một cái hắc ám thị vệ, sai bước đi ra, rút ra dao nhọn, đi tới Diệp Thần bên người, giơ đao phải đem hắn ánh mắt moi ra. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, lúc này Thanh Phủ Tuyết nói người rút, còn không hạ xuống, nhưng hắn ánh mắt lập tức phải bị đào đi, hắn há có thể ngồi chờ chết. Oanh. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần cũng không đoán hoài được như thế nhiều, cả người linh khí nhất thời bùng nổ, cuồn bạo luân hồi hơi thở, từ trong cơ thể hắn nổ ra. Trong nháy mắt, liền đem trên mình buộc xích sắt, hoàn toàn xông lên được vỡ nát, vô số mạt vụ phóng. Cái gì? Thinh linh một màn, để cho Huyết Đao Tả Tổ bộ dạng sợ hãi đại chấn, trong ánh mắt mang nồng nặc kinh ngạc, khó tin nhìn Diệp Thần. Hắn lại không nghĩ rằng, Diệp Thần trạng thái lại có thể khôi phục, không có một chút máu tươi chảy làm hình dáng. Thậm chí, từ Diệp Thần trên mình, hắn đánh hơi được mệnh giới Cửu Nguyên Đan hơi thở. Viên đan dược kia linh khí, Diệp Thần đã hấp thu qua. À, Thanh Phủ Tuyết, đáng chết. Huyết Đao Tả Tổ lớn tiếng mắng, trong thoáng chốc cảm nhận thiên cơ, biết tối hôm qua Thanh Phủ Tuyết đã từng tới, hơn nữa cùng Diệp Thần gặp mặt. Suy rồi. Diệp Thần trên mình luân hồi khí bạo phát, hóa thành một đạo kiếm mang, đem cái đó muốn đào hắn ánh mắt hắc ám thị vệ, trực tiếp chém thành mảnh vỡ. Toàn trường xôn xao. Đại ca. Hàn Diễm vô cùng rung động kinh ngạc nhìn Diệp Thần, giống như là ngửa mặt trông lên vĩ đại nhất thần minh. Luân hồi chi chủ, ta muốn ngươi chết. Huyết Đao Tả Tổ nổi giận quá độ, hắn đã hướng Hồn Thiên Đế khấn cầu qua, ngày hôm nay sẽ hiến tế Diệp Thần. Nếu là hiến tế thất bại, Hồn Thiên Đế hàng giận xuống, hắn không cách nào chịu đựng. Hô. Huyết Đao Tả Tổ vung ra một trường, trường phong âm ngoan kịch liệt, bao phủ hướng Diệp Thần. Thi tan tinh đấu quyền. Diệp Thần cảm nhận được liền mãnh liệt áp lực, nhưng cũng không có lùi bước, cắn chặt hàm răng, một quyền đánh rất ra, ánh sao nổ tung, như cự thần giáng thế, quyền thế bá đạo hung mãnh. Phịch. Quyền trường giao kích, Diệp Thần tại chỗ bị đẩy lui mười mấy bước, ngực gian khí huyết sôi trào, cơ hồ muốn hộc máu. Nhưng Huyết Đao Tả Tổ cũng bị đẩy lui hai bước, sắc mặt mười phần khó khăn xem. Hắn bị kiếm tổ chi kiếm gây thương tích, ngày hôm qua cùng Nguyệt Thần Thiên Đế giao thủ, thương thế tiến một bước nghiêm trọng, hiện giờ cho dù đối mặt vô lượng cảnh tầng thứ 7 Diệp Thần, cũng không cách nào một chiêu trấn áp, có thể gặp thương thế dưới ảnh hưởng, hắn thực lực bị tổn thương nghiêm trọng. Thiên Tà đâm máu chém. Huyết Đao Tả Tổ rút ra đao tới, thân đao huyết khí tà khí nổ tung, hoành đao đâm máu, mang theo muôn vàn yêu ma hư ảnh, chém chết hướng Diệp Thần. Diệp Thần nhất thời nghẹt thở, lấy hắn thực lực, coi như đối mặt trọng thương dưới trạng thái Huyết Đao Tả Tổ, cũng là khó mà chiến thắng. Thiên địa, ngự. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần thúc dục thiên địa, bảo vệ tự thân. Keng. Thiên địa năng lượng nô lên, hóa ra một cái bảo vệ che chở, đem Diệp Thần bảo vệ ở bên trong. Huyết Đao Tả Tổ một đao chém tới, lại không thể đem tầng kia bảo vệ che chở chặn phá, ngược lại bị chấn động được gan bàn tay tê dại. Trong truyền thuyết thiên địa, quả nhiên có chút con đường. Huyết Đao Tả Tổ trong lòng trầm xuống, ánh mắt lại đổi được cương ngoan, tiếp tục một đao đao cùng chém ra, giữ tận nói: "Thằng nhóc, ngươi có thể đỡ nổi ta mấy đao?" Từng đạo hung mãnh đao mang, điên cuồng chém ở thiên bia bảo trên vòng bảo vệ mặt. Diệp Thần thần sắc nghiêm trọng, ở Huyết Đao Tả Tổ điên cuồng chém hạ, hắn sợ rằng không nhịn được bao lâu. Khẽ cắn răng, Diệp Thần liền chuẩn bị liều mạng. Hắn có quyết tử ma nhãn, thiên đấu đại đồ kiếm, chỉ thủy kiếm đạo vân. Vẫn rất nhiều lá bài tẩy, nếu như không để ý giá phải trả thi triển, chưa chắc không có giết ngược cơ hội ùng ùng. Mà đang ở Diệp Thần chuẩn bị liều mạng thời điểm, bầu trời nhưng kịch liệt chấn động đứng lên. Sau đó, khí tức quỷ dị bắt đầu ở giữa trời đất lan tràn. Một cổ u ám, ảm đạm, tinh khí sương mù che đậy ở bầu trời, vậy che đậy ở mặt trời ở giữa thiên địa, tràn ra một cổ bất tường, khủng bố, như ác mộng vậy thâm trầm hơi thở, mơ hồ có dã thú chó sói lóng thanh âm vang lên, để cho người giận cả tóc gáy ở nơi này cổ hơi thở bao phủ hạ, Trảm Linh Thời Không rất nhiều cường giả đều là ngây dại, trong lòng toát ra hai chữ: đuôi thú. Đây là đuôi thú hơi thở. Hạ một sát, thiên địa âm sương mù cuộn, quả nhiên hiện ra một đầu đuôi thú dị tượng, đó là một đầu dữ tợn chó sói, răng rợn máu, hai tròng mắt đỏ thẫm, sau lưng kéo hai cái lông xù cái đuôi, từ trong hư không bước ra, thân thể to lớn, ngang qua thiên vũ, giống như muốn che phủ phàm trần, mười phần nguy nga. Hai đuôi huyết nha chó sói. Huyết Đao Tả Tổ thấy đầu kia khổng lồ đuôi thú bóng người, nhất thời bộ dạng sợ hãi. Thân ảnh kia chính là hai đuôi huyết nha chó sói. Chỉ gặp ngang qua thiên vũ cự sói hoang lớn, thân thể dần dần cô đọng, hóa thành hình người, là cả người hình lạnh lùng trầm ổn nam tử, giữa eo bái phục đao. Diệp Thần tự nhiên nhận được nam tử này, chính là hai đuôi Tử Thiên Lang. Tử Thiên Lang sau khi xuất hiện, lại có hai cô gái ở hắn xuất hiện sau lưng. Một cô gái trong đó là Thanh Phủ Tuyết, một cô gái khác, vóc người mười phần đầy đặn, lại là Từ Hữu Dung. Chương 9739, ngươi quá phận. Chương 9739, ngươi quá phận. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, lúc đầu Thanh Phủ Tuyết nói bằng hữu, Nguyệt Thần Thiên Đế hậu duệ, chính là Từ Hữu Dung. Từ Hữu Dung cái đó rất lợi hại tùy tùng, chính là hai đôi Từ Thiên Lang. Trảm Linh Thời Không nghiêm phòng, cả ngày đế chủ thần đều khó công phá, nhưng Từ Thiên Lang rất đặc thù, hắn là đôi thú không rõ hơi thở, có thể ung dung ăn mòn hết thảy tinh bích hệ phong tỏa. Cho nên, hắn liền trực tiếp đột phá phong tỏa, hạ xuống xuống. Luân hồi chi chủ bị sợ hãi. Từ Thiên Lang ánh mắt lạnh lùng, từ trên trời hạ xuống, rút ra đao ra khỏi vỏ, ánh đao sáng bóng lượng, vung đao chém về phía huyết đao tà tổ. Huyết đao tà tổ sắc mặt run lên, hắn bị thương dưới, nhưng khó mà đối kháng từ thiên lang cái loại này đối thủ, khó khăn hồi đao đón đỡ. Diệp thần thừa dịp này cơ hội, vọt tới Hàn Diễm bên người, kiếm khí kích động, liền đem Hàn Diễm xích sắt trên người, toàn bộ chặt đứt hết. Chúng ta đi. Diệp thần kéo Hàn Diễm cánh tay, liền hướng trên trời bay đi. Ùm, đại ca. Hàn Diễm mừng rỡ không thôi, trong đầu nghĩ Diệp thần quả nhiên lợi hại, giao thiệp rộng hào phóng, lại còn có thể mời được đôi thú cứu viện. Chỉ cần có thể rời đi Trạm Linh thời không, hắn và Diệp thần liền an toàn. Đứng lại cho ta. Huyết đao tà tổ tức giận, nếu là để cho Diệp thần và Hàn Diễm chạy, hắn liền hoàn toàn xong rồi. Hắn vội vàng vung đao đuổi giết đi lên, thiên đế khí bạo nứt ra. Ở trước mắt ta, ngươi cũng muốn tổn thương luân hồi chi chủ. Từ Thiên Lang mắt mang khinh thường, cũng là vung đao chém ra. Hắn đao không có gì chiêu pháp thần thông, có chỉ là đôi thú đặc biệt không rõ khí, sát phạt tác liệt, khủng bố như mộng nói mớ. Keng. Song đao giao phong, Từ Thiên Lang chút nào không rơi hạ phòng, ngược lại là huyết đao tà tổ, bởi vì trạng thái không tốt, bị chấn động được thiếu chút nữa muốn hộc máu. Từ Thiên Lang gặp tốt hay thu, không có lại dưới sự đuổi giết đi. Dẫu sao, nơi này là huyết đao tà tổ địa bàn, thật không để ý hết thảy từ đấu, hắn tuyệt đối chiếm không được tiện nghi. Lập tức, Từ Thiên Lang ngoắc ngoắc tay, thì phải cùng Diệp Thần, Hàn Diễm, Từ Hữu Dung, Thanh Phủ Tuyết và người, hoàn toàn rời đi. Hừ, các ngươi nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Cũng cho ta lưu lại, toàn bộ trở thành hồn thiên đế đại nhân tế phẩm đi. Long cốt phong trời, khốn khóa. Huyết đao tà tổ gầm thét ngâm sướng, cả người khí huyết bốc cháy, bầu trời xuất hiện kinh khủng biến hóa. Chỉ gặp từng cây một xương cốt, rắc rắc sát văng rọi, từ trên trời cao nổi lên, xen lẫn thành phiến, mơ hồ hóa thành một cái cự long, phong tỏa ở nguyên phiến bầu trời. Những cái kia xương cốt, phía trên cuốn vòng quanh long khí, lại có phong cách cổ xưa khí tức tàn thương, là đặc biệt cổ xưa long cốt. Đây là Long tổ hài cốt. Diệp thân mặt liền biến sắc, nhìn vậy từng cây một xương cốt, bắt được một chút quen thuộc hơi thở đó lại là long tổ hơi thở. Đây là long tổ hài cốt. Ha ha, thằng nhóc, coi như ngươi có chút nhãn lực. Huyết đao tà tổ cười lên, đó chính là long tổ hài cốt. Năm đó, long tổ bị đại chủ tể chu diệt, có bộ phận long cốt liền rơi xuống huyết đao tà tổ trong tay. Hắn lấy long cốt phong trời, nhất thời phong khóa lại bầu trời, ngăn chặn Diệp thần, Từ Thiên Lang các người, rời đi bước chân. Con rồng này cốt, có chút cổ quái, ta cũng xông lên không đi ra. Từ Thiên Lang lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy cái này phong trời long cốt, mười phần vững chắc, so thế gian hết thảy tinh bích hệ cũng vững chắc hơn, coi như là đôi thú lực lượng, đều không cách nào xông phá. Giáp giáp sát. Vậy phong trời long cốt, vang động lực, thủy khí nô lên, dần dần ép xuống, tựa hồ phải đem Diệp thần các người, toàn bộ trấn áp tại. Huyết đao tà tổ cười gằn, hắn lúc này khí huyết cháy, tiêu hao lớn vô cùng, giá phải trả cũng là to lớn. Nhưng chỉ cần có thể trấn áp Diệp thần các người, coi như là giá cao hơn nữa, cũng là đáng. Diệp thần nhìn trải thiên long cốt, dưới áp chế tới, ánh mắt hơi chớp động. Nếu như huyết đao tà tổ dùng thủ đoạn khác trấn áp, hắn có thể khó mà phản kháng. Nhưng dùng con rồng này cốt áp chế, hắn nhưng là thấy được biện pháp phá giải. Hắn long đằng mệnh tinh, có thể nói long khởi nguyên, là vạn long tổ nguyên. Long đằng mệnh tinh vừa ra, vạn long thần phục. Nếu như mượn dùng long đằng mệnh tinh lực lượng, có lẽ có thể phá ra con rồng này cốt niêm phong. Huyết long, cùng ta dung hợp. Diệp thần trong lòng kêu gọi, hướng huyết long truyền lệnh nói. Dạ, chủ nhân. Huyết Long cảm nhận được liền Diệp Thần tâm tư, lập tức gầm thét một tiếng, gào thét ra, cùng Diệp Thần hòa làm một thể. Từ Thiên Lang, Từ Hữu Dung, Thanh Phủ Tuyết các người, liền thấy vô cùng bá đạo một màn. Một cái Huyết Long quanh quẩn ở Diệp Thần trên mình, dương nhanh múa vuốt gầm thét. Vào giờ khắc này, Diệp Thần cả người long khí sôi trào, giống như vạn long chí tôn, hùng bá hết thảy. Trải Thiên Long cốt, ở Diệp Thần long khí chấn động hạ, cũng không cách nào lại chấn áp xuống tới, thậm chí không ngừng phát ra nổ vang, từng cây một long cốt rạn nứt, kế cận bể tan cảnh. Long đằng mệnh tinh, phá cho ta. Diệp Thần quát to một tiếng, trực tiếp mở long đằng mệnh tinh. Vù vù, long đằng mệnh tinh xuất hiếu, sáng chói ánh sao, phách liệt long khí, từng cái màu vàng rồng thần hư ảnh, nhất thời phóng lên cao. Diệp thần cả người trên dưới đều là tràn đầy cuồng bạo vai rồng, không thể nhất thế ung dung. Trên bầu trời long cốt, ở Diệp thần long đằng mệnh tinh dưới sự xung kích, tại chỗ tuyên cáo bể tan cảnh, nát bấy cốt tiết, giống như mưa xà chút xuống đi xuống. Cái gì? Huyết đao tả tổ hoảng hốt, nào nghĩ tới Diệp thần như thế bá đạo, lại liền long tổ hải cốt phong tỏa đều có thể đột phá. Đi. Diệp thần vung tay lên, không do dự, ở vạn long vây quanh, mang Tử Thiên Lang, Tử Hữu Dung, Thanh Phủ Tuyết, Hàn Diễm các người cùng rời đi Trạm Linh thời không. Huyết đao tà tổ vành mắt hết sức nứt ra, cũng đã không cách nào ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp thần rời đi. Diệp thần xuất hiện ở Trạm Linh thời không sau đó, lập tức gọi ra Titan thần hạm, mang Tử Thiên Lang các người, ngồi Titan thần hạm, xuyên phá hắc ám, xuyên qua hư không, trực tiếp về đến Cắt Thành vùng lân cận. Ở Cắt Thành vùng lân cận, đám người xuống thuyền, đi Cắt Thành đi tới. Hồi tưởng lại mới vừa thiếu chút nữa bị long cốt phong tỏa, vĩnh viễn ở lại Trạm Linh thời không tình cảnh, Tử Thiên Lang, Tử Hữu Dung, Thanh Phụ Tuyết, Hàn Diễm các người, vẫn là có lòng dư quý. Hàn Diễm kích động nói, đại ca, thật may có người, nếu không chúng ta liền không ra được. Diệp Thần bình tĩnh nói, không việc gì, đều là hai đôi công lao. Từ Thiên Lang ngang hắn một mắt, nói, ta kêu Từ Thiên Lang, đừng cứ kêu ta hai đôi, so với đôi thú, ta càng muốn làm một người. Diệp Thần cười nói, kêu thói quen, xin lỗi. Thanh Phủ Tuyết nói, chúng ta cuối cùng là đi ra, huyết đao tả tổ quy theo liền hồn thiên đế, chuyện này đại chủ tể sẽ xử lý, chúng ta liền không cần phải để ý đến. Lại hỏi, Diệp Thần, ngươi mệt mỏi sao? Diệp Thần con ngươi híp lại, vẫn là gật đầu nói, có chút. Thanh Phủ Tuyết hì hì cười một tiếng, đột nhiên đi tới Diệp Thần bên người, hôn hắn một hơi. Ở hai người bốn môi giáp nhau thời điểm, nàng đem một món mệnh giới cựu nguyên đan dược khí truyền tống đến Diệp Thần trong miệng, nhất thời để cho được Diệp Thần tinh thần đại chấn, mệt mỏi diệt hết. Chỉ bất quá dưới con mắt mọi người, Thanh Phủ Tuyết lớn gan như vậy hôn, không khỏi có chút quá quá phận. Tuyết, ngươi quá phận nha. Từ Hữu Dung trợn mắt nhìn nàng một mắt. Chương 9740. Phần này nhân quả. Chương 9740, phần này nhân quả. Hàn Diễm vậy xem được ngơ ngác xuất thần, chỉ có Từ Thiên Lang, gương mặt thủy chung là một bộ lạnh lùng hình dáng, tựa như không có bất kỳ sự việc có thể dao động hắn chủ tâm. Thanh Phủ Tuyết cười nói, không việc gì, ta chỉ là sợ luân hồi chi chủ mệt mỏi thôi. Hữu Dung, tiếp theo, hắn còn muốn mang ngươi đi tìm Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng đây. Từ Hữu Dung nhẹ khẽ gật đầu, hướng Diệp Thần hỏi, luân hồi chi chủ, không biết ta Nguyệt Thần tổ tiên bảo tàng, ngươi phá giải được như thế nào? Nàng là Nguyệt Thần Thiên Đế hậu duệ, dĩ nhiên là muốn tìm về tổ tiên bảo tàng. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, trước câu thông Huyết Long, nói, Huyết Long, bản đồ bảo tàng phá giải thành công không? Huyết Long nói, may mà Thanh Phủ Tuyết Thánh Nữ thân cận, ho, ta lấy được đầy đủ thiên cơ đầu mối, đã phá giải thành công. Huyết Long có chút lúng túng hình dáng, Thanh Phủ Tuyết là Nguyệt Thần Thiên Đế năm đó chế tạo đang ăn dược, nàng hơi thở, có thể phụ trợ phá giải bản đồ bảo tàng. Diệp Thần và Thanh Phủ Tuyết cũng không biết hôn môi bao nhiêu lần, cho nên Huyết Long là thu thập đủ rồi đầy đủ đầu mối, thiên cơ đã theo dõi rõ ràng. Diệp Thần vậy nhẹ nhàng ho khan một tí, cảm thấy lúng túng. Huyết Long nói tiếp, Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng liền che giấu ở một cái kêu là Thiên Nguyệt Quy Cốc địa phương, chỗ đó tọa độ rất bí mật, hơn nữa thời khắc thay đổi, địa phương không phải cố định, mà là tùy thời không lưu động, thật may chúng ta có bản đồ bảo tàng, ngược lại là có thể phong tỏa thiên cơ, thuận lợi đi Thiên Nguyệt Quy Cốc. Diệp Thần gật đầu một cái, nghe được bản đồ bảo tàng đã phá giải, hơn nữa tọa độ cũng có thể xác định, nội tâm nhất thời dâng lên một cổ nóng rực ý Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng, tài nguyên nhất định 10 phần phong phú, hắn muốn đúc lại Huyền Trần Thiên Đế chân thân, hoặc là ấp trứng cấm yêu trứng đá, cũng có nhiều trông cậy vào. Thứ cô nương, ngươi tổ tiên khu bảo tàng, ta đã tra được. Lập tức Diệp Thần liền hướng Từ Hữu Dung thản nhiên nói. Từ Hữu Dung nhất thời kích động, hỏi: "Vậy bảo tàng chi địa ở địa phương nào?" Diệp Thần lắc lắc đầu nói: "Thiên cơ bất khả lộ, ta muốn là nói ra, vậy hơn phân nửa sẽ bị người ngoài cảm giác được. Nếu như bị cái gì người cố ý để mắt tới, chúng ta còn muốn tìm bảo tàng, vậy thì khó khăn. Chúng ta trước tiên ở các thành nghỉ ngơi 2 ngày, chờ 2 ngày sau đó, ta tự mình mang các ngươi đi tìm bảo." Cùng Huyết Đao Tà Tổ tranh đấu, Diệp Thần tiêu hao không nhỏ, cần điều chỉnh một tí. Từ Hữu Dung không thể làm gì khác hơn là kềm chế nội tâm tò mò, bất đắc dĩ nói: "Được rồi." Từ Thiên Lang nói: "Từ cô nương, ta sẽ đi theo bảo vệ ngươi, ai dám cùng ngươi tranh đoạt bảo tàng, ta giết kẻ ấy." Từ Hữu Dung mỉm cười cười nói, "Được, đa tạ ngươi." Diệp Thần nói, "Từ cô nương, 100% bảo tàng, ngươi muốn phân nhiều ít?" "Chúng ta vẫn là trước đó nói xong, miễn được đến lúc đó đưa tới tranh chấp." Từ Hữu Dung nói, "Thật ra thì ta không cần gì bảo tàng, ta chỉ muốn tìm về tổ tiên hải cốt, còn có nàng pháp bảo hạt châu, thứ khác ta không muốn cũng được. Nhưng ta Nguyệt Thần tổ tiên di hải, còn có nàng buồn mệnh pháp bảo, phải cho ta." Diệp Thần nói, "Chỉ là như vậy là đủ rồi sao?" Từ Hữu Dung nói, "Vậy là đủ rồi, ta tổ tiên di hải so với thiên tài địa bảo gì đều chân quý hơn." Diệp Thần nói, "Được, ta biết, vậy 2 ngày sau chúng ta ngay tại các cửa thành gặp." Thương nghị xong, Diệp Thần và Hàn Diễm về trước Mây Xanh Thương Hội cứ điểm nghỉ ngơi. Từ Hữu Dung và Từ Thiên Lang thì ở các thành khách sạn đặt chân. Thanh Phủ Tuyết đi một cùng, trước một bước gặp mặt Mạc Kim lão tổ. Nàng coi như là Mạc Kim lão tổ một viên áng cờ. Diệp Thần ở thương hội phòng khách bên trong nghỉ ngơi, yên lặng điều tức, mới vừa vì đột phá Huyết Đao Tà Tổ Long Cốt phong tỏa, hắn trình độ cao nhất mở lòng đằng mệnh tinh, tiêu hao thực không nhỏ. Nguyệt Thần Tiên Đế Di Hải, ngươi không thể cướp lấy, thật là tiếc nuối. Diệp Thần điều tức lúc đó, lại nghe được luân hồi mộ địa bên trong truyền đến Huyền Trần Thiên Đế bất đắc dĩ thanh âm. Lúc đầu Huyền Trần Thiên Đế lại theo dõi Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt. Nếu là lợi dụng Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt, có lẽ có thể chế tạo ra một cái cao cấp thân xác để cho hắn khôi phục thân xác. Bất quá, Diệp Thần đã cùng Từ Hữu Dung ước định tốt, vậy Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt, hắn tuyệt đối sẽ không lại chấm mút tranh đoạt. Diệp Thần cười khổ một tí, nói: "Tiền bối mời yên tâm, Nguyệt Thần Thiên Đế trong bảo tàng tài nguyên, hẳn là đủ giúp ngươi chế tạo thân thể." Huyền Trần Thiên Đế thở dài nói: "Ta là đủ rồi, thế nhưng đầu cấm yêu đâu? Ngươi cấm yêu chứng đá còn không hoàn toàn ấp trứng đây. Trong bảo tàng tài nguyên cho ta coi như không đủ cho vậy cầm yêu." Diệp Thần cười nói, "Hẳn đủ đi, mưa móc đều ướt, ha ha." Huyền Trần Thiên Đế nói, "Ngươi ngược lại là mơ đi." Lúc này, đại khái là nghe được Huyền Trần Thiên Đế mà nói, bị Diệp Thần gửi ở luân hồi mộ địa bên trong cầm yêu trứng đá, vậy kịch liệt run rẩy. Trứng đá ở giữa tiểu cầm yêu, liều mạng vỗ vào trứng vách đá, y y y nha ô kêu thành tiếng, thật giống như ở biểu đạt tức giận, chẳng muốn để cho Huyền Trần Thiên Đế cầm tài nguyên toàn bộ cướp đi. Diệp Thần cười khổ nói, "Chớ ồn nào, bảo tàng còn chưa tới tay, có thể bắt được bảo tàng nói sau." Hắn lấy lại bình tĩnh, tinh thần từ luân hồi mộ địa chịu ly đi ra, rồi sau đó chính là đứng dậy rời đi gian phòng, sai bước ra thương hội, tính vãng mộ cùng đi. Dựa theo ước định, hắn giúp Mạc Kim lão tổ tra rõ Huyết Đao Tà Tổ lai lịch, Mạc Kim lão tổ sẽ mang hắn đi thấy hết thần hậu duệ, tiến tới bắt được Quang Minh Chi Tâm chế tạo bản vẽ. Chỉ cần có chế tạo bản vẽ, Diệp Thần thì có thể đem hoàn chỉnh Quang Minh Chi Tâm chế tạo ra tới, từ đó đối kháng tương lai hắc ám chiến đoạn. Hơn nữa, hắn gần đây dính vào xỉu thần nhân quả. Chương 9741, cam kết sau đó. Chương 9741, cam kết sau đó. Cái đó xỉu thần cực kỳ khủng bố, sát khí ngút trời. Nếu như có thể có hoàn chỉnh Quang Minh Chi Tâm bảo vệ, Diệp Thần có lòng tin có thể chính diện đối kháng xỉu thần. Có thể nói, vậy Quang Minh Chi Tâm chế tạo bản vẽ đối Diệp Thần cực kỳ trọng yếu, không cho phép bỏ qua. Diệp Thần đi tới mộ cùng, nhưng gặp mộ cửa cùng một người mặc xanh nhạt đan bảo, da thịt trắng loan thiếu nữ đứng, chính là Thanh Phủ Tuyết. Muốn tìm lao tổ sao? Thanh Phủ Tuyết tựa hồ ở nơi này chờ đợi Diệp Thần, thấy hắn tới liền cười hỏi. Ừ. Diệp Thần gật đầu. Thanh Phủ Tuyết nói, lao tổ không có ở đây, hắn đã trả lời tông. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, đã trả lời tông sao? Thanh Phù Tuyết nói, đúng vậy, đạo tông bắt tổ bên trong lại có thể có nội gián, đại chủ tể triệu tập rất nhiều trưởng lão trở về thương lượng xử lý, lão tổ đã được về hồi. Nhưng ngươi yên tâm, lão tổ cam kết đồ sẽ không quên. Cùng đạo tông thi đấu sau khi kết thúc, hắn sẽ mang ngươi đi gặp Quang Thần Thiên Tôn hậu duệ, cầm Quang Minh Chi Tâm chế tạo bản vẽ đưa cho ngươi. Diệp Thần cao mày nói, phải chờ tới đạo tông thi đấu kết thúc lâu như vậy? Thanh Phù Tuyết nói, dĩ nhiên, hiện tại coi như cầm bản vẽ cho ngươi, ngươi vậy xem không hiểu hả? Ngươi tu vi còn chưa đủ. Hơn nữa, đạo tông thi đấu coi như là ngươi một kiếp, cái này cướp có thể vượt qua, ngươi mới có quật khởi có thể. Nếu như ngươi ở đạo tông thi đấu bên trong chết, vậy Quang Minh Chi Tâm bản vẽ hiện tại cho ngươi, há chẳng phải là lãng phí? Đây chính là Quang Thần Thiên Tôn lưu lại nhất vật chân quý, là tương lai chiếu lượng tinh không bờ bên kia đường cao cấp ảo tưởng, cũng không thể lãng phí. Diệp Thần nhất thời có chút không nói, hắn cũng biết muốn bắt được Quang Minh Chi Tâm bản vẽ tuyệt sẽ không đơn giản, nhưng lại không nghĩ rằng phải chờ tới đạo tông thi đấu sau khi kết thúc mới có lấy được có thể. Thanh Phù Tuyết nhìn Diệp Thần biểu tình thất vọng, đột nhiên đi tới, nhón chân lên ôm Diệp Thần cổ, lại sâu sắc hôn hắn một tí ở bốn môi tiếp xúc. Lúc đó trận kia trận dịu dàng dư thừa mệnh giới cửu nguyên đan dược khí liền truyền đến Diệp Thần trong miệng, để cho được hắn tinh thần phân chấn, tất cả khó chịu quét một cái sạch. Thoải mái hơn chứ? Thanh Phù Tuyết cười miệng nói. Diệp Thần rất là hoài nghi, cô gái này là không phải cố ý muốn câu dẫn hắn. Bất quá nghĩ đến nàng chẳng qua là một viên đan dược, Diệp Thần cũng không nghĩ nhiều. Hiện giờ ngươi trọng yếu nhất là cướp lấy Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng. Chỉ có bắt được phần cơ duyên này tạo hóa, ngươi ở đạo tông thi đấu bên trong mới có tranh đoạt vô địch có thể. Ngươi đi đến Nguyệt Thần bảo tàng sau đó, yếu vụ tất chú ý âm đan lão tổ. Thanh Phù Tuyết trịnh trọng nhắc nhở. Âm đan lão tổ. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nghe được Thanh Phù Tuyết nói đến cái tên này thời điểm, hắn trong sâu thẳm tựa như vậy cảm nhận liền một đạo thân ảnh, vô cùng âm ngoan lạnh lùng, âm sát hơi thở tràn ngập, trong ánh mắt như có núi thây biển máu, để cho người không dám xem chút. Thanh Phù Tuyết nói, đúng vậy, đã từng Nguyệt Thần Thiên Đế luyện chế được một viên Thiên Đế cấp đan dược, Tiêu Âm Dương Đoạt Mệnh Đan. Viên này Âm Dương Đoạt Mệnh Đan, phân âm dương hai nửa, có đoạt thiên địa tạo hóa, xâm nhập Nhật Nguyệt Huyền Cơ Vai, là Nguyệt Thần Thiên Đế đánh vào siêu phẩm Thiên Đế dựa vào. Ta là Dương Đan, Âm Đan lão tổ là Âm Đan, ta tu luyện thành hình người, hắn vậy đã sớm tu luyện thành hình người, hơn nữa chiếm đoạt toàn bộ Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng. Bất quá trong bảo tàng mặt, giống vậy thiên tài địa bảo, hắn là coi thường. Hắn bị 5 tháng mài mòn, sớm muộn có vẫn diệt một ngày, hiện giờ đã sắp điên rồi, hắn theo dõi Nguyệt Thần Thiên Đế hài cốt, muốn chấm mút hài cốt, mượn thi xuống lại. Ta cùng hắn hơi thở tương thông, ta có thể cảm nhận được hắn điên cuồng cùng tàn bạo. Ngươi nếu là dám đến gần Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng, khẳng định sẽ gặp phải hắn điên cuồng tập sát. Ngươi nhất định phải chú ý. Nói đến Âm Đan lão tổ thời điểm, Thanh Phù Tuyết trong giọng nói tràn đầy phòng bị kiêng kỵ ý, hiển nhiên đối với Âm Đan lão tổ, nàng cũng không dám khinh thường chút nào. Âm Dương Đoạt Mệnh Đan, ngươi là Dương Đan. Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, Thanh Phù Tuyết lời nói này, lượng tin tức to lớn. Thanh Phù Tuyết nói, "Ừ, đúng vậy, đừng dùng ánh mắt này nhìn ta tuy là Dương Đan, nhưng lại vậy coi là nữ nhân chân tránh, ngươi muốn không muốn buổi tối thử một chút?" Năm đó Nguyệt Thần Thiên Đế đại nhân là muốn lấy nghịch chuyển âm dương phương pháp đánh vào siêu phẩm thiên đế, cho nên dương là thư, âm là hùng, là điên đảo cả khôn, nghịch chuyển thiên địa ý. Diệp Thần nói, siêu phẩm thiên đế sợ rằng không như vậy dễ dàng đánh vào thành công chứ? Thanh Phù Tuyết nói, ta không biết, bởi vì Nguyệt Thần Thiên Đế còn chưa kịp đánh vào, nếu không ta đã sớm bị nàng ăn, cũng sẽ không có ngày hôm nay. Lúc ấy Nguyệt Thần Thiên Đế vừa mới chuẩn bị đánh vào, nhưng gặp phải Hoa Tổ tập sát. Nguyệt Thần Thiên Đế người bị thương nặng, biết hẳn phải chết, trước khi chết đem chọn đời siêu tầm thần công bí tịch, thiên tài địa bảo, binh khí pháp bảo vân cũng gửi ở một chỗ, chỗ đó chính là nàng tàng bảo, nàng cuối cùng ở giấu trong bảo địa chết, hóa thành xương khô. Cái đó Hoa Tổ sau đó bị đại chủ tể mời trở thành đạo tông bát tổ một trong, cũng là một vị đặc biệt nhân vật lợi hại, trông coi các loại hoa thực vật, truyền thuyết đến từ nguyên sơ thế giới, sớm nhất là Thanh Liên đạo tổ tọa hạ đồng tử. Diệp Thần nghe Thanh Phù Tuyết nói bí mật, chỉ cảm thấy tầng tầng thần bí xen lẫn, xem ra vậy Nguyệt Thần Thiên Đế sau lưng vậy dính líu tới rất nhiều nhân quả, thậm chí dính líu tới nguyên sơ thế giới tồn tại. Còn như nàng nhắc tới Thanh Liên đạo tổ, Diệp Thần thiên cơ thấy rõ, đã cảm nhận cái gọi là Thanh Liên đạo tổ thật ra thì chính là sáng thế Thanh Liên hóa hình, một bụi thanh liên tạo ra trời, là sáng lập nguyên sơ thế giới vĩ đại tồn tại, cũng là đệ nhất của thần tím Lan Hải Đăng thần tượng, sùng bái mục tiêu là Diệp Thần thanh liên phân thân, thanh liên đúc thánh pháp ảo tưởng ngọn nguồn. Đợi một chút, vậy là ngươi làm sao chạy ra? Diệp Thần hỏi. Thanh Phù Tuyết là Âm Dương Đoạt Mệnh Đan một phần chia, âm đan còn ở bảo tàng trong ruộng, chỉ có nàng đi ra. Diệp Thần rất là tò mò, Thanh Phù Tuyết là làm sao chạy ra? Thanh Phù Tuyết cũng không có giấu giếm, nói là Mạc Kim lão tổ muốn trộm mộ, hắn tuy không chân chính đến qua Nguyệt Thần Thiên Đế tàng bảo, nhưng lợi dụng một ít đặc thù thuật pháp, vậy dung chuyển bảo tàng, an cắp không thiếu bảo vật đi ra. Ta là bị Mạc Kim lão tổ mang ra ngoài, hắn giúp ta tu thành hình người, chấm tách ra mài mòn, cũng đem ta an bài ở trên trời đan tháp bên trong, ta coi như là hắn một con cờ, không có sự giúp đỡ của hắn, chính ta không cách nào đối kháng 5 tháng mài mòn. Một khi bị mài mòn cùng hắc ám ăn mòn, giống như hiện nay Âm Đan lão tổ vậy, đã mau rơi vào điên cuồng, thậm chí muốn chấm mút Nguyệt Thần Thiên Đế hài cốt. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, rốt cuộc biết sự việc tất cả ngọn nguồn. Nguyệt Thần Thiên Đế, Hoa Tổ, Mạc Kim lão tổ, đại chủ thể, Thanh Phù Tuyết, Âm Đan lão tổ, bọn họ vận mệnh trùng trùng xen lẫn. Bất quá cái này rất nhiều tranh đấu đều đã thành qua lại mây khói. Chương 9742 Thiên Nguyệt Quy Cốc. Chương 9742 Thiên Nguyệt Quy Cốc. Hiện giờ Diệp Thần cần cảnh giác là Âm Đan lão tổ. Cái này Âm Đan lão tổ đã kế cận điên cuồng, thậm chí muốn chấm mút Nguyệt Thần Thiên Đế hài cốt. Có thể tưởng tượng, nếu là Diệp Thần dám đến gần bảo tàng chi địa, sẽ gặp phải như thế nào đáng sợ tập sát. Này, ngươi Thiên Hỏa Mệnh Tinh thức tỉnh sao? Thanh Phủ Tuyết đột nhiên hỏi. Diệp Thần nói, thế nào? Thanh Phủ Tuyết đưa tay phất liêu phất trên trán rũ xuống mấy lọn tóc, một bộ như không có chuyện gì xảy ra hình dáng, nói, không việc gì, hỏi một tí. Xem ngươi dáng vẻ, còn không thức tỉnh chứ? Nếu là sau này ngươi thức tỉnh, ta muốn ngươi dùng thiên hỏa mệnh tinh lực lượng, dễ chịu một tí ta, giúp ta hóa giải hắc ám cùng mài mòn. Diệp Thần cười nói, muốn ta dễ chịu ngươi. Vậy phải như thế nào dễ chịu? Luân hồi máu. Thanh Phủ Tuyết khẽ miệng gợi lên một chút động lòng người cùng quyến rũ độ cong, rõ ràng là gù ở mặt của thiếu nữ mà, nhưng ánh mắt so với bất kỳ một người nào người phụ nữ đều phải câu hồn, nói, có một số việc, ngươi sau này tự nhiên sẽ biết. Diệp Thần con ngươi híp lại, nhàn nhạt nói, ta nhưng mà có quyền lựa chọn, đối với có một số việc, ta tất nhiên cự tuyệt. Thanh Phủ Tuyết nháy mắt mấy cái, không nói thêm gì nữa. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, ước định ngày lên đường đến. Diệp Thần khắp mọi mặt trạng thái đều đã điều chỉnh đến đỉnh cấp. Ngày nay sáng sớm, hắn và Hàn Diễm đi tới cắt thành cửa thành. Từ Hữu Dung và Từ Thiên Lang đã đang đợi bọn họ. Hoặc giả là bởi vì muốn bước vào tổ tiên lãnh địa, Từ Hữu Dung tâm tình hết sức kích động, chuyên tâm lối ăn mặc qua, trên mặt thi lấy nhàn nhạt phấn, gương mặt đỏ bừng, không biết là bởi vì kích động đỏ ửng, vẫn là phấn màu hồng nhạt. Nàng ăn mặc một bộ tuyết sắc mang theo lụa mỏng quần mỏng, ngạo nghễ nửa lộ, ở lộ ra ngoài một nửa bên trên, có dấu nửa vòng trăng tròn xăm, phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú, để cho người nhìn một cái thì phải luân hãm vào vẻ đẹp của nàng sắc bên trong. Cửa thành không thiếu người đi đường, cũng ném tới thán phục ánh mắt, thán phục tại Từ Hữu Dung xinh đẹp cùng vóc người. Diệp Thần người phụ nữ thấy cũng nhiều, thấy chuyên tâm ăn mặc Từ Hữu Dung, tâm cảnh vậy không việc gì chập chờn. Từ Thiên Lang chính là đối thủ, nhân tộc người phụ nữ, ở hắn trong mắt đều là giống nhau, phấn đỏ cùng khô lâu đều là không khác biệt, tự nhiên cũng không có cái gì khác thường diễn cảm. Hắn đi theo ở Từ Hữu Dung bên người, chủ yếu là vì báo ân. Ban đầu nếu như không phải là Từ Hữu Dung, hắn đã sớm rơi vào bóng tối. Có thể nói, Từ Hữu Dung là hắn hải đăng, hắn chỉ có bảo vệ ý, cũng không còn lại tâm tư. Liền giống như Nhâm Phi Phàm bảo vệ Diệp Thần vậy. Trừ Từ Thiên Lang bên ngoài, Từ Hữu Dung bên người, còn ngoài định mức đi theo mấy người tùy tùng, đều là nàng người trong gia tộc, thực lực khá là cường hãn. Vậy mấy người tùy tùng, thấy Diệp Thần sau đó, im lặng không người thi lễ, thái độ mười phần cung kính, lại hướng Hàn Diễm thi lễ. Nguyệt Thần Thiên Đế là viễn cổ đại thần, nàng lưu lại hậu duệ, tự nhiên không chỉ một cây. Diệp Thần ở Thiên Đan giới bên trong nhìn thấy Thiên Đan Tông, Đan Đế là Nguyệt Thần hậu duệ, mà Từ Hữu Dung là khác một chi hậu duệ huyết mạch. Diệp Thần phỏng đoán Từ Hữu Dung thế lực sau lưng, tuyệt sẽ không kém hơn Đan Đế. Luân hồi chi chủ, ngày hôm nay có thể lên đường chưa? Từ Hữu Dung rất khách khí hỏi. Có thể, lên đường đi. Diệp Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp sử dụng Titan thần hạm, vung tay lên, mình giành trước thuyền. Sau đó, Từ Hữu Dung, Từ Thiên Lang, Hàn Diễm các người, vậy lục tục lên thuyền. Diệp Thần khởi động Titan thần hạm, liền rời đi cắt thành, phong tỏa Nguyệt Thần Thiên Đế tàng bảo, Thiên Nguyệt Quy Cốc tọa độ, phá không đi. Lần này đi tìm bảo, Thanh Phủ Tuyết cũng không có đi theo cùng nhau, nàng đã hồi Thiên Đan Tháp đi. Diệp Thần cưỡi Titan thần hạm, ở ngay lập tức tới giữa, xuyên việt liền trùng trùng tới không. Chỉ bất quá, vậy Thiên Nguyệt Quy Cốc, tọa độ là thời thời khắc khắc thay đổi, theo thời không đang chạy sóng. Diệp Thần và Huyết Long phối hợp dưới, cũng là ước chừng hao tốn gần nửa ngày thời gian, mới rốt cục đi tới Thiên Nguyệt Quy Cốc chỗ ở tinh cầu, phá vỡ tầng khí quyển hạ xuống. Thiên Nguyệt Quy Cốc chỗ ở tinh cầu vẫn luôn ở chư thiên trong vũ trụ lưu lạc, cho nên tọa độ thời khắc thay đổi. Không thể không nói, Nguyệt Thần Thiên Đế đặc biệt cẩn thận, vì không bị người ngoài tùy tiện khai thác nàng bảo tàng, nàng lại để cho ngày trước Nguyệt Tinh cầu ở chư thiên lưu lạc. Phải biết, vô thừa không hắc ám trùng trùng, thời không thủy triều lên xuống rất nhiều, không gian phong bạo phân bố, hắc ám quái vật hành hành, nho nhỏ một cái tinh cầu, có thể ở trùng trùng thời không trung lưu sóng qua lại, trải qua hàng tỷ đời mà không diệt, thật không biết Nguyệt Thần Thiên Đế là như thế nào làm được. Nếu như không có bản đồ bảo tàng nhân quả cảm ứng, Diệp Thần cũng không thể phong tỏa viên tinh cầu này vị trí. Làm Diệp Thần đoàn người hạ xuống trên viên tinh cầu này mặt, bắt được ngày xưa thiên cơ, vậy xúc động Nguyệt Thần Thiên Đế thần thông cường hãn, thủ đoạn nghịch thiên. Đây là một viên vô cùng hoang vu tinh cầu, khắp nơi đều là hố vận thạch và gió bao vặn cắt dấu vết. Có thể tưởng tượng, ở chư thiên lưu lạc để gặp viên tinh cầu này, cũng không phải là không chút tổn hao nào, ngược lại còn gặp phải vô cùng nghiêm trọng đánh vào, đưa đến trên tinh cầu, phần lớn địa phương đã lâm vào là tử địa phế tích, không có một mảng cỏ. Duy nhất có sinh cơ địa phương là một vùng thung lũng. Vậy vùng thung lũng chính là bản đồ bảo tàng trên tỏ rõ Thiên Nguyệt Quy Cốc, là Nguyệt Thần Thiên Đế khu bảo tàng, cũng là nàng chỗ chôn xương. Vậy phiến Thiên Nguyệt Quy Cốc, chừng hơn 10.000 bên trong chu vi, mênh mông, từ mang trời trăng sao, tạo thành mặt trời lên trăng rơi hoàn mỹ tuần hoàn quy tích, giống như một cái thế giới nhỏ, có trời xanh, mây trắng, tinh thần, sơn hà, cỏ xanh, rừng rậm, tiên khí lưu động, thần hy rồi rào, thụy mang cổ địa, linh thú bút đầu, chim tiếng gây vang, không cốc dễ nghe. Diệp Thần đoàn người hạ xuống, xa xa, liền thấy Thiên Nguyệt Quy Cốc kỳ cảnh. Chương 9743. Cái gọi là bảo tàng. Chương 9743. Cái gọi là bảo tàng ở nơi này phiến vắng lặng tĩnh mịch trên tinh cầu. Vậy phiến Thiên Nguyệt Quy Cốc giống như là một khối bích ngọc vậy, khảm nạm ở trên vùng đất, phá lệ cảnh đẹp ý vui. Đại ca, vậy thung lũng linh khí thật là dư thừa à? Nếu là ở bên trong tu luyện, đủ để đưa đến chuyện đỡ tốn nửa công sức hiệu quả. Hàn Diễm kích động, giống như thấy được thế ngoại tiên cảnh, sải bước hướng Thiên Nguyệt Quy Cốc phong tới. Hàn đệ, đừng xung động. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, đem Hàn Diễm kéo trở lại, ánh mắt nhìn về Từ Hữu Dung và Từ Thiên Lang. Từ Thiên Lang thanh âm trầm ổn, nói, khi tiến vào thung lũng trước, chúng ta trước hay là xem bói cắt hùng, suy tính hạ nguy hiểm. Từ Hữu Dung nhẹ khẽ gật đầu, trong lòng cũng là cái ý này. Lập tức, đoàn người đơn giản suy tính xem bói, sau đó tất cả người sắc mặt đều thay đổi. Thiên Nguyệt Quy Cốc đang ở trước mắt, trừ Diệp Thần ra, Từ Thiên Lang, Từ Hữu Dung, Hàn Diễm ba người, vậy suy tính đến bên trong âm đan lão tổ tồn tại. Thung lũng này nhìn như phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, nhưng nếu như bọn họ tùy tiện bước vào nói, rất có thể lập tức gặp phải âm đan lão tổ tập sát. Hơn nữa, không chỉ là âm đan lão tổ, cùng bọn họ bước vào Thiên Nguyệt Quy Cốc sau đó, Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng thiên cơ hơi thở, át phải sẽ bộc lộ ra đi. Lớn như vậy bảo tàng, là không che giấu được. Tối đa thời gian 2 ngày, người bên ngoài sẽ biết Nguyệt Thần bảo tàng tồn tại, hơn nữa đều có thể phong tỏa tọa độ, chen chúc tới. Nói cách khác, cho Diệp Thần bọn họ tìm bảo thời gian, tối đa chỉ có 2 ngày. Cái này thời gian 2 ngày, bọn họ phải cướp lấy bảo tàng. Nếu không, người sau tới chen chúc tới, bọn họ ắt phải rơi vào phiền toái tình cảnh. Nhưng có âm đan lão tổ trấn giữ, muốn ở trong vòng 2 ngày cướp lấy bảo tàng, lại nói dễ vậy sao? Một khi thời gian trì hoãn, người sau tới tràn vào, Diệp Thần các người liền nguy hiểm. Có thiên đao thể ước tồn tại, những cái kia cao cấp cường giả, bất tiện cùng Diệp Thần tranh đoạt, nhưng coi như chỉ là thần đạo cảnh, tràn vào người quá nhiều, đó cũng không phải là Diệp Thần có thể ngăn trở. Diệp Thần mơ hồ cảm nhận, nếu như hắn không thể kịp thời cướp lấy bảo tàng nói, lớn Chu gia tộc Chu Võ Hoàng, còn có Hùng Bá gia tộc trẻ tuổi thiên kiêu, thậm chí còn có Thái Hải Thiên Đế, đều có thể tự mình hạ xuống, cùng hắn tranh đoạt. Luân hồi chi chủ, cái này bảo tàng tranh đoạt, hung hiểm trùng trùng, chúng ta muốn thuận lợi cướp lấy, tựa hồ không quá dễ dàng, ngươi có cái gì diệu kế? Từ Hữu Dung khuất bắt tay chỉ, liên tục suy tính, càng coi là đi xuống, càng cảm thấy nguy hiểm cùng khủng hoảng. Diệp Thần cau mày, trong lòng còn ở suy nghĩ, chủ trừ không đáp. Từ Thiên Lang rút ra đao tới, ác liệt nói, ta trực tiếp giết đi vào, quản cái gì âm đan lão tổ, từ cô đương, lấy ta thực lực, toàn lực bùng nổ nói, chính là nửa viên đan dược hóa thân, chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi ta. Tại chỗ bên trong, lấy Từ Thiên Lang thực lực mạnh nhất, hắn đuôi thú lực lượng, nếu là toàn lực bùng nổ, vậy thì thật là đủ để đối kháng nhất lưu cường giả. Từ Hữu Dung nói, Thiên Lang, đừng xung động, âm đan lão tổ chiếm cứ địa lợi, ngươi coi như xông vào, cũng chưa chắc có thể xông vào được. Dừng một chút, Từ Hữu Dung lần nữa nhìn về Diệp Thần, luân hồi chi chủ, ngươi có gì quyết đoán? Diệp Thần suy nghĩ một hồi, nói, liền để cho Thiên Lang huynh cùng âm đan lão tổ quyết chiến, chỉ cần chu diệt âm đan lão tổ, chúng ta liền có thể đi vào cướp lấy bảo tàng. Từ Thiên Lang vui vẻ nói, Diệp huynh hiểu ta, giữa lúc như vậy, cái gì âm đan lão tổ, ta một đao giết. Từ Hữu Dung cả kinh nói, cái này không được, ở Thiên Nguyệt Quy Cốc quyết chiến, Thiên Lang có thể không đánh lại. Diệp Thần cười nói, chưa chắc, chỉ cần ta đoạn tuyệt âm đan lão tổ địa lợi, là được giúp Thiên Lang huynh phá địch. Hàn Diễm không nhịn được hỏi, đại ca, ngươi phải như thế nào đoạn tuyệt? Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, đan khí linh khí nô lên, trên người có luân hồi năng lượng ba động nổ lên, ép được Hàn Diễm, Từ Thiên Lang, Từ Hữu Dung các người đều là sau lui ra. Hắc Dạ Mệnh Tinh, mở đi. Hạ một sát, Diệp Thần hai cánh tay giơ ra, ngâm nga một tiếng, luân hồi khí ngất trời. Thiên Nguyệt Quy Cốc bầu trời, quý bầu trời màu lam, trong thoáng chốc thì trở nên được tối xuống, hiện ra luân hồi thất tinh đường danh, trong đó viên thứ 3 Hắc Dạ Mệnh Tinh, toát ra quang hoa sáng chói. Rồi sau đó, Hắc Dạ Mệnh Tinh chói lọi, soi ra. Cái này nửa đêm ánh sáng, soi tới chỗ nào, nơi nào liền rơi vào một phiến đen nhánh. Khoảnh khắc tới giữa, nửa đêm bao phủ mặt đất, toàn bộ Thiên Nguyệt Quy Cốc, thậm chí còn nguyên cái tinh cầu chung quanh thời không, cũng rơi vào tuyệt đối đen nhánh bên trong, không thấy được chút nào quang lượng. Chỉ có treo ở trên trời Hắc Dạ Mệnh Tinh, là duy nhất còn sót ánh sáng nhạt, nhìn như có quang minh hy vọng, nhưng thực tế mang cho người càng thâm trầm tuyệt vọng. Ai yêu? Ở cực hạn hắc ám bên trong, Từ Hữu Dung kinh hô thành tiếng. Từ Thiên Lang cùng Hàn Diễm, rõ ràng liền đứng ở Từ Hữu Dung bên người cách đó không xa, nhưng nghe đến thanh âm này, nhưng cảm thấy thật giống như xa cuối chân trời, đặc biệt quỷ dị đây là bởi vì, Hắc Dạ Mệnh Tinh đen nhánh, vặn vẹo bọn họ cảm giác. Hắc Dạ Mệnh Tinh mang tới hắc ám, không chỉ là che đậy người tầm mắt, còn có thể che đậy người rất nhiều giác quan, để cho người đổi được chậm chạp, chết lặng, thậm chí là tinh thần thác loạn, đây chính là Hắc Dạ Mệnh Tinh mạnh mẽ. Ở đêm tối bao phủ hạ, Từ Hữu Dung thậm chí không cách nào đứng vững, thân thể lảo đảo lắc lư muốn rơi xuống. Cẩn thận một chút. Diệp Thần đem nàng đỡ, rồi sau đó thả ra từng luồng luân hồi linh khí, bao phủ đến Từ Hữu Dung, Từ Thiên Lang, Hàn Diễm cùng trên người ở Diệp Thần luân hồi linh khí dưới sự che chở, đám người lúc này mới có thể ở trong bóng tối thấy vật. Luân hồi chi chủ, hai đuôi, các ngươi muốn đánh nhiễu Nguyệt Thần Tiên Đế trật tự, lập tức cho ta lăn. Thiên Nguyệt Quy Cốc bên trong, truyền tới một đạo âm trầm như địa ngục các ma vậy tiếng quát. Chương 9744. Âm Đan. Chương 9744, Âm Đan đó chính là Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng trấn thủ người, Âm Đan lão tổ thanh âm Đan lão tổ trấn thủ bảo tàng, cũng không phải là vì bảo vệ, chỉ là muốn cướp lấy Nguyệt Thần Thiên Đế hài cốt, mượn thi sống lại. Một khi hắn đạt được Nguyệt Thần Thiên Đế hài cốt, dung hợp thành công, hắn sẽ đem tất cả bảo tàng cắn nuốt hết. Diệp Thần, Từ Thiên Lang, Hàn Diễm đám người đến, để cho Âm Đan lão tổ cảm thấy uy hiếp. Hơn nữa, Hắc Dạ Mệnh Tinh bao phủ, càng để cho hắn giận cả tóc gáy ở đêm tối bao phủ hạ. Cho dù là âm đan lão tổ cũng không cách nào thấy vận, không thấy được bất kỳ đồ cùng địa mạch liên lạc, vậy hoàn toàn ngăn cách, không mượn được chút nào phong thủy khí vận địa lợi. Âm đan lão tổ, cút ra đây nhận lấy cái chết. Từ Thiên Lang ở Diệp Thần dưới sự che chở, ánh mắt như đuốc, trong đêm đen vậy có thể thấy mọi vật, sải bước xông vào Thiên Nguyệt Quy Cốc bên trong, trên mình đuôi thú khí dần dần sôi trào, bá đạo, lạnh lùng, giữ tận hơi thở, thả ra ngoài. Thiên Nguyệt Quy Cốc bên trong, âm khí dâng lên, một cổ lạnh lùng đè nén đan khí tràn ngập, rồi sau đó ngưng hóa ra một cái bóng người ông lão áo bào cho. Vậy ông cụ áo bào cho, năm tháng mài mòn dấu vết đã vô cùng nghiêm trọng. Mặt đầy đều là nếp nhăn, hông còng lưng chống một cây bạ tùng, nhưng ánh mắt đặc biệt sắc bén, mũi nhọn như lao kiếm, có sát khí vần quanh, chính là Âm Đan lão tổ. Tuy nói ở Hắc Dạ Mệnh Tinh bao phủ hạ, Âm Đan lão tổ khó mà thấy vật, nhưng Từ Thiên Lang đuôi thú hơi thở vẫn là quá rõ ràng, nửa đêm đều không cách nào che giấu, hắn rất nhanh liền phong tỏa lại. Ta đây muốn xem xem, ngươi cái này con chó sói có thể bao lớn bản lãnh. Âm Đan lão tổ hừ một tiếng, giơ lên cây nạng, lấy trượng nhọn hướng Từ Thiên Lang đâm đi, cái này đâm một cái lại như có thể xuyên qua tinh thần, mười phần sắc bén đâm ngoan. Từ Thiên Lang trong lòng rét một cái, giơ đao đón đỡ, chanh đích một tiếng, chỉ cảm thấy gan bàn tay tê dại, không nhịn được lui về phía sau hai bước. Cái này âm đan lão tổ, bề ngoài tuy còn lưng suy hủ, nhưng lực đạo lại lớn lạ thường. Từ Thiên Lang hít sâu một hơi, vung đao vào chém, liền cùng âm đan lão tổ kích đánh nhau. Đại ca, xem dáng vẻ bọn họ, trong chốc lát tựa hồ không phân được thắng bại. Chúng ta đi vào trước tìm bảo đi. Hàn Diệp thấy vậy, liền nói. Diệp Thần gật đầu một cái, trong lòng lại cảm thấy mười phần kỳ dị, không nghĩ tới cái này âm đan lão tổ, ở hắn hắc dạ mệnh tinh dưới áp chế, lại vẫn có thể giữ mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Nhưng gặp âm đan lão tổ chiến đấu lúc đó, tay áo bào lượn bay, Diệp Thần mơ hồ cảm nhận hắn cánh tay phải khỏe mạnh có lực, cánh tay trên da như có viêm mang đồ đằng, cùng con lưng suy hụ thân thể thủ không tương xứng, cây nạn vùng đánh ra lực đạo cũng lớn lạ thường, đệ được Từ Thiên Lang rơi vào hạ phong. Hắn cánh tay, Diệp Thần ngớ ngẩn, còn muốn xem chút, nhưng đã bị Hàn Diễm kéo vào Thiên Nguyệt Quy Cốc bên trong. Vừa tiến vào Thiên Nguyệt Quy Cốc, Diệp Thần liền cảm thấy trung quanh âm khí tầng tầng dâng lên, che đậy tầm mắt, an mòn đạo tâm. Những thứ này âm khí mang theo nồng nặc đan dược mùi vị, muốn từ thân thể con người mỗi một cái lỗ chân lông thấm vào nhập gân cốt tạng phủ, đem người ăn mòn thành xương khô vậy. Diệp Thần lập tức vận chuyển luân hồi huyết mạch, chống đỡ âm khí ăn mòn. Từ Hữu Dung vậy mang mấy người tùy tùng bước vào thung lũng bên trong, hướng Diệp Thần nói: Luân hồi chi chủ, thung lũng này quy luật rối loạn, cũng không biết ta Nguyệt Thần tổ tiên hải cốt chôn ở địa phương nào, chúng ta chia nhau tìm. Diệp Thần nói: Được. Lúc này âm đan lão tổ thấy Diệp Thần các người tiến vào, kỳ hi cười nhạt, nói: Nguyệt Thần thiên đế di cốt, các ngươi cũng dám chấm mút? Nếu các ngươi dám đi vào, vậy thì cũng chết ở chỗ này đi. Tiếng nói rơi xuống, âm đan lão tổ thân thể run một cái, bàng bạc âm khí bạo dũng ra, tạo thành tầng tầng sương mù dày đặc bao phủ thung lũng. Trong thung lũng âm phong trận trận, trong gió mang đến đan dược mùi vị là như vậy đặc biệt khó ngửi, thật giống như độc dược vậy mùi vị, thật không dễ chịu. Diệp Thần thúc giục luân hồi huyết mạch ngăn cản, đồng thời cảm thấy tự thân linh khí đang nhanh chóng trôi qua. Lấy Diệp Thần thời khắc này tu vi, muốn duy trì hắc dạ mệnh tinh vận chuyển cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Rất nhanh, ở 15 phút thời gian sau này, Diệp Thần liền không cách nào lại duy trì tiếp. Hắc dạ mệnh tinh ông một tiếng rơi xuống, hóa thành lau một cái lưu quang, trở lại Diệp Thần trong cơ thể đèn nhánh đêm tàn đi. Thiên Nguyệt Quy Cốc khôi phục quang minh, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời chiếu khắp. Nhưng mà ánh sáng mặt trời chiếu ở thung lũng bên trong, nhưng là một phiến âm lãnh. Bởi vì nguyên phiến Thiên Nguyệt Quy Cốc đều tràn đầy âm đan lão tổ tản ra âm khí sương mù. Những cái kia âm khí sương mù đặc biệt quỷ dị, không phải ma khí sát khí, chứng khí khí độc như thế đơn giản, mà là một loại đặc thù dược khí, bên trong mang theo thiên đế cấp đan dược ý sát phạt. Cho dù ở năm tháng mài mòn hạ, âm đan lão tổ thực lực không cách nào cùng thời kỳ tột cùng so sánh, nhưng tản ra âm sát dược khí vẫn là vô cùng mãnh liệt, có thể xâm nhập phàm xương người. Từ Thiên Lang đã không cách nào lại dựa vào thân người ngăn cản, gầm thét một tiếng, hiện hóa ra đuôi thú hình cho sói, giữ tận tàn bạo, đuôi thú kinh khủng khí sôi trào đuôi thú hơi thở, hội tụ thành quần quần hôi vụ, tràn ngập Thiên Nguyệt Quy Cốc, để cho được toàn bộ thung lũng sát khí mãnh liệt hơn. Thái Sơ Sinh Diệt nói, trưởng duyên sinh diệt. Diệp Thần một tiếng khẽ quát, bóp một cái thủ quyết, thi triển ra Thái Sơ Sinh Diệt nói. Nhất thời, từng vòng trắng xóa chói lọi, liền giống như rung động vậy, từ Diệp Thần trên mình khuyết tán ra, tầng kia tầng sát khí sương mù đều không cách nào lại ăn mòn Diệp Thần. Hàn Diễm ở Diệp Thần bên người cũng nhận được che chở, vui vẻ nói, đại ca, ngươi đạo pháp thật là lợi hại. Cái này Thái Sơ Sinh Diệt nói, là tới từ nguyên sơ thế giới đạo pháp, là Diệp Thần từ kiếm tổ chi kiếm trên cảm ngộ đến, giờ phút này thi triển ra, trưởng duyên sinh diệt, để cho được những cái kia ăn mòn tới đây sát khí sương mù, tầng tầng hội diệt hết, không cách nào tạo thành sát thương. Chúng ta đi. Diệp Thần liền dẫn Hàn Diễm đi Thiên Nguyệt Quy Cốc chỗ sâu đi tới, đi sâu vào thăm dò. Mà Từ Hữu Dung thì mang mấy cái gia tộc tùy tùng đi bên kia thăm dò, mục tiêu là tìm Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt. Trên người nàng có tầng tầng ánh trăng bảo vệ, hơn nữa thủ hạ tùy tùng liều chết hộ chủ, miễn cưỡng vậy có thể kháng cự được sát khí ăn mòn. Một đám đạo tặc. Âm Đan lão tổ tức giận muốn đi cản đường, nhưng hắn bị Từ Thiên Lang kéo, cũng không cách nào thoát thân. Từ Thiên Lang hóa ra đuôi thú chân thân sau đó mười phần hung tàn, thân thể nổ ra điều điều sương mù, phong kín Âm Đan lão tổ đường lui. Hai người trận chiến này nhất định là cuộc chiến sinh tử, yếu quyết ra đời chết, chỉ có thời gian hai ngày, nhất định phải mau. Diệp Thần thoáng thở ra một ngụm trọc khí, đã mang Hàn Diễm đi tới Thiên Nguyệt Quy Cốc chỗ sâu. Nơi này âm khí sát khí thoáng nhạt đi một ít. Diệp Thần ngắm nhìn một phía, thấy ở trung quanh trên sườn núi thi công có đỉnh đài lầu cát, từng ngọn phong cách cổ xưa kiến trúc. Mà ở những nhà kia trong nhà lầu mặt mơ hồ có châu quang bảo khí truyền ra, thụy hà hòa hợp, hiển nhiên là siêu tầm có kỳ chân dị bảo. Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng cũng không phải là niêm phong ở cái gì mộ trong ruộng, ở nơi này vùng thung lũng bên trong, ngay tại trong núi từng ngọn bên trong kiến trúc, cụm núi tới giữa, tiên quang thần hy tô điểm, mỗi một chút ánh sáng mang chính là một nơi bảo tàng. Chương 9745, có động thiên khác. Chương 9745, có động thiên khác. Những thứ này bảo tàng, Diệp Thần chỉ có thời gian 2 ngày đi thu lấy. 2 ngày trôi qua, thiên cơ lan truyền, người ngoài sẽ biết bảo tàng chỗ, vô số võ giả đem chen chúc tới. Đại ca, nơi này có bảo tàng. Hàn Diễm vọt tới một tòa kiến trúc trước, ngạc nhiên mừng rỡ liên tục, hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần sai bước đi tới, liền thấy vậy kiến trúc bên trong, để mười mấy cây binh khí, còn có một biện pháp ý ỉa, khôi giáp, đều là chiếu lấp lánh thần khí. Nhưng, kiến trúc cửa lối vào, nhưng mang theo một tầng nghiêm mật cấm chế bình phong che chở. Tầng này cấm chế bình phong che chở, như thủy ngân vậy miên mật, hoàn toàn không chịu lực, ma lực đánh vào khó mà đánh vỡ. Hàn Diễm thua kiếm chém nửa giờ, mới đưa vậy cấm chế bình phong che chở chém mở, thuận lợi bước vào. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, một nơi bảo tàng, liền cần phải hao phí lâu như vậy thời gian. Cái này phiến Thiên Nguyệt Quy Cốc, bảo tàng điểm ngàn trăm, toàn bộ mang theo cấm chế phòng vệ, muốn đem cấm chế toàn bộ phá vỡ, cướp lấy tất cả bảo tàng, lại nói dễ vậy sao?
Đại ca, những thứ này pháp ý khôi giáp cũng không tệ ạ.
Hàn Diễm nhưng là hào hứng hình dáng, xông vào bên trong nhà, trong phòng trưng bày binh khí, hắn không có hứng thú gì, ngược lại là những cái kia pháp ý cùng khôi giáp, đối hắn có chút sức hấp dẫn. Hắn chọn, liền chọn một bộ, đuổi tinh kiếm bảo, khoác lên người, mười phần mừng rỡ hình dáng. Diệp Thần đối những thứ này vậy binh khí, không có hứng thú gì, phất tay một cái nói, ngươi thích liền cũng thu cất đi.
Hàn Diễm hớn hở vui mừng, liền đem nơi này bảo tàng nhận lấy, nói, đa tạ đại ca.
Diệp Thần cau mày khẽ nhíu trước, ngón tay suy tính, lẩm bẩm nói, không biết Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt ở địa phương nào. Cái này phiến Thiên Nguyệt Quy Cốc, linh khí quy luật là có trật tự, nhưng thiên cơ quy luật đặc biệt hỗn loạn, để cho người khó mà suy tính tất cả loại bảo tàng sở tại. Diệp Thần tạm thời tới giữa, vậy coi là không tới Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt, rốt cuộc ở địa phương nào?
Hàn Diễm dựa vào thần đạo cảnh tu vi, vậy thử nghiệm suy tính, nhưng vẫn là mờ mịt, nói, đại ca, nơi này quy luật quá hỗn loạn, không tốt suy tính à?
Diệp Thần cau mày, lại thử nghiệm suy tính thần huyền khóa chỗ, nhưng như cũng suy tính không tới. Nhâm Vi Phàm nói qua, ở Nguyệt Thần Thiên Đế trong bảo tàng mặt, có thể tồn tại thần huyền xiển xích, đó là nối liền 10 khối luân hồi huyền địa, để cho Diệp Thần thức tỉnh luân hồi nguyên thể chỗ mấu chốt. Hiện giờ, Diệp Thần có thể rõ ràng bắt được, cái này phiến tàng bảo, đúng là có thần huyền khóa tồn tại, nhưng không biết cụ thể ở địa phương nào.
Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt cũng giống như vậy.
Hắn có thể cảm giác được, di cốt đúng là tồn tại, nhưng không cách nào phong tỏa vị trí.
Quy luật quá hỗn loạn.
Vù vù. Lúc này, Diệp Thần nhưng cảm thấy, luân hồi mộ địa chuyển tới dị động. Luân hồi mộ địa bên trong, viên kia cấm yêu trứng đá, tựa hồ ở lay động. Diệp Thần tinh thần chiếu vừa thấy, liền thấy trứng đá bên trong tiểu cấm yêu đang nóng nảy nhìn hắn, y y y nha nha tê, nho nhỏ ngón tay chỉ hướng một phương hướng, đồng thời thân thể vùng ấy muốn từ vỏ trứng bên trong phá ra. Nhưng làm sao, tầng này mong mỏng, nhìn như ném một cái liền bể vỏ trứng, nhưng giống như thiên đạo phong tỏa vậy vững chắc, vậy tiểu cấm yêu cũng không cách nào phá ra tới, chỉ có thể vùng vây cho Diệp Thần chỉ rõ phương hướng.
Đứa nhỏ, chẳng lẽ ngươi biết Nguyệt Thần Thiên Đế di có chỗ?
Diệp Thần trong lòng động một cái, hỏi.
Tiểu cấm yêu vậy không biết nói chuyện, chỉ là y y y nha ô cho Diệp Thần chỉ đường.
Diệp Thần liền hướng Hàn Diễm nói, Hàn đệ, chúng ta chia nhau tìm được Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt, hoặc là đặc thù gì bảo tàng, liền lẫn nhau liên lạc.
Hàn Diễm nhưng là có chút hốt hoảng, nói, đại ca, ta không muốn cùng ngươi tách ra.
Diệp Thần vô hắn đầu vai nói, không có chuyện gì, ngươi tu vi so ta lợi hại được nhiều, ngươi nhưng mà thần đạo cảnh đỉnh cấp cường giả, sợ cái gì?
Nói xong, Diệp Thần liền cùng Hàn Diễm tách ra, dọc theo tiểu cấm yêu chỉ, không ngừng đi tới trước ở tiểu cấm yêu dưới chỉ thị, Diệp Thần dần dần đi tới Thiên Nguyệt Quy Cốc bên trong, một nơi địa phương hết sức vắng vẻ.
Chỗ này đã mau ra sân cốc, có thể nhìn thấy bên ngoài hoàng vu tinh cầu bề mặt trái đất ở chỗ này, vậy không kiến trúc gì, nhìn như không giống như là có bảo tàng chỗ.
Ý kìa nha.
Tiểu cấm yêu hết sức hoạt động thân thể, chỉ hướng bên cạnh một ngọn núi.
Ngọn núi này hiện đầy dây leo cỏ dại, nhìn như rất là vắng lặng.
Diệp Thần cho mày, tiểu cấm yêu cách vỏ trứng, chỉ ngọn núi này, ý kìa nha ô kêu to, thật giống như trong núi có cái gì bảo tàng tựa như.
Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc đích, vung tay lên, một cổ kính lực phát ra, đem trên sườn núi bao trùm dây leo cỏ dại, toàn bộ quét tới ở cỏ dại tạo khai sau đó, một cái hang núi, nhưng là xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt.
Lúc đầu có động thiên khác.
Diệp Thần ánh mắt liền sáng, trước cẩn thận cảm ứng một tí, xác định trong sơn động không có nguy hiểm gì hơi thở sau đó, hắn mới vừa không người, chui vào trong hang núi.
Hang núi lối vào hẹp hòi, nhưng chui vào sau đó, liền rộng rãi rất nhiều.
Diệp Thần trong mắt nơi gặp một phiến tối mở, vậy không thấy rõ cái gì.
Hắn ở trên đầu ngón tay, giấy lên một chút ánh lửa, sau đó liền thấy khá là sợ hai tình cảnh ở cái này trong sơn động, lại có thể dùng xích sắt treo một cái khô thi.
Diệp Thần ánh mắt co rút một cái, nhìn kỹ lại, vậy tựa hồ cũng không phải là thi thể, mà là một cái pho tượng, dùng tượng đất sét đi ra ngoài pho tượng.
Cái này cái pho tượng chia lục bộ phút, theo thứ tự là đầu lâu, thân thể, tứ chi.
Cái này lục bộ phút dùng xiềng xích nối liền lên, tạo thành một cái thân thể con người hình dáng.
Diệp Thần theo bản năng nhìn xem thân thể con người gương mặt, sau đó hắn sợ ngây người.
Cái này cái tượng đất sét pho tượng, đường cong lưu mỹ, tỷ lệ kết cấu tuân theo thân thể con người hoàn mỹ trật tự, gương mặt ngũ quan lại là mài rũa được trông rất sống động.
Chương 9746, ta muốn.
Chương 9746, ta muốn.
Diệp Thần vừa nhìn thấy vậy pho tượng ngũ quan, liền nhận ra, đó lại là Viêm Thiên Đế.
À, đây là Viêm Thiên Đế.
Con đại bàng này nặng, là Nguyệt Thần Thiên Đế điêu khắc, nàng muốn làm gì?
Chẳng lẽ nàng muốn nhận vào Viêm Thiên Đế bộ kiện?
Diệp Thần thất kinh.
Theo hắn biết, năm đó Viêm Thiên Đế chết trước, đem mình thân thể cắt nhỏ thành liền 6 cái bộ kiện, chính là đầu lâu, thân thể và tứ chi.
Truyền thuyết, nếu như có thể gom đủ Viêm Thiên Đế thân thể bộ kiện, theo có thể đem hắn sống lại.
Nếu như không chọn sống lại, mà là mình luyện hóa, vậy thì tương đương với cướp lấy Viêm Thiên Đế tất cả lực lượng, đủ để nghịch thiên cải mệnh.
Trước mắt, Diệp Thần đã đạt được Viêm Thiên Đế cánh tay trái, cũng thành công luyện hóa chấp trưởng.
Còn như Viêm Thiên Đế, hắn thì không muốn sống lại.
Vô tận 5 tháng bể râu, đã để cho hắn mệt mỏi không chịu nổi, hắn vô tâm thế sự, hơn nữa hy vọng Diệp Thần có thể gom đủ hắn thân thể bộ kiện, hoàn mỹ thừa kế hắn đạo thống.
Bất quá, cái này thế gian, đối Viêm Thiên Đế thân thể hứng thú người, hiển nhiên vượt quá Diệp Thần một cái.
Từ trước mắt pho tượng tới xem, Nguyệt Thần Thiên Đế đối Viêm Thiên Đế, tựa hồ cũng có đậm đà hứng thú.
Diệp Thần chú ý tới, con đại bàng này nặng cánh tay phải là thiếu sót.
Hắn nghĩ đến âm đan lão tổ cánh tay phải, phá lệ khỏe mạnh có lực, hơn nữa mang theo viêm mang đồ đằng, ngọn lửa hơi thở, tựa hồ cùng Viêm Thiên Đế có liên quan.
Chẳng lẽ nói, Nguyệt Thần Thiên Đế đã lấy được Viêm Thiên Đế cánh tay phải, còn bị âm đan lão tổ thừa kế?
Diệp Thần tâm tư hoạt động trước, yên lặng đoán sau lưng nhân quả liên lạc.
Ý kìa nha.
Lúc này, trứng đá bên trong tiểu cấm yêu kêu thành tiếng, ngón tay út trước vậy pho tượng, tựa hồ hắn muốn cứ gọi Diệp Thần tìm kiếm đồ, chính là con đại bàng này nặn. Diệp Thần trong lòng động một cái, cẩn thận nhìn lại, con đại bàng này nặn không có gì đặc biệt, nhưng nối liền pho tượng cơ phận xích sát, lại tựa hồ như rất đặc thù. Xích sát đen nhánh, ngoài mặt hiện lên một tầng nhàn nhạt thần hy như xương ải vậy ngưng luyện, cẩn thận cảm ứng, là có thể bắt được mênh mông vô cùng năng lượng khí tức, kéo dài không ngừng. Diệp Thần bàn tay nhẹ nhàng đụng chạm xích sát, liền cảm thấy cái này xích sát phẩm chất cũng là rất đặc thù, không hoàn toàn đúng kim loại, còn lộ ra gỗ phẩm chất, lạnh lùng bên trong mang sinh mệnh lực mạnh mẽ hơi thở, rất là kỳ diệu. Cái này xích sát chính là Nhâm Tiền Bối nói thần huyền xiềng xích. Diệp Thần trong lòng có vẻ chấn động, thiên cơ phù hợp, đã biết ổ khóa này lai lịch, chính là Nhâm Phi Phạm nói thần huyền xiềng xích, truyền thuyết có thể nối liền vạn vật. Cái này thần huyền xiềng xích là Nguyệt Thần Thiên Đế bảo bối, không biết là dùng thứ gì đúc thành, đặc biệt huyền diệu. Năm đó Nguyệt Thần Thiên Đế chấp trưởng thần huyền xiềng xích, tựa hồ là vì thu thập Viêm Thiên Đế thân thể bộ kiện, lại đem nối liền lên. Bất quá rất hiển nhiên, Nguyệt Thần Thiên Đế còn không thành công, liền đã chết. Cái này thần huyền xiềng xích hôm nay xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt, không biết cái này thần huyền xiềng xích có thể hay không nối liền ta 10 khối luân hồi huyền địa. Diệp Thần tâm tư khẽ nhúc đích, liền đem thần huyền xiềng xích cởi xuống. Trên mặt ông khóa, Viêm Thiên Đế tượng đất sét, vang một tí nghiền. Diệp Thần giọt máu tế luyện, rất thuận lợi liền chấp trưởng thần huyền xiềng xích, cùng thành lập liên lạc. Cái này thần huyền xiềng xích, tựa như thành thân thể của hắn một phần chia. Luân hồi huyền địa, ra. Hạ một sát, Diệp Thần đem Viêm địa, Phong bì, Trần địa, Ma địa, Thiên địa vân vân, tất cả luân hồi huyền địa, toàn bộ cho đòi đi ra. 10 khối luân hồi huyền địa, treo lơ lửng trên không trung, phân tán sắp hàng ở Diệp Thần chung quanh thân thể, ông tác hưởng, tản mát ra hào hùng luân hồi hơi thở. Cái này cổ luân hồi hơi thở phóng lên cao, để cho được thiên nguyện quy cốc thiên địa phát tắc đều dao động đứng lên, nơi này thiên cơ hơi thở kịch liệt hơn truyền bá quyết tán ra, vô thừa không rất nhiều địa phương cũng dần dần cảm ứng được thiên nguyện quy cốc tồn tại. Diệp Thần biết khối này bảo tàng chi địa rất nhanh thì phải bị người phát hiện, tranh đấu không thể tránh khỏi. Nếu như có thể nối liền luân hồi huyền địa, nối liền tất cả huyền địa năng lượng khí tức hòa làm một thể, hắn liền có cơ hội thức tỉnh luân hồi nguyên thể. Luân hồi nguyên thể được gọi là cao cấp nhất siêu phàm nguyên thể, bá đạo vô địch, cùng luân hồi huyết mạch tương phản chiếu, một cái chủ ngoại, một cái chủ nội. Nếu như Diệp Thần có thể thức tỉnh luân hồi nguyên thể, vậy kế tiếp tranh đấu, hắn là được chiếm cứ ưu thế thật lớn. Thần huyền xiềng xích nối liền. Diệp Thần sử dụng thần huyền xiềng xích, thần hy như nước thủy triều, xiềng xích xoát kéo kéo bắn ra, lục tục đem từng cục luân hồi huyền địa cuốn quanh, cũng thử nghiệm đem tất cả luân hồi huyền địa linh khí cùng quy luật lẫn nhau chối liền. Nhưng mà 10 khối luân hồi huyền địa linh khí thuộc tính mỗi người không giống nhau, đặc biệt là thiên địa phá lệ mạnh mẽ, so cái khác 9 khối luân hồi huyền địa cộng lại đều mạnh hơn. Muốn nối liền dung hợp, độ khó kia có thể nói khủng bố. Ở Diệp Thần thử nghiệm liên tiếp ngay tức thì, huyền địa cùng huyền địa tới giữa thuộc tính mâu thuẫn, liền mãnh liệt nổ lên, tạo thành cuồng bạo khí triều, cắn trả đánh vào đến trên người hắn. Phốc xích. Diệp Thần tại chỗ hộc máu, gương mặt trắng bệnh. Bất quá, hắn nhưng cảm giác được, cái này của thuộc tính mâu thuẫn, cũng không phải là không thể điều hòa. Chỉ cần kiên nhẫn, chỉ phải tìm được một cái điểm thăng bằng, cái này 10 khối luân hồi huyền địa, vẫn là có nối liền dung hợp có thể. Nghĩ như vậy, Diệp Thần khẽ cắn răng, ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục thử nghiệm dung hợp. 10 khối luân hồi huyền địa, còn cuốn hắn thân thể, như trôi lơ lửng ở trong vũ trụ trên tinh cầu, tuân theo một cổ huyền diệu quy tích, chậm rãi xoay tròn. Trong hang núi, chỉ có khí lưu gào thét, xích sắt chuyển động thanh âm. Dần dần, Diệp Thần tiến vào trạng thái vong ngã, không nghe thấy chuyện ngoài giới. Mà lúc này, vô thừa không khắp nơi, nhưng là nhấc lên thao thiên ba lan. Có cổ xưa bảo tàng xuất thế. Là vị nào đại năng bảo tàng? Nguyệt Thần Thiên Đế. Chưa từng nghe qua này nhân vật có số ạ, đó là như thế nào thần bí tồn tại? Luân hồi chi chủ đang đoạt lấy bảo tàng, muốn không muốn cùng hắn tranh đoạt. Thiên Nguyệt Quy Cốc nơi này thiên cơ đã bộc lộ ra đi, vô số người có thể cảm ứng được. Vô thừa không có rất nhiều cường giả, đều cực lực tìm kiếm Thiên Nguyệt Quy Cốc tọa độ. Nhưng rất nhiều môn phái thế lực ở bắt được Diệp Thần tồn tại sau đó, lại dâng lên nồng nặc kiêng kỵ ý Diệp Thần là luân hồi trận doanh đầu não, Thiên Đao thể ước đã thành lập, coi như không gia nhập Thiên Đao thể ước người, cũng không dám tùy tiện trêu chọc Diệp Thần. Nếu không, luân hồi trận doanh rất nhiều cường giả, hàng giận xuống, vậy thế lực căn bản không cách nào chịu đựng. Dám cùng luân hồi trận doanh gọi nhịp, chỉ có Cổ Tinh môn, Thiên Cơ thần điện, Tử Thần giáo đoàn vân cao cấp thế lực. Cho nên, ở biết Diệp Thần đang tìm bảo sau đó, rất nhiều thế lực cũng đoạn tuyệt tranh đoạt tâm tư, không dám cùng Diệp Thần tranh đoạt. Thế nhưng chút cao cấp thế lực, có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng, có chút ý tứ, ta Chu Võ Hoàng muốn. Nguyệt Thần Thiên Đế, đó là cái gì thần linh? Thiên cơ như vậy mênh mông, thần bí, cổ xưa, mạnh mẽ, nàng bảo tàng, nhất định không phải chuyện đùa, ta Hùng Bá gia tộc phải cướp được tay. Cái này bảo tàng, ta Cổ Tinh môn ban Thiên Đế muốn. Chương 9747, ai cười đến cuối cùng? Chương 9747, ai cười đến cuối cùng? Ha ha, luân hồi chi chủ, lúc đầu ngươi ở chỗ này, chắc hẳn Huyền Trần Thiên Đế lao nhân kia cũng ở đây bên người ngươi chứ? Ngày xưa nợ, là thời điểm cùng nhau thanh toán. Từng đạo bóng người bắt đầu điều động, đang siêu tầm Thiên Nguyệt Quy Cốc tọa độ, phá không đi. Thiên Nguyệt Quy Cốc, chỗ kia trong hang núi, Diệp Thần đang chuyên tâm dung hợp luân hồi huyền địa. Hán đạo tâm bén nhạy, dần dần bắt được một cái điểm thăng bằng, thông qua thần huyền xiển xích, đem 10 khối luân hồi huyền bia linh khí chối liền đứng lên. Mà ở luân hồi huyền địa, linh khí dần dần nối liền dung hợp thời điểm, Diệp Thần thân thể vậy sinh ra biến hóa kỳ diệu. Hắn cảm giác được, luân hồi huyền bia linh khí ở rèn luyện mình ra, bắp thịt, xương cốt, kinh lạc, để cho hắn thể chất không ngừng đổi được mạnh mẽ. Diệp Thần bắp thịt khô nóng lên, giống như bị vứt xuống hỏa lò bên trong nướng luyện, từ nóng gian đổi được lửa đốt đau, thể chất càng ngày càng khỏe kiện, mạnh mẽ, tràn đầy lực lượng, tất cả tạp chất đều bị ép liền đi ra. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, rất nhanh, 2 ngày trôi qua. Thiên Nguyệt Quy Cốc lôi vào, từ Thiên Lang và Âm Đan lão tổ còn đang chiến đấu. Hai ngày kịch liệt đánh giết, hai người đều là mệt mỏi hết sức, hơi thở dần dần đứt đoạn. Âm Đan lão tổ áo khoác đã mảng lớn nứt ra, lộ ra tráng kiện nổ cánh tay phải. Hắn thân thể còn lưng gầy yếu như khô lâu, thế nhưng cái cánh tay phải nhưng là dị thường rắn chắc, tràn đầy nổ lực lượng, cánh tay trên da xích viêm vần quanh, ngọn lửa đợt khí ngất trời. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, hắn nhất định có thể nhận ra, vậy cái cánh tay phải chính là Viêm Thiên Đế cánh tay. Đáng chết, đuôi thú lực lượng lại như này khó dây dưa. Âm Đan lão tổ cắn răng nghiến lợi, cái này thời gian 2 ngày, hắn đã đem Thiên Đế cánh tay lực lượng bùng nổ đến mức tận cùng, nhưng như cũng không cách nào áp chế Tử Thiên Lang, hôm nay hắn đã mau hao hết khí lực, trên cánh tay phải ngọn lửa mang khí đang dần dần đổi được cảm đạm. Tử Thiên Lang không nói một lời, vung đao chém thẳng, ra đao lực đạo đã không lớn bằng lúc trước, trên thân đao vậy hiện đầy loang lổ lỗ hổng dấu vết, kế cận bể tan cảnh. Cái này 2 ngày chiến đấu, vậy mau để cho hắn ngã xuống, hắn là dựa vào ý chí chống đỡ. Đáng chết xuất sinh, coi là ngươi lợi hại. Âm Đan lão tổ khẽ cắn răng, biết đánh tiếp nữa, hắn ý chí khẳng định không đụng nổi Tử Thiên Lang. Lập tức, hắn liền cởi chiến xoay người, đi thung lũng chỗ sâu chạy trốn đi. Nhưng, kịch chiến sanh tử giây phút, hắn muốn cởi chiến, nơi nào có như thế dễ dàng. Tử Thiên Lang hung đao chém tới, Âm Đan lão tổ khí lực suy kiệt, khó mà ngăn cản, đành phải giơ lên Thiên Đế cánh tay đón đỡ. Phốc xích. Tử Thiên Lang ra đao ác liệt, tại chỗ liền đem Âm Đan lão tổ Thiên Đế cánh tay chặt đứt xuống. Vậy cái Thiên Đế cánh tay, nhưng mà Viêm Thiên Đế cánh tay, hôm nay gây nào? Âm Đan lão tổ tức giận công tâm, phun ra một búng máu, nhưng cũng không dám lưu lại, che tay cụt vết thương, máu chảy như suối, lảo đảo đi bên trong sơn cốc bỏ chạy, mắng: "Các ngươi quấy nhiễu liền Nguyệt Thần Thiên Đế trật tự, chờ ta triệu hoán Nguyệt Thần đại nhân hạ xuống, các ngươi đều phải chết." Tử Thiên Lang chặt đứt Âm Đan lão tổ cánh tay sau đó, khí lực cũng là hao hết, không cách nào truy kích nữa, chỉ có thể nhìn Âm Đan lão tổ đi xa, bóng người biến mất ở thung lũng trùm trong rừng. Ho. Kết thúc chiến đấu, Tử Thiên Lang mười phần chật vật quỳ sụp xuống đất, cả người đôi thú hơi thở suy kiệt, tiêu hao lớn vô cùng. "Ha ha, đây không phải là hai đôi sao? Làm sao chật vật đến đây?" Vừa lúc đó, một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Chỉ gặp một cái thiếu niên nam tử, hạ xuống đến Thiên Nguyệt Quy Cốc bên ngoài, lại là Thiên Khư Thần Điện, lớn Chu gia tộc Chu Võ Hoàng ở Chu Võ Hoàng trên đầu vai, có một đầu điêu thử, vậy điêu thử sinh trưởng 4 cái đuôi, bề ngoài nhìn như người vô hại, nhưng nếu như cẩn thận xem ánh mắt của nó, liền có thể cảm nhận được một cổ ác ngậm vậy hung ác kinh khủng không rõ hơi thở đó không phải là thông thường điêu thử, mà là tứ vĩ. Tứ vĩ điêu thử lông, phơi bảy màu tím, lại đều tử vân điêu. Chu Võ Hoàng, tứ vĩ, là các ngươi. Từ Thiên Lang sắc mặt trầm xuống, thấy Chu Võ Hoàng tới, vậy chắc hẳn Thiên Nguyệt Quy Cốc tọa độ đã hoàn toàn bại lộ. Trừ Chu Võ Hoàng bên ngoài, tiếp theo khẳng định còn sẽ có nhiều người hơn hạ xuống đến Thiên Nguyệt Quy Cốc bên trong tranh đoạt bảo tàng. Thật là trời cũng giúp ta, Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng không bắt được, lại bị ta đụng phải ngươi. Chu Võ Hoàng ánh mắt chớp mắt, lại thấy rớt xuống đất Thiên Đế cánh tay, ha ha, còn có Viêm Thiên Đế cánh tay, đây có thể đều là thiên đại cơ duyên. Tứ vĩ, trước cầm cái này hai đôi nước. Từ Thiên Lang chính là yếu ớt thời điểm, là chiếm đoạt hắn tuyệt hảo cơ hội. Chu Võ Hoàng lập tức hét ra lệnh, trên đầu vai điêu thử chính là nhanh như tia chớp bay rất ra, trong mắt không do khí nổ tung, ma khí thao thiên lên, ở sau lưng hóa ra một đạo thiên địa pháp tướng, chừng trăm trượng cao, là một đầu ma con tròn hình tượng, khuôn mặt dữ tợn, liền hướng Từ Thiên Lang đạp chết xuống, phải đem hắn chiếm đoạt. Từ Thiên Lang con ngươi co rút lại, hắn yếu đất dưới, đã không cách nào ngăn cản. Nhưng lúc này, từ sau lưng hắn truyền tới một tiếng gầm thét, một con cự mãng liều chết xung phong ra, đánh lui tứ vĩ, thậm chí thiếu chút nữa nghiền nát tứ vĩ thiên địa pháp tướng. Vậy con cự mãng, toàn thân đen nhánh, con ngươi đỏ tươi, nhìn kỹ lại, liền có thể sợ hãi phát hiện, chân lớn thân thể là do ngàn vạn điều lớn bằng ngón cái rắn độc hội tụ cấu trúc mà thành. Vô số rắn độc ngoạ ngoệ vây quanh, một bóng người dần dần từ chân lớn trên đầu nổi lên, chính là một cái tướng mạo âm lệ, con ngươi như rắn đồng vậy tráng thanh niên. "Chu Võ Hoàng, ngươi đã có một đầu đối thú, cái này hai đôi, hay là giao cho ta chiếm đoạt đi." Nhìn xong nhớ bỏ phiếu thắng và phiếu đề cử nha chương 9748. Khủng bố nguyên thể. Chương 9748, khủng bố nguyên thể. Tráng thanh niên cười nói, tóc theo gió tung bay, hắn sợi tóc, đôi sao lại có thể vậy có rắn độc đầu rắn hiện hóa đi ra, dị thường quỷ bí. Hùng phách chân, ngươi làm sao cũng tới. Ta còn lấy là, ngươi đến xả thiên đế dưới quyền nằm vùng, bị phát hiện sau đó, đã chết đây. Chu Võ Hoàng thấy cái này cái chàng thanh niên, khỏe miệng nết một cái lánh khốc độ cong. Ngươi cũng chưa chết, ta lại làm sao sẽ chết. Tên là Hùng phách chân chàng thanh niên, cũng là cười lạnh. Hắn đến từ Thiên Khư Thần Điện, và Chu Võ Hoàng sư xuất đồng môn, nghiêm chỉnh mà nói, coi như là thống nhất cái trận doanh, nhưng là bất đồng gia tộc. Chu Võ Hoàng thuộc về lớn Chu gia tộc, mà Hùng phách chân, tắc lai tự Hùng phách gia tộc. Năm xưa Hùng phách chân từng nằm vùng cổ tinh môn, ở xà thiên đế dưới quyền đặt nút, sau đó bị phát hiện, thiếu chút nữa bị xà thiên đế giết chết, khó khăn trốn về gia tộc ở nằm vùng thời gian, hắn lấy được xà thiên đế chân truyền, cả người độc công cùng điều khiển rắn độc pháp môn, hết sức lợi hại. Lần này Thiên Nguyệt Quy Cốc bảo tàng xuất thế, lớn Chu gia tộc phái Chu Võ Hoàng đi ra, mà Hùng phách chân thì đại biểu Hùng Bá gia tộc. Hai đại gia tộc cao tầng, bởi vì thiên đao thể ước hạn chế, không tiện cùng Diệp Thần tranh đoạt, cho nên mỗi người phái trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu. Chỉ bất quá, bây giờ còn chưa đụng phải Diệp Thần, cái này hai vị thiên kiêu, trước hết đụng phải. Đôi thú quy về ta. Hùng phách chân ánh mắt run lên, khởi động chân lớn, gió tanh gầm thét, dương ra miệng to như chậu máu, hướng Tử Thiên Lang chiếm đoạt đi. Ngươi dám? Chu Võ Hoàng tức giận, lập tức một kiếm vung ra, kiếm khí bừng bừng, thần đạo cảnh quy luật như trời buộc, thế không thể đỡ. Hùng phách chân chân lớn, gặp phải kiếm khí chém chết, trăm ngàn con rắn độc bị chém đứt hết, chảy ra đáng sợ khí độc cùng bẩn thỉu nọc độc. Chu Võ Hoàng cả người thần mang vân quanh, không bị ảnh hưởng chút nào, bàn tay hướng Tử Thiên Lang bắt đi. Lòng tham không đáy, ngươi đã có tư vĩ, còn muốn cùng ta tranh đoạt? Hùng phách chân ánh mắt che lấp, hừ một tiếng, bàn tay rẽ ra, cánh tay vặn vẹo dị hóa, nổ tung thành thiên vạn điều thật nhỏ rắn độc. Mỗi một con rắn độc cũng nuốt lẻ lưỡi, thật nhỏ nhọn răng, hiện lên độc mang, nhào cắn hướng Chu Võ Hoàng. Chu Võ Hoàng nhìn hờ hững, trở tay một trường, đem rất nhiều rắn độc toàn bộ nghịch giết, cùng bạo trường phong, thậm chí kích được Hùng Phách Chân bước chân liên tiếp lui về phía sau. Có chút ý tứ. Hùng Phách Chân ngực bực mình, chỉ cảm thấy Chu Võ Hoàng lực lượng bá đạo, không kém chút nào hắn. Hắn tu vi đã đến thần đạo cảnh đỉnh cấp, mà Chu Võ Hoàng tu vi chỉ là thần đạo cảnh tầng thứ 5. Theo lý mà nói, Chu Võ Hoàng không phải là địch thủ của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở cách nhau tầng 4 dưới tình huống, Chu Võ Hoàng vẫn là đè được Hùng Phách Chân có chút nghẹt thở. Đây là bởi vì đã từng là Chu Võ Hoàng, chính là thiên đế cảnh vĩ đại tồn tại, sau đó từ chém tu vi, tuy chém xuống đến thần đạo cảnh tầng thứ 5 bước, nhưng thiên đế căn cơ do ở đây, cho nên vượt cấp tác chiến năng lực vô cùng mạnh mẽ. Chiến cuồng nguyên thể, mở. Hùng Phách Chân cũng không sợ, ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, sợi tóc kích trường, lại là tại chỗ mở chiến cuồng nguyên thể. Chiến cuồng nguyên thể là nhất lưu siêu phàm nguyên thể, hùng bá gia tộc mấy đời truyền thừa. Oanh. Chỉ gặp Hùng Phách Chân vừa bắt đầu chiến cuồng nguyên thể, cả người liền rơi vào trạng thái cuồng bạo, trong mắt đỏ tươi, ma khí bùng nổ, bắp thịt nổ tung, từng cái tóc thành từng cái rắn độc, cả người mỗi một cái lỗ chân lông vậy có rắn độc nô ra, cực kỳ kinh khủng dữ tợn. Vậy ngàn vạn con rắn độc bò loạn tán loạn ở dưới chân hắn hội tụ, để cho được dưới chân hắn vậy con cự mãng thể hình cũng thay đổi được vai u thịt bắp rất nhiều, há mồm gầm thét, hùng mạnh hết sức. Thấy Hùng Phách Chân như vậy cuồng bạo dữ tợn tư thái, Chu Võ Hoàng cũng là cảnh giác, không dám khinh thường, thua kiếm như hắc mực, gào thét chém chết ra. Hùng Phách Chân cho đòi tới trăm ngàn con rắn độc hội tụ thành một cái xà mâu, kịch độc chất lỏng đang chảy xuôi, ám sát hướng Chu Võ Hoàng. Hai người toàn lực đánh nhau, thanh thế hung mãnh. Mà lúc này lại có một từng đạo bóng người từ bốn phương tám hướng phóng tới. Những người này là một ít tán tu bình thường võ giả, sau lưng cũng không có thế lực môn phái chống đỡ. Bọn họ tự nhiên cũng không dám đắc tội luân hồi trận doanh, nhưng đang cảm thụ đến bảo tàng hơi thở sau đó, vẫn là không nhịn được tới đây, xem có thể hay không thử vận khí một chút, nhặt cái tiện nghi cái gì. Những thứ này tán tu võ giả một hạ xuống, liền thấy Chu Võ Hoàng và Hùng Phách Chân kịch đấu, thần đạo cảnh khí thế mạnh mẽ, còn có từng cái rắn độc bộc phát ra khí độc, nhất thời để cho được đám người xôn xao. Có người dựa vào được quá gần, tại chỗ liền bị nọc độc dính, hóa thành xương khô. Thấy một màn này, có rất nhiều tán tu võ giả bị sợ được quay đầu chạy. Cái này Thiên Nguyệt Quy Cốc bảo tàng, vậy võ giả muốn tranh đoạt, vậy cùng tự tìm cái chết kém không nhiều. Chu Võ Hoàng và Hùng Phách Chân kịch liệt tỉ thí, cũng không cảm giác người ngoài đến. Oanh. Nhưng lúc này, một đạo to lớn nổ vang, để cho hai người đều sợ ngây người, ánh mắt của hai người nhìn về thung lũng chỗ sâu. Chỉ gặp một đạo luân hồi kim quang, huy hoàng mênh mông, vĩ đại thần thánh, như mang chí cao quy luật, phóng lên cao, xuyên qua tiêu vũ. Cái này đạo luân hồi kim quang là như vậy bá đạo mãnh liệt, biểu dương ra người sau lưng, vậy cổ dâng trào vô địch khí thế nội tình. Hơi thở này, đây là luân hồi chi chủ hơi thở. Vậy tiểu tử lại có đột phá, đáng chết. Chu Võ Hoàng nhìn vậy đạo luân hồi kim quang, hoàn toàn sợ ngây người. Ở đó luân hồi kim quang bên trong có một từng đạo đồ đằng đang lóe lên, gió đồ đằng, lửa đồ đằng, sấm sét đồ đằng, sáng và tối đồ đằng vân vân. Cẩn thận đến tới là có 9 đạo đồ đằng, đại biểu 9 loại bất đồng thuộc tính, mơ hồ cùng 9 thần phù hợp. Chương 9749, đồ đằng. Chương 9749, đồ đằng. Chu Võ Hoàng tim phát chặt, biết Diệp Thần là nhất định lấy được cái gì không được cơ duyên, thực lực thật to tăng lên, khí tượng dâng trào, như đỉnh cấp 9 thần hạ xuống, không thể nhất thế, uy áp mãnh liệt, như cao nhất quân vương. Đây là luân hồi chi chủ khí tượng. Hùng Phách Chân thấy một màn này, cũng là thầm giật mình. Hắn tu vi đã đến thần đạo cảnh đỉnh cấp, hơn nữa lại mở chiến của nguyên thể, khí thế chính là hừng hực thời điểm. Nhưng hắn đối mặt cái này cổ luân hồi khí tượng, kim quang ngất trời hình ảnh, hắn vậy cảm thấy mình nhỏ bé, không cách nào đối kháng cùng tương đương. Hùng Phách Chân, chúng ta trước đường nội đấu, hiện giờ không phải tranh đấu thời điểm. Ta cầm hai đôi, ngươi cầm Viêm Thiên Đế cánh tay, cùng cấp lấy bảo tàng sau đó, trở lại Thiên Khư thần điện, sẽ chậm chậm thương lượng chia cắt. Chu Võ Hoàng cảm giác sâu sắc nguy hiểm, liền cùng Hùng Phách Chân thương lượng, con mắt nhìn xem Từ Thiên Lang, lại nhìn xem vậy rất xuống đất Viêm Thiên Đế cánh tay. Từ Thiên Lang mới vừa cùng Âm Đan lão tổ đánh một trận, hao tổn lớn vô cùng, hôm nay cực kỳ yếu ớt, ở Chu Võ Hoàng, Hùng Phách Chân nội đấu thời điểm, hắn vậy thử nghiệm điều tức khôi phục, đáng tiếc tiêu hao chân thực quá lớn, trong thời gian ngắn, vậy khó khôi phục tới đây. Lúc này, hắn nghe được Chu Võ Hoàng phải đem hắn bắt xoay chuyển trời đất Khư thần điện, nhất thời cảm thấy nguy hiểm, không nói một lời, thân thể vèo đích một tiếng, hóa thành một món màu ánh sáng, đi chân trời bay trốn đi. Nhưng mà, hắn yếu đất dưới, ở Chu Võ Hoàng và Hùng Phách Chân mí mắt phía dưới, lại như thế nào có thể chạy khỏi? Muốn chạy? Chu Võ Hoàng và Hùng Phách Chân song song ra tay, hai người bàn tay một trái một phải, chặn đánh Từ Thiên Lang. Từ Thiên Lang trong lòng chợt lạnh, mắt xem sẽ bị bắt được. Bạn của ta, các ngươi cũng dám động? Nhưng vào lúc này, một đạo kinh thiên chợt quát nổi lên, giữa trời đất cuồng phong nổi lên, bạo gió gào thét, từng cái màu đen gió lốc từ mặt đất nổi lên, quán thông chân trời, tung lên bụi mù cuồn cuộn, rất nhiều rừng rậm cây cối, núi đá bụi bặm đều bị cuốn lên, thậm chí vùng lân cận có mấy ngọn núi cũng bị vậy bạo gió nghiền nát. Gió bão này là như vậy kịch liệt, đủ để đem phổ thông thần đạo cảnh cường giả trực tiếp xé thành mảnh vỡ. Đang kịch liệt gió bão dưới, Chu Võ Hoàng và Hùng Phách Chân thân thể cũng bị thổi bay, thân hình không yên, thậm chí thiếu chút nữa muốn rơi xuống đất. Cuồn cuộn gió bão bên trong, một đạo to lớn bá đạo thanh niên bóng người hạ xuống, chính là Diệp Thần. Giờ khắc này Diệp Thần tu vi đạt tới vô lượng cảnh tầng thứ 7 đỉnh cấp, so trước kia không có tăng nhiều ít, nhưng là hắn thân thể nhưng thấm ra một cổ cường đại hoàn mỹ khí chất, để cho tất cả người thấy được, tim cũng mãnh liệt nhảy lên. Diệp Thần thân thể giống như pho tượng cường tráng, đường cong tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ, bắp thịt không hề nổ, mà là vừa đúng lúc trắng kiện, to con, trầm ổn có lực, biểu dương ra một cổ hoàn mỹ lực lượng cảm. Vậy lộ ra kim quang ra, không một chút tì vết nào cùng tạp chất, siêu phàm hơi thở vần quanh, so với thiên đế ra, còn muốn sáng bóng thần thánh. Người thân thể. Chu Võ Hoàng ngây dại, chỉ cảm thấy Diệp Thần thân thể, cùng trước kia so sánh, có một loại kinh người dị biến, đổi cho hết đẹp, có lực, thần thánh như cung điện, thấm ra một cổ vĩ đại cùng siêu phàm ý ở Diệp Thần trên trán, in một đạo phong chi đồ đằng. Cái này đạo đồ đằng, như xăm đóng dấu vậy, hơi lộ ra thần hy, để cho được Diệp Thần hô hấp tới giữa, liền dẫn phát quần quần gió bão, giống như là nắm trong tay thiên phong nắm giữ. Chu Võ Hoàng nhớ lại một cái đặc biệt truyền thuyết lâu đời, liên quan tới trí cao siêu phàm nguyên thể, luân hồi nguyên thể truyền thuyết. Tại tất cả siêu phàm nguyên thể bên trong, lấy luân hồi nguyên thể lợi hại nhất, bá đạo nhất, nhất vô địch. Luân hồi nguyên thể là trí cao thiên đạo chiếu cấu nguyên thể, có thiên đạo chúc phúc lực lượng vĩ đại, chư tà không vào, vạn ma bất xâm, một khi thức tỉnh, có thể ung dung đối kháng thế giới hắc ám cùng năm tháng mài mòn. Nay cũng nguyên thể chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, dị vãng cựu thế luân hồi chi chủ cũng không có thức tỉnh qua. Chu Võ Hoàng cũng chỉ là ở một ít đặc biệt cổ xưa bí tịch bên trong thấy qua liên quan tới luân hồi nguyên thể truyền thuyết ghi lại. Truyền thuyết luân hồi không ra, chín thần xưng hùng. Luân hồi nguyên thể hội tụ trong thiên địa chín loại hạch tâm thuộc tính, theo thứ tự là gió, lôi, nước, lửa, nham, đất, quang, ám, băng, cỏ, cây. Luân hồi nguyên thể hội tụ thiên địa cốt lõi nhất chín loại lực lượng, là cao nhất nhất vô địch siêu phàm nguyên thể, bao trùm ở hết thể siêu phàm bên trên. Nhưng cái này luân hồi nguyên thể từ đầu đến cuối không có sản sinh ra tới. Vậy chín loại thiên địa thuộc tính hội tụ thành chín thần gợi ý ghi chiêu kỳ chín thần ra đời. Nếu như luân hồi nguyên thể có thể sinh ra nói, căn bản không sẽ có chín thần tồn tại. Chín thần khí vận cũng sẽ hội tụ đến luân hồi nguyên thể phía trên, đúng như luân hồi huyết mạch, hạch tâm là luân hồi thất tinh. Luân hồi nguyên thể, hạch tâm là cửu thiên đồ dọn ra, cái này nguyên thể có chín đạo đồ đẳng, mỗi đạo đồ đẳng đại biểu một loại thuộc tính. Cái gọi là chín thần, coi như là ăn cắp cửu thiên đồ dọn ra khí vận, cuối cùng thành thần. Giờ phút này, Chu Võ Hoàng nhìn Diệp Thần thân thể, nhìn vậy sáng bóng ra, hoàn mỹ bắp thịt đường cong, hắn đầu góc bên trong toát ra thần thánh, vĩ đại, mênh mông, chí cao, vô địch, quân vân vân. Vân khái niệm. Hắn hít thở không thông. Hắn biết, đó chính là luân hồi nguyên thể. Trong truyền thuyết luân hồi nguyên thể, Diệp Thần lại có thể thức tỉnh. Luân hồi không ra, chín thần xưng hùng. Nhưng nếu như luân hồi nguyên thể ra đời, vậy cho dù là ngày xưa cường đại chín thần, đều phải bò lổm ngổm ở luân hồi dưới chân. Luân hồi nguyên thể cựu tiên đồ dọn ra, Diệp Thần cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh, chỉ thức tỉnh một đạo phong chi đồ đằng. Chỉ là một đạo phong chi đồ đằng mà thôi. Chu Võ Hoàng, Hùng Phách Chân, Từ Thiên Lang, còn có tại chỗ tất cả các võ giả, đều cảm thấy nghẹt thở, thật giống như thấy vĩ đại nhất phong thần hạ xuống. Oeng. Diệp Thần giơ tay lên, gió lốc nổ, vô số gió bão cuộn sạch hướng Chu Võ Hoàng. Chu Võ Hoàng, à, một tiếng hét thảm, căn bản không ngăn được, thân thể tại chỗ bị vô số đao gió vặn cắt được máu thịt mơ hồ, chật vật rơi xuống đất, ít nhất có một thời gian nửa tiếng tuyến, bị Diệp Thần tại chỗ chém chết. Luân hồi nguyên thể, ngươi lại có thể thức tỉnh luân hồi nguyên thể. Chu Võ Hoàng con ngươi gắt gao trợ to, không thể tin nhìn Diệp Thần. Hắn không dám tin tưởng, truyền thuyết lại là thật, luân hồi nguyên thể lại là chân thực tồn tại, hơn nữa Diệp Thần còn thức tỉnh. Ha ha, không tệ, ngươi lại còn biết luân hồi nguyên thể. Diệp Thần cười một tí, Chu Võ Hoàng nói không sai, hắn đích xác là thức tỉnh luân hồi nguyên thể. Thần huyền khóa hiệu quả, tốt vô cùng. Diệp Thần ở vậy trong hang núi, đã thành công đem 10 khối luân hồi huyền địa, toàn bộ nối liền lên, hơi thở hòa làm một thể ở luân hồi huyền địa, hơi thở nối liền dung hợp sau đó, hắn thân thể cũng nhận được cường đại rèn luyện, thiên đạo ban phúc thêm thân, thức tỉnh ra luân hồi nguyên thể, tu vi tăng lên tới tầng thứ 7 đỉnh cấp cảnh giới. Cái này tu vi tăng lên, không hề coi là quá lớn, nhưng Diệp Thần toàn thân sức chiến đấu, cũng không biết trở nên mạnh mẽ nhiều ít. Bởi vì luân hồi nguyên thể, là chiến đấu mà sinh siêu phàm nguyên thể, đang thức tỉnh sau đó, Diệp Thần thể chất đổi được vô cùng mạnh mẽ.